Chương 1, ai dám đánh lén lao nương. Ở đó bầu trời xanh thẳm bên trong, ở đó cực cao, không biết mấy ngàn, mấy vạn trượng cực cao chỗ, một cái hỏa hồng sắc đuôi dài mỹ lệ đại điểu, lúc này chính tiêu ngạo bay lượn ở rộng lớn vô ngần chân trời bên trong. Chỉ thấy nó dương cánh giữa, liền mơ hồ có thể thấy một ít nhàn nhạt kim hồng sắc vân nghe sau đó thoáng qua, ở trên không thiên chi đang lúc lưu lại một lao thật dài lưu quang. Cái này xinh đẹp cao quý đại điểu, phi hành ở nơi này chân trời giữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm không trung, lại thỉnh thoảng túi đầu nhìn xuống phía dưới kia thiên bách chỗ chỗ. Những thứ kia không cách nào đến nó như vậy độ cao chỗ cái khác chim, trên đỉnh đầu một đóa xinh đẹp kim vũ trưởng quan thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, lộ ra cao quý mà ung dung, tràn đầy nhàn nhạt uy nghiêm và cao ngạo. Nhưng vào lúc này, cái này cao ngạo bay lượn ở chân trời chỗ cao nhất đại điểu, đột nhiên tựa như có cảm giác đất ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên nơi nào đó, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ở trí nhớ của nó cùng trong ấn tượng, tựa hồ đang mảnh này không vực hẳn không khả năng có so với nó bay cao hơn, hoặc là dám so với nó bay cao hơn tồn tại mới là, nhưng tại sao nó mơ hồ đất cảm thấy đỉnh đầu chỗ truyền tới khắc thường tiếng xé gió? Chẳng qua là, ở nó ngẩng đầu lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn thời điểm, một cái bóng đen chợt từ trên trời hạ xuống, hung hãn đập vào đỉnh đầu của nó, khiến nó trong nháy mắt phát ra một tiếng to lớn rên rỉ. Gào! Khốn kiếp! Ai dám đánh lén lao nương? Mà đồng thời ở nơi này, vừa mới đối với chính mình biểu thị tuyệt vọng Phương Lạc Nhai, lúc này cũng cảm thấy phần lưng chuyển tới to lớn đụng cảm giác. Mẹ kiếp, rơi xuống đất sao? Không quá giống a. Làm sao cảm giác thật giống như mềm nhũn? Nóng một chút. A. Cảm giác như thế chỉ là trong nháy mắt. Sau đó cái loại này thất trọng cảm giác lần nữa chợt đánh tới, bị đụng thất điên bắt đảo Phương Lạc Nhai, thuận tay bắt lại món đồ, sau đó sẽ lần chợt hướng xuống dưới rơi xuống. Phanh. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu sau khi, có lẽ là 2-3 giây, cũng có thể là 5-6 giây, nhưng là không loại bỏ là 7-8 giây, Phương Lạc Nhai chỉ cảm thấy phân tranh thân chấn động mạnh một cái, một cổ cực lớn chấn động lực đánh thẳng tới, sau đó ngực chính là chợt ngọn, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tại hắn ngất đi trong nháy mắt đó, hắn nhưng là không có phát hiện. Trong tay hắn nắm chặt thanh kia mỹ lệ vũ quan đột nhiên tựa hồ giống như rồi như lửa đất bắt đầu thiêu đốt, mà dưới người hắn đệ vậy có một thân đẹp đẽ màu lửa đỏ lông chim đại điểu, cũng độc nhất vô nhị đất liền như vậy chợt hóa thành một đoàn ngọn lửa cháy mạnh, sau đó đưa hắn khỏa ở trong đó, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá, ngọn lửa này đang kịch liệt thiêu đốt, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào hắn quần áo trên người, thậm chí ngay cả lông mày của hắn cùng tóc cũng không có bất kỳ bị điểm đến tình huống, thì có như một đoàn không có chút nào nhiệt độ quang diễm một dạng dây dưa ở xung quanh thân hắn, thậm chí còn đưa hắn hư không nâng lên, liền như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thiêu đốt không ngừng. Đây một đám lửa liền như vậy không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đem chung quanh chiếu sáng, không biết thiêu đốt bao lâu sau này, đây một dạng ngọn lửa đột nhiên chợt hướng về Phương Lạc Nhai nơi ngực thu lại, liền như vậy chợt đất tan biến không còn dấu tích. Mà theo lên hỏa diễm biến mất, kia vẫn trôi lơ lửng ở giữa không trung Phương Lạc Nhai cũng chợt rơi xuống, hung hãn đập xuống đất. Mẹ nhà nó, thật là đau a. Té xuống đất Phương Lạc Nhai ôm đầu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, ý thức có chút hoảng hốt nhìn chung quanh núi rừng, đây mới nhìn trên người của mình. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp đau chặt, đặc biệt là ngực chỗ, càng là ngay cả hô hấp đều có chút đau. Không phải là té gãy xương sườn chứ? Phương Lạc Nhai cẩn thận đem chính mình tờ sợt và táo vớt đến dưới cổ một bên, sau đó hướng về bộ ngực mình nhìn sang. Cái nhìn này nhìn lại, trên mặt nhưng là lộ ra một tia ngạc nhiên, đây là cái gì? Phương Lạc Nhai nghiêng cổ thu cảm, liếc bộ ngực mình nơi buồng tim chính là cái tia chưa từng thấy qua màu đỏ nhạt con dấu, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, trước mắt ấn ký này có chừng lớn chừng quả trứng gà. Thoạt nhìn giống như một đoàn chính đang thiêu đốt hừng hực ngọn lửa một dạng hơn nữa vừa lúc ở ngực trái đầu quả tim đập nhịp nhàng vị trí. Đây là thế nào tới? Ta không văn quá thân a. Dễ đặt đưa ngón tay ra sờ một cái đó con dấu, lại phát hiện tựa hồ cũng không dị thường gì, phảng phất trời sinh liền ở nơi nào. Đây nghi ngờ nghiên cứu một trận, có phát hiện không kết quả sau khi, Phương Lạc Nhai rốt cuộc buông tha nghĩ muốn hiểu vật này là làm sao tới đích thực ý tưởng, chuyển mà trở lại rồi chính mình đầu tiên nghĩ muốn xác nhận mục đích bên trên. Mình ngực trái chỗ, ngoại trừ cái đó màu đỏ nhạt con dấu ra, chính là hai khối nhỏ bé máu ứ động. Nhìn kia hai khối nhàn nhạt máu ứ động, Phương Lạc Nhai sắc mặt chợt một suy sụp, lần nữa dè đặt đưa ngón tay ra, men theo xương sườn của mình, từng điểm hướng về hai khối máu ứ động nơi từ từ ấn vào. A. T. Đột nhiên đau đến hít vào một hơi Phương Lạc Nhai, trên mặt lộ ra một vệ buồn bực thân sắc, nơi này gãy. A. T. Nơi này quả nhiên cũng gãy. Toàn thân kiểm tra một lần sau khi, Phương Lạc Nhai cuối cùng hay lại là thở phào nhẹ nhõm, chính mình ngoại trừ khả năng có chút nhỏ nhẹ nao chấn động cùng gãy hai cây xương sườn ra, hẳn là không có cái khác vấn đề lớn lao gì. Đây không cẩn thận từ trên vách núi rất xuống, có thể chỉ hạ xuống đây một chút thương nhỏ vậy thật là vận khí tương đối khá. Xác nhận thân thể của mình tình huống sau khi, Phương Lạc Nhai lúc này mới có nhàn rỗi nghiêm túc hướng về bốn phía nhìn quanh lên. Nhưng đây chỉ nhìn hai lần sau khi, Phương Lạc Nhai nhưng là lại có chút trợn tròn mắt. Đây là nơi nào? Đây là địa phương nào? Phương Lạc Nhai phóng nhãn nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh hoàn toàn trống trải, ở nơi này là cái gì đáy vực, đã biết rõ ràng là nằm ở đỉnh núi, bên trái bách thập mễ ra là một mảnh tươi thắm nồng đậm núi rừng, bên phải 3-4 m nơi chính là một mảnh đoạn nhai. Hướng về đoạn nhai phía dưới nhìn lại, chính là một mảnh trùng điệp không dứt, vô biên vô tận dãy núi. Nhìn trước mắt một màn, Phương Lạc Nhai hoàn toàn ngu, vậy mình là từ nơi nào rớt xuống? Nhìn chung quanh một cái trận sau khi, bị tình huống trước mắt hoàn toàn làm ngu Phương Lạc Nhai, rốt cục vẫn phải cảm thấy sống ở chỗ này không phải biện pháp, nhìn một chút kia đã dần dần ngã về Tây Thái Dương, đánh giá chưa tới mấy giờ liền muốn trời tối, quyết định đến bên kia trong núi rừng nhìn một chút. Đi tới núi rừng bên cạnh, tiện tay chết một cây trứng gà lớn bằng nhánh cây làm vũ khí, Phương Lạc nhai hít một hơi thật sâu, liền hướng đến trong núi rừng bên đi vào. Vừa dùng trong tay nhánh cây đánh phía trước mặt đất bãi cỏ, để tránh bị khả năng giấu ở trong bụi cỏ gian cắn, một bên rẻ đặt hướng về nhìn một phía. Lúc này trong rừng núi hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ xa xa chuyển tới chim hót tiếng, liền chỉ có một chút tê tê côn trùng kêu vang, còn dư lại chính là Phương Lạc nhai nhánh cây vỗ vào bãi cỏ thanh âm của. Một đường bước đi, dần dần Phương Lạc nhai liền tiến vào rồi sơn lâm thâm sự, vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây Phương Lạc nhai, lúc này cũng dần dần ý thức được một tia không ổn, bởi vì nơi này không ít thực vật đều đang là hắn trước khi chưa từng thấy qua. Bất luận là trên thực tế, hay lại là trong TV, ngưỡng hoặc là đủ loại trong tài liệu, hắn cũng chưa từng thấy qua những thứ này kỳ quái thực vật. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ở Phương Lạc nhai lòng tràn đầy kinh nghi đất tự lẩm bẩm thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen từ trước mắt chợt lóe lên, Phương Lạc nhai trong lòng căng thẳng, nắm chặt trong tay nhánh cây bày ra phòng bị tư thế, định thần nhìn lại. Thấy đó là một cái từ bên cạnh mình nhanh chóng chạy thuộc mạng to lớn màu xám thỏ sau khi, Phương Lạc nhai lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đây thỏ thoạt nhìn đúng là đại đi một tí, nhưng cuối cùng không phải là cái gì manh thú. Bất quá, đang lúc Phương Lạc nhai sở bắt đầu có chút trống rỗng bụng đang suy nghĩ, có muốn hay không đi đem đây con thỏ chộp tới làm bữa ăn tối thời điểm, đột nhiên lại là một cái bóng đen mang theo một cổ tinh phong hướng về trước người lùi qua. Ế! Phương Lạc nhai còn không có phản ứng tới, liền thấy cái kia đang ở cuống quýt chạy thuộc mạng thỏ bị bóng đen kia một cái ngã nhào xuống đất. Đợi đến Phương Lạc nhai phục hồi tinh thần lại, bóng đen kia đã là mang theo đầy miệng ba máu tươi xoay người lại, một đôi xanh thăm thẳm ánh mắt của chặt chẽ nhìn hắn chằm chằm, trong miệng bắt đầu toát ra thật thấp uy hiếp âm thanh. Nhìn trước mắt cái này ngay cả đầu đội đuôi ít nhất dài 2-3 mét hả báo, Phương Lạc nhai bị dọa sợ đến cả người run lên, đặt mông ngã ngồi trên đất. Lại nói hắn ở lão gia tử không trước khi qua đời, thường xuyên đi theo lão gia tử vào núi hái thuốc, cũng không phải không từng va chạm xã hội, nhưng trước mắt lớn như vậy một con báo xuất hiện ở trước mặt, đủ để cho hắn bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách. Tại loại này tất cả mọi người trước mặt, không có thương ai cũng không chạy khỏi. Dĩ nhiên, có thương cũng không chạy khỏi. Bởi vì đồ chơi này so với hắn ở trong vườn thú thấy còn lớn hơn rồi gần gấp đôi, khoảng cách gần như vậy, chỉ sợ là có thương đều vô dụng. Cứu! Cứu mạng! Nhìn kia chính từng bước hướng về chính mình ép tới con báo, Phương Lạc nhai theo bản năng đứng dậy liền muốn chạy. Bất quá đây mới vừa lảo đảo chạy hai bước, liền bị kia con báo nhào tới một cái đụng ngã lăn trên đất, ngẩng đầu liền nhìn kia miệng to như chậu máu đã tiến tới trước mặt của chính mình rồi. Nhìn đây miệng to như chậu máu, Phương Lạc nhai lúc này đã hoàn toàn bị sợ thảm, theo bản năng giơ lên trong tay nhánh cây liền muốn tiến hành sau cùng vô vị chống cự. Đang lúc ấy thì, đột nhiên chỉ nghe hưu đất một tiếng vang nhỏ, sau đó kia đánh ở trên người mình con báo chợt cả người cứng đờ, sau đó liền tạ tạ đất té xuống. Tìm đường sống trong cõi chết Phương Lạc nhai phờ phạc sắc mặt nhìn kia trên cổ cắm một thanh trường mâu, té xuống đất không dừng được co giật con báo, chỉ cảm giác mình nhịp tim như sấm, từng ngụm thở hào hẹn, đây hồi lâu cũng vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này, bên cạnh một cái tiếng bước chân nặng nề vang lên, Phương Lạc nhai mặt mang vẻ cảm kích mà thở gấp khí hướng về tiếng bước chân chuyển tới phương hướng nhìn, đây vừa quay đầu, chỉ thấy được một tấm sơn đen mà đen lộ một cái rõ ràng răng khuôn mặt vừa vặn chợt tiến tới trước mắt mình. Chợt nhìn thấy trước mắt tấm này hù dọa gương mặt của người, vừa mới bị dọa đến hồn rời khỏi xác Phương Lạc nhai cả người chợt cứng đờ. Ngay cả kia đang ở dồn dập khiêu động tim cũng là trận căng thẳng, sau đó bị dọa đến trực tiếp cuồng loạn quát to lên. A! Bị Phương Lạc nhai đột nhiên như vậy vừa gọi, khuôn mặt này chủ nhân cũng rõ ràng cũng bị sợ hết hồn, chợt lui về phía sau vừa lui một cái bước sau khi, nghẹo đầu phồng lên một đôi mắt trâu, cau mày cổ quái nhìn chính nổi điên la hoàng Phương Lạc nhai hai mắt, đột nhiên lại lộ ra kia một cái rõ ràng răng cười hắc hắc. Sau đó cơ lên trong tay hắn ô, một gậy gõ đi qua. Ê! Đáng thương Phương Lạc nhai đây thật vất vả thấy rõ trước mắt đây phân tranh trên người xuống bọc một thân da thu áo. Lộ một cái rõ ràng răng ra hỏa hẳn là người, nhưng còn chưa kịp tỉnh hồn, liền cảm giác đầu đùng đất nhất thanh một hưởng, sau đó trợn trắng mắt, bị đánh cho bất tỉnh trên đất. Trong mơ mơ màng màng, Phương Lạc nhai cảm giác mình bị người gánh lên, ném trên vai, sau đó cứ như vậy lảo đảo đất mất đi cảm giác. Trong đầu chỉ còn lại người cuối cùng để cho hắn vô cùng sợ hãi ý nghĩ. Đáng chết, cái tên này không phải người nguyên thủy chứ? Nghe nói người nguyên thủy nhìn cười nữ nhân bình thường đều là trực tiếp đánh cho bất tỉnh, sau đó vác trở về động đi, nhưng ta là nam nhân a. Chương 2, ngươi là nhà ta rồi. Kỳ cha. Dịu ra dịu dít. Chờ được Phương Lạc nhai bắt đầu khôi phục ý thức thời điểm, liền nghe được đây thanh thúy vui sướng chim hót tiếng ở bên thai cách đó không xa từng trận vang lên. Phí sức đất mở mắt ra, nhìn trước mắt phía trên cái đó tương tự cỏ tranh lắt thành nóc nhà, Phương Lạc nhai trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía chim hót chuyển tới phương hướng. Đập vào mắt có thể thấy được là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ cách đó không xa là một mảnh lộ ra từng luồng ánh mặt trời cây xanh cánh lá, bên trên mấy con vàng vũ tay mơ chính tại cạnh trên nhanh nhẹn nhảy kêu lên vui mừng. Vài rực rỡ mà ánh mặt trời ấm áp từ sủ xì nhà gỗ cửa sổ tà tà đất tấm ảnh ở trên giường, khiến người ta phân tranh thân ấm áp, nhàn nhạt mang theo chưa bao giờ có thanh tân hơi thở gió nhẹ cũng thông qua cái này cửa sổ chậm rãi thổi vào bên trong nhà. Không phải sơn động. Phương Lạc nhai lòng tràn đầy kinh nghi đất nhìn chung quanh, lại nhìn dưới người mình trải ra thú, muốn từ bản thân ngất đi trước người nguyên thủy kia bộ dáng ra hỏa, vội vàng sờ một cái toàn thân của mình trên dưới, xác nhận hết thảy cũng không có vấn đề gì sau khi, lúc này mới đại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá cũng còn khá. Có chút phí sức đất từ trên giường bò dậy, mang theo vẻ khẩn trương tâm tư, đi tới kia cạnh cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, Phương Lạc Nhai hai con ngươi không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Nhà này nhà gỗ hẳn là xây ở một cái tương đối cao trên vách núi, ngoài nhà là một cái bề rộng chừng 5-6 thước thạch bãi, ở hòn đá nhỏ bãi bên bờ dài một viên ước to chừng miệng chén cổ quái đại thụ, mà thạch bãi ra chính là mênh mông bát ngát thương mãng núi lớn. Mặc dù lớn núi thấy cũng nhiều, nhưng Phương Lạc Nhai nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế thương mãng vô tận cảnh tượng. Đây thật giống như, thật không phải là của mình cái thế giới kia. Đây rốt cuộc là nơi nào hả? Chẳng lẽ mình thật chuyển kiếp hay sao? Đang lúc Phương Lạc Nhai nhìn kia mênh mông núi lớn vô tận ngây ngốc sững sờ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một cái mơ hồ mang theo nhiều chút nhàn nhạt trẻ thơ thanh thúy thanh thanh âm. Nghe kia không khỏi cổ quái ngôn ngữ âm thanh, Phương Lạc Nhai quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái thoạt nhìn chẳng qua chỉ là 11, 2 tuổi khoảng chừng đẹp đẽ tiểu la lị chính mang theo một cái thùng gỗ từ nơi khúc quanh đi vào đến hòn đá nhỏ bãi chung đến, chính nhất mặt kinh hỉ mà nhìn mình. Thấy Phương Lạc Nhai ngây ngẩn, cũng không trở về lời nói, kia tiểu la lị nghi ngờ ngẩn ra một chút, sau đó lại kỳ kỳ cha cha hướng về phía Phương Lạc Nhai ngôn ngữ rồi đôi câu. Phương Lạc Nhai lúc này đúng là ngây ngẩn, nhìn trước mắt cái này thân người mặc da thú áo ngắn cùng da thú dày ống thấp, lộ hai cái trong suốt thon dài bắp chân, trên người hoàn toàn không có bất kỳ hiện đại trang sức cùng vật phẩm, mặt mũi non nớt thanh tú đẹp đẽ, tóc hơi đất có chút tán loạn cô gái nhỏ, rất rõ ràng có chút mắt tròn váng. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại sau khi, hắn định phân biệt đây tiểu la lị nói cổ quái ngôn ngữ ý tứ, đột nhiên nhưng là cảm thấy phảng phất có vật gì muốn từ trong đầu của mình bên nô ra như thế, vô số hình ảnh và thanh âm ở trong đầu nổ lên, cả đầu thật giống như muốn nổ tung giống vậy chứng đau. A. Không để phòng Phương Lạc Nhai chặt chẽ ôm lấy đầu góc của mình, kêu thảm một cái âm thanh, cảm giác hai mắt của chính mình một trận biến thành màu đen, sau đó sảng khoái lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chỉ để lại cái đó tiểu la lị đứng ở đó đất, lăng lăng nhìn cửa sổ chỗ Phương Lạc Nhai cứ như vậy thẳng nằm úp sấp đất té xuống, sau đó kêu lên một tiếng, vứt bỏ trong tay thùng gỗ, chạy mau vào trong nhà tới. Mơ màng cháo giữa Phương Lạc Nhai, chỉ cảm giác mình phảng phất ở đó té xỉu kia trong một sát na, việc trải qua rồi vô số hình ảnh, nghe được vô số thanh âm, việc trải qua vô số sự tình. Phảng phất chính mình trong nháy mắt liền lại trở về bị một con rắn kinh sợ rơi xuống vực một khắc kia. Sau một khắc, lại phát hiện mình bay lượn ở giữa không trung, ở đó cực cao chỗ, nhìn xuống phía dưới kia kỳ diệu mà sừng sững sơn thủy. Sau đó, chính mình xuất hiện lần nữa ở trên lớp học, nghe đến truyền thụ giải thích trung dược phương tề, sau khi tan lớp chạy như bay trở về phòng ngủ cùng bạn cùng phòng đánh LOL. Nhất thời, chính mình lại ở giữa không trung cùng một chỉ hung mãnh trí cực quái điều vật lộn. Nhất thời, chính mình tựa hồ trở lại khi còn bé, lao đầu tử dẫn chính mình lên núi hái thuốc, nhận đủ loại thảo dược. Sau đó, vô số ăn mặc kỳ quái vừa nói cổ quái ngôn ngữ người xuất hiện ở ý thức của mình bên trong, đủ loại hình ảnh cùng tin tức trong đầu không được thoáng hiện. Rốt cuộc làm Phương Lạc Nhai cảm giác lòng của mình miệng bên trong tựa hồ có cái gì nóng bỏng đồ vật đang nhẹ nhàng khiêu động lên, hơn nữa bắt đầu phát tán ra từng cổ một nóng bỏng nhiệt lực, sau khi mới dần dần khôi phục một ít ý thức, những hình ảnh kia đoạn phim mới chậm rãi biến mất, không biết là mơ còn là cái gì, nhưng chỉ cảm thấy toàn bộ suy nghĩ vẫn là mơ hồ căng đầu không dứt. Mơ hồ giữa hắn lại nghe được này cái tựa hồ có hơi quen thai thanh thúy thanh thanh âm, bất quá lần này hắn lại là có thể nghe hiểu đối phương trong giọng nói ý tứ. Vu, đại ca ca không có sao chứ? Một cái khác có chút thanh âm giàn mua sau đó chậm rãi vang lên, Vân Linh, không cần lo lắng, hắn chẳng qua là ngất đi mà thôi, không có việc gì. Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt, mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đại ca ca lại chết đây. Tiểu la lị thanh âm thanh thúy lần nữa như chuông bạc vang lên, trong giọng nói vui vẻ ý, để cho người ta nghe đều đi theo tâm tình tốt lên. Đứa nhỏ ngốc, không cần lo lắng, Vu cho hắn thêm nhìn một chút. Thanh âm giản mua lần nữa hiền hòa mà vang lên, sau đó Phương Lạc Nhai liền cảm giác một cái rất là tay xù xì chỉ rơi vào mí mắt của chính mình trên, bắt đầu đẩy lên mí mắt của chính mình, rõ ràng là chuẩn bị kiểm tra hai mắt của mình. Loại này bị người đẩy ra mí mắt cảm giác rất là không được, Phương Lạc Nhai hơi siết chặt chân mày, dùng sức chính mình mở mắt ra. Ồ, người đã tỉnh rồi. Phương Lạc Nhai con mắt còn có chút vô thần đất hướng về bên cạnh phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, liền thấy bên cạnh một đôi hoàng hôn bên trong lại tràn đầy cơ trí con mắt, chính mỉm cười nhìn chính mình. Đôi mắt này mặt chủ nhân cho thương cổ. Mối tiêu tóc lên đỉnh đầu chỗ dùng một quả xám trắng cây châm vãn một cái có chút cổ quái búi tóc. Một thân thoạt nhìn tựa hồ là vải bố dệt thô ráp trường bào màu xám bên dưới, bao phủ một cái khô khốc gầy keo không quá cao thân thể. Thấy trước mắt lao nhân này, Phương Lạc Nhai ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình đột nhiên này đi tới chỗ này, hẳn còn không phải là cái gì quá mức man di nguyên thủy nơi, ít nhất còn có thể có người công phu hẳn dệt. Ngươi có thể nghe hiểu ta mà nói sao? Lao thanh âm của người thoáng có chút trầm thấp khàn khàn, nhưng nghe ở Phương Lạc Nhai trong thai lại tựa hồ như là tương đối thoải mái. Có thể Phương Lạc Nhai theo bản năng gật gật đầu, phun ra một chữ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tại theo bản năng mình ngôn ngữ lại là với lao nhân này nói ngôn ngữ là giống nhau như lúc. Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, trong mắt lao nhân lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc sau khi, liền lại nhỏ nở nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Tới từ nơi nào? Nghe ông già câu hỏi, Phương Lạc Nhai theo bản năng nhíu mày một cái, nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn một chút trên người mình tờ sợt cùng quần jean, lại nhìn một chút bên cạnh tiểu trên người cô nương da thú áo cùng da thú dày ống thấp, còn có là trên người ông già vải bố giáp trường bào, nháy mắt một cái, quả quyết lắc đầu nói, không nhớ rõ, cái gì cũng không nhớ. Ta chỉ nhớ rõ ta gọi là Phương Lạc Ngai. Không nhớ rõ. Cái này được gọi là Vu lão nhân, cơ trí trong ánh mắt của thoáng qua một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó hơi nở nụ cười, nói, không sao, có thể là té bị thương đầu. Có lẽ sau này từ từ hội nhớ lại đấy. Nhìn Vu nụ cười trên mặt, Phương Lạc Ngai mặt của hơi đất đỏ một chút, vội vàng nói sang chuyện khác, vị trưởng giả này. Không biết ta là thế nào tới nơi này. Làm sao tới? Vu lại sâu sắc nhìn Phương Lạc Ngai liếc mắt, trong mắt tựa hồ lần nữa đất lóe lên một tia thần sắc khác thường, sau đó mới nói, ngươi ở trong núi đụng phải con báo, bị Vân Linh Á Ba cứu, đem ngươi cóng trở về. Ồ, như vậy nha. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng bước chân của. Nghe cái này tiếng bước chân, cái đó được gọi là Vân Linh tiểu La Lệ lập tức vui sướng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, A Ba trở lại. Ngoài phòng truyền đến một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó một cái thanh âm hùng hậu vang lên, khục khục. Vân Linh, tiểu tử kia thế nào? Đại ca ca đã tỉnh rồi, Vu Chính ở xem bệnh cho hắn. Vân Linh vui sướng kêu nói, thật là lớn lợn rừng. A Ba, ta hôm nay hái đi một tí con bạc nấm, vừa đúng có thể cho đại ca ca nấu mới mẹ canh nấm thịt. Ồ, Vu tới. Ngay sau đó một người cao lớn hùng tráng bóng người bước nhanh đất đi vào trong phòng đến, theo cái thân ảnh này tiến vào, che ở ngoài cửa sổ ánh sáng, trong nháy mắt đất ngay cả nhà cũng tối gần một nửa. Vu, ngài tới. Hùng tráng nam tử cung kính hướng gầy nhom Vu thăm hỏi một tiếng, nhìn một chút đã từ trên giường ngồi dậy Phương Lạc Ngai, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Vu, nói, Vu, hắn tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, ứng làm không có gì đáng ngại. Ngoại trừ nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn ra, là được đầu bị thương nhẹ, không quá nhớ một ít gì đó rồi. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cao tráng nam tử, Vu hơi cười nói, hôm nay sớm như vậy trở về, xem ra thu hoạch rất tốt ta. Đúng. Khục khục. Đây hùng tráng nam tử che miệng, dùng sức ho khan hai tiếng sau khi, liền cười nói, hôm nay dựa theo chào ngài bên trên chỉ điểm phương hướng, chúng ta ở bên kia trên sườn núi phát hiện một cái bầy lợn rừng. Trời ánh sáng trở tối, Phương Lạc Nhai một hồi lâu mới nhìn rõ nam tử trước mắt, với tiểu La Lệ Vân Linh như thế, người mặc da thu áo ngắn, trên người lộ ra hùng tráng cánh tay cùng bắp đùi, bên trên tràn đầy bền chắc chi chít giống như điều điều cốt sắt giống vậy bắp thịt. Thân cao không sai biệt lắm tầm 1m9, một tấm cường tráng trên gương mặt lúc này tràn đầy sang sảng nụ cười, nhưng chỉ có sắc mặt nhưng là mơ hồ lộ ra nhiều chút tái nhợt, còn mang theo mới vừa rồi dùng sức ho khan lúc bị dâng lên một mặt chiều hồng. Cái này làm cho Phương Lạc Nhai đại thở phào, xem ra chính mình lúc ấy người đàn ông này trên mặt hẳn là lau nhiều chút bùn các loại, mới đem chính khẩn trương dưới chính mình hù dọa thành như vậy. Ừ, không tệ. Vu hài lòng gật gật đầu, cười nói, xem ra chúng ta bộ lạc mấy ngày kế tiếp thịt lại có bảo đảm. Nôn ngữ rồi đôi câu sau khi, Vu liền quay đầu nhìn một chút trên giường Phương Lạc Nhai, nói, A Nhai, nội thương của ngươi chưa khỏi hẳn, hai ngày này không thể tiến hành kịch liệt hoạt động, muốn uống thuốc đúng giờ. Được, cảm ơn ngài. Cảm thụ trong mắt đối phương quan tâm, Phương Lạc Nhai vội vàng gật đầu nói, ừ, tốt. Vu hài lòng gật đầu một cái, sau đó hướng về Mộc Dũng vây vây tay, chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn đây Vu cùng kia hùng tráng nam tử đi ra ngoài, suy nghĩ vẫn còn có chút hỗn loạn, Phương Lạc Nhai cũng hơi nhắm mắt lại, bắt đầu định phân tích lên trước mắt nhà mình tình cảnh tới. Bất quá, hắn cái này còn không nghĩ đến mấy cái, liền mơ hồ nghe bên ngoài chuyển tới thanh âm. Mặc dù đối với mình đây cách lưỡng bức tường còn có thể nghe Vu cùng cái đó hùng tráng nam tử tiếng nói chuyện cảm giác có chút kinh nghi, nhưng đối thoại của hai người vẫn là rất mau liền hấp dẫn chú ý của hắn. Bởi vì hai người nói chuyện, tựa hồ là có liên quan hắn. Mộc Dũng, ngươi thật quyết định thu nhận hắn? Vu thanh âm giản mua thật thấp vang lên. Đúng a? Vu, nhà chúng ta chỉ có Vân Linh, khục khục. Bây giờ nhiều người đàn ông rất tốt liệt. Hùng tráng giọng nam bên trong tràn đầy cao hứng. Vu trầm âm thanh địa đối với Mộc Dũng, nói, nhưng là ngươi hẳn biết, A Nhai đứa bé này không rõ lai lịch, không quá giống là chúng ta nhất tộc, hơn nữa tuổi tác đã không nhỏ, xương cốt toàn thân cùng bắp thịt cũng thật là nhu nhược, tư chất so với bộ lạc hài tử kém rất nhiều. Coi như là thật lưu lại Khải Vu rồi, cũng rất khó trở thành thợ săn giỏi, bản thân bộ lạc thức ăn liền không quá đủ, những lời như vậy của ngươi gánh nặng sẽ rất nặng. Đối diện Vu nhắc nhở ngôn ngữ, Mộc Dũng rõ ràng trầm mặc một chút, đột nhiên nhưng là lại lớn tiếng nở nụ cười nói, Vu, năm đó ta cũng giống vậy gặp phải Vân Nương. Khục khục. Bây giờ ta lại đụng phải đứa bé này, cho nên ta vẫn là quyết định giữ hắn lại đến, khục khục. Không chứa chấp hắn, chỉ sợ hắn ở trong núi rừng hội tồn không sống nổi, coi như là hắn không thể trở thành thợ săn giỏi, có ta một miếng thịt, liền có hắn một cái. Nghe Mộc Dũng, Vu tựa hồ cũng cười, nói, tốt lắm, ta chỉ là coi như bộ lạc Vu, cho nên nhất định phải nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi đã quyết định, vậy ngươi hai ngày này liền cho nhiều ai nhai ăn nhiều chút thịt. Mau sớm để cho hắn khôi phục như cũ. Chờ hắn khôi phục như cũ, nếu như hắn nguyện ý, ta liền mau sớm cho hắn khải Vu. Bất quá ngươi biết, đơn độc khải Vu, đây tế phẩm thì nhất định phải là do nhà các ngươi chính mình gánh nặng, sau trời chính là 15 rồi, nếu như muốn đuổi ở nơi này thắng, ngươi thì nhất định phải nắm chặt. Ừ. Vu, ta nhất định sẽ làm cho hắn ăn nhiều một ít, để cho chúng ta nhà cùng bộ lạc thêm nữa một cái hán tử hùng tráng. Mộc Dũng đưa lên một chút cánh tay của mình, lộ ra kia hùng tráng hai đầu cơ bắp, lớn tiếng cười to nói, đến mức tế phẩm, dĩ nhiên cũng không là vấn đề. Khục khục. Vu cười lớn vỗ một cái Mộc Dũng hùng tráng cánh tay, sau đó lớn tiếng hướng về bên trong nhà hô, Vân Linh, đi, theo Vu lấy thuốc đi, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ca ca ngươi.
Được, ta nhất định sẽ.
Đang nửa bên dọn dẹp đồ Vân Linh, nhìn một chút trên giường Phương Lạc Ngai, dùng sức gật đầu, kia nhu mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc bình tĩnh biểu tình, sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Đang nhắm mắt Phương Lạc Nhai nghe xong đối thoại của hai người, hồi tưởng lại một chút chính mình rơi xuống vực sau một ít gặp gỡ, hai tay hơi có chút nắm chặt, trong lòng đã không sai biệt lắm có định luận, xem ra chính mình phải làm là thực sự chuyển kiếp, chỉ sợ ở trở về là không thể nào. Hơn nữa, xem ra chính mình muốn ở trên thế giới này sống được không dễ dàng a.
Hắc,
tiểu tử, người gọi ai nhai? Bên cạnh truyền tới thanh âm hùng hậu rất nhanh liền cắt đứt Phương Lạc Nhai suy nghĩ.
A,
đúng, ta gọi là Phương Lạc Nhai.
Đại thúc chào ngươi.
Từ từ mở mắt ra, nhìn đối phương mặt đầy thân thiết nhìn mình bộ dáng, nhớ tới mới vừa nghe đến những ngôn ngữ kia, mặc dù bị đối phương gõ đầu còn có chút bực bội đau, nhưng Phương Lạc Nhai trong đầu hay lại là không biết đường nào tới mà tuôn ra rồi một tia ấm áp.
Phương Lạc Nhai.
Được rồi. Văn Chíu Chíu có chút giống nhân tộc tên. Mục Dung nhún vai một cái, sau đó nhìn Phương Lạc Nhai, nói, Vu nói đầu góc của ngươi bị thương, vậy ngươi nhớ ngươi là người nơi nào sao?
Không nhớ.
Phương Lạc Nhai đốc định lắc đầu nói, ta bây giờ cái gì cũng không nhớ.
Vậy được.
Ha ha. Không nhớ tốt nhất. Đối với Phương Lạc Nhai trả lời, Mục Dũng tựa hồ tương đối cao hứng, đưa tay chợt vô vô Phương Lạc Nhai bả vai, cười lớn tiếng nói, ngươi là ta nhặt về, kia ngươi chính là nhà của ta người.
Chương 3, Lục Đại Đơn truyền lão trung y y.
Tiểu La Lệ Vân Linh động tác rất nhanh, đi một chuyến Vu nơi đó, không lâu lắm liền dùng chén sành bắt đầu vào tới một chén đen màu nâu thuốc thang.
Đại ca ca,
mau tới uống thuốc, Vu dược rất linh. Nhìn Tiểu La Lệ kia cao hứng đem dược đưa tới biểu tình, Phương Lạc Nhai chỉ đành phải là cười khổ nhận lấy, tiến tới chóp mũi ngửi một cái. Một cô gây mũi cỏ xanh vị đập vào mặt. Người được cái mùi này mà, Phương Lạc Nhai trong lòng chính là âm thầm thở dài, những cỏ này dược rất rõ ràng không có thông qua chính quy bảo chế, nhiều nhất sợ cũng chính là thoáng phơi khô một chút cái loại này, sau đó liền đem ra nấu thuốc. Coi như tổ tiên chính là Lục Đại Đơn truyền lao trung y Phương Lạc Nhai, mặc dù đối với như vậy làm thô thảo dược thuốc thang hiệu quả rất có nhiều chút hoài nghi, nhưng nhìn Tiểu La Lệ cặp kia đẹp đẽ tinh khiết trong đôi mắt lộ ra vẻ chờ mong, Phương Lạc Nhai cũng chỉ có thể là cắn răng một cái cô đông mà đem ngay ngắn một cái chén cay đắng thuốc thang uống vào. Nhìn Phương Lạc Nhai dứt khoát đem ngay ngắn một cái chén thuốc uống cạn sạch, Tiểu La Lệ trên mặt lộ ra vui vẻ cùng kính ngưỡng vẻ mặt, nói: "Đại ca ca, ngươi rất lợi hại. Ta cùng A Ba cũng ghét nhất uống thuốc rồi, ngươi một chút liền uống xong, rất lợi hại."
"Ân ân."
Cảm thụ trong miệng còn sót lại đến cái chủng loại kia cổ quái chua xót vị đắng, Phương Lạc Nhai mở miệng trách móc vừa gật đầu, một bên cười khan vội vàng đưa tay bưng lên đầu giường một cái chút ly, cô đông đất lại rót hết hai hớp to nước, lúc này mới cảm thấy thoáng thư thái một ít.
"Được rồi, đại ca ca ngươi lại nằm một hồi đi.
Vũ nói bộ ngực của ngươi xương khả năng tết hai cây. Muốn nghỉ ngơi cho khỏe, đợi hai ngày nữa sẽ hoàn toàn không sao." Dứt lời sau khi, Vân Linh liền nhận lấy Phương Lạc Nhai trong tay chén sành, vui vẻ đi ra cửa bên ngoài đi.
"Hai ngày nữa thì không có sao."
Phương Lạc Nhai nhíu mày một cái, thấp giọng hừ một tiếng nói, "Đây xương sườn gãy làm sao có thể hai ngày thì không có sao?" Lão đầu này thoạt nhìn thật đáng tin, làm sao thổi ra châu tới cũng với bên ngoài trên cột dây điện những thứ kia tổ truyền lao trung ý như thế, cũng không nghĩ biện pháp cho ta cố định một chút gãy lìa xương sườn. Nói tới chỗ này, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó bình thường, "Phi phi phi, nhà ta mới thật sự là Lục Đại Đơn truyền lao trung y liệt. Chẳng qua là ta đây xương sườn xem ra ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khôi phục một ít, hơn nữa nơi này xem ra cũng không có băng keo các loại có thể làm ngực vách tường cố định. Đây có thể còn không biết phải bao lâu mới có thể được."
"Ai?"
"Bất quá, Phương Lạc Nhai cái này còn vừa mới nằm một hồi, đột nhiên chân mày chính là hơi vén lên, bởi vì hắn cảm thấy trong bụng, lúc này liền có đây một cổ quái ấm áp khí tức bay lên, sau đó bắt đầu hướng về quanh thân tứ chi bắt đầu từ từ lan tràn."
"Chuyện gì xảy ra?"
Phương Lạc Nhai khẽ cau mày, cảm giác những thứ này ấm áp khí tức ở quanh thân một trận lan tràn sau khi liền dần dần tàn đi, rồi sau đó chỉ còn lại lồng ngực của mình kia hai nơi xương sườn đứt gãy chỗ, nhưng là di tán không đi, thậm chí kia hai nơi cũng bắt đầu cảm thấy dần dần nhiệt độ nóng lên. Ở nơi này ấm áp dưới tác dụng, kia mơ hồ đau cảm giác tựa hồ cũng ở đây một kia một chút bắt đầu tránh ra, thậm chí bắt đầu hơi đất sinh ra có chút nhàn nhạt ngứa ý.
Chẳng lẽ là kia chén thuốc tác dụng?
Như vậy làm cậu thả đồ chơi như vậy hữu hiệu.
Mình mới uống thuốc bao lâu?
2 phút,
3 phút.
Thảo dược lúc nào sẽ có thần kỳ như vậy nhanh chóng tác dụng? Đây là xương đang khép lại sao? Phương Lạc Nhai không khỏi có chút mắt tròn váng, mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao biết cái bộ dáng này? Suy nghĩ côn đồ loạn loạn đất, không biết bao lâu sau khi, Phương Lạc Nhai lần nữa đất bị Tiểu La Lệ thanh âm dễ nghe cho đánh thức.
"Đại ca ca, ta cho ngươi nấu nấm núi canh thịt, còn có một chút thịt nướng.
Mau dậy đi ăn đi, Vu nói ngươi phải nhiều ăn nhiều chút thịt."
Vừa ăn đồ vật, vừa cùng cái này Tiểu La Lệ tán gẫu, Phương Lạc Nhai mới xem như nói xa nói gần đất từ Tiểu La Lệ Vân Linh trong miệng biết rõ tình cảnh trước mắt mình. Hắn bây giờ nhà địa phương là một cái được gọi là Thiên Thanh Sơn mạch địa phương. Mà Mục Dũng bọn họ những người này bọn họ tự xưng là Vu tộc, Mục Dũng nhà trô ở cái này 500-600 người căn cứ là một cái Vu tộc bộ lạc nhỏ, người nơi này đều là Vu dân, dựa vào trồng trọt săn bắt hái thuốc sinh tồn. Ở phụ cận cũng còn có những thứ khác rất nhiều Vu tộc bộ lạc, ở nơi này Thiên Thanh Sơn mạch ra, nghe nói còn rất nhiều đại bộ lạc thành lớn tồn tại, nhưng chưa bao giờ biết cũng chưa có nghe nói qua có cái gì máy bay xe hơi các loại hiện đại đồ vật. Từ xem như vậy, đây tựa hồ đại biểu hắn thật đã tới một cái thế giới khác. Dựa theo Vu tộc bộ lạc quy củ, nếu Phương Lạc Nhai không biết mình lai lịch, cũng không có cách nào rời đi, như vậy hắn liền tự động được rồi cái này Vu tộc bộ lạc thành viên. Từ Vân Linh trong miệng biết được một ít chính mình muốn biết đồ vật sau khi, Phương Lạc Nhai chỉ có thể là âm thầm thở dài. Xem ra chính mình thật đã tới một cái thế giới khác, hơn nữa chỉ sợ là muốn phải trở về lời nói, cũng không quá có thể. Bất quá vận khí tựa hồ cũng không tệ lắm, ít nhất mình bây giờ trên thế giới này, vẫn tính là có rồi một cái tương đối an toàn điểm dừng chân. Mà trước mắt mình có thể dựa vào Mộc Dũng cùng Vân Linh, tựa hồ cũng đối với chính mình tương đối khá, bây giờ chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Phương Lạc Nhai phát hiện mình khôi phục rất nhanh, An Vân Linh nung nấu thảo dược sau khi, chịu không ít khẩu vị hơi nhạt thịt nướng cùng canh thịt, lại ngủ một đêm tỉnh lại, liền kinh ngạc phát hiện bộ ngực mình chỗ đau đớn tựa như ư đã hoàn toàn không thấy. Đưa tay đè một cái ngày hôm qua còn cảm giác đau hai nơi xương sườn bị thương chỗ, cũng lại hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khác thường gì chỗ đau, phản phất chỗ kia cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương. Dùng sức giơ tay lên mở rộng một chút ngực huyết, lại là cũng không có bất kỳ cảm giác giống nhau, Phương Lạc Nhai hoàn toàn ngẩn người. Được rồi, thật được rồi. Chẳng lẽ không đúng xương sườn đứt gãy? Chẳng qua là ứ thương. Mang theo như vậy mình cũng khó tin nghi ngờ, Phương Lạc Nhai đi xuống giường, lần đầu tiên đất bước ra cái nhà gỗ nhỏ này căn phòng của. Ngoài nhà không thấy Tiểu La Lệ bóng người, bây giờ không biết đã làm gì, mà Mộc Dung cũng không thấy người, có lẽ phải làm là đi săn thú. Cái đó Vu không phải nói muốn cho mình cái gì khải vu. Cần gì tế phẩm, Mộc Dung phải làm là vì cái này bận rộn đi chứ. Phương Lạc Nhai liền tùy ý ở trong phòng nhìn một chút, Tiểu La Lệ nhà gỗ không tính lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, có đại khái 3-4 gian phòng bộ dạng, cái này làm cho Phương Lạc Nhai có chút vui mừng. Xem ra chính mình phải trưởng kỳ lưu lại lời nói, ít nhất sẽ có một gian phòng của mình. Đi ra phòng ngoài, đứng ở kia hòn đá nhỏ bãi bên bờ, Phương Lạc Nhai đây mới xem như chân chính bắt đầu với cái thế giới này có đi một tí trực quan hiểu. Cùng mình thế giới trước kia tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt quá lớn, chẳng qua là không khí rõ ràng hơn mới, hoàn cảnh thư thích hơn. Nhìn chung quanh một chút, nhìn phía xa kia liên miên bất tuyệt đất nồng đậm dãy núi cùng xanh thẳm mà rộng lớn không trung, chỉ cảm thấy hai ngày này vẫn có chút tâm tình nặng nề trong nháy mắt đất buông lòng không ít, như vậy rộng rãi bích lục tầm mắt thật sự là để cho lòng người thoải mái chặt. Ngay sau đó Phương Lạc Nhai liền lại hướng thạch bãi phía dưới nhìn một cái, đá này bãi bên dưới lại là vách đá vạn trượng, nhìn kia giống như vạn trượng tuyệt khe giống vậy vách đá, đột nhiên đất lại không khỏi hít vào một hơi. Hai cái này phụ nữ cũng là sắt thép thần kinh, tuy nói phong cảnh tương đối khá, nhưng cao như vậy vách đá, đều đang không làm một lan can các loại, đây vạn nhất nếu là té xuống, cựu tử vô sinh a. Chỉ ở đá này bãi cạnh ở một tiểu hội, đã đối với vực sâu có nhiều chút bóng mờ Phương Lạc Nhai, lui về phía sau hai bước sau khi, liền bắt đầu ở bốn phía nhàn nhã lắc lư lên. Nhà bên cạnh là một cái nho nhỏ tấm đá đường. Phương Lạc Nhai đây cũng là theo tấm đá đường chậm rãi đất hướng về bên dưới đi tới. Đổi qua mấy viên đại thụ ngăn tre, trước mắt chính là sáng tỏ thông suốt, một cái không tính lớn, nhưng lại vẫn tính là ngay ngắn có thứ tự thôn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này thôn làng cũng không quá lớn, toàn bộ cũng xây ở một cái lớn như vậy trên vách núi, sau đó hai bên đều là bất ngờ nham bích hoàn vệ trong đó, lưỡng cái thác nước từ mỏm đá trên vách đá rơi xuống phía dưới, rồi sau đó xếp thành một dòng sông nhỏ quanh co khúc hữu xuyên qua toàn bộ thôn, sau đó từ phía sau trên vách núi lần nữa rơi xuống. Nhìn trước mắt cái này như thế ngoại đảo nguyên giống vậy thôn. Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi, sau đó liền sải bước hướng phía trước đi. Một đường bước đi, Phương Lạc Nhai tò mò đánh giá bốn phía, chỉ thấy một ít tán lạc tại thôn chi gian nhà gỗ đại khái cũng tương tự, ngoại trừ lớn nhỏ khác biệt ra, cũng không cái gì khác biệt quá lớn. Mà ở một ít nhà gỗ dưới mái hiên, phần lớn cũng treo một ít khối lớn hoặc mới mẻ hoặc là nửa khô thịt khô. Ở dưới mái hiên bên thỉnh thoảng có thể thấy một ít mặc da thú, da thịt nhợt nhạt phụ nhân, đang dùng đũa hoặc là vừa dày vừa nặng dao cụ, chém con mồi thi thể, đem những con mồi này chế tạo thành thịt khô. Nhìn những thứ này phụ nhân dễ dàng đem cánh cửa kia lớn như vậy một mảnh nửa bên lợn rừng tiện tay khiêng ngã xuống trên đất, Phương Lạc Nhai một trận âm thầm chắc lưỡi hít hà, không nghĩ tới cái bộ lạc này trong, ngay cả đàn bà khí lực cũng lớn như vậy. Đây nếu là đổi thành chính mình, đánh giá nhiều nhất có thể có các nàng gần một nửa khí lực cũng đã đi thiên. Mà một ít 3-4 tuổi hải tử cũng không thường đất ở nơi này, nhiều chút phụ nhân bên người qua lại đùa giỡn, cho đến thấy đi ngang qua Phương Lạc Nhai sau khi, mới kinh ngạc đất ngừng lại, mặt đầy tò mò nhìn một thân quần jean thêm tờ sợt Phương Lạc Nhai. Thấy Phương Lạc Nhai trải qua, không ít phụ trong mắt người hơn phân nửa lóe lên vẻ hiếu kỳ, bất quá nhưng là cũng không có quá mức chú ý, chẳng qua là nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt, tựa hồ xác nhận thân phận của Phương Lạc Nhai một dạng phần lớn hiền hòa gật đầu cười sau khi, liền tiếp tục các nàng trong tay công việc. Nhìn những thứ này phụ nhân động tác, Phương Lạc Nhai hơi có chút cười xấu hổ cười, gật đầu đáp lại một chút, tiếp theo sau đó đất đi về phía trước đi. Đến gần một thôn làng trung gian thời điểm, Phương Lạc Nhai liền bắt đầu mơ hồ nghe được một ít chỉnh tề tiếng hò hét, tựa hồ có người đang thao luyện cái gì. Mang theo một tia hiếu kỳ, Phương Lạc Nhai liền quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Chương 4, Đại Nhai bộ lạc. Hát ha. Hát ha. Rất nhanh Phương Lạc Nhai liền đi tới thanh âm truyền tới vị trí, nhìn trước mắt một cái dùng đất sét đắp bình thường thực, có hơn 10 trượng chiều rộng trên bãi đất lớn, 3, 40 từ 8, 9 tuổi đến 12, 13 tuổi khoảng chừng hai đồng đang tay cầm một cây côn gỗ, xếp thành hai hàng, dùng một loại vô cùng là tiêu chuẩn tư thế, chỉnh tề luyện tập thương nhọn thuật. Mà ở phía trước của bọn hắn, một cái chân có chút qua cao gầy người đàn ông trung niên, chính phụ tay ở sau lưng, không ngừng tại chỗ bên trong chậm rãi đi đi lại lại, mặt đầy nghiêm nghị vẻ mà nhìn những hài đồng này, trầm giọng quát lên, tư thế nhất định phải tiêu chuẩn, muốn thường xuyên nhớ các ngươi xuất thương động tác, chỉ có dưỡng thành thói quen, sau này mới có thể tùy thời bộc phát ra công kích mạnh nhất lực, cấp cho địch nhân một đòn chí mạng. Dứt lời sau khi, xác nhận những hài đồng này tư thế cũng quá mức làm tiêu chuẩn, người đàn ông trung niên này mới nhìn hướng bên cạnh mấy người khác. Lúc này, ở nơi này thao trường xó góc khác, mười mấy 15-16 tuổi tả hữu thiếu niên lúc này, tay thuận cầm gâu ngắn côn ở từng đôi chém giết. Bang 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 côn gỗ tiếng va chạm chính đang không ngừng ở trong sân vang lên. A. Lúc này, một người thiếu niên rên lên một tiếng, che bụng của mình đặt mông ngồi dưới đất, bên cạnh một người thiếu niên khác lúc này chậm rãi đem vật cầm trong tay côn gỗ thu hồi, mặt đầy đắc ý nhìn trên mặt đất thiếu niên. Tạ Bình, phản ứng của ngươi quá chậm. Ở Khang Lô mới vừa bổ về phía trên đầu ngươi một kích thời điểm, ngươi nên phòng bị kế tiếp một kích này. Cái đó quẹ chân người đàn ông trung niên, khấp khến sải bước đi qua, đưa tay tránh qua Tạ Bình trong tay côn gỗ, bày ra một tư thế, trầm giọng mà nói, Khang Lô một kích này thời điểm, ngươi nên thấy, hắn có thể từ ba cái góc độ đối với ngươi tiến hành tiếp theo đánh. Mà ngươi lúc đó phải làm liền là không thể lui, phải làm cưỡng ép tiến lên một kích toàn lực, khiến cho hắn buông tha bước kế tiếp công kích tới ngăn trở. Ngươi mới có thể chiếm cứ chủ động. Hiểu không? Nghe người đàn ông trung niên kia nghiêm khắc phê bình âm thanh, Tạ Bình mặt đỏ lên, từ dưới đất bò dậy thân đến, đưa tay nhận lấy người đàn ông trung niên đưa tới côn gỗ, chắc âm thanh kêu, dạ, mới vừa chú. Tiếp tục. Mới vừa chú gật đầu một cái, liền xoay người tiếp tục xem hướng bên kia luyện thương nhọn thuật đám trẻ con, bất quá nhưng là vừa vặn thấy đứng ở thao trường cách đó không xa Phương Lạc Nhai. Đây ánh mắt hơi đông lại một cái sau khi, liền khấp khênh hướng về Phương Lạc Nhai bên này đi tới. Nhìn đây mới vừa chú hướng về chính mình đi tới, Phương Lạc Nhai ngẩn người, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ngươi chính là Mục Dũng nhà mới tới tiểu tử. Mới vừa chú khẽ cau mày trên dưới quan sát một chút Phương Lạc Nhai, cau mày nói, tới. A. Phương Lạc Nhai sửng sốt một chút, xác nhận đối phương là đang gọi mình đi qua sau khi, thoáng chần chờ một chút, sau đó liền đi tới. Chào ngài. Phương Lạc Nhai đây đi tới còn không có đứng vững, liền bị mới vừa chú một cái kéo tới, sau đó liền bị toàn thân cao thấp cho sờ nhéo. Ê! Chuyện này! Ngài đây là! Bị một người đàn ông như vậy trên người sờ, Phương Lạc Nhai một trận kinh nghi lung túng. Hừ! Chuyện gì xảy ra? Một thân tùng tùng khoa khoa, không chỉ là không có vũ lực. Thể chất cũng là cực kém. Mới vừa chú mặt đầy không vui lỏng ra Phương Lạc Nhai tay của, nhíu chặt mày nhìn Phương Lạc Nhai, trầm giọng nói, ngươi không có khải vu. Ê! Khải vu! Không có. Phương Lạc Nhai sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu. Đây đã là hắn nghe lần thứ hai đến khải vu cái chữ này, nhưng lại không biết khải vu là ý gì, chẳng lẽ không đúng cái gì vẫn cho là đơn thuần nghi thức. Còn có những thứ khác cái gì tác dụng đặc biệt hay sao? Nhìn Phương Lạc Nhai cái này không tựa như giả bộ biểu tình, mới vừa chú bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn một chút Phương Lạc Nhai trên người quần jean cùng tờ sơ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, được rồi. Liên như vậy, ngươi tiểu tử này còn thật không biết là từ đâu tới. Ngươi đi tìm vu đi, như là đã thành chúng ta bộ lạc người, như vậy vu hẳn sẽ có sắp xếp. Bất quá, ngươi tuổi tác cũng lớn như vậy, coi như là khải vu thành công, chỉ sợ lực lượng tăng lên cũng sẽ có giới hạn. Ai? Vừa nói, mới vừa chú liền một bên lắc đầu một bên quay đầu đi trở về trong thao trường đi. Nhìn mới vừa chú thất vọng lắc đầu rời đi bộ dáng, Phương Lạc Nhai há miệng, không biết nên nói cái gì. Mặc dù hắn thật không hiểu lắm cái này khải vu là vật gì, nhưng lúc này nhưng là cũng xác định, đây khải vu còn thật không phải mình cho là như vậy. Hơn nữa nhìn đối phương rõ ràng không quá nhìn tốt hình dạng của mình, Phương Lạc Nhai trong lòng cũng không nhịn được đất có chút bận tâm. Hiện tại hắn đã xác nhận chính mình hẳn đã chuyển kiếp đến một cái thế giới khác, xem ra muốn trở về chỉ sợ là không quá có thể, bộ lạc trên căn bản dựa vào săn thú mà sống, nhớ tới hai ngày trước thấy cái kia xa so với chính mình cái thế giới kia còn đáng sợ hơn rất nhiều con báo, Phương Lạc Nhai ra đầu rõ ràng là tê dại một hồi, xem ra muốn ở trên thế giới này còn sống, tương đối không dễ dàng. Thân thể tố chất của hắn so sánh với lúc trước cái thế giới kia người mà nói, đã coi như là không tệ, nhưng muốn ở nơi này rõ ràng phải dựa vào săn thú tới lấy được thức ăn thế giới mà nói, hắn điểm này thân thể tố chất là hoàn toàn không đáng chú ý. Nhớ tới mới vừa những thứ kia chúng phụ nhân xa như vậy siêu khí lực của mình, lại nhìn một chút bên này thổ bài trên, một người thiếu niên bị đối thủ một cước đạp bay ba, xa 4 mét, còn có thể lập tức nhảy cỡn lên một bộ không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng, liền có thể nhìn ra được. Thân thể của bọn họ cũng rõ ràng khác với người thường. Chỉ sợ cái này khải vu, có lẽ chính là một cái mỗi một vu dân đều phải trải qua lấy được lực lượng trọng yếu phương pháp. Mà chính mình tựa hồ nhất định phải thông qua khải vu, mới có thể trở nên mạnh mẽ, nếu không muốn ở cái thế giới này sống sót, chỉ sợ là tương đối không dễ, bất quá duy nhất vui mừng. Tại chính mình trở nên mạnh mẽ lúc trước, ít nhất còn có dung thúc có thể che chở chính mình. Phương Lạc Nhai lúc này nhìn một chút bên cạnh kia hơn 10 thiếu niên, chỉ thấy cũng hướng về bên này chỉ cho chó. Phương Lạc Nhai kia nhạy cảm rất nhiều thính giác, thậm chí mơ hồ nghe bên kia truyền tới một ít nghị luận cùng tiếng rêu cợt. Đây chính là dung thúc nhặt về. Làm sao dáng dấp trắng như vậy? Tên tiểu bạch kiểm này nghe nói chúng ta còn lớn hơn vài tuổi đâu rồi, lại còn không khải vu. Chặt chặt. Nhìn hắn cái dáng vẻ kia, ta một cái tay là có thể đem hắn đánh ngã. Quả nhiên là một phế vật, lưu lại cũng là lãng phí thịt. Đúng vậy, Dũng Thúc cũng thật là cháy hỏng suy nghĩ, lại lưu hắn lại. Nghe trong sân động tĩnh, Phương Lạc Nhai sắc mặt có chút đỏ lên, hít sâu một hơi, mặc dù Vu nói chỉ cần một Dũng gọp đủ thế phẩm, mấy ngày nay sẽ cho mình khải vu, nhưng hắn vẫn là quyết định đi tìm Vu. Ta nhất định phải cố gắng, thành cường đại. Nhất định không thể cô phụ Dũng thúc kỳ vọng. Vu nhà thật ra thì ngay tại cách Mộc Dũng nhà ở không xa lắm chỗ, cũng là nằm ở bên vách đá một ngôi nhà, bất quá cái nhà này cũng không phải là gỗ, mà là hoàn toàn dùng từng khối tảng đá xanh xếp thành. Nhà cũng không phải là giống như Mộc Dũng nhà bình thường hướng vách đá, mà là lưng bay về phía vách đá, hướng toàn bộ thôn. Cửa lúc này đang có hai cái với niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thiếu niên, chính ngồi ở cửa thổ bãi bên bờ chỗ đôn đá trên, đem một ít hẳn là thảo dược vậy đồ vật ném vào một cái cối đá bên trong, sau đó sẽ dùng hạt ngô dạ nát. Nghe tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu trông lại, nhìn một thân quỷ dị quần áo Phương Lạc Nhai, ánh mắt lộ ra rồi một chút kinh ngạc. Chào các ngươi, xin hỏi Vu có ở đây không? Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, hai người liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó liền chỉ trong phòng, trầm giọng nói, Vu ở trong đó, ngươi vào đi thôi. Vu ngồi xếp bằng ở phòng bằng đá chết đường trong phòng một cái hàng mây che lá trên bồ đoàn, ánh sáng có chút tối tăm, nhìn đứng ở cửa Phương Lạc Nhai, hơi cười nói, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn phải khôi phục mau một chút. Vu, thuốc của ngài rất thần kỳ. Phương Lạc Nhai vui lòng phục tùng nói. Ha ha. Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Vu hơi hơi cười cười, nói, chẳng qua là thương thế của ngươi rất nhẹ mà thôi. Tới, ngồi đi. Vu nhẹ nhàng chỉ bên cạnh bồ đoàn. Phương Lạc Nhai cung kính gật gật đầu, sau đó đi tới, ở bên cạnh trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Phương Lạc Nhai ngẩng đầu nhìn tựa hồ đang xem đến ngoài cửa không trung sững sờ Vu, đang muốn ngôn ngữ, nhưng là bị Vu nhẹ nhàng giơ tay lên ngừng. Ngươi đến bây giờ còn không nhớ nổi ngươi lai lịch của mình sao? Vu ánh mắt của không minh mà xa xa. Phương Lạc Nhai bình tĩnh gật gật đầu, nói, không nhớ. Ngươi ngực trái chỗ có một khối ngọn lửa trạng sâm, khả năng này đại biểu thân phận của ngươi, ngươi cũng không nhớ nổi sao? Vu bình tĩnh nhìn Phương Lạc Nhai tiếp tục nói, a. Phương Lạc Nhai theo bản năng nhìn một chút lồng ngực của mình, sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Nhìn Phương Lạc Nhai kia trong mắt rõ ràng vẻ nghi hoặc, Vu nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi quyết định lưu lại? Nhìn Vu kia ở cửa dưới ánh sáng có chút mờ tối gò má, Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng hít một hơi, gật đầu nói, đúng, ta lưu lại. Ừ. Vu gật đầu một cái, sau đó mới thở dài thườn thượt một hơi, nhìn ngoài cửa kia bầu trời xanh thẳm, ung dung mà nói, đến bây giờ, ta cũng không biết ngươi tới từ nơi nào. Ở ta nhiều năm như vậy việc trải qua bên trong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi người giống vậy. Thậm chí, hai ngày này ban đêm, ta ở ngắm nhìn tinh không thời điểm, vẫn luôn không cảm giác được ngươi mệnh tinh khí tức, mà coi như là tổ linh cũng không có cách nào nói cho ta biết bất kỳ liên quan tới đồ đạc của ngươi. Nói tới chỗ này, Vu mang trên mặt một ít vẻ cổ quái, đạm thanh mà nói, đây là ta trở thành Vu tới nay, lần đầu tiên đụng phải tình huống như thế. Phương Lạc Nhai lặng lặng mà ngồi ở một bên, im lặng không nói mà túi đầu nghe lời nói của Vu. Hắn biết cái này cơ trí lao nhân, nhìn thấu mình chỗ đặc thù, thậm chí khả năng còn nhìn thấu chính mình hoàn toàn không thuộc về nơi này. Bất quá, ngươi đã xuất hiện, như vậy đây cũng là thiên đạo an bài. Hơn nữa ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, đây cũng là thiên đạo an bài. Nói tới chỗ này, Vu ánh mắt của mới bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía một bên tĩnh tọa Phương Lạc Nhai, nói, nếu như Mộc Dũng gọp đủ tế phẩm, như vậy tối mai, ta liền sẽ vì ngươi tiến hành khải vu. Một khi khải vu thành công, ngươi sau này sẽ là một thành viên trong chúng ta, bất luận là huyết mạch của ngươi vẫn là của ngươi sinh mệnh, từ nay cũng cùng bộ tộc của chúng ta có không thể dứt bỏ liên lạc, ngươi biết chưa? Nhìn Vu cặp kia phảng phất tràn đầy vô cùng trí khôn trong ánh mắt ngưng trọng, Phương Lạc Nhai lặng lặng trầm mặc một chút, sau đó gật đầu một cái, nói, ta minh bạch. Nhìn Phương Lạc Nhai gật đầu, Vu phảng phất buông xuống cái gì trách nhiệm bình thường đất, trên mặt ngưng trọng thần sắc chợt đất thư giãn xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai, hơi cười nói, được. Dứt lời, từ phía sau một cái trên bàn đá, lấy xuống một cái không biết tên quân bài, đưa tới Phương Lạc Nhai trong tay, cười nói, đeo lên đi. Đeo cái này lên, kia từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta bộ lạc chân chính một thành viên. Bất kể ngươi là có hay không khải vu thành công, chúng ta bộ lạc cũng sẽ che chở ngươi. Hơn nữa, thông qua khải vu sau khi, chỉ muốn thành công, bất kể ngươi sau này thế nào, ngươi cũng là chúng ta vu tộc một thành viên. Tiếp nhận tổ linh cùng thiên đạo che chở. Nghe lời nói của Vu, Phương Lạc Nhai túi đầu nhìn một chút trong tay cái này màu xám trắng quân bài, bên trên dùng thượng cổ vu tộc chữ viết khắc mấy chữ, Đại Nhai. Phương Lạc Nhai. Nắm chặt trong tay quân bài, Phương Lạc Nhai hít một hơi thật sâu, chậm rãi cười cười, sau đó gật đầu. Đại Nhai bộ lạc, sau này sẽ là nhà của ta. Chương 5, chuẩn bị khải vu. Đối với từng cái vu dân mà nói, khải vu là trong cuộc sống chuyện trọng yếu nhất một trong, bởi vì chỉ có khải vu thành công, mới có thể thu được lực lượng chân chính, mới tính chân chính lấy được tổ linh công nhận, trở thành chính thức vu dân một thành viên. Thậm chí mới được thiên đạo công nhận, thừa nhận ngươi là cái thế giới này chân chính một thành viên. Chẳng qua là Phương Lạc Nhai không nghĩ tới, khải vu nghi thức hội là cả bộ lạc long trọng như vậy một đại sự. Dựa theo vu thuyết pháp, bộ lạc hàng năm một lần khải vu nghi thức đều là ở ngày mùng ngày 6 tháng 6, là bộ tộc một ít tuổi tròn 14 tuổi thành viên khải vu. Nhưng bây giờ đã là tháng 8 rồi, năm nay khải vu nghi thức đã qua một đoạn thời gian. Mà Phương Lạc Nhai coi như bộ lạc cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người ngoại lai, nếu muốn chính thức bị bộ lạc đồng ý, như vậy thì phải mau sớm khải vu, nếu không không cách nào thuận lợi dung nhập vào toàn bộ trong bộ lạc. Hai ngày này Mộc Dũng mỗi ngày đi sớm về trễ, mà lại lúc trở lại đều là gương mặt mệt mỏi, sắc mặt là bộ phát tái nhợt mấy phần, thậm chí Phương Lạc Nhai ở nửa đêm cũng có thể nghe được Mộc Dũng kia rõ ràng tần phát rất nhiều tiếng ho khan, biết được Mộc Dũng nhất định là đang vì mình Khải Vu chuẩn bị cái gì đó tế phẩm, cho nên mới như vậy vất vả. Đối với Mộc Dũng lời nói này không nhiều, nhưng là rất là quan tâm hắn hắn tử, Phương Lạc Nhai trong lòng từng cổ ấm áp đang chậm rãi bay lên. Những năm gần đây, cũng chỉ có lao đầu tử đối với chính mình tốt như vậy qua, từ lao đầu tử sau khi qua đời, chính mình liền lại chưa từng cảm thụ như vậy thân cận cùng ấm áp. Mà bây giờ, Mộc Dũng cùng Vân Linh tồn tại, nhưng là để cho hắn lần nữa tìm về ấm áp nhà cảm giác. Phương Lạc Nhai bây giờ cũng coi là cái gia đình này một phân tử, cho nên mỗi ngày đều hội hết sức đi giúp Vân Linh làm một ít chuyện, chỉ bất quá hắn lại là có chút bất đắc dĩ phát hiện, ở rất nhiều chuyện trên, hắn cũng không sánh bằng Vân Linh. Bất luận là kẽ hở áo ra thu phục, hay lại là xử lý con mồi. Vân Linh mặc dù tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, so với hắn thấp hơn một cái đầu, nhưng khí lực nhưng là so với hắn còn lớn hơn. Một cái to mập lợn dừng chân, Vân Linh kia gầy yếu tay nhỏ cánh tay giơ một cái ít nhất nặng mười mấy cân chém thì đao, rất dễ dàng đất liền có thể băm thành từng cục. Nhưng Phương Lạc Nhai thử chặt mấy đao, kết quả lại là lòng tràn đầy chán nản, bởi vì Vân Linh chỉ cần một đao liền có thể chặt đứt một miếng thịt, hắn ít nhất phải hai, ba đao mới được. Mà khi hắn băm hoàn hai cái thịt thời điểm, cũng đã là cánh tay đau nhức vô lực, nhưng Vân Linh nhưng là liên tiếp chặt ba, bốn khối thịt, đều là gương mặt dễ dàng. Nhìn Phương Lạc Nhai kia chán nản bộ dáng, một bên Vân Linh cười an ủi, đại ca ca, đợi vu cho ngươi khải vu rồi, đến lúc đó khí lực của ngươi từ từ sẽ so với Vân Linh lớn. Nghe Vân Linh an ủi, đối với gần sắp đến khải vu, Phương Lạc Nhai ngược lại càng thêm mấy phần mong đợi. Chẳng qua là trong lòng cũng có chút mơ hồ lo lắng, chính mình so với Vân Linh lớn nhiều như vậy tuổi, hơn nữa Vân Linh hay lại là chưa khải vu, khí lực của nàng cũng đã lớn hơn mình. Chỉ sợ coi như là chính mình khải vu thành công, cũng không nhất định có thể so với qua được những thứ này sinh trưởng ở địa phương bộ lạc bạn cùng lứa tuổi môn. Khó trách ngày hôm qua ở thổ bãi đụng phải cái đó cương thúc, nói đến cái này cũng là một bộ lắc đầu bộ dáng. Nhưng nhìn Vân Linh kia đơn thuần khả ái trên gương mặt lộ ra an ủi nụ cười, Phương Lạc Nhai cũng chỉ có thể là mỉm cười gật đầu đáp lời, không dám đem lo lắng của mình hỏi lên. Thoáng trầm ngâm một chút sau khi, liền hay lại là hỏi thăm một chút Vân Linh liên quan tới Khải Vu một ít chuyện. Đối với Phương Lạc Nhai vấn đề, Vân Linh hay lại là cực kỳ kiên nhẫn đem nàng biết một ít tình huống cặn kẽ nói ra. Khải Vu, kia là đối với vu tộc vu dân mà nói, mỗi người ở 14 tuổi khoảng chừng, liền cần kinh nghiệm một cái nghi thức. Thông qua cái này Khải Vu nghi thức, liền đại biểu đến trở thành một cái chân chính vu dân, hơn nữa thông qua đây Khải Vu nghi thức sau khi, vu dân có thể chân chính lấy được vu lực, ở vu lực dưới tác dụng, rất nhiều người dần dần trở nên càng cường đại hơn, thậm chí trở thành vu như vậy tồn tại. Mà vu là mỗi cái bộ lạc người bảo vệ, bọn họ cũng có lực lượng thần kỳ cùng kiến thức, có thể sử dụng đủ loại phù thủy xem bói, cầu phúc, chiến đấu. Chính đang nghe Vân Linh giải thích, đột nhiên Vân Linh dừng lại lời nói, sau đó vui vẻ đứng lên, nói: "A ba trở lại." Phương Lạc nhai ngẩn người, quả nhiên liền nghe bên kia trên đường nhỏ xa xa truyền đến tiếng bước chân. Hôm nay Mộc Dũng trở lại sớm một ít, thoạt nhìn tâm tình tương đối không tệ. Tiện tay đem một cái máu rầm rề chân thú nhét vào chân tường sau khi, liền nhìn về phía Vân Linh cùng Phương Lạc Nhai, che miệng ho khan hai tiếng, liền toét miệng cười nói, khục khục. Tế phẩm đã chuẩn bị xong, ta chờ đợi với Vu nói, để cho Vu tối hôm nay cho ai nhai tiến hành khải vu nghi thức. Các ngươi làm một chút chuẩn bị. Đúng rồi. Các ngươi đang nói chuyện gì? Nhìn hai người bộ dáng hưng phấn, Mộc Dũng tâm tình cực tốt cũng ngồi xuống. Chúng ta đang nói chuyện khải vu sự tình. Nghe tối hôm nay chính mình liền có thể khải vu, Phương Lạc Nhai hưng phấn nhìn Mộc Dũng, nói, Dũng thúc. Khải vu sau khi, là dạng gì? Có cái gì đặc thù cảm giác sao? Nhìn Phương Lạc Nhai kia bộ dáng hưng phấn, Mộc Dũng ha ha đất cười nói, khải vu thật ra thì chính là do thiên đạo cùng tổ linh lực tinh khiết huyết mạch của ngươi, cho ngươi chính thức trở thành bị thiên đạo cùng tổ linh nhận đồng ta vu tộc một thành viên, đồng thời cường hóa của ngươi khí lực, để cho bên trong cơ thể ngươi ngưng tụ nhất định vũ lực, để cho chúng ta vu tộc tu luyện về sau có thể làm ít công to. Đến mức cảm giác. Vậy là không có cái gì đặc thù cảm giác. Theo Vu nói chỉ có đột phá thập cấp Vu sĩ thời điểm, vượt qua phàm mệnh môn thời điểm, mới có thể chân chính cảm giác được Vu lực tồn tại. Ồ, như vậy. Phương Lạc Nhai cái hiểu cái không gật gật đầu. Biết Vu tối hôm nay sẽ cho đại ca ca khải Vu, Tiểu La Lệ Vân Linh rất vui vẻ. Lúc ăn cơm tối cố ý đất nhiều nấu đi một tí canh, còn nhiều hơn nướng một tảng lớn thịt. Đại ca ca, ngươi phải nhiều ăn một chút, dáng dấp tráng tráng đi khải Vu. A ba nói ngươi quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một ít, mới có thể dài được tráng. A a, phải nhiều ăn, phải nhiều ăn. Một bên Mộc Dũng lúc này tay thuận nắm một tảng lớn thịt nướng ở trong miệng gặm có bóng loáng tràn ra, nghe Vân Linh gật đầu liên tục. Được. Nhìn Vân Linh ôn nhu mềm mại trên gương mặt lộ ra khả ái nụ cười, Phương Lạc Nhai gật đầu cười, sau đó cũng đưa tay bắt đồng thời thịt miệng to gặm. Thấy Phương Lạc Nhai bắt đầu khối lớn ăn thịt, Vân Linh cao hứng cười lên, sau đó từ chén sành trong xuất ra một khối núi khoai tiến tới mép từ từ ăn. Ừ. Vân Linh ngươi không ăn thịt sao? Nhìn Vân Linh động tác, Phương Lạc Nhai tay của không khỏi hơi hơi vừa chậm. A, ta không thích ăn thịt. Vân Linh hơi sững sờ sau khi liền lắc đầu nở nụ cười, không thích ăn thịt. Phương Lạc Nhai hơi nhíu mày một cái, hắn đây một hai ngày đã đại khái hiểu qua rồi toàn bộ lạc tình huống. Tất cả vu dân cũng thích ăn thịt ăn, bởi vì thịt có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cung cấp thân thể, tới đối phó càng nhiều hơn cường độ cao việc chân tay động. Mà núi khoai các loại, đa số cũng chỉ là dùng để coi như ăn thịt bổ sung, chỉ có một chút cũng không đủ nhân công đổi lấy ăn thịt gia đình mới có thể lấy núi khoai coi như món chính. nhưng rất nhiều lúc cũng không có cách nào bắt được đầy đủ con mồi, thì không đủ thời điểm, rất nhiều gia đình cũng biết lấy núi khoai coi như món chính. Chẳng lẽ Vân Linh là bởi vì tiết kiệm thịt cho mình cùng Mộc Dũng?
A Nhai,
ăn nhanh đi, Vu nói qua Vân Linh thể chất không thể ăn quá nhiều thịt.
Một bên đang miệng to gặm thịt Mộc Dũng, tựa hồ chú ý tới Phương Lạc Nhai nghi ngờ một dạng đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một cái răng trắng như tuyết hướng về Phương Lạc Nhai toét miệng cười một tiếng, sau đó liền lại tiếp tục túi đầu gặm thịt.
Hả? Ăn cơm, ngày liền dần dần bắt đầu tối. Vân Linh đã sớm nấu xong nước thúc giục Phương Lạc Nhai đi tắm, mặc dù Vu tộc cũng vấn đề chi tiết, nhưng đối với nhân sinh chỉ có một lần khải vu, hay lại là cực kỳ coi trọng. Đã 2-3 ngày không có tắm Phương Lạc Nhai, thấy cái đó thịnh mãn nước nóng thùng gỗ, sớm đã là không thể chờ đợi. Hắn cho tới bây giờ không làm qua vài ngày như vậy không tắm, tuy nói ở nơi này thế giới mới trong, không khí cởi mở thanh tân, coi như là 2-3 ngày chưa giặt tắm, tựa hồ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng chung quy vẫn cảm thấy có cái gì rất không đúng. Có nước nóng là có thể thoải mái tắm, mặc dù tiếc nuối không có xà bông thơm, nhưng Vân Linh vẫn là rất chu toàn đất chuẩn bị một cây treo đầy lá cây nhánh cây. Nhìn một chút kia đặt tại trên thùng gỗ đây nhánh cây, Phương Lạc Nhai rất nhanh liền đoán được là cái gì công dụng. Vì vậy nhánh cây thoạt nhìn rất giống lúc trước hắn ở nông thôn lúc đã gặp cái loại này lớn lên ở bờ sông tạo lá cây nhánh cây. Tạo lá cây là cây bên trong chứa phong phú bọn, khi còn bé ở bờ sông chơi đùa thời điểm, làm dơ tay giặt nước không sạch sẽ thời điểm, liền thường xuyên vuốt hai cây như vậy lá cây tự ở trong tay trà sắt trà một cái, sau đó liền sạch sẽ. Ngay sau đó Phương Lạc Nhai liền đưa tay gỡ một cái trên nhánh cây lá cây, thấm một cái thủy sau, liền ở trong tay dùng sức trà sắt mà bắt đầu. Lá cây này bị một trận xoa bóp sau khi liền toát ra một tầng đậm đà bọn, Phương Lạc Nhai nắm tay tiến tới chóp mũi ngửi một cái. Quả nhiên không kỳ nhiên, với trong trí nhớ mùi vị quá mức vi tương tự. Xem ra cái thế giới này mặc dù cùng mình thế giới trước kia hoàn toàn bất đồng, nhưng thực vật cái gì tựa hồ nhưng là không có gì quá lớn khác biệt. Dùng đây tạo lá cùng nước nóng sướng sung sướng mau tắm, lại dùng sức đất trà sát bộ ngực mình chỗ khối kia ngọn lửa trạng sâm con dấu, phát hiện ngoại trừ để cho da thịt thoáng đỏ đi một tí ra, ân ký tiếp nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Khẽ thở dài sau khi, Phương Lạc Nhai từ trong thùng gỗ đứng lên, lúc này mới phát hiện, bên cạnh cách đó không xa trên mặt ghế đá thật chỉnh tề để một bộ áo da thú phục cùng da thú dày. Nhìn một chút bộ này rõ ràng cho thấy Vân Linh mới may áo ra thu phục, Phương Lạc Nhai thở dài, sau đó cẩn thận mặc mà bắt đầu. Mặc dù không thói quen, nhưng bây giờ nếu chính mình tới nơi này cái thế giới, như vậy dù sao vẫn là muốn nhập ra tùy tục, không thể nào chung quy mặc mình tờ sợt cùng quần jean. Không thể không nói Vân Linh mặc dù còn nhỏ, nhưng tay nghề lại là thật tâm không sai, mặc vào tương đối vừa người, thậm chí ngay cả giày ống cũng là tương đối vừa chân. Mặc dù loa lộ đến hơn nửa bả vai, lộ lượng cái bắp đùi thoáng có chút không có thói quen, bất quá so với mình cái thế giới kia mà nói, nhưng là cũng không coi vào đâu. Chờ hắn đi ra cửa bên ngoài thời điểm, Mộc Dũng cùng Vân Linh đều đã đang đợi rồi, nhìn đi ra Phương Lạc Nhai, ánh mắt của hai người đều là hơi sáng lên. Đại ca ca thật là đẹp mắt. Nhìn Phương Lạc Nhai, Vân Linh trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, so với cái kia cổ quái quần áo muốn nhiều dễ nhìn. Mộc Dũng trên dưới đất quan sát một chút Phương Lạc Nhai, đưa tay vỗ Phương Lạc Nhai bả vai, hài lòng gật đầu, nói, "Ừ, không tệ. Mặc dù gầy hơi có chút, nhưng bây giờ mới có chúng ta đại nhai bộ lạc tiểu tử cảm giác. Được rồi, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi qua sớm chút đi, không nên để cho Vu đợi lâu." Chương 6, cổ gia phụ tử. Khải Vu nghi thức là đang ở trong thôn lạc chính là cái kia bãi đất lớn tiến hành. Đạp dần dần lên cao ánh trăng, đi vào bãi đất lớn thời điểm, Phương Lạc Nhai mới phát hiện nơi này đã là tương đối náo nhiệt. Thổ bãi trung ương chất lên một cái lớn như vậy tuổi lửa chất, một ít tiểu hài tử bắt đầu ở thổ bãi bên trong sung sướng đánh đuổi chơi đùa, một ít người trưởng thành cũng đứng ở thổ bãi bên cạnh tán gẫu. Hắc. Mộc Dũng, nhà ngươi tiểu tử này quá gầy yếu đi a. Dự tính phải nuôi một hồi lâu a.
Nhìn Mộc Dũng đám người tới, một cái cao tráng hán tử quan sát hai mắt Phương Lạc Nhai sau khi đột nhiên cười hắc hắc nói. Mộc Dũng toét miệng nở nụ cười, một quyền nện ở cổ Mạc ngực, nói, khụ khụ.
Yên tâm.
Cổ Mạc, nhà ta A Nhai sau này nhất định dung mạo so với nhà ngươi Cổ Phong rắn chắc.
Ha ha.
Mộc Dũng, ta đây có thể chờ, Vu hôm nay đã nhìn rồi Cổ Phong, nói nhà ta Cổ Phong bây giờ đã có lục cấp vu sĩ thực lực.
Cổ chớ có đắc ý đất nghe ngực cười to nói.
Lục cấp vu sĩ. Nghe Cổ Mạc ngôn ngữ, Mộc Dũng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, yên lặng nhìn đầy mặt đắc ý Cổ Mạc hai mắt, sau đó trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vừa tàn nhẫn đất đập Cổ Mạc một quyền nói, nhà
không tệ a, nhà ngươi Cổ Mạc mới 16 tuổi đi, 16 tuổi lục cấp vũ sĩ. Coi như là ở đại bộ lạc, kia cũng là không bình thường a.
Dĩ nhiên, Mộc Dũng ngươi không nhìn nhìn là con của ai.
Ha ha.
Cổ Mạc lộ ra một cái rõ ràng răng đắc ý cười ha ha, sau đó liền nhìn về phía Mộc Dũng bên cạnh Vân Linh, cười nói, đúng rồi, Mộc Dũng. Nhà ngươi Vân Linh mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng chưa tới vài năm cũng có thể lập gia đình, nếu không chúng ta liền quyết định đi. Nhà ta Cổ Phong bây giờ cũng là lục cấp vũ sĩ rồi, nói không chừng chưa tới vài năm liền có thể trở thành bát cấp vũ sĩ. Đến lúc đó nhà ngươi Vân Linh gả tới, tuyệt đối không thua thiệt. Nghe Cổ Mạc lời này, Mộc Dũng hơi sững sờ, túi đầu nhìn một chút bên người Vân Linh, rõ ràng có chút động lòng, nhưng chỉ là thoáng chần chờ một chút sau khi, liền nở nụ cười, nói, "Vân Linh còn nhỏ, ta đáp ứng qua Vân Linh mẹ nàng. Đợi Vân Linh đầy 16 tuổi, nhìn nàng ý của mình."
"Ai?
Mộc Dũng, chúng ta là hảo huynh đệ." Vân Linh nàng mẹ lời nói mặc dù không sai, nhưng chúng ta Cổ Phong bây giờ cũng 16 tuổi rồi, đổi thành người khác đã không sai biệt lắm thành thân,
chẳng qua là thung lũng đến hắn từ nhỏ thích vân linh, cho nên đến bây giờ rất nhiều bộ lạc nữ hoa tử tìm tới cửa, hắn cũng không chịu đáp ứng. Cổ Mạc đưa tay vỗ một cái Mộc Dũng bả vai, thở dài, nói, nếu là sớm quyết định, ta đây làm cha cũng yên lòng. Huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết tính cách của ta, Cổ Phong cũng là ngươi xem lớn lên, năng lực của hắn ngươi cũng biết. Suy nghĩ thật kỹ một chút.
Ừ,
ta biết. Mộc Dũng than thở gật đầu nói, Cổ Phong ta là nhìn lớn lên, tự nhiên biết Vân Linh nếu là gả cho hắn không thua thiệt, nhưng ta đáp ứng rồi Vân Linh mẹ nàng, là không thể đổi ý. Nhìn bọn nhỏ duyên phận đi. Nghe Mộc Dũng từ chối ngôn ngữ, Cổ Mạc hơi cao mày, hơi đất có chút không vui gật đầu, nói, được rồi. Vân Linh mẹ nàng là một cô gái tốt, chẳng qua là đáng tiếc chết sớm.
Ai?
Được rồi, chúng ta không nói thương cảm lời nói, ngươi vội vàng dẫn hắn. A Nhai đúng không? Thời gian không sai biệt lắm, vội vàng đi qua, đừng chậm trễ giờ. Mộc Dũng dẫn Phương Lạc Nhai đi tới thao trường cạnh một gian trong căn phòng nhỏ, Vu lúc này đang nhà kia bên trong, nắm một cây côn gỗ ở một cái trong chén gỗ khoáy đều cái gì. Nhìn Vu, Phương Lạc Nhai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Vu hôm nay trang trí hoàn toàn bất động, hai lần trước thấy hắn, Vu đều là mặc một cái vải bố trường bào tử, nhưng lần này Vu nhưng là ở trần, chỉ mặc một cái ngắn ngủn da thú chiến quần, chân trần. Trên mặt cùng trên người còn dùng một ít kỳ quái thuốc màu, hoa đi một tí hồng hồng lục lục cổ quái hình vẽ. Mộc Dũng thấy Vu bộ dáng, tựa hồ không có chút nào kinh ngạc, chẳng qua là cùng kính nói, Vu, ta đem A Nhai mang đến. Vu quay đầu nhìn một chút Phương Lạc Nhai, nhìn hắn một thân da thú áo ngắn, hài lòng gật gật đầu, nói, được. Giờ cũng không xê xích gì nhiều, ngươi mang theo hắn đi đánh trống đi.
Ừ.
Vu. Mộc Dũng dẫn Phương Lạc Nhai đi tới phòng nhỏ trong góc, góc này trong, chỉnh tề đất chất đống mười mấy hai thước lớn nhỏ thoạt nhìn thật là có chút cổ xưa, chủ yếu màu xám màu da cổ cùng cổ cái giá. Mộc Dũng từ trong đó ôm lấy một cái, sau đó lại đem lên một hai cái bộ gỗ, tỏ ý Phương Lạc Nhai ở bên cạnh ôm lên một cái cổ chiếc, hướng đi ra phòng ngoài đi. Lúc này, thổ bãi trong người so với đầu tiên lại nhiều một chút, cũng hai ba cái đất đứng chung một chỗ tùy ý tán gẫu. Thấy Mộc Dũng cùng Phương Lạc Nhai ôm cổ từ giữa bên đi ra, trong sân rất nhanh liền yên tĩnh lại. Mộc Dũng mang theo Phương Lạc Nhai đem cổ chiếc cùng cổ ở đống tuổi bên cạnh hơn một trượng địa phương xa đem cổ gài hảo, sau đó liền hướng đến bên cạnh một ông già gật đầu một cái, nói, kỳ chú, làm phiền ngài. Cái đầu kia tu hoa dâm ông già gầy nhom, liền đứng dậy từ trong lòng ngực móc ra một cái ống trúc nhỏ, bái mở một cái nắp sau khi, hướng về trong ống trúc bên thổi thổi, kia ống trúc bị thổi lớn thổi, bên trong toát ra một đoàn tiểu hòa miêu. Đem đây ống trúc hướng về trước kia tốt đống tuổi khô bên trong ném vào sau khi, kia đống tuổi khô bên trong liền đằng đất một chút toát ra một đoàn cao mấy thước ngọn lửa đến, sau đó nhanh chóng đem chọn cái đống tuổi khô đốt. Thấy đống lửa đã nấu xong, Mộc Dũng cầm lên kia hai cái vừa gỗ, nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, biết đánh cổ sao?
Ê,
không quá hội. Phương Lạc Nhai đàng hoàng lắc đầu nói,
ừ,
tới theo ta học, rất đơn giản. Đúng là rất đơn giản, là được hai tay cái vừa gỗ thay phiên lấy tương đối quy luật tiết tấu dùng sức gõ cổ mặt, phát ra nặng nề thanh âm. Cùng lúc trước hắn ở nông thôn thấy cái loại này trông lớn, ngoại trừ thanh âm càng thêm rung động một ít ra, cũng không cái gì quá lớn khác biệt. Mộc Dũng gõ mấy cái sau khi, liền đem rủi trống giao cho Phương Lạc Nhai, tỏ ý hắn có thể bắt đầu.
Đùng, 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 đùng.
Đưa tay cầm lên vậy đối với rõ ràng nhiều năm rồi rủi trống, Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi sau khi, liền học Mộc Dũng bộ dáng bắt đầu dùng sức gõ. Bất quá, hắn gõ mấy cái sau khi, tiết tấu là không có sai, nhưng thanh âm rõ ràng so với Mộc Dũng gõ lên cũng không lớn lắm. Loại này màu nâu bị cổ tựa hồ so với hắn lúc trước thấy qua loại trắng đó bị trống lớn tựa hồ muốn khó khăn gõ nhiều lắm. Loại trắng đó bị trống lớn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể gõ ra thanh âm rất lớn đến, nhưng đây cái trống lớn, nhưng là muốn tương đối dùng sức, nhưng gõ đi ra ngoài tiếng trống nhưng là vẫn không cách nào cùng Mộc Dũng so sánh. Dùng sức một chút. Một bên Mộc Dũng lúc này cũng không có thường ngày tùy tiện cùng hiền lành, nhìn Phương Lạc Nhai trầm giọng nói.
Đùng, 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 đùng.
Phương Lạc Nhai cũng không dám thờ ơ, hít một hơi thật sâu, bắt đầu căng thẳng giơ lên hai cánh tay toàn lực đất gõ lên cổ tới. Nghe lần này truyền tới tiếng trống, Mộc Dũng mới hài lòng gật gật đầu. Bất quá Mộc Dũng hài lòng, Phương Lạc Nhai trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ, đây bất quá là gõ 20-30 lần, hắn liền cảm giác hai cánh tay của mình hàng loạt thế ẩm. Nhưng lúc này, rất rõ ràng là không thể dừng, bởi vì theo tiếng trống của hắn, chung quanh một số người đều bắt đầu chậm rãi hướng về đống lửa xuống lại, không ít người đều bắt đầu ở bên cạnh đống lửa đứng lại, dựa theo hắn nhịp trống, dùng sức chụp lên bàn tay tới. Tiếng trống kèm theo tiếng vỗ tay, bắt đầu ở toàn bộ trong bộ lạc vang vọng. Một ít còn chưa chạy tới bộ lạc các thành viên, nghe truyền tới tiếng trống, lúc này cũng đều bắt đầu để đồ thủ công trong tay xuống hoặc đồ vật hướng về thổ bãi chỗ tụ đến. Mộc Dũng dẫn Phương Lạc Nhai ở chỗ này đánh trống, mà Cổ Mạc dẫn một cái thiếu niên thân hình cao lớn lúc này đứng ở nơi không xa trong bóng ma, nhưng là đang nhìn hai người thật thấp nôn ngữ đến.
Cổ Phong,
mặc dù ngươi dung thúc tạm thời cự tuyệt, nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi là ta con trai của Cổ Mạc, bộ lạc kiệt xuất nhất trẻ tuổi thợ săn, đợi Vân Linh lớn hơn chút nữa, hắn không chọn ngươi chọn ai. Thiếu niên lạnh lùng nhìn thoáng qua liền Phương Lạc Nhai, lạnh giọng mà nói, nhưng là tiểu tử này bây giờ là dung thúc nhà rồi, vạn nhất. Nghe con trai lo lắng ngôn ngữ, Cổ Mạc liếc một cái bên kia Phương Lạc Nhai, tiếng hừ mà nói, đến mức tiểu tử này, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn bây giờ mới khải vu, sau này thực lực chẳng mạnh đến đâu, ở chúng ta bộ lạc, không có thực lực chính là phế vật, Mộc Dũng không thể nào đem Vân Linh gả cho hắn, chỉ cần ngươi mấy năm này mau sớm đạt tới 7, bát cấp, đến lúc đó coi như ngươi không đi, Mộc Dung cũng hội tìm tới cửa. Nói tới chỗ này, Cổ Mạc dừng một chút, lại lạnh giọng cười nói, hơn nữa, bây giờ trong bộ lạc mấy cái cựu cấp vũ sĩ, chính là ngươi A Ba ta mạnh nhất, qua 2 năm chờ ta đến thập cấp, làm thủ lĩnh. Ngươi còn có gì phải lo lắng?
Ta biết rồi, A Ba.
Nghe Cổ Mạc ngôn ngữ, Cổ Phong trong mắt cũng thoáng qua một tia đắc ý, trầm giọng gật đầu nói. Bên kia Phương Lạc Nhai lúc này không biết chút nào có người đang nghị luận chính mình, hắn đánh một trận cổ sau khi, bây giờ chỉ thấy được hai cánh tay của mình dần dần bắt đầu căng đau vô lực lên, trên trán cũng dần dần có một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gò má trên chậm rãi chạy xuôi đi xuống. Phương Lạc Nhai cho tới bây giờ không có nghĩ đến, tự mình tiến tới đến cái thế giới này, đụng phải thứ nhất nghiêm nghị khiêu chiến lại sẽ là đánh trống. Nhưng lúc này, nhưng là cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Ở một cái thế giới như vậy trong, rất rõ ràng thực lực đại biểu hết thảy, mà ở như vậy một cái đối với chính mình dung nhập vào cái thế giới này trọng yếu nhất nghi thức trên, Phương Lạc Nhai không dám chút nào có buông tha ý nghĩ. Nếu là vào lúc này, ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú bên dưới, chính mình liên đả cổ cũng không tiếp tục kiên trì được, có lẽ sau này cũng không còn cách nào ở cái bộ lạc này trong ngẩng đầu lên. Lúc này, một đống các thiếu niên chen chúc ở một bên hi hi ha ha nhìn đang đánh cổ Phương Lạc Nhai, trên mặt phần lớn cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ha ha, các ngươi cảm thấy cái phế vật này có thể kiên trì bao lâu? Nhìn đã đầu đầy mồ hôi Phương Lạc Nhai, một cái mặt ngựa thiếu niên cười hì hì nói, ta đánh cuộc không biết vượt quá một khắc đồng hồ. Hắc hắc, cái phế vật này làm sao có thể kiên trì một khắc đồng hồ? Có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ cũng đã đến đỉnh rồi. Nghe những thiếu niên này giễu cợt, Phương Lạc Nhai trên trán mồ hôi ý càng đậm. Chương 7, khải vu bắt đầu. Bên cạnh Mộc Dung cũng tựa hồ chú ý tới Phương Lạc Nhai có chút không tiếp tục kiên trì được, một dạng thấp giọng nhắc nhở, cắn răng đĩnh trụ, không thể ngừng. Năm trước khải vu nghi thức hội có mấy cái hoặc là mười mấy người đồng thời đánh trống, cho nên không có khổ cực như vậy. Nhưng bọn hắn mới 14 tuổi, mà ngươi so với bọn hắn lớn như vậy nhiều, nếu là ngay cả cái này cũng không tiếp tục kiên trì được, ngươi sẽ trở thành toàn bộ lạc trò cười. Nghe Mộc Dung xác nhận trong lòng hắn ý tưởng ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai lần nữa đất hít một hơi thật sâu, thông suốt xuất toàn lực, cố nén cánh tay vô lực cùng đau nhức, cắn răng tiếp tục đánh trống. Mặc dù không biết đây đánh trống hội yếu đánh tới khi nào, nhưng tự hồ chỉ có thể kiên trì tiếp. Dần dần, Phương Lạc Nhai mồ hôi trên trán y dần dần càng ngày càng đậm, từng cái mồ hôi giống như dòng suối bình thường đất từ trên mặt của hắn, trên lưng, chạy xuống. Càng về sau, Phương Lạc Nhai cảm giác hai cánh tay của mình đã chết một dạng, hoàn toàn đều là một mảnh chết lặng, chỉ còn lại cơ giới động tác tiếp tục gõ trống lớn. Phương Lạc Nhai trong đầu bắt đầu lộ ra một chút tuyệt vọng, đây nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhiều nhất còn có thể kiên trì 1-2 phút, chính mình liền hoàn toàn không kiên trì nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Lạc Nhai trước mắt bắt đầu hàng loạt biến thành màu đen, tựa hồ đến hoàn toàn chống đỡ có chút không được lúc. Nhưng vào lúc này, Phương Lạc Nhai đột nhiên nhưng là cảm giác mình ngực trái chỗ, kia chính kích liệt khiêu động nơi buồng tim đột nhiên chợt nóng lên, tựa hồ có vật gì chợt thức tỉnh một dạng, sau đó liền bắt đầu có từng tia như có như không nhiệt lượng từ tràn ra, sau đó hướng về giơ lên hai cánh tay chậm rãi dọc theo đi. Mà từng tia như có như không nhiệt lượng, nhanh chóng hóa giải hai cánh tay chết lặng cảm giác, thậm chí để cho hai cánh tay của mình cảm giác lần nữa đất tràn đầy lực lượng, đây huy động lên rủi chống lúc tới, phảng phất giống như tối đầu tiên vừa mới bắt đầu một dạng, lại không có như vậy bất kỳ đau nhức nào cảm giác chết lặng. Đây là chuyện gì? Phương Lạc Nhai cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình, cũng không có phát giác dị thường gì, chẳng qua là cảm thấy theo đây một tia nhiệt lượng tràn ra sau khi, vật kia tựa hồ vừa âm thầm trở nên yên lặng, mà chính mình kia nhịp tim đập loạn cào cào, lúc này cũng dần dần khôi phục bình thường tiết tấu. Còn nếu là hắn lúc này không có mặc y phục, lại là có thể thấy bộ ngực mình nơi chính là cái kia ngọn lửa trạng con dấu màu sắc, mới vừa bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu, mà lúc này kia màu sắc chính đang từ từ giảm bớt. Rơi đổi theo thời gian, bên cạnh các thiếu niên, lúc này từng cái trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ kinh nghi. Mặt ngựa thiếu niên kinh hãi nói, làm sao có thể? Đã sắp một khắc đồng hồ rồi.
Đúng.
Chuyện gì xảy ra, phế vật này lại có thể chống đỡ lâu như vậy? Có phải hay không an gian? Bên cạnh một người có mái tóc hơi vàng thiếu niên cũng kinh nghi nói. Cái này làm sao an gian?
Ngu ngốc.
Hô. Đang lúc Phương Lạc Nhai cảm giác hai tay lại dần dần bắt đầu hế ẩm thời điểm, một bên Mục Dũng rốt cuộc lên tiếng nói, được rồi, dừng lại đi, Vu tới. Vu lúc này đã đi ra phòng nhỏ, mà theo tiếng trống dừng lại, đám người chung quanh cũng dần dần ngưng vỗ tay. Chỉ thấy Vu lúc này tóc rối bù, trên đầu cắm hai cái sừng hiệu, ở trần, trên tay còn bưng vừa mới cái kia đang cổ đảo cái gì chén gỗ nhỏ. Đem Mục Dũng chuẩn bị tế phẩm đẩy lên tới. Đi tới bên cạnh đống lửa, Vu nhìn chung quanh một chút, chung quanh vây quanh chặt chẽ đám người, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu chỗ kia hồn viên trăng sáng, trầm giọng quát lên. Theo Vu tiếng quát, thổ bãi ra rất nhanh liền truyền đến bước chân nặng nề tiếng. Chỉ thấy tám cái cao tráng hán tử mang bốn cây cột sải bước đi vào trong sân tới. Phương Lạc Nhai thuận mắt nhìn đi, trong lòng chính là cả kinh, bởi vì này bốn cái trên cây cột, phân biệt treo ngược tứ chi, cột đến bốn con lớn như vậy manh thú. Phân biệt cuối cùng một cái dài chừng gần trượng treo con ngươi bạch hổ, một cái nặng chừng ngàn cân to gấu đen lớn, một cái phân tranh thân đen nhánh mắt lộ hung quang hắc báo, cuối cùng là một cái da lông đỏ rực hồ ly. Nhìn đây bốn con rõ ràng không giống vật phàm manh thú, Phương Lạc Nhai không khỏi kinh hãi quay đầu nhìn bên cạnh Mục Dũng liếc mắt. Tựa hồ cảm nhận được Phương Lạc Nhai ánh mắt một dạng, Mục Dũng toét miệng cười nhẹ hai tiếng, vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai, nói: "A Nhai, đừng nhìn ta, hai ngày thời gian ta nhưng là thu thập không đủ đầy bốn con gia hỏa, bất quá trong bộ lạc phần lớn người đã thiếu nợ Vân Linh mẹ nàng một ít tỉnh. Mọi người cùng nhau điều động, bày ra mấy chục cạm bẫy, mới kiếm ra rồi đây 4 con. Nhìn Mộc Dũng kia không cần thiết chút nào bộ dáng, Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng hít một hơi, mặc dù Mộc Dũng nói tựa hồ dễ dàng, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng, muốn chỉnh cái bộ lạc người điều động, chỉ vì tìm mấy con như vậy manh thú, nhân tình này cũng không nhỏ. Phương Lạc Nhai cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, chẳng qua là nhẹ nhàng gật gật đầu. Tám cái tráng hán đem đây 4 con dã thú mang lên Vu trước mặt, chỉ thấy Vu nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền từ bên hông chậm rãi rút ra một thanh không biết là vật gì chế thành màu xám trắng đao nhọn, nhẹ nhàng hướng lên trời giơ lên, sau đó bắt đầu vòng quanh đây 4 con manh thú chậm rãi đất lượn quanh lấy phân chủng tới. Đồng thời, trong miệng bắt đầu ngâm sướng lên một cái thủ thần bí ưu viễn cổ quái ca dao tới. Bài hát này giao Phương Lạc Nhai nghe không hiểu lắm, nhưng là nghe đây ưu viễn ngữ liệu, đây bất chi bất giác, toàn bộ suy nghĩ lại là rất rõ hiện ra bị ca dao này ảnh hưởng, bắt đầu theo đến ca dao ngữ liệu, quanh thân không tự chủ nhẹ nhàng sắp xếp động. Bên cạnh rất nhiều vây ở trước đống lửa vu dân môn, lúc này cũng là độc nhất vô nhị đều bắt đầu theo vu ca dao, nhẹ nhàng diêu bãi thân thể. Mà vòng quanh 4 con dã thú vòng quanh vu, lúc này bước chân cũng càng lúc càng nhanh, đồng thời trong miệng ca dao ngữ điệu cũng càng ngày càng nhanh, càng ngày càng cao. Bên cạnh vu dân môn, phản phất cũng nhận được rồi ảnh hưởng một dạng thân thể đung đưa cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí trong miệng bắt đầu theo vu ngữ điệu, phát ra tiếng hò hét. Những thứ kia bị treo ngược ở trên cây cột manh thu môn, tựa hồ cũng bị những thứ này tiếng hò hét cho khơi dậy hung tính, cũng bắt đầu tê tiếng giống giận, đấu tranh. Trong thoáng chốc, những thứ này hổ gầm hùng minh kèm theo hò hét cùng ca dao tiếng truyền khắp toàn bộ thôn. Cũng không lâu lắm, vu bước chân của bắt đầu chậm rãi tràn đầy xuống dưới, ca dao âm thanh cũng bắt đầu chậm rãi truyền chậm, cho đến hát xong rồi bài hát này giao sau khi, mới lại đang đây 4 con manh thú trước mặt chậm định. Mà Phương Lạc Nhai lúc này cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng, chẳng qua là nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng nhưng là một trận hoảng sợ, đây vu hát rốt cuộc là cái gì ca dao, lại làm cho mình cùng nhiều người như vậy cũng bất chi bất giác lâm vào hắn ca dao trong tiếng đi. Hát xong rồi bài hát, vu tựa hồ lại tiến vào nghi thức xuống một bộ phận. Một tay vung trong tay màu xám trắng đao nhọn, một bên ký thác trong tay chính là cái kia gỗ chén, hù ở tay múa chân lại bắt đầu ở nơi này 4 con manh thu trước đây, nhảy lên kỳ quái thêm rất có vận luật cổ quái khiêu vũ tới. Theo vu động tác, vốn là những thứ kia đang tê tiếng giống giận dãy rủa manh thu môn, phản phất bị thôi miên bình thường đất lại bắt đầu chậm rãi trở nên yên lặng. Vu lần này múa cũng không có nhảy bao lâu, sau đó liền đột nhiên ngừng lại, trong tay màu xám trắng đao nhọn nhẹ nhàng hướng về chính mình nâng gỗ chén tay trái ngón cái rạch một cái. Theo một thanh này màu trắng đao nhọn từ vu ngón cái chỗ vạch qua, trong nháy mắt đất đao phong kia trên liền dính vào một vệt máu tươi. Vu giơ trong tay đao nhọn, nhẹ nhàng chỉ hướng thiên không, lẩm bẩm thì thầm mấy câu sau khi, Phương Lạc Nhai liền mơ hồ cảm giác, kia màu xám trắng đao nhọn tựa hồ đang ánh trăng chiếu sáng bên dưới, bắt đầu dính vào một tầng nhỏ xíu ánh sáng. Tựa hồ hoàn thành cái gì nghi thức bình thường đất, Vu giơ trong tay đao nhọn, đi về phía kia 4 con mãnh thú, đột nhiên một đao cắm vào kia con mãnh hổ ngực, sau đó dứt khoát rút ra. Bên trái trên tay một bát đưa đến mãnh hổ kia ngực trước đây, tiếp đi một tí xì ra dòng máu sau khi, liền lại đi về phía tiếp theo con gấu đen. Như thế vậy bắt chước làm theo, liên tiếp từ 4 con dã thú ngực chỗ nhận 4 loại huyết dịch, sau đó sẽ xoay người nhìn về phía đầu kia đỉnh chỗ minh nguyệt, trong tay màu trắng đao nhọn nhẹ nhàng ở đó một bát bên trong một trận chậm rãi khuấy động, cùng thỉnh thoảng dùng mũi đao lựa ra một ít huyết dịch vai hướng trước người đống lửa, trong miệng nói lẩm bẩm: "Nay, ta lấy hổ, hùng, báo, hồ ly tứ linh huyết, cúng tế ta tộc đời trước tổ linh, nguyện tổ linh vĩnh hữu tộc ta, tiếp theo ta vu tộc huyết mạch." Theo vu những lời này, cùng với những thứ kia huyết dịch truyền bá rơi vãi, toàn bộ thổ bài trung quanh bắt đầu có một ít khác thường nghẹn ngào phong thanh lên. Từng cái nhỏ bé gió cuốn đất bằng phẳng mà sống, thổi kia đống lửa ngọn lửa hàng loạt khắp nơi đung đưa. Phương Lạc Nhai mặt đầy kinh nghi mà nhìn kia 4 con rõ ràng đã chết dã thú, thật sự là có chút không hiểu rồi, mặc dù Vu mỗi lần cũng phải làm là một đao đâm trúng những dã thú này trái tim, nhưng tại sao những dã thú này lại một chút phản ứng cũng không có? Không có tiếng giống thảm thiết âm thanh, cũng không có dãy rủa. Bất quá, lúc này, tựa hồ cũng không có để cho hắn nghi ngờ thời gian, đứng ở bên cạnh hắn Mộc Dũng đột nhiên nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Phương Lạc Nhai đã tỉnh hồn lại, liền thấy đứng ở bên cạnh đống lửa Vu lúc này đang hướng về chính mình gật đầu, tựa hồ chính đang gọi mình đi qua. Ngay sau đó không dám thờ ơ, hít một hơi thật sâu, đè xuống ở khẩn trương trong lòng sau khi, Phương Lạc Nhai sải bước đến gần Vu trước người của, sau đó ở Vu tỏ ý bên dưới, ở trước người của hắn đứng lại. Vu nhẹ nhàng hít một hơi, chẳng biết lúc nào trong tay chuôi này màu xám trắng đao nhọn đã không thấy, nhưng là đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng thấm một cái kia mục bắt trong huyết dịch, sau đó điểm vào Phương Lạc Nhai mi tâm của trên, ở hai hàng lông mày của hắn giữa vạch ra một cái ký hiệu đặc thù. Ngay sau đó lại dính mục bắt trong huyết dịch, tiếp tục ở Phương Lạc Nhai trên gương mặt vẽ ra lần lượt ký hiệu. Tranh này xong sau, liền tiện tay đem vật cầm trong tay một bát ném đi, lấy tay trái cầm cổ tay phải, đồng thời tay phải ngón giữa và ngón trỏ vẫn cũng làm kiếm chỉ hướng Phương Lạc Nhai mi tâm, trầm giọng quát lên: "Thiên đạo thương khung, huyền minh định pháp, cung thỉnh ta vu tộc tổ linh, khải địch ngươi huyết mạch vu lực." Đốt. Dứt lời sau khi, đột nhiên nhấc chân phải lên chợt dậm chân một cái. Theo vu một cái dậm này chân, Phương Lạc Nhai phân tranh thân giật mình một cái, liền cảm giác chung quanh đột nhiên phong thanh đột ngột, kia một mực ở thổ bãi bên trong nhẹ nhàng chuyển động những thứ kia phong đoàn, lại là chợt hướng về chính mình quanh người nhanh chóng ngưng tụ đến, rồi sau đó nhanh chóng ngưng hợp lại cùng nhau hóa thành một cái quỷ dị gió cuốn đem chính mình che phủ ở trong đó, tại chính mình quanh thân chỗ xoay tròn cấp tốc không dứt. Đồng thời, đỉnh đầu chỗ trăng sáng phảng phất nhưng là trong nháy mắt đất sáng một cái, tựa hồ trong mơ hồ có một cổ đặc biệt sáng ngời ánh sáng hướng về Phương Lạc Nhai đỉnh đầu chỗ hạ xuống. Chương 8, Thiên Mệnh Tinh. Đối diện loại này quỷ dị cảnh tượng, đây bên cạnh vây quanh Vu tộc mọi người, phản phất không có chút nào ngoài ý muốn bình thường đất, cũng chỉ là nhìn chằm chằm trước đống lửa Phương Lạc Nhai cùng Vu. Mà Phương Lạc Nhai nhưng là cảm giác theo Vu một tiếng này ngôn ngữ sau khi, vẻ này tại chính mình quanh thân chỗ không dừng được xoay tròn gió cuốn đột nhiên đè nén một cổ đậm đà thanh minh khí tức từ đỉnh đầu của mình bách hội chỗ dưới vào, mà sau đó toàn thân liền yên lặng ở cổ hơi thở này không ngừng đánh vào bên trong. A a. Phương Lạc Nhai phân tranh thân run rẩy, trong miệng phát ra từng trận khó mà át chế tiếng gầm nhỏ. Một cổ lại một cổ kẹp theo lãnh đạm màu xám cho nhạt hơi thở mồ hôi ý bắt đầu từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông toát ra, dần dần chạy xuôi toàn thân. Theo những khí tức này một lần lại một lần đánh vào, Phương Lạc Nhai mồ hôi trên người là toát ra một tầng lại một tầng. Như thế vậy qua không biết bao lâu sau khi, dần dần vốn là mang theo một ít màu xám hơi thở mồ hôi ý bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt mà bắt đầu. Một cổ nhàn nhạt khí lạnh lẽo hơi thở ở bên trong thân thể của hắn chậm rãi bay lên, bên trong thân thể chậm rãi lan tràn di tán. Không lâu lắm sau khi, thấy Phương Lạc Nhai vẻ run rẩy bắt đầu chậm lại. Trên người mồ hôi ý trong cái loại này màu xám khí tức cũng dần dần suy yếu, trong cơ thể vô lực địa đạt hoàn toàn, hơn nữa dần dần hoàn thành rồi rào. Vu hài lòng gật đầu một cái, chính muốn lên tiếng tỏ ý bên cạnh hai cái khiêng thùng nước tráng hắn tới, đột nhiên nhưng là thấy Phương Lạc Nhai đột nhiên đại kêu một tiếng. Vu chợt sững sờ, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy được Phương Lạc Nhai trợn sắc mặt một trận máu đỏ vẻ, vốn là quanh thân đã rất ít mồ hôi, lại bắt đầu nồng nặc. Ồ, thấy loại tình huống này, Vu cũng là không nhịn được kinh nghi mà bắt đầu. Hắn chủ trì qua vô số lần khải vu nghi thức, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phương Lạc Nhai loại này rõ ràng đã bị tổ linh linh lực khải vu sau khi thành công lại vừa tựa hồ bắt đầu lại lần thứ hai tình huống. Bất quá mặc dù không có gặp qua loại tình huống này, nhưng Vu nhưng là rõ ràng đây tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Hắn có thể đủ cảm giác Phương Lạc Nhai tình huống lần này lại không phải giống như là ngoại lực mà đưa tới, mà là xuất từ hắn tự thân nội bộ. Phương Lạc Nhai lúc này cảm giác nhưng là không tốt đẹp gì, mới vừa rồi là vậy từ bên ngoài tràn vào vẻ này khí lạnh lẽo hơi thở ở toàn thân các nơi đánh thẳng vào, là tê tê ngứa một chút, vừa thoải mái vừa thống khổ. Nhưng lần này, ngực trái mình nơi buồng tim cái đó vốn là tựa như có lẽ đã yên tĩnh lại gì đó, lại bắt đầu chợt nóng bỏng lên, đồng thời xông ra một cổ khổng lồ nhiệt lực, ở toàn thân mình trên dưới khắp nơi xông ngang đánh thẳng. Nay cổ khổng lồ nhiệt lực, phản phất là phải đem hắn trưng chín rồi một dạng để cho hắn thống khổ cực kỳ khó chịu, thậm chí còn không nhịn được phát ra thật thấp tiếng. Bên cạnh bộ lạc mọi người môn, nhìn trước mắt tình huống mặc dù cảm thấy tựa hồ cùng thường ngày bộ lạc con em Khải Vu phản ứng có chút bất đồng, nhưng lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trung quy bộ lạc con em đều là 14 tuổi liền vào được Khải Vu, mà tên tiểu tử trước mắt này, năm nay nhưng là có 17-18 tuổi rồi, cái này có chút bất đồng, tựa hồ cũng bình thường. Nhưng Vu thần sắc trên mặt nhưng là dần dần có chút ngưng trọng, coi như bộ tộc duy nhất Vu cùng lần này Khải Vu người chủ trì, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, ngoại giới tổ linh lực đã đuổi ra mới dần dần tàn đi. Mà có thể tạo thành Phương Lạc Nhai trước mắt tình huống như vậy duy nhất khả năng, chính là hắn trong cơ thể mình dị thường. Phản phất là trong cơ thể hắn ẩn chứa cái gì vô cùng lực lượng mạnh, ở tổ linh lực dưới sự kích thích tỉnh lại. Sau đó đối với Phương Lạc Nhai tiến hành lần thứ hai tương tự khải vu biến hóa. Phương Lạc Nhai lúc này lại là cảm thấy khó chịu chặt, tim mình chỗ lộ ra kia cổ nhiệt lực, cộng thêm đầu tiên từ bên ngoài tràn vào vẻ này khí lạnh leo hơi thở, trong nháy mắt đất liền ở trong người đụng vào lẫn nhau mà bắt đầu. Đây toàn thân thân thể một nửa lạnh một nửa nhiệt, ở trong thân thể của mình bên khắp nơi dây dưa đụng, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác thật sự là khó chịu không nói ra được. A. Phương Lạc Nhai trắng non trên trắng của, bắt đầu có từng cây một gân xanh nô lên, ngửa đầu phát ra từng trận khó mà át chế tiếng gầm nhỏ. Rốt cuộc qua một lúc lâu sau khi kia lượng cổ hơi thở tựa hồ mới chậm rãi đất dung hợp lại cùng nhau, không nữa lẫn nhau đánh vào. Theo Phương Lạc Nhai cuối cùng gầm nhẹ một tiếng sau khi, trên mặt hắn máu đỏ vẻ bắt đầu dần dần rút đi, nhưng là trên người rất rõ ràng lại toát ra một tầng cực kỳ khó ngửi mồ hôi ý. Được rồi, nhìn Phương Lạc Nhai từ từ khôi phục bình thường, Vu cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ nhàng vây vây tay. Lưỡng tên đại hán khiêng hai cái thùng nước lớn đi tới, phốc thông đất liền đem lượng thùng nước lớn hung hãn từ Phương Lạc Nhai trên đỉnh đầu thẳng đổ vào mà xuống. Đem Phương Lạc Nhai đây một thân mùi mồ hôi thối cọ rửa sạch sẽ. Bị hướng hoàn nước Phương Lạc Nhai, lúc này rất rõ ràng nhiệt độ cơ thể vẫn còn tương đối cao tình huống, đỉnh đầu cùng quanh thân chỗ, bị hai cái này thùng nước suối lao xuống sau khi, phân tranh thân đều tại mạo hiểm đậm đà màu trắng hơi nước. Nhưng Vu nhưng là cũng không có đình chỉ động tác của hắn, thần thái cung kính hai tay ôm quyền hướng bốn phía từng cái không người làm lễ, hướng bốn phương tám hướng chắp tay sau khi, Vu xoay người đối diện Phương Lạc Nhai, lần nữa lấy kiếm chỉ hướng Phương Lạc Nhai mi tâm, chậm dậm chân một cái, trầm giọng quát lên, bằng vào ta Vu tộc tổ linh tên, ban cho ngươi hổ uy mãnh. Hùng phách lực, báo mất tiệp, hồ thông tuệ. Theo Vu quát ngang tiếng, Phương Lạc Nhai lần nữa cảm giác sau lưng chỗ, bốn cổ khắc thường thanh linh khí tức trong nháy mắt bốc lên, sau đó đây bốn cổ hơi thở lên đỉnh đầu chỗ hối làm một cổ, sau đó đồng loạt không có vào đỉnh đầu của mình chỗ, bắt đầu từ trên xuống dưới, thẳng tới toàn thân. Theo này cổ khí tức mát mẽ tràn ngập toàn thân sau khi, một cổ không cách nào nói rõ thư thích cùng vui sướng cảm giác để cho Phương Lạc Nhai không nhịn được ngẩng đầu khẽ thở ra một hơi, đem mới vừa còn sót lại một chút nóng gian xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa quanh thân cảm giác tràn đầy lực lượng, phân tranh thân nhẹ nhàng, hơn nữa đầu óc cũng thanh tỉnh vô cùng. Theo Phương Lạc Nhai một hớp này khí phun ra, Vu hài lòng gật gật đầu, nhưng là cũng không có dừng lại động tác. Bởi vì tiếp theo còn có trọng yếu nhất đóng một cái, phải thừa dịp Phương Lạc Nhai đã bị Vu Lực rửa sạch đi huyết mạch tạp chất, thành công đánh thức Vu Lực, thuộc về tinh khiết nhất lúc, đánh thức mạng của hắn ngôi sao. Đối với một đại đội hắn đều không nhìn thấu mệnh tinh người, phải đánh thức mệnh tinh, chắc chắn đối phương mệnh tinh chỗ mới có thể chân chính thuộc về nơi này. Nhìn phân tranh thân sạch sẽ cả kia nhàn nhạt khí vụ đều đã tiêu tán Phương Lạc Nhai, Vu sau khi hít một hơi thật sâu, chập ngón tay như kiếm, trầm giọng quát lên, bằng vào ta Vu tộc tổ linh tên, là ta Vu tộc dân, ngôi sao định mệnh. Đốt. Theo Vu lần nữa chợt dậm chân một cái, chỉ điểm một chút ở Phương Lạc Nhai mi tâm giữa, giữa thiên địa này, đột nhiên một trận cường liệt đích quang mang đột nhiên thoáng qua. Mọi người trước mắt đều là trắng loá như tuyết, phản phất trong nháy mắt mất đi thị giác. Nhưng loại cảm giác này lúc lóe lên một cái rồi biến mất, mọi người đang tiếng kinh hô trùng, rất nhanh liền khôi phục thị giác, thấy được cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Vu đích ngón tay còn chút ở Phương Lạc Nhai giữa chân mày, nhưng là miệng há to, lăng lăng mà nhìn trước mắt Phương Lạc Nhai, phản phất nhìn thấy gì để cho hắn kinh ngạc chí cực sự tình một dạng liền như vậy ngẩn người ra đó, hồi lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Mà nhưng vào lúc này, đại nhai bộ lạc chúng quanh trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả Vu, cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bọn họ cảm giác nhạy cảm đến, mới vừa rồi trong thiên địa, tựa hồ có dị động gì sinh ra. Nhưng khi bọn hắn bước nhanh đất đi ra phòng ngoài, lại là cái gì cũng không thấy. Ở ngoài vạn lý, ở phía tây bắc phương hướng, nhưng là có mấy cái hình thái khác nhau lão nhân chợt đất mở mắt, hoặc là ngừng tay đầu chuyện, đột nhiên bước nhanh đất đi ra phòng ngoài, nhìn hướng thiên không nơi nào đó. Ở một cái so sánh với đại nhai bộ lạc lớn không biết gấp bao nhiêu lần trong bộ lạc, có một cái nhà hoàn toàn do gỗ xây dựng cao đến trăm trượng cao ốc phóng lên cao. Cả người trường bào màu xám sẫm, bên hông buộc đến một cái vàng óng ánh mãng xà bì đai lưng, mi tâm giữa mơ hồ lộ ra một vệt đỏ tươi vẻ tuấn mỹ người tuổi trẻ, đứng ở nơi này cao ốc tầng cao nhất, mặt mang vẻ nghi hoặc đất nhìn về phía một vị chính sải bước đi hướng đài chiêm tinh lên một vị vóc người gầy nhom, tóc xóa, nhưng lại khí thế to như vậy lão giả. Nhìn vị lão giả này vội vã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời giữa, theo sát phía sau vị trẻ tuổi này, không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc cung kính nói, "Lão sư, ngài đang nhìn cái gì?" Vị lão giả kia lúc này cũng không trả lời người tuổi trẻ ngôn ngữ, chẳng qua là lặng lẽ nhìn bầu trời một cái hướng khác, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đồng thời tay phải ngón tay bắt đầu nhanh chóng đàn động, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Mà ở cách chỗ này đồng dạng cũng là ngoài vạn lý một tòa cực cao vách núi chỗ, một đạo tiếng xé gió chợt vang lên, vốn là không có một bóng người vách núi to trên đá đột nhiên thêm một bóng người. Cái này hơi hơi đà đến quay thân đến ra thu áo ngắn, tay đến quải trượng thương cổ xương người, ở đó tràn đầy rãnh rạn mua trên mặt mũi, tương tự tràn đầy khiếp sợ và vẻ hoảng sợ mà nhìn vùng trời kia chỗ. Mà ở càng xa xăm đông phương hoặc là nam phương, cũng tương tự hiểu rõ cái ăn mặc khác nhau nhân vật mạnh mẽ đồng thời nhìn về phía không trung. Ở ánh mắt của mọi người có thể đạt được chỗ, ở trong vùng sao trời kia, một viên nhẹ nhàng lóng lánh sáng ngời ngôi sao mới chính hiện lên chỗ đó. Đây là, mọi người kia ít có gợn sóng trên thể diện, lúc này đều lộ ra hoặc kinh ngạc, hoặc biểu tình khiếp sợ. Nơi này tại sao có thể có một viên mệnh tinh? Điều này sao có thể? Vị trí này rõ ràng không có bất kỳ ngôi sao. Trước đây chưa từng thấy, liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở nơi đó. Tất cả mọi người đều kinh nghi đất tự mình lẩm bẩm, sau đó đều rối rít cong ngón tay tính mà bắt đầu, thậm chí còn có người liền như vậy khoanh chân ngồi xuống, mặt mũi nghiêm túc đất móc ra mấy viên kỳ thảo, hoặc là mấy viên tiền cổ, trực tiếp tại chỗ bói toán mà bắt đầu. Không lâu lắm, liền có người nghẹn ngào khẽ hô mà bắt đầu. Chuyện này, thiên mệnh. Đây lại là thiên mệnh. Thiên mệnh tinh. Chương 9, bộ lạc thành viên mới. Ở phía xa người cường đại môn, cũng đang suy đoán viên này đột nhiên xuất hiện mệnh tinh là lai lịch ra sao, lại đại biểu cái gì thời điểm. Vu lúc này cũng rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tay vẫn chút ở Phương Lạc Nhai trên trán, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ngẩng đầu đến, đột nhiên có cảm giác đất nhìn về phía một cái hướng khác, cho đến thấy viên kia lóng lánh ngôi sao. Vậy vừa nãy bởi vì tình hồn mới chậm rãi khép lại miệng, lần nữa đất nghẹn ngào kinh hô lên nhất thanh, thang mục kết thiệt đất ngẩn người tại đó. Làm sao có thể? Vu. Lúc này nhìn Vu kia tựa hồ có hơi quá khuyết điểm thái bộ dáng, một bên kinh nghi bất định Mục Dũng chần chờ một chút sau khi, rốt cuộc thấp giọng gào thét nói. Nghe Mục Dũng tiếng kêu, Vu mới chợt đất phục hồi tinh thần lại, túi đầu lần nữa nhìn về phía Phương Lạc Nhai. Hắn vốn tưởng rằng ngôi sao định mệnh hội làm cho mình chắc chắn đối phương mệnh tinh chỗ, từ đó xác nhận đối phương rốt cuộc đến từ phương nào, đồng thời bảo đảm đối phương từ nay về sau chân chính thuộc với bộ tộc của mình. Nhưng lại không có nghĩ đến, kết quả lại so với chính mình tưởng tượng còn muốn cho người khiếp sợ. Nhìn Phương Lạc Nhai vậy vừa nãy trợn mở cặp mắt, nhìn kia một đôi đã tinh khiết được giống như thần tinh giống vậy hai trong mắt, Vu sắc mặt một trận lúc sáng lúc tối đất lặng lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc đang lúc mọi người bất an bên trong, lộ ra một vệt nhẹ nhàng nụ cười. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai, tựa hồ làm xảy ra điều gì cực kỳ trọng yếu quyết định một dạng quay đầu nhìn về phía những thứ kia cũng mặt đầy kinh nghi nhìn mình tộc dân môn, trầm giọng cười nói, "Khải Vu thành công, ta tuyên bố, Phương Lạc Nhai kể từ hôm nay, liền chính thức trở thành ta Đại Nhai bộ lạc một thành viên." Nghe lời nói của Vu, rất nhiều bộ lạc Vu dân môn đều đi theo hoan hô. Mà một bên Mục Dũng, càng là một cái xông lên phía trước, nắm lên kia hai cây rủi trống, bắt đầu hưng phấn đại lực gõ lên cổ tới. Một bên gõ trống, một bên lớn tiếng hưng phấn quát lên, "Hắc hô, hắc hô." Cảm thụ Mục Dũng kịch liệt mà hưng phấn tiếng trống cùng hô hòa âm thanh, bên cạnh Vu dân môn cũng rất nhanh bị cuốn hút, bắt đầu theo Mục Dũng nhịp vỗ tay, dậm chân, bày ra trận hình, vây quanh Phương Lạc Nhai cùng Vu, hoan hô nhảy lên Vu tộc đặc thù ăn mừng chiến vũ tới. Ở toàn trường hưng phấn hắc hô trong tiếng, đang lặng lặng đứng ở đó mà nhìn bầu trời Phương Lạc Nhai cũng đột nhiên hơi nở nụ cười, sau đó gia nhập trong đám người, toàn tâm hoan hô ăn mừng. Ăn mừng hắn tân sinh cùng cuộc sống mới. Sau một hồi lâu, kết thúc cuộc hoan, mang theo từng tia mệt mỏi trở về phòng Phương Lạc Nhai lặng lặng nằm ở trên giường, cũng chưa hoàn toàn thiếp đi. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là cái thế giới này cùng cái nhà này chân chính một thành viên, từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn bắt đầu chính thức vì cái này nhà cố gắng, vì chính mình có thể ở trên thế giới này còn sống mà cố gắng. Nghe ngoài phòng tinh tế côn trùng kêu vang, còn có gió đêm nhẹ thổi mà qua lá cây xào xạc nhẹ vang lên, ở hoảng hoảng hốt hốt giữa, Phương Lạc Nhai chỉ cảm thấy những thanh âm này dần dần đi xa, cả người dần dần lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tại loại này hoảng hoảng hốt hốt trong trạng thái, hắn mơ hồ cảm giác trong cơ thể bụng dưới chỗ, tựa hồ thật khá hơn rồi một đoạn khi thì ấm áp lúc mát mẻ nhàn nhạt khí lưu, hơn nữa này cổ nhàn nhạt khí lưu lúc này đang lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ phân tán ra từng nhánh đổ vào xuống chậm chậm lưu động, đoạn khí lưu này chắc là vô lực đi. Chi này nhỏ xíu khí lưu, từ hội âm chỗ sau khi thông qua, liền lại từ phía sau dọc theo tích trụ chậm rãi đi lên được, trải qua cảnh truy đỉnh đầu bách hội lại chuyển hướng cái trán kinh qua nhân trung, trước ngực đi thẳng xuống lần nữa tụ vào bụng dưới trong đan điền. Như thế chu nhi phục thủy tuần hoàn không ngừng, hơn nữa loại này cổ khí lưu này chạy qua chỗ, cũng sẽ tiêu tán một ít càng nhiều nhỏ xíu khí tức hướng về bốn phía thân thể những bộ vị khác tiêu tán. Những thứ này nhỏ xíu khí tức tiêu tán sau khi liền biến mất ở quanh thân những thứ kia bắp thịt và xương cốt bên trong. Hơn nữa, Phương Lạc Nhai có thể mơ hồ cảm nhận được, loại này trong cơ thể khí lưu ba động, chính cùng mình nhà hoàn cảnh bên ngoài tạo thành một loại tuần hoàn. Hoàn cảnh chung quanh bên trong cũng mơ hồ không ngừng nghỉ đất thông qua hô hấp của mình có một ít nhỏ xíu khí lạnh lẽo hơi thở chảy vào trong cơ thể của mình, sau đó tụ vào trong cơ thể của mình cái đó tuần hoàn bên trong đi, mảy may mà lớn mạnh đến đoàn kia khí lưu. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Phương Lạc Nhai rốt cuộc cảm thấy mình và cái thế giới này trong không gian hình thành cái loại này kỳ diệu cộng hưởng, phản phất mình tới bây giờ mới thật sự đất dung nhập vào cái thế giới này hoàn cảnh, tự nhiên mà thân thiết. Chẳng qua là, Phương Lạc Nhai thoáng hơi nghi hoặc một chút, Mộc Dũng không phải nói Khải Vu sau khi không cảm giác được cái gì đặc thù, không tới vượt qua phàm mệnh cảnh là không cảm giác được vô lực. Nhưng tại sao mình có thể cảm giác? Suy nghĩ một chút, Phương Lạc Nhai rất nhanh liền chầm chầm đất thiết đi. Ngoại trừ Vu, không có ai biết được lần này Khải Vu nghi thức rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống dị thường. Chẳng qua là bộ lạc tất cả thành viên cũng nhận được Vu nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không phải đàm luận, càng không được hướng người ngoài tiết lộ lần này Khải Vu chuyện xảy ra. Mọi người cũng không cảm thấy đây có dị thường gì, chung quy Phương Lạc Nhai là bên ngoài người tới, hơn nữa vẫn không có Khải Vu, lớn tuổi như vậy mới Khải Vu, với dị vãng có chút bất đồng, tựa hồ cũng là bình thường. Phương Lạc Nhai hoàn thành Khải Vu, đã trở thành bộ lạc chính thức một thành viên, ngày thứ hai đại sớm liền bị Mộc Dũng cho kêu lên. A Nhai, ngươi bây giờ đã hoàn thành Khải Vu rồi, bất quá thân thể của ngươi thật sự là quá mức gầy yếu đi một ít. Cần phải thật tốt rèn luyện một chút, trở thành một nam nhân chân chính. Nam nhân chân chính. Nhìn trước mắt Mộc Dũng kia một thân dọa người khối cơ bắp, Phương Lạc Nhai không khỏi dùng mình một cái. Bên cạnh Vân Linh, tiếp như cùng cười được giống như lau trăng non giống vậy trong đôi mắt, cũng tràn đầy khao khát cùng hưng phấn, nhìn Phương Lạc Nhai nói, "Lạc Nhai ca ca, ngươi nhất định phải cố gắng lên nha, muốn biến thành giống như A3 như thế cường đại nam nhân." Bất quá bất kể như thế nào, Phương Lạc Nhai vẫn bị đưa đến cương thúc bên này, cùng những thứ kia trai trai các tiểu tử tiếp nhận thao luyện, học tập luyện thể. Nhìn một phiếu này nhỏ hơn mình 8, 9 tuổi đến 2, 3 tuổi không đợi nửa đại tiểu tử môn, Phương Lạc Nhai thở dài thườn thượt một hơi, đàng hoàng đứng ở cương thúc trước mặt. "Tới." Nhìn Phương Lạc Nhai tới, cương thúc gật đầu một cái, sau đó giơ tay lên ném tới một cây gỗ thương. Phương Lạc Nhai hơi sững sờ, theo bản năng một cái hướng về cái kia gỗ thương bắt tới, tiện tay liền đem cái kia gỗ thương nắm ở trong tay. Thấy Phương Lạc Nhai động tác, cương thúc hài lòng gật đầu, nói, "Tốc độ phản ứng coi như có thể." Ngậy. Phương Lạc Nhai lúc này ngược lại còn có chút không có phản ứng kịp, chẳng qua là trong lòng cũng đang ngạc nhiên nghi ngờ, chính mình mới vừa rồi tốc độ phản ứng đúng là so với lúc trước thật giống như nhanh rất nhiều. "Tới, dùng trong tay ngươi gỗ thương, đem hết toàn lực tới đả kích ta." Cương thúc trầm giọng đất tiếp tục nói. "Phải." Biết được cương thúc chuẩn bị khảo sát chính mình, Phương Lạc Nhai cũng không có lại chần chờ, hai tay nắm chặt rồi trong tay gỗ thương, khẽ hít một cái sau khi, liền hướng đến cương thúc đâm tới. Tuy nói từ nhỏ liền chưa cùng người đánh nhau, hơn nữa cũng chưa từng luyện cái gì võ thuật các loại, nhưng mua ăn rồi thịt heo dù sao vẫn là gặp qua heo chạy, trong tay có cây côn gỗ tử, chung quy có thể dùng để đánh người. Ào ào ào. Phương Lạc Nhai đem hết toàn lực, trong tay cái kia gỗ thương múa gió thổi không lọt bình thường đất, hướng về cương thúc đâm, phách, tạo, đủ loại động tác dùng hết, đánh đó là một trận niềm vui tràn trề. Hắn bây giờ đã rõ ràng cảm thấy, trải qua kia cái gọi là Khải Vu sau khi, thân thể của mình khắp mọi mặt tư chất đều được rõ ràng đề cao. Bất luận là phản ứng hay là tốc độ, hoặc là phương diện lực lượng, cũng vượt qua xa mình trước kia có thể so với. Ít nhất Phương Lạc Nhai cảm thấy, tự lấy trước, mình là tuyệt đối không thể nào sử dụng ra như vậy một chuyến dứt khoát côn pháp. Không, thương pháp tới. Ai? Ngay tại Phương Lạc Nhai chuyến này thương pháp khiến cho niềm vui tràn trề giữa, bên hai lại chuyển tới cương thúc một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh, còn không có phản ứng tới, liền cảm giác tình hình kinh tế của chính mình nhẹ một chút, cái kia gỗ thương đã bị đối diện một mực ở né tránh chính mình tấn công cương thúc chộp cướp lấy. Phản ứng, tốc độ miễn cưỡng còn có thể, là được xuất thủ không có chương pháp gì, chính xác cùng lực lượng cũng cực kỳ chưa đủ. Cương thúc mặt không thay đổi nhìn Phương Lạc Nhai, trầm giọng mà nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi trước đi theo đám bọn hắn đồng thời, luyện tập cơ bản thương pháp. Theo chân bọn họ đồng thời. Phương Lạc Nhai lăng lăng nhìn đứng ở bên kia một đám 7-8 tuổi đến 12-13 tuổi các tiểu tử, không khỏi mắt tròn váng. Đứng ở một đám so với hắn nhỏ một chút đoạn lớn nửa đại tiểu tử môn trung gian, đi theo một phát súng luyện tập xuất thương, Phương Lạc Nhai cũng không khỏi hơn là hàng loạt trên mặt nóng lên. Nhưng trong lòng hắn nhưng là rõ ràng, nhắc tới, mình quả thật là ngay cả những thứ này chừng 10 tuổi trẻ nít cũng không sánh bằng, ít nhất, những thứ này nửa đại tiểu tử môn xuất thương lực đạo cùng phương hướng cùng với chính xác cũng không phải là chính mình có thể so sánh. Mà nhiều chút mặc dù cũng chỉ là đơn giản nhất đồ vật, Phương Lạc Nhai nhưng là rõ ràng, những thứ này đều là sau này mình có thể hay không ở cái thế giới này sinh tồn được cơ sở. Trong bộ lạc tất cả đàn ông đều phải đi ra ngoài săn thú, trở thành thợ săn săn được con mồi kiếp sau công việc, sau này mình cũng tất nhiên sẽ muốn đi ra bước này, mà luyện giỏi những thứ này, đều là đề cao mình sau này sống sót tỷ lệ phải kỹ năng. Phương Lạc Nhai nghiêm túc dựa theo cương thúc chỉ điểm, theo phía trước những tiểu tử kia môn động tác, một phát súng địa thứ ra, không dám chút nào có bất kỳ lười biếng. Bên cạnh, ngoài ra một đám đang dùng cái vụ luyện tập đối công đích 15-16 tuổi các thiếu niên, nhìn đứng ở người bên kia trong đám cực kỳ đưa mắt Phương Lạc Nhai, cũng thỉnh thoảng tuôn ra một tia cười ầm lên. Nghe những thứ này cười ầm lên, Phương Lạc Nhai trên mặt càng phát ra đất nóng bỏng thêm vài phần, nhưng là không dám chút nào thất thần, toàn tâm toàn ý lãnh hội chính mình xuất thương phương hướng cùng lực đạo, sau đó tiến hành sửa chữa. Nhìn Phương Lạc Nhai kia nghiêm túc thái độ, một bên cương thúc chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh kia một đám các thiếu niên, lạnh lùng nói, cười cái gì, cũng cho ta nghiêm túc một chút, hôm nay nếu ai đánh thua, liền lưu đứng lại cho ta tới luyện nhiều nửa giờ. A. Nghe cương thúc lời này, các thiếu niên buồn bực phát ra một mảnh bi phẫn tiếng kêu, nhưng là không có một người dám lên tiếng phản kháng, chẳng qua là cũng từng cái cắn chặt hàm răng, bắt đầu hướng về phía đối thủ của mình toàn lực tấn công lên. Chương 10, kỳ diệu dự phấn. Theo nửa đại tiểu tử môn luyện rồi hơn một giờ thương nhọn sau khi, một thân mồ hôi rầm rề Phương Lạc Nhai chỉ cảm giác hai tay của mình cánh tay đau nhức muốn chết, lúc này rốt cuộc nghe được cương thúc kêu ngừng thanh âm của. Phương Lạc Nhai đại thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng ngừng lại, trụ trong tay gỗ thương trực xuất khí. Được rồi, hôm nay liền tới đây, cũng trở về đi thôi. Cương thúc hướng về mọi người phất phất tay. A, về nhà rồi. Các tiểu tử nghe cương thúc ngôn ngữ, mỗi một người đều hoan hô lôi kéo mình gỗ thương giải tán lập tức. Phương Lạc Nhai cái này cũng dự định xách mình gỗ thương về nhà đi nghỉ, lại nghe bên tai chuyển tới cương thúc ngôn ngữ âm thanh, ngươi lưu lại, tiếp tục luyện. Nghe cái thanh âm này, Phương Lạc Nhai sắc mặt một khổ, là hắn biết cương thúc phải làm không thể nào cứ như vậy bỏ qua cho mình mới là. Nếu muốn trở thành một tên hợp cách thợ săn, ngoại trừ chiến đấu kỹ xảo ra, thân thể kiến thức cơ bản cũng là cực kỳ trọng yếu, là hết thệ kỹ xảo chiến đấu cơ sở. Không có tốt cơ sở, hết thệ kỹ xảo đều là một câu lời nói xuông. Ta xem ngươi lúc trước căn bản không có luyện qua kiến thức cơ bản, bây giờ ngươi phải từ đầu luyện lên, mới có thể có hy vọng vượt qua người khác. Đến, ngươi bây giờ theo ta luyện tập đứng trung bình tấn, thắt lưng thẳng tắp, chân mở ra. Ở cương thúc sửa chữa bên dưới, Phương Lạc Nhai rốt cuộc đứng vững vàng một cái tiêu chuẩn trung bình tấn. Chẳng qua là trung bình tấn này vừa mới bắt đầu cũng còn khá, Phương Lạc Nhai đây vừa mới kiên trì một khắc đồng hồ, liền cảm giác hai chân của mình liền bắt đầu căng đau không dứt, mà sau lưng chỗ càng là một trận đau nhức đánh tới. Kia trên trán càng là từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu theo gò má chậm rãi chảy xuống. Nhìn Phương Lạc Nhai hai chân bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, cương thúc liền lạnh giọng quát lên, thả chậm hô hấp, chịu đựng, nếu là ngay cả cái này cũng không kiên trì nổi, vậy ngươi cũng không cần luyện, ngươi cả đời này cũng không nên nghĩ vượt qua người khác. Nghe cương thúc đây lời nói lạnh lùng, suy nghĩ Mục Dũng cùng Vân Linh ánh mắt kỳ vọng, Phương Lạc Nhai dùng sức cắn chặt hàm răng, dựa theo cương thúc ngôn ngữ, chậm rãi điều hòa đến hô hấp của mình, cưỡng ép đến trụ. Theo hô hấp dần dần chậm lại, Phương Lạc Nhai liền cảm giác kia bụng dưới nơi đang điền đoán kia lúc lạnh lúc nóng khí tức lại bắt đầu từ từ lưu động, sau đó đang lưu động trong quá trình bắt đầu có từng tia khí tức hướng về bốn phía tiêu tán, mà theo những khí tức này dung nhập rồi quanh thân các nơi chung đi, vốn là hế ẩm xương trí cực hai chân cùng sau lưng bắt đầu từ từ hóa giải, những thứ kia hế ẩm xương bắt đầu chậm rãi thối lui. Có những khí tức này trợ giúp cùng thả lỏng biết, Phương Lạc Nhai từ từ cảm giác lại có thể tiếp tục kiên trì. Một bên cương thúc nhìn Phương Lạc Nhai kia vốn là bắt đầu hai chân run rẩy lần nữa địa biến được vững vàng, mà mồ hôi trên trán ý cũng dần dần thu lại. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt kinh dị. Hắn không nghĩ tới, chỉ chẳng qua là nói cho Phương Lạc Nhai điều chỉnh hô hấp, hắn liền lại có thể nhanh như vậy liền thích ứng một chút. Tiểu tử này lúc trước thật không có luyện qua. Mang theo đến từng tia nghi ngờ, vừa muốn Phương Lạc Nhai đúng là vừa mới khải vu thành công, cương thúc trong lòng lại vừa là nghi ngờ, lại là có chút kinh hỉ, xem ra tiểu tử này cũng không phải là giống như chính mình nghĩ như vậy không chịu nổi, thoạt nhìn ngược lại có chút khả tạo chi tài cảm giác. Như thế vậy luyện cả ngày đi xuống, Phương Lạc Nhai rốt cuộc lôi kéo mệt mỏi thân thể trở lại nhà của mình. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình toàn thân cao thấp đều là hàng loạt như nhũn ra, hai tay hai chân cũng như cùng không phải là của mình một dạng chết lặng đau nhức cực kỳ. Hôm nay ngày này, hắn ngoại trừ luyện thương nhọn cùng buộc châm rồi một giờ trung bình tấn, ngoài ra còn dơ rồi một giờ đôn đá. Mặc dù nhưng đã bị khải vu qua, thể chất khắp mọi mặt thật to cải thiện, nhưng như vậy cả ngày luyện tập đi xuống, mặc dù có bụng nơi đan điền đoàn kia khí tức thần bí trợ giúp, thế nhưng phân tranh trên người xuống vẫn là không có một nơi không đau nhức. Nhìn Phương Lạc Nhai trở lại, chính ngồi ở cửa dùng cốt châm may quần áo Vân Linh trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Lạc Nhai ca ca, ngươi trở lại. Đúng vậy, Vân Linh. Dũng thúc vẫn chưa về sao? Nghe trong phòng không có động tĩnh khác, Phương Lạc Nhai cười hỏi. Ừ. A3 đi săn thú, vẫn chưa về, bất quá bây giờ sắc trời còn sớm, dự tính phải làm ở trên đường. Vân Linh thanh tú khuôn mặt đẹp trên lộ ra nụ cười ngọt ngào, đem y phục trong tay thu vào, đứng lên nói, Lạc Nhai ca ca, hôm nay nhất định rất khổ cực đi, ta cho ngươi nấu xong nước nóng, nhanh đi tắm đi. Ngoài ra, Vu trả lại cho ta một lon dược phấn, nói ngươi bây giờ bắt đầu theo cương thuốc luyện thể, nhất định sẽ rất khổ cực. Dùng thuốc bột này đun nóng ngâm nước tắm, có thể đối với thân thể của ngươi khôi phục nhất định có trợ giúp. Nhìn Vân Linh đưa tới một cái hũ xanh tử, Phương Lạc Nhai đưa tay nhận lấy, tiến tới trước mắt nhìn một chút, bên trong là một lon màu xám bột phấn màu vàng. Lại tiến tới bên lỗ mũi ngửi một cái, Phương Lạc Nhai hơi nhướng mày, bên trong một cổ rất là quen thuộc cay độc mùi, trong đó còn mơ hồ mà dẫn dắt mấy loại cái khác nhàn nhạt bất đồng mùi thuốc. Ồ, đối với mình lại có thể rõ ràng phân biệt ra được đây hoàn toàn hòa chung một chỗ dược phân chúng mùi bất đồng, Phương Lạc Nhai cũng không khỏi đất có chút lang thần. Bởi vì hắn đã ngửi ra trong đó lại có mấy loại chính mình tương đối quen thuộc thuốc bắc mùi vị, đây cay là tế tân mùi vị, trong đó một cổ mùi thơm thoang thoảng là ngà diệp, còn có một loại là nhũ hương mùi vị, ngoài ra còn có một loại là huyết kiệt. Những dược vật này đều là lưu thông máu biến hóa ứ, thông khí linh lợi thuốc bắc, Vu làm cho mình đem ra tắm, đúng là đối với hóa giải thân thể mệt nhọc cùng tổn thương có nhất định hiệu quả. Nhưng những dược vật này có thể cũng đã là xay thành bột, lên hòa chung một chỗ, tại sao chính mình lại có thể rõ ràng như vậy phân biệt ra được, đây cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ đây Khải Vu, liền ngay cả mình khíu giác cũng tăng lên hay sao? Mang theo vẻ nghi hoặc, Phương Lạc Nhai cũng không có nghĩ nhiều nữa, đối với Vu y thuật hắn chính là rất bội phục, một chén làm thô trôi qua thảo dược là có thể để cho xương sườn gãy xương hai ngày liền khép lại, điều này thật sự là thật lợi hại. Hơn nữa đây một thân đau nhức cùng chết lặng, nếu là có thể dùng những thuốc này tới tắm cải thiện lời nói, ngày mai chính mình liền mới có thể dễ dàng không ít. Đến phòng bếp sách Vân Linh đã sớm giúp đốt xong nước nóng, rót vào tắm phòng trong thùng gỗ to, sau đó cầm lên kia lon hướng về bên trong ngược đi một tí dược phấn. Đưa tay đem các loại dược phấn trong nước khuấy đều, nghe kia bốc lên trong hơi nước thật sự mơ hồ kẹp theo những loại mùi thuốc này vị, Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi, cởi xuống trên người mình quần áo, sau đó liền ngồi vào trong thùng gỗ đi. Cảm thụ kia nóng bỏng nước nóng đem chính mình phân tranh người lỗ chân lông cho ngâm mở, sau đó kẹp theo từng kia dược lực hướng về bên trong thân thể của mình xuyên vào tiến vào. Làm cho mình kia phân tranh thân bắp thịt đau nhức sinh ra từng trận nhỏ xíu cảm giác tê dại, Phương Lạc Nhai không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái tiếng. Thật là rất thư thái. Ngồi ở trong thùng gỗ to Phương Lạc Nhai, thoải mái thiếu chút nữa ngủ thiếp đi đi qua. Chờ trong thùng nước nóng dần dần lạnh đi sau khi, Phương Lạc Nhai mới chậm rãi từ trong thùng đứng lên, sau đó lại múc mấy muỗng nước lạnh, đem toàn thân cọ rửa một lần sau khi, nhưng là kinh ngạc phát hiện, chính mình chẳng qua chỉ là rót một hồi nhỏ nước thuốc tắm sau khi, đây toàn thân cao thấp đau nhức cùng cảm giác chết lặng lại phần lớn cũng tiêu nhị mất tăm. Phản phất hôm nay cả ngày luyện tập cùng kia phân tranh người đau nhức cũng chẳng qua là ảo giác. Đây dùng sức hoạt động một chút tay chân cùng hông, xác nhận không có lầm sau khi, Phương Lạc Nhai lúc này mới mặt đầy kinh nghi đất nhìn về phía kia trong thùng gỗ nước thuốc, sau đó lại đem lên bên cạnh hũ sành ngưng trọng nhìn. Những thuốc này lại có mạnh mẽ như vậy hiệu quả. Lần nữa cẩn thận phân biệt một chút thuốc bột này mùi vị sau khi, Phương Lạc Nhai trong lòng vẻ kinh nghi đó là bộ phát nồng nặc mấy phần. Thế tân, ngà diệp, nhũ hương, huyết yệt. Không sai, thuốc bột này thành phần chủ yếu hẳn liền chính là chỗ này mấy loại dược vật. Ngoài ra còn có một hai chủng chính mình tựa hồ không có ấn tượng gì. Theo lý thuyết mấy loại thuốc kia không thể nào có hiệu quả tốt như vậy, chẳng lẽ là trong này vậy còn giữ lại hai loại chính mình không phân biệt được dược vật lên chủ yếu tác dụng hay sao? Nhưng phải làm không biết ta. Kia hai loại dược khí vị chỉ chẳng qua là chiếm cứ một phần nhỏ. Chẳng lẽ là cái thế giới này dược vật dược liệu quá mạnh, mà cũng không phải là dược vật tổ phương nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Lạc Nhai ánh mắt của chợt sáng lên, vu chế dược biện pháp cùng trước mắt đây mấy loại dược vật phối ngũ đơn thuốc thoạt nhìn đều là tương đối thô ráp, nếu là thật như chính mình suy nghĩ, những chất thuốc này mặc dù có thể có mạnh mẽ như vậy hiệu quả, đơn thuần là dựa vào một cái dược vật dược liệu, kia mình nếu là tự mình đi chế dược chế thuốc, hiệu quả kia không phải sẽ tốt hơn. Đang Phương Lạc Nhai âm thầm thời điểm hưng phấn, lúc này bên ngoài lại chuyển tới Vân Linh tiếng kinh hô. Chương 11, hung thú xuất hiện. Nghe Vân Linh tiếng kinh hô, Phương Lạc Nhai vội vàng đất mặc quần áo vào, sải bước đi ra cửa bên ngoài đi. Đi ra cửa bên ngoài, liền thấy một Dũng nửa người là huyết, vẻ ngoài bị Vân Linh cùng một cái thiếu niên thân hình cao lớn đỡ đi vào phòng. Dũng thúc, ngươi làm sao vậy? Phương Lạc Nhai khẩn trương đi lên, đưa tay hỗ trợ đỡ Mộc Dũng ngồi xuống. Khục khục. Hôm nay săn thú, đụng phải một cái hung thú, hao tổn không ít nhân thủ. Mộc Dũng mặt lộ bi thương sắc, đang muốn ngôn ngữ, nhưng là lại liên tục đất ho khan mấy tiếng, sau đó vội vàng nhận lấy Vân Linh đưa tới nước, sau khi uống vài hớp, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Gương mặt tái nhợt trên lộ ra một vẻ khắc đi ra ngoài đỏ ửng vẻ, lắc đầu thở dài nói, chỉ hy vọng đây là tình cờ. Nếu là hung thú thật xuất hiện ở bộ lạc của chúng ta phụ cận, vậy thì phiền phức lớn rồi. Dũng thúc, ngươi không cần lo lắng quá mức, nghỉ ngơi cho khỏe. Coi như là thật có hung thú, cũng không cách nào tùy tiện nguy hiểm đến chúng ta bộ lạc. Hơn nữa còn có Vu, Vu nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Bên cạnh cái đó thiếu niên thân hình cao lớn, trầm giọng lên tiếng trấn an Mộc Dũng nói: "Chúng ta bộ lạc dễ thủ khó công, ta ngược lại thật ra không lo lắng hung thú có thể đi vào, chẳng qua là, nếu là thật có hung thú ở phụ cận hoạt động lời nói, vậy mọi người săn thú, sau này liền làm khó rất nhiều." Khục khục. Mộc Dũng lại vừa là một trận liên miên ho khan, đem gương mặt đỏ bừng lên. "A ba, ngài chớ nói, trước nghỉ ngơi một chút đi." Vân Linh lo âu vội vàng lại đem ly tiến tới Mộc Dũng mép, để cho Mộc Dũng uống nước ép đẻ một cái. Dũng thúc, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, trước an tâm nghỉ ngơi đi. Kia thiếu niên cao lớn xoay người từ trong lòng ngực móc ra một bọc dược, đưa cho Vân Linh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói: "Vân Linh, đây là Vu cho Dũng Thúc chuẩn bị thảo dược, ngươi nhớ chờ chút dán cho Dũng Thúc uống, phân 3 lần, mỗi ngày 1 lần." Vu nói để cho Dũng Thúc nằm liệt giường nghỉ ngơi mấy ngày, uống nhiều nhiều chút canh thịt, hẳn thì không có sao.
"Ồ, tốt, cảm ơn Phong ca." Vân Linh nhận lấy thiếu niên đưa tới gói thuốc, cảm kích gật gật đầu nói:
"Vậy được, Dũng Thúc, ta đi về trước. Ngài chú ý nghỉ ngơi, có chuyện sẽ để cho Vân Linh tới nói cho ta biết một tiếng." Thiếu niên hướng về Mục Dũng gật đầu một cái, liền đi ra ngoài. Chẳng qua là đây đi ra ngoài trước đây, nhưng là nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt, hơi nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra một cái tia khinh thường, sau đó liền đi ra ngoài.
"A ba, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi cấp ngài sắt thuốc."
Vân Linh lúc này cũng không dám chậm trễ, vội vàng nắm gói thuốc vào phòng bếp đi nấu thuốc rồi. Thấy Vân Linh nắm gói thuốc, đi vào nấu thuốc rồi, Mục Dũng trong mắt lại bắt đầu lộ ra vẻ bi thương vẻ, trầm âm thanh mà nói: "Sớm biết, trước khi xuất môn, chúng ta đến lượt nghĩ biện pháp đi Vu nơi đó nhiều đổi chút thuốc cầm máu. Nếu là có đầy đủ thuốc cầm máu, Tạp Minh khả năng sẽ không phải chết rồi."
"Ai?"
Đây than thở một câu sau khi, nhìn vẻ mặt vẻ lo âu nhìn mình Phương Lạc Nhai, Mục Dũng bất đắc dĩ cười cười nói: "Khục khục.
A Nhai, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là bị kia hung thú một móng vuốt, bị va vào một phát mà thôi, 2 ngày nữa là tốt."
"Dũng Thúc,
hung thú là cái gì nhỉ? Rất lợi hại phải không?"
Phương Lạc Nhai hơi nghi hoặc một chút nói.
Mục Dũng cười khổ cười, nói: "Đúng, hung thú rất lợi hại. Bọn họ không phải thông thường dã thú, cũng có tương đương cao trí khôn và so sánh với dã thú bình thường mạnh hơn gấp mấy lần hung mãnh, một cái cấp thấp nhất hung thú cũng so với tối dã thú hung mãnh phải mạnh hơn thập bội."
"À,
lợi hại như vậy?"
Phương Lạc Nhai kinh hãi nói.
"Đúng vậy, lần này chúng ta chẳng qua là đụng phải một cái cấp thấp nhất thanh lân báo mà thôi, nhưng là tổn thất 3 người, hơn nữa còn bị thương vài người mới trốn về."
Mục Dũng khẽ thở dài, nói: "Ta coi như tốt, chỉ là bị một ít thương, nhưng Tạp Minh bọn họ nhưng là..."
Nói tới chỗ này, Mục Dũng thần sắc hơi buồn bã, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói: "A Nhai, ngươi nhất định phải hảo tốt luyện công, đây vạn nhất nếu là ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Vân Linh sau này phải nhờ vào ngươi chiếu cố."
"Dũng Thúc,
sẽ không, ngài nhất định sẽ không xảy ra chuyện."
Nhìn Mục Dũng hướng mình giao phó hậu sự giống vậy, Phương Lạc Nhai không khỏi nở nụ cười khổ, hắn tới cái thế giới này mới bao lâu, nếu là không có Mục Dũng, đừng nói chiếu cố Vân Linh, coi như là chính bản thân hắn chỉ sợ cũng chiếu cố không được. Nhìn Phương Lạc Nhai trên mặt cười khổ, Mục Dũng cười ha ha rồi mấy tiếng, nhưng cũng lại là một trận ho sặc sụa, lại uống tốt mấy ngụm nước, mới xem như miễn cưỡng đè xuống.
"A Nhai, Dũng Thúc bây giờ dĩ nhiên không có việc gì, chẳng qua là nhất thời cảm khái mà thôi. Ngươi hảo hảo cố gắng, nhà chúng ta liền 2 nam nhân, cũng không thể để cho người khác xem thường."
Nói tới chỗ này, Mục Dũng đưa tay nhẹ nhàng vỗ Phương Lạc Nhai bả vai, thở dài nói: "Mới vừa rồi đi ra tiểu tử kia, chính là con trai của Cổ Mạc Cổ Phong, bây giờ đã là lục cấp vu sĩ rồi. Phòng trưng chưa tới vài năm, sợ là liền có thể trở thành trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ. Cho nên, ngươi cũng phải nỗ lực."
"Dạ, Dũng Thúc."
Nhớ tới mới vừa cái đó Cổ Phong ánh mắt khinh thường, còn có thao luyện lúc những thiếu niên kia cười ầm lên cùng tiếng giễu cợt, Phương Lạc Nhai chậm rãi gật đầu, cắn răng trầm giọng kêu:
"Buổi tối, Phương Lạc Nhai một chút buồn ngủ cũng không có, lặng lặng nằm ở trên giường không chớp mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, trong đầu nhưng là nổi lên trạng vạng tối lúc, cái đó gọi là Cổ Phong thiếu niên nhìn mình kia lộ ra khinh thường thần sắc, cùng với Dũng Thúc kia một thân máu tươi cùng ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai hai quả đấm không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt. Ở nơi này nguy cơ từ phía, người mạnh là vua thế giới, chỉ có thực lực của mình đủ cường đại khả năng sống tồn, mới có thể thủ hộ người nhà của mình. Hắn biết rõ, một khi nếu là Mục Dũng thật xảy ra ngoài ý liệu, không có Mục Dũng bảo vệ, như vậy hắn và Vân Linh ở trên thế giới này muốn tiếp tục sinh tồn, gặp nhau tương đối chật vật.
Dũng Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi và Vân Linh thất vọng." Chậm rãi nhắm mắt lại, Phương Lạc Nhai nguyên vốn có chút thở hào hển từ từ khôi phục lại bình tĩnh, mà cái kia có chút hỗn tạp suy nghĩ cũng dần dần bắt đầu yên lặng. Nghe ngoài nhà kia gió đêm nhẹ thổi qua lá cây khẽ đung đưa âm thanh, cùng với kia tế tế tiếng vẹt đều, Phương Lạc Nhai lần nữa hoảng hoảng hốt hốt giữa lâm vào cái loại này đem ngủ không ngủ cảnh giới, phảng phất chính mình lại cùng đây cả thế giới ngay cả là một thể. Có thể cảm thụ không gian xung quanh trong cái loại này yên lặng an tường không khí, đại thụ đang chậm rãi hô hấp, trên cây thiền ở thật thấp kêu to, sơn xuyên, sông nhỏ cũng cực kỳ phù hợp đất ở ẩn dụ, đang lưu động. Mà hắn cũng dần dần cảm giác, theo hô hấp của mình, chính mình bụng trong khí hải đoàn kia lúc lạnh lúc nóng khí tức, đang cùng hoàn cảnh chung quanh khí tức cùng không khí dung hợp vào một chỗ, chậm rãi vận chuyển, theo khí tức dọc theo bụng dưới tích trụ sau đó ngực lần này chu nhi phục thủy lưu động. Theo hô hấp, một ít mát mẻ khí tức bị chính mình hút vào, sau đó chậm rãi ngưng vào vẻ này vận chuyển trong hơi thở đi, mà cổ vận chuyển khí tức đang hút vào những thứ kia mát mẻ hơi thở đồng thời, nhưng là cũng tiếp tục tiêu tán đến một ít bản thân khí tức, hướng về chính mình thân thể, tứ chi đợi ra chạy tới. Những thứ này tiêu tán khí tức mặc dù cực kỳ nhỏ xíu, nhưng Phương Lạc Nhai nhưng là mơ hồ cảm giác, theo những khí tức này đến, chính mình quanh thân vốn là còn mơ hồ có chút bắp thịt đau nhức, bắt đầu một tia một chút từ từ thả lỏng cởi xuống. Thậm chí, tựa hồ bởi vì những khí tức này tiêu tán, những thứ này bắp thịt thật giống như lấy được dễ chịu một dạng ở rất có vận luật nhẹ nhàng bành trướng co giúp lại. Lúc này, bên kia vũ trụ sở chỗ, phòng khách lò sưởi bên trong, một đóa vàng chói bên trong mang theo nhiều chút ú xanh vẻ ngọn lửa đang nhẹ nhàng chập chờn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu bên cạnh trên mặt mấy người cũng bao phủ lên một tầng quỷ dị xanh nhạt vẻ. Vu, chúng ta bộ lạc chung quanh 50 dặm sân săn bắn bên trong, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hung thú. Lần này lại xuất hiện một cái thanh lân báo, người xem đây là chuyện gì xảy ra? Một người vóc dáng hùng tráng, mặt chữ quốc cằm chỗ xúc đến nước dài nửa tấc như sắt râu ngắn, tóc hơi có chút muối tiêu hán tử, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ lo âu. Cổ Mạc lúc này cũng mặt đầy vẻ buồn rầu đất ngồi ở một bên, nhìn Vu đạo, đúng vậy. Vu, thủ lĩnh nói đúng, đột nhiên này xuất hiện một cái thanh lân báo, đây sau này mọi người đi ra ngoài săn thú, chỉ sợ cũng phải tập thể hành động. Nếu như vậy, chỉ sợ bộ lạc thu hoạch con mồi hội giảm mạnh a. Bên cạnh hai người khác, lúc này cũng đều gật đầu liên tục, đây lúc trước mọi người 3-5 người liền có thể cùng đi ra ngoài săn thú. Nhưng bây giờ bộ lạc sân săn bắn trong phạm vi, lại xuất hiện hung thú, những người này sau này muốn đi ra ngoài săn thú, không có 20-30 người, cũng không dám ra ngoài động. Nhiều người như vậy đồng thời xuất động, đây trừ phi là mỗi lần cũng có thể tìm được nhỏ bầy thú, nếu không thật sự là không có lợi lắm. Vu khuôn mặt vào lúc đó vàng lúc xanh ngọn lửa ánh sáng bên trong, tựa hồ có hơi phiêu hốt bất định. Nghe xong mấy người ngôn ngữ sau khi, trầm mặc một hồi, mới thanh âm khàn khàn, nói, từ tổ tiên thành lập ta đại nhai bộ lạc tới nay, thuận tiện lấy bộ lạc làm trung tâm đại khái định ra đây 50 dặm sân săn bắn, lấy cung ta bộ lạc vu dân săn thú, ở trong đó phồn diễn sinh sống. Mấy trăm năm nay đến, đúng là cực ít có hung thú tiến vào sân săn bắn phạm vi tình huống xuất hiện. Ngày thường cho dù là chúng ta yêu cầu săn được hung thú, cũng là đi sâu vào dãy núi 80 dặm sau khi mới có thể có lấy được. Nhưng lần này, sân săn bắn bên trong rốt cuộc lại xuất hiện hung thú, chỉ sợ là không tầm thường. Mọi người nghe Vu kia thanh âm khàn khàn, từng cái sắc mặt đều bắt đầu ngưng trọng, nếu ngay cả Vu đều cho rằng không tầm thường, như vậy thì phải làm không phải cái kia thanh lân báo thỉnh thoảng xông vào đơn giản như vậy. Vu thoáng trầm mặc một chút, sau đó đưa tay ở trong ngực của mình rút ra một cây thật dài mảnh nhỏ hình tròn thảo diệp tới. Nhìn Vu rút ra kia cây nhỏ dài thảo diệp, xếp bằng ngồi dưới đất mấy người vẻ mặt đều là nghiêm một chút, hơi hơi mà túi thấp đầu đi, cẩn thận từng ly từng tí đem dưới người mình bồ đoàn chuyển sau đi một tí, thậm chí ngay cả hô hấp cũng hạ thấp mấy phần. Bọn họ nhưng là cũng nhận biết, đây là bói toán dùng kỳ thảo, Vu chuẩn bị bắt đầu bói toán rồi. Chương 12, điểm xấu. Vu dè đặt đem cây này thảo diệp, chết làm mấy đoạn, lại từ lò sưởi bên móc ra một cái lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa vỏ rùa. Đem mấy đoạn này còn cỏ ném vào trong mai rùa, sau đó nâng ở giữa hai tay, hơi hơi nhắm mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc nghiêm nghị đất bắt đầu hai tay nhẹ nhàng rung lên vỏ rùa tới. Bên cạnh mấy người cũng nín thở, khẩn trương nhìn Vu động tác. Thông qua lần này bói toán, Vu đem quyết định tiếp theo bộ lạc nên ứng đối ra sao lần này sự kiện. Theo Vu nhẹ nhàng niệm động đến khó mà minh biện thần chú, kỳ thảo cũng ở đây trong mai rùa phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm, mà theo vỏ rùa nhẹ nhàng rung, Vu trước người lò sưởi chúng tiêm màu vàng xanh ngọn lửa cũng tựa hồ bị ảnh hưởng gì một dạng, sau đó một trước một sau nhẹ nhàng diêu bãi. Như thế vậy nhẹ nhàng diêu động mấy lần sau khi, Vu tiện tay đem vỏ rùa chúng kỳ thảo xuất ra rơi vào trước người trên đất. Vu mặt mũi nghiêm túc nhìn chằm chằm những thứ này kỳ thảo, khẽ cau mày, sau đó đưa ra một ngón tay đi, từng cái đất men theo những thứ này kỳ thảo trưng bày phương hướng vuốt ve chỉ điểm đi. Bên cạnh mọi người, lúc này cũng khẩn trương nhìn Vu động tác, chờ đợi Vu xem bói kết quả. Rốt cuộc, trong mờ tối, Vu kia thanh âm khàn khàn có chút ngưng trọng vang lên, điểm xấu, không thể nghi ngờ, bất quá trong đó tựa hồ cũng có chuyển biến, ngược lại cũng không phải là đại hung. Điểm xấu. Mấy người đều là sắc mặt lần nữa trầm xuống, nếu như xác thực là điểm xấu, như vậy đại biểu sau này rất có thể không chỉ là một cái hung thú xông vào sân săn bắn, sau này bộ lạc săn thú đem sẽ phải gánh chịu lớn hơn nguy hiểm. Nhưng là cũng vui mừng cũng không phải là điểm đại hung, nếu là điểm đại hung, chỉ sợ bộ lạc tồn tại cũng sẽ phải chịu uy hiếp nghiêm trọng. Chẳng qua là đối diện đơn độc hung thú, coi như là cấp thấp nhất thanh lân báo, cũng không phải vài người có thể ứng phó, cấp thấp nhất hung thú đều không khác mấy nắm giữ chân chính vu thực lực. Mà bây giờ bộ lạc thợ săn, bình thường đều tại 5 đến bát cấp giữa, mà bọn họ đang ngồi mấy người, coi là vậy bộ lạc sức chiến đấu cao nhất, cũng bất quá là cựu cấp vu sĩ, chỉ có ở giữa nhất bộ lạc thủ lĩnh Hoắc mới vừa rồi là thập cấp vu sĩ, khoảng cách chân chính vu cũng còn kém một bước. Đối với chính thức có được vu cấp bậc này thực lực hung thú mà nói, ít nhất cũng phải 2-3 người thập cấp vu sĩ tồn tại mới có thể ứng phó, nhưng toàn bộ bộ lạc nhưng là cũng chỉ có Hoắc vừa mới người. Mà những thứ khác cựu cấp vu sĩ tồn tại loại, vậy thì càng được 4-5 người trở lên mới có thể. Lấy lại nhai bộ lạc tình huống trước mắt mà nói, ngồi ở lò sưởi trước Vu là có thể một người chiến thắng thú dữ tồn tại, nhưng Vu phải chấn giữ bộ lạc, trừ phi là ở một ít đặc thù đến lúc đó, là không có khả năng ra ngoài săn thú. Những người khác nếu muốn ở gặp thú dữ thời điểm, phòng ngừa lớn thương vong, thậm chí có thể đem bắt lấy giết, chỉ có dựa vào thật nhiều số người mới được. Nếu không thì giống như là hôm nay, Mục Dũng đội ngũ của bọn họ chừng 8 người, trong đó cấp bậc thấp nhất đều là ngũ cấp vu sĩ, Mục Dũng càng là cựu cấp vu sĩ, nhưng ở chút nào không phòng bị bên dưới lại như cũ tổn thất 3 người, hơn nữa những người khác bị thương không nhẹ, mới xem như miễn cưỡng trốn ra thanh lân báo truy kích. Ngồi ở chính giữa Hoắc mới vừa, lúc này chậm rãi hít sâu một hơi, yên lặng nhìn về phía Vu, nói, Vu, nếu như xác nhận là như thế, chúng ta đây bộ lạc sau này cũng chỉ có thể là dựa theo đại đội tiến hành săn bắt rồi. Ừ, tạm thời chỉ có thể như vậy. Vu thanh âm khàn khàn, chậm rãi gật đầu nói. Làm ra sau khi quyết định, mấy người cũng chỉ có thể là mặt tâm trầm, chậm rãi đất đi ra Vu nhà ở, tiếp đó, bộ lạc thời gian, chỉ sợ là không có lấy trước như vậy tốt hơn. Ngày thứ 2 đại nhai bộ lạc, tựa hồ bởi vì ngày đầu sự kiện,
mông thượng một tầng nhàn nhạt mây đen. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bộ lạc tất cả thợ săn cũng không cho phép đơn độc hoặc là tổ tiểu đội đi ra ngoài săn thú, mà là phải theo như đại đội, do cựu cấp vu sĩ coi như đội trưởng dẫn đội tập thể săn thú. Tập thể săn thú, ý nghĩa đại đa số dưới tình huống, mọi người chia tay đến con mồi có thể so với lúc trước đơn độc săn thú thời điểm hội ít hơn rất nhiều. Tuyệt đại đa số người cũng không muốn như vậy, bởi vì này dạng không ít gia đình đều không cách nào lấy được đầy đủ thịt. Nhưng mọi người cũng rất rõ, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, tổn thất ba cái trong nhà trụ cột gia đình, hiện tại cũng vẫn còn ở mơ hồ truyền ra tiếng khóc. Đây ba gia đình mất đi trong nhà thợ săn, cuộc sống sau này liền khó qua, mặc dù có bộ lạc chiếu cố không đến nỗi chết đói, nhưng có thể lấy được thịt liền hội giảm mạnh, không có đầy đủ thịt, trong nhà trẻ nít dáng dấp sẽ chậm, sau này thực lực sẽ yếu. Kết quả là hội có thể tưởng tượng được. Mà tình huống bây giờ, tổ đại đội săn thú, mọi người có lẽ ăn ít một chút thịt, dù sao cũng hơn sau này không có thịt ăn tốt. Hơn nữa, đây vạn nhất nếu là có thể lùng giết một cái hung thú, như vậy đây thú giữ thịt nhưng là đại bổ, thậm chí so với bổ khí luyện thể dược thảo hiệu quả mạnh hơn, nếu là có đầy đủ hung thú thịt ăn, vận khí tốt tăng lên cái cấp một vu sĩ cấp bậc, kia cũng không phải là không thể. Phương Lạc Nhai tự nhiên cũng cảm nhận được bộ lạc không khí khác thường, nhưng chuyện như vậy, tạm thời vẫn là không tới phiên hắn đi lo lắng suy tính, hắn có thể làm chính là toàn lực theo cương thúc luyện công, mau sớm tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực của mình vậy là đủ rồi, mới có thể tránh miễn xuất hiện một dũng lo lắng loại tình huống đó xuất hiện, mới có thể có thực lực làm cho mình ở cái thế giới này đặt chân, mới có thể làm cho mình thủ hộ đây cái mới gia đình hòa. Thân nhân, dựa theo cương thúc thuyết pháp, vừa mới khải vu người thành công, bình thường đều là nhất cấp, tư chất tốt liền có thể đến nhị cấp vu sĩ, bởi vì Phương Lạc Nhai tuổi tác và thông qua mấy ngày này rèn luyện, hắn bây giờ có thể miễn cưỡng coi là vậy có nhị cấp vu sĩ thực lực, nhưng khoảng cách trở thành có thể học tập săn thú ngũ cấp vu sĩ, hắn còn kém rất xa. Phải biết, trong bộ lạc ở vào tuổi của hắn các thiếu niên, bây giờ trên căn bản cũng đã có 5, 6 cấp trở lên thực lực, cũng đã bắt đầu chính thức tham gia săn thú. Hô, ha, hô, ha. Lúc này, Phương Lạc Nhai chính hai tay nắm chặt trong tay gỗ thương, cặp mắt nhìn chằm chằm phía trước của mình, một phát súng không nhanh không chậm hướng phía trước đâm ra, trên trán một tầng tầng mồ hôi mịn chậm rãi toát ra. Đây đã là hắn bắt đầu luyện tập ngày thứ 6 rồi, hắn bây giờ rốt cuộc trên căn bản nắm chặt đây xuất thương cảm giác, bất luận là từ phương hướng nào xuất thủ, hắn hiện tại cũng có thể bảo đảm lực lượng cùng phương vị ổn định cùng độ chuẩn xác. Đứng ở một bên cương thúc, nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai tư thế cùng kia xuất thương phương hướng, chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mơ hồ khen ngợi, trầm giọng nói, "Ngừng." Ào ào ào. Nhìn thở hững hục, nhưng lại như cũng duy trì tương đối hô hấp tần số Phương Lạc Nhai dừng lại động tác trong tay, cương thúc tán thưởng, "Được rồi, bây giờ ngươi có thể bắt đầu theo chân bọn họ đồng thời luyện tập đối kích rồi." "Có thể luyện tập đối kích rồi hả?" Phương Lạc Nhai trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn nguyên bản không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. "Đúng, của ngươi thứ thương thuật đã tương đối quen luyện. Hơn nữa ngươi tuổi tác tương đối lớn, không thể nào một hạng từ từ đi, nhất định cần cố gắng một ít, tận lực đuổi theo mọi người độ tiến triển." Nói tới chỗ này, cương thúc mặt mũi nghiêm một chút, nhìn Phương Lạc Nhai nói, "Nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu như vậy, ngươi cũng biết càng thêm khổ cực, phải mỗi ngày so với người khác nhiều thời gian hơn để luyện tập, hiểu không?" "Dạ, cương thúc, ta minh bạch." Phương Lạc Nhai nghiêm nghị trầm giọng đều, "Bất kể nhiều khổ cực, ta cũng có thể kiên trì nổi." Vừa mới bắt đầu luyện tập đối kích Phương Lạc Nhai, rất rõ ràng có chút ứng phó không được, cùng hắn đối luyện chính là ít trong năm, cái đó yếu nhất hơn nữa tuổi tác tương đối nhỏ tạp bình. Nhưng yếu nhất tạp bình, lại là có thể ở 4, trong vòng 5 chiêu, liền dễ dàng đem Phương Lạc Nhai đánh ngã. Bất quá cũng còn khá tạp bình bản tính nhưng là tương đối đôn hậu, cho tới bây giờ không dễ cận qua Phương Lạc Nhai, đối với Phương Lạc Nhai cũng vẫn là tương đối chiếu cố, hạ thủ thời điểm, bình thường cũng sẽ thu liễm một chút kinh đạo. Bang, bang, bang. Phương Lạc Nhai phí sức đất liên tục chặn lại tạp bình mấy kích, chỉ cảm giác hai tay của mình hàng loạt đau nhức. Mặc dù khải vu sau khi, lực lượng của hắn, tốc độ cùng cảm giác phương diện cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng đối diện tạp bình như vậy đã khải vu hơn một năm người mà nói, hắn còn rõ ràng yếu không ít. Hắn đại khái có thể đoán được tạp bình phương hướng công kích, tốc độ cũng miễn cưỡng có thể theo kịp, nhưng muốn ngăn trở nhưng là tương đối không dễ dàng. Liên tiếp lại cản mấy cái sau khi, rốt cuộc lại bị tạp bình một cước đá vào trên bụng, té bay ra ngoài. Hừ, thật yếu. Nhìn trước mắt cảnh tượng, bên cạnh các thiếu niên mỗi một người đều mặt lộ vẻ khinh thường cùng giễu cợt, Phương Lạc Nhai nhưng là so với bọn hắn còn lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng lại ngay cả tạp bình cũng ứng phó không được. Nghe những thứ này giễu cợt, Phương Lạc Nhai hơi cắn môi một cái, hít một hơi thật sâu sau khi, liền lại từ dưới đất bò dậy, không để ý đau đớn tiếp tục cùng tạp bình đối kích. Nhìn Phương Lạc Nhai liên tục bị đánh ngã, thậm chí có thời điểm ôm bụng trên đất không bò dậy nổi, nhưng không chút nào không buông tha bộ dáng, một bên cương thúc chậm rãi gật đầu, người thiếu niên trước mắt này, mặc dù khởi bước buổi tối, nhưng tính tình nhưng là tương đối bền bỉ, lấy tiểu tử này tư chất, cộng thêm vu cũng tương đối chiếu cố, qua cái chừng nửa năm đuổi kịp nhóm này thiếu niên độ tiến triển, phải làm là không có vấn đề gì. A. Phương Lạc Nhai đau hừ một tiếng, nhất thời không đề phòng, bị kẹp viên ổn côn đánh trúng cánh tay phải, trong tay cái vồ ứng tiếng rơi xuống đất. Đối diện tạp bình rất rõ ràng không nghĩ tới chính mình một côn hội nghiêm trọng như thế, hắn cũng đã là cố ý lực lượng khống chế rồi, nhưng nhìn Phương Lạc Nhai mặt kia cũng mặt nhăn thành một khối thống khổ bộ dáng, trên mặt thoáng qua một vẻ lo âu, khẩn trương nói, "Phương Lạc Nhai, ngươi không sao chớ?" "Không việc gì." "Không việc gì." Phương Lạc Nhai che mình cho phải, cường thiếu lắc đầu một cái, hắn biết rõ tạp bình bây giờ rất chăm sóc không dùng toàn lực rồi,
nhưng chẳng qua là chính mình vừa lúc bị hắn đánh trúng khớp khuỷu tay chỗ tê dại gân mà thôi. Nhìn Phương Lạc Nhai chẳng qua là thoáng chậm chậm, liền lại khôi phục bình thường, Tạ Bình thật thà trên gương mặt lúc này mới lộ ra an tâm thần sắc, cười nói, "Tới, chúng ta tiếp tục đi."
"Được,
tiếp tục." Phương Lạc Nhai có chút cảm kích nhìn đối diện Tạ Bình, gật đầu nói. Chương 13, các thiếu niên khiêu khích. Sau đó trong một đoạn thời gian, Phương Lạc Nhai mỗi ngày đều giống như đã bình phục Mục Dũng một dạng đi sớm về trễ, ngoại trừ ba bữa cơm về nhà ăn cơm ra, thời gian còn lại cũng đang tiếp thụ cương thúc dạy dỗ cùng huấn luyện. Mà đại nhai bộ lạc bầu không khí cũng dần dần bắt đầu trước kia bình thường bầu không khí, mọi người vẫn lấy đại đội săn thú, chẳng qua là cũng có thể rõ ràng thấy, chúng phụ nhân lượng chế thịt khô thời gian thiếu rất nhiều, những thứ kia dưới mái hiên treo thịt khô số lượng cũng so với chi lúc trước rõ ràng giảm bất không ít. Nhưng Phương Lạc Nhai lại là cho tới bây giờ không có thiếu qua thịt. Đã bình phục Mục Dũng, lần nữa tiến vào trong săn thú đội, mặc dù thường xuyên ho khan, tựa hồ có hơi áng thận, nhưng Mục Dũng cựu cấp vu sĩ thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Trong bộ lạc hơn 100 tên các thợ săn, chia ra làm rồi đội 4, ngoại trừ một đội ở lại trong bộ lạc đảm nhiệm cảnh vệ ra, còn lại đội 3 mọi người theo trong bộ lạc có chừng vài tên cựu cấp vu sĩ đi ra ngoài săn thú. Đại đội săn bắt được con mồi phân đến mọi người trong tay so với lúc trước ít hơn, nhưng coi như đội trưởng Mục Dũng, nhưng là vẫn có thể phân đến không ít thịt trở lại. Cộng thêm Vân Linh không thích thịt, Mục Dũng thu hoạch đã không sai biệt lắm đủ nhà hai nam nhân ăn. Chẳng qua là trong nhà dự trữ thịt khô nhưng là không có cách nào tăng thêm nữa rồi. Mặc dù thỉnh thoảng có thể từ Mục Dũng trong mắt thấy một ít lo lắng, nhưng Mục Dũng trung quy lại là an ủi Phương Lạc Nhai, bây giờ cách mùa đông còn có hồi lâu, dự trữ thịt từ từ còn kịp, không cần quá mức lo âu, bây giờ luyện tốt thân thể mới là trọng yếu nhất. Dần dần, Phương Lạc Nhai cũng bắt đầu cùng huấn luyện chung các thiếu niên quen thân lên. Những thiếu niên này nhiều ở 15-16 tuổi khoảng chừng, nhưng bộ lạc các thiếu niên rõ ràng trổ mã tương đối sớm, trên căn bản đầu cũng không ví như Lạc Nhai tiểu. Chỉ bất quá đám bọn hắn tư chất ở bộ lạc toàn bộ tuổi tác tầng mà nói chỉ có thể coi là trung đẳng, bởi vì bọn họ thực lực bây giờ trên căn bản đều tại tứ cấp vu sĩ khoảng trường. Có chút cùng lứa thiếu niên, nhưng là đã đạt đến ngũ cấp trở lên, bắt đầu đi theo trưởng bối hoặc là săn thú đội trưởng thức học tập săn thú. Mà giống như Cổ Phong như vậy giống vậy mới 16 tuổi, nhưng là đã đạt tới lục cấp vu sĩ, càng là đã có chính thức săn thú tư cách. Tạ Bình là cùng hắn quan hệ tốt nhất một cái, mặc dù so sánh lại hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng đầu nhưng là đã cùng hắn không sai biệt lắm, tính cách đôn hậu, lúc huấn luyện Tạ Bình cũng cực kỳ chiếu cố Phương Lạc Nhai, cái này làm cho Phương Lạc Nhai hết sức cảm kích. Bất quá, Tạ Bình vận khí nhưng là cũng không tốt lắm, mấy ngày trước đây cùng Mục Dũng đồng thời gặp gỡ hung thú, trong đó bỏ mình sợi tổng hợp mình chính là phụ thân hắn. Vốn là Tạ Bình tư chất liền coi như là khá là bình thường, nhưng bây giờ ngay cả phụ thân hắn Tạ Bình cũng đã qua đời, mặc dù bộ lạc cũng biết phân cho bọn hắn một chút thịt ăn, nhưng so sánh lúc trước, trong nhà thật sự có thể thu hoạch thịt thiếu rất nhiều, không có đầy đủ thịt, huấn luyện của hắn hiệu quả liền muốn hạ thấp không ít. Thật may hắn bây giờ cũng là tứ cấp vu sĩ rồi, chỉ cần đi lên nữa thăng một cấp, như vậy thì có thể bắt đầu học tập săn thú, tốc độ có thể sẽ chậm hơn một chút, nhưng ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Không có đầy đủ thịt, Phương Lạc Nhai liền mơ hồ phát hiện, Tạ Bình mỗi ngày lúc huấn luyện, rõ ràng tinh thần không có như vậy chân, hơn nữa phương diện lực lượng cũng tựa hồ mơ hồ có chút hạ xuống. Đối diện tình huống như thế, Phương Lạc Nhai cũng chỉ có thể là âm thầm thở dài, mặc dù hắn rất muốn trợ giúp Tạ Bình, nhưng hắn bây giờ cũng là dựa vào dung thuốc mới có thể ăn no thịt, căn bản không có biện pháp có thể giúp được Tạ Bình. Cùng Tạ Bình đối luyện một cái trận sau khi, ở lúc nghỉ ngơi, Phương Lạc Nhai nhớ lại trong lòng nghi hoặc cho tới nay, liền thấp giọng hướng về phía Tạ Bình, hỏi đúng rồi, Tạ Bình. Ta nghe nói khải vu sau khi chúng ta trong cơ thể sẽ gặp có vu lực rồi, nghe nói đây vu lực giống như khí lưu như thế sẽ ở chúng ta trong cơ thể vận chuyển, ngươi có thể cảm nhận được sao? À, nghe Phương Lạc Nhai, Tạ Bình nhưng là nở nụ cười, nói, làm sao có thể? Ngay cả thủ lĩnh cũng không nhất định có thể cảm nhận được vu lực, chúng ta tại sao có thể cảm nhận được? Trong bộ lạc chân chính có thể cảm nhận được vu lực, hẳn chỉ có vu. Có lẽ thủ lĩnh cũng được, bất quá chỉ cần chúng ta cố gắng, sau này nói không chừng cũng có thể đạt tới vu cảnh giới. Tạ Bình cười vỗ Phương Lạc Nhai bả vai, nói: "Ồ, như vậy à?" Phương Lạc Nhai chậm rãi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ khó hiểu thần sắc. Rất nhanh thời gian một ngày lại qua rồi, hoàn thành một ngày nhiệm vụ huấn luyện tất cả mọi người, khi lấy được cương thúc giải tán mệnh lệnh sau khi, liền như ong vỡ tổ đất tàn đi. Phương Lạc Nhai ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, thấy thời điểm còn sớm, Mục Dũng tựa hồ cũng vẫn chưa về, liền quyết định tiếp tục một người tái luyện một hồi. Hắn những ngày gần đây, trên căn bản chính là luyện tập thương nhọn cùng đối kích, ngoài ra là được trung bình tấn cùng giơ đôn đá. Trung bình tấn cùng giơ đôn đá đều là ma luyện thể chất cùng đề cao lực lượng trọng yếu phương pháp, mặc dù vu sĩ cấp bậc cũng không có một rõ ràng chắc chắn giới hạn, nhưng thể chất cùng lực lượng nhưng là đánh giá một người vu sĩ cấp bậc chủ yếu nhất chỉ tiêu. Nói thí dụ như, Phương Lạc Nhai thường xài đôn đá, chính là bước đầu kiểm định nhất cá nhân cấp khác dụng cụ. Thổ bãi trên tổng cộng lớn nhỏ có 9 cái đôn đá lớn nhỏ có 3 loại, trong đó nhỏ có to bằng cái thớt, lớn có tứ phương bàn lớn nhỏ. Những thứ này đôn đá bằng đá tương đối cứng rắn, hơn nữa phân lượng so sánh với đá bình thường càng là muốn nặng hơn rất nhiều. Điều này có thể giơ lên một cái đôn đá nhỏ, liền không sai biệt lắm là vu sĩ nhất cấp, hai cái chính là nhị cấp. Mà có thể giơ lên trung đôn đá chính là tứ cấp, cứ thế mà suy ra, đây 9 cái đôn đá có thể thô sơ giản lược khảo sát đến vu sĩ cựu cấp trình độ. Nhưng cũng chỉ là sơ lược, bình thường nghĩ muốn chắc chắn thực lực chân chính, liền phải đến vu phán định. Lúc này Tạ Bình bọn họ đều đã trở về, Phương Lạc Nhai liền đi tới thổ bãi một bên,
chọn một cái đôn đá nhỏ, đứng vững trung bình tấn, tiếp tục giơ lên đôn đá, rèn luyện lực lượng. Phương Lạc Nhai rất rõ mỗi một phần thực lực tăng lên đều là tới từ cần cù luyện tập, lại không có tốt hơn tăng lên đường tắt bên dưới, lúc này trước mắt duy nhất có thể lựa chọn phương pháp. Những năm qua này, hắn mơ hồ có thể phát hiện, thực lực của mình thật ra thì mỗi ngày đều ở từng điểm từ từ tăng lên, mặc dù loại này tăng lên cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng hắn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác. Ở trong cơ thể mình vẻ này không ngừng chậm rãi vận hành vô lực bồi bổ cùng với mình mỗi ngày rèn luyện bên dưới, cơ thể của mình lực lượng đúng là đang từ từ tăng cường, hơn nữa tựa hồ ngay cả động tác độ bén nhạy tựa hồ cũng là như vậy. Chẳng qua là chỉ có mình ngực trái vị trí trái tim chỗ kia đã từng xuất hiện một hai lần thần kỳ lửa nóng cảm giác tựa hồ nhưng là không xuất hiện nữa qua. Phương Lạc Nhai bây giờ rất kinh ngạc vậy rốt cuộc là cái gì, bất quá vẻ này lửa nóng mỗi lần xuất hiện thời điểm, tựa hồ cũng là mang đến cho mình chỗ tốt không nhỏ. Đối diện tình huống như thế, nếu không hiểu, Phương Lạc Nhai liền cũng không có suy nghĩ nữa, ngược lại đối với chính mình vô hại là được. Từ đi tới cái thế giới này sau khi, kỳ kỳ quái quái đồ vật đã thấy rất nhiều, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì quá nhiều vấn đề rồi. Chẳng qua là đây vô lực tại sao người khác cũng không cảm giác được, chỉ có mình có thể cảm giác đây. Phương Lạc Nhai trong đầu tràn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn là quyết định không muốn đem cái tình huống này nói cho người khác biết, chung quy hắn rất nhiều thứ cũng với người khác không giống nhau, nếu là nói ra, ngược lại dễ dàng đưa tới người chú ý. Hô, hô, hô. Theo đôn đá kéo dài thang giờ, qua ba mươi mấy xuống sau khi, Phương Lạc Nhai vẫn tận lực giữ hô hấp cũng dần dần thô trọng, mặc dù trong cơ thể đoàn kia không ngừng chậm rãi vận chuyển khí tức, lúc nào cũng đất cũng đang giúp hóa giải bắp thịt mệt mỏi, nhưng phân lượng kia 10 phần đôn đá, cho áp lực của hắn nhưng là cũng tương đối lớn. Rất nhanh, từng viên trong suốt mồ hôi hột liền lại bắt đầu theo hắn trần trụi nửa người trên, sau đó trở nên càng ngày càng dày đặc, dần dần tập hợp thành từng cái nước chảy, theo kia lưu tuyến hình bắp thịt từ từ tuột xuống. Lúc này, nơi không xa bộ lạc cửa, một đám người chính sải bước đi vào. Một ít hi hi hài đồng cũng hoan hô đất chạy tới, theo đám người này sau lưng, từ đầu đến cuối chạy, thỉnh thoảng còn có một vài người ôm lấy những hài đồng kia, vui sướng cười lớn. Phương Lạc Nhai tùy ý nhìn hai lần, thì biết rõ là trong đó một cái săn thú đội trở lại, nhưng cũng không phải là dung thúc chỗ ở chi kia, liền không có lại chú ý. Hơn nữa còn là tiếp tục dùng lực đất cử động trong tay đôn đá. Lúc này mấy cái thiếu niên thân hình cao lớn, ngẩng đầu đỡ ngực đất khiêng một ít con mồi, đi ngang qua trong thôn lạc giữa bãi đất lớn. Thấy chính một thân một mình đứng ở đó bãi đất lớn trước, phí sức đất giơ trong tay đôn đá Phương Lạc Nhai, mấy người thiếu niên này trong mắt đều rối rít đất lóe lên một tia vẻ khinh thường. Mấy người thiếu niên này đều là 16, 17 tuổi tả hữu tuổi tác, mà dẫn đầu một người chính là kia Cổ Phong. Ha ha, cử một đôn đá nhỏ, cũng như vậy phí sức, quả nhiên là một phế vật. Trong đó cái đó mặt ngựa thiếu niên, hướng về phía bên cạnh đồng bạn cười lạnh luôn ngữ nói, hừ, là được, như vậy đồ đá, ta một cái tay liền có thể dơ lên. Một người thiếu niên khác cũng chào âm thanh cười nói, nghe nói đây là vu cho hắn không ít dược vật, mới đạt đến một bước này, chân quý như vậy dược vật, nếu là cho ta, ta đã sớm có thể lên cấp lục cấp. A, còn có chuyện này, vậy hắn thật đúng là một cái phế vật vô dụng, lại còn lãng phí chân quý như vậy dược vật. Khác một người có mái tóc có chút phiếm hoàng tiểu tử, nghe lời này, lúc này càng là mắt mang vẻ ghen ghét nhìn Phương Lạc Nhai, lạnh giọng rêu cợt nói, mấy người châm chọc thanh âm của chuyện tới. Phương Lạc Nhai tay của hơi run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng đây lau vẻ giận chẳng qua là nhẹ nhàng chợt lóe, liền biến mất không còn tăm hơi, hơn nữa tay cũng lập tức đất ổn định lại, chậm rãi điều hòa một chút hô hấp sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại tiếp tục cử động trong tay đôn đá. Thấy Phương Lạc Nhai không hề bị lay động, mấy người đều có chút ngoài ý muốn, này mặt ngựa thiếu niên liền lại chào âm thanh đắc ý cười to, nói, các ngươi nhìn, phế vật là được phế vật, luôn miệng cũng không dám làm. Được rồi, đi thôi, thời gian không còn sớm. Đem muốn phân phát con mồi đưa xong, chớ có làm trễ mãi thời gian. Bên cạnh các thiếu niên chính phải tiếp tục giễu cợt, đi ở phía trước Cổ Phong nhìn sâu một cái bên kia vẫn còn đang giơ đôn đá Phương Lạc Nhai, trầm giọng đất cắt đứt các thiếu niên ngôn ngữ, sau đó liền sải bước đi về phía trước đi. Thấy Cổ Phong đi, còn lại mấy người cũng hướng về Phương Lạc Nhai bên kia hừ lạnh một tiếng sau khi, liền đuổi đi theo sát. Nhìn từ từ đi xa các thiếu niên bóng lưng, Phương Lạc Nhai dùng sức hít sâu hai cái khí, nguyên vốn có chút cứng ngắc động tác, lần nữa đất thông thuận. Chương 14, không phải phế vật. Phương Lạc Nhai ra luyện một cái trận sau khi, không lâu lắm sau khi, còn dư lại hai cái săn thú đội cũng lục tục đất trở lại. Nhìn trong đội ngũ Mục Dũng thân ảnh của Phương Lạc Nhai lúc này mới bỏ lại trong tay đôn đá, sau đó hướng về Mục Dũng nên đón. Nhìn Phương Lạc Nhai một thân mồ hôi đón, Mục Dũng cười lớn vỗ Phương Lạc Nhai bả vai, khục khục. Không nên quá nóng đội, từ từ đi, luyện quá mức cũng dễ dàng tổn hại thân thể. Phương Lạc Nhai đưa tay nhận lấy Mục Dũng trên lưng một cái đại chân mai vác đến trên người, cười nói, Dũng thúc, không cần lo lắng, ta chỉ là so với người khác luyện nhiều một giờ mà thôi, không biết có vấn đề gì. Ừ, chính mình bà không tốc độ. Mục Dũng lại vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai. Sau đó hai người cười hướng nhà đi tới. Phương Lạc Nhai cong lấy sau lưng chân mai, trở về nhìn một chút cái khác đang dần dần tản đi các thợ săn, nói, Dũng thúc, hôm nay thu hoạch xem ra rất bình thường a.
Đúng vậy.
Mục Dũng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, bây giờ đại đội săn thú, nếu như không đụng với bầy thú lời nói, rất khó có tốt thu hoạch. Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu, thân là đội trưởng Mục Dũng đều chỉ có thể chia được một cái chân mai, những người khác có thể phân đến con mồi dĩ nhiên là càng ít hơn rồi. Gần đây cũng không có đụng phải nữa hung thú đi. Phương Lạc Nhai nói.
Không có.
Đã rất nhiều ngày rồi,
lại không có đụng phải hung thú. Mục Dũng hơi nhíu mày một cái nói, nhưng Vu nói là sẽ không sai. Những hung thú kia nhất định sẽ trở lại. Phương Lạc Nhai nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù đối với Mục Dũng bọn họ như vậy tin tưởng Vu nói cảm thấy có chút quá mức, nhưng đối với Vu, hắn vẫn cực kỳ bội phục. Hơn nữa Vu đúng là ở cho phép nhiều phương diện đều rất thần kỳ, có thể phán đoán đến rất nhiều người khác không thấy được đồ vật, nếu Vu nói như vậy, vậy hẳn là cẩn thận chút cũng là bình thường. Dũng thúc, bây giờ thu hoạch ít như vậy, ít ngày trước chết trận tạp minh chú nhà bọn họ bây giờ không có biện pháp săn thú. Kia, nghe Phương Lạc Nhai kia chần chờ ngôn ngữ, Mục Dũng trầm mặc một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai, nói, yên tâm, mặc dù bây giờ săn thú đội thu hoạch thiếu, nhưng nhà bọn họ vẫn sẽ chia được một nhiều chút thịt. Chẳng qua là hội ít một chút, nhưng cũng là không có biện pháp, chỉ có chờ tạp bình đến ngũ cấp, liền sẽ khá hơn một chút. Ồ, Phương Lạc Nhai gật đầu một cái, hắn cũng rất rõ ràng, săn thú đội hội phân cho những thứ này không có thợ săn gia đình một chút thịt ăn, nhưng nhất định sẽ không quá nhiều, hơn nữa phần nhiều là một ít nội tạng cũng không tốt lắm thịt. Nhưng đúng là giống như Mục Dũng từng nói, đây là không có biện pháp, bây giờ thú đội săn thu hoạch cũng không tiện, có thể phân đi ra một chút thịt ăn, liền đã coi như là không tệ. Chỉ hy vọng tạp bình bọn họ có thể mau sớm chịu đựng qua đoạn thời gian này. Hai người về nhà, Vân Linh sớm đã là ở nhà chờ, thấy Mục Dũng cùng Phương Lạc Nhai trở lại, chị xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nụ cười vui vẻ, chào đón nhận lấy Phương Lạc Nhai trong tay chân mai, đi nấu cơm. Nhìn Vân Linh vội vã bóng lưng, Phương Lạc Nhai trong lòng cũng là một trận ảm đạm, hắn biết, trong nhà bây giờ thịt chỉ có thể coi là miễn cưỡng đủ ăn, nếu không Vân Linh lúc này đã sớm nấu xong cơm, đợi mọi người ăn. Cơm tối phân lượng vẫn là tương đối chân, một cái buồn lớn thịt nướng cùng 6, 7 cái núi khoai. Thấy những thứ này thơm ngát thịt nướng, mặc dù khẳng định vẫn như cùng đi ngày bình thường không có đầy đủ mỗi vị, nhưng đối với Phương Lạc Nhai mà nói vẫn cực kỳ mê người, trong nháy mắt đất liền thấy được bụng của mình bắt đầu kêu rột rột, cả ngày hôm nay rèn luyện, nhưng là tương đối tiêu hao thể lực, không có số lớn thịt bổ sung, vậy cũng là không được. Bất quá, hắn ăn hai khối lớn thịt nướng sau khi, liền đưa tay cầm lên núi khoai ăn. Nhìn Phương Lạc Nhai ở bên kia từ từ gặm núi khoai, không giống như ngày thường ăn ba khối thịt lớn, Mục Dũng ngẩn người, liền toét miệng nở nụ cười, đưa tay lại từ trong chậu cầm lên một khối thịt nướng, nhét vào Phương Lạc Nhai trong tay, trầm giọng nói, ăn. Ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn, buông ra ăn. Không ăn đủ thịt, ngươi luyện cũng chậm, chờ ngươi cũng đến cấp 5, nhà chúng ta sau này liền không cần lo lắng thiếu thịt. Nhìn trong tay thịt nướng, Phương Lạc Nhai mím môi dùng sức gật gật đầu, sau đó cúi đầu miệng to gặm ăn. Thấy Phương Lạc Nhai lại bắt đầu ăn miếng thịt bự bộ dáng, Mục Dũng cùng Vân Linh hai người cũng cười vui vẻ. Mục Dũng hai ba lần đem chậu chung còn dư lại thịt nướng ăn xong, đưa tay cũng bắt một cái núi khoai từ từ gặm, vừa ăn, một bên vỗ Phương Lạc Nhai bả vai, toét miệng cười nói, yên tâm, chỉ cần có Dũng thúc ở, trong nhà liền nhất định không biết thiếu thịt, ngươi muốn ăn ăn no, mau mau lớn lên, sau này mới có thể giúp bên trên ta. Ừ. Phương Lạc Nhai dùng sức gật đầu đạo, nhìn trước mắt cười vui vẻ Mục Dũng cùng Vân Linh, trong lòng một trận ấm áp, kể từ năm đó lao đầu tử sau khi qua đời, hắn đã hồi lâu chưa từng có như vậy đậm đà ấm áp cảm giác. Chẳng qua là, hắn vừa ăn, trước mắt nhưng là hiện lên tạp bình vậy có nhiều chút mệt mỏi bộ dáng, hắn có thể ăn no thịt, nhưng tạp bình nhưng là khẳng định ăn không đủ no, thậm chí có thể ăn nửa no, cũng đã không tệ. Lúc này, bộ lạc khác trên một sườn núi một cái nhà trong nhà gỗ, tạp bình người một nhà lúc này cũng đang ngồi ở bên trong nhà một cái bàn cạnh ăn cơm. Chẳng qua là bàn này bên trên bày hai cái chậu, một cái trong chậu giả bộ 7-8 cái núi khoai, một cái khác tiểu trong chậu, nhưng là chỉ để một khối thịt nướng cùng một khối niêm hồ hồ đồ vật. Tiểu Hoa, của ngươi. Tạp Bình đưa tay cầm lên trong chậu khối kia thịt nướng, đưa tay xé thành ba khối, đem một khối trong đó đưa cho bên cạnh 6-7 tuổi muội muội, một bên đem một khối khác đưa cho bên người mẹ, nói, mẹ, ngươi ăn khối này. Bên cạnh nhất cá diện cho có chút bi thương phụ nhân, thở dài thườn thượt một hơi, đưa tay đem Tiểu Hoa trong tay khối thịt kia cầm trở lại, sau đó đem hai khối thịt cũng đưa trả cho Tạp Bình, nói, Tạp Bình, thịt ngươi ăn, chúng ta ăn lộc gan là tốt. Dứt lời, đưa tay cầm lên trong chậu khối kia niêm hồ hồ đồ vật, đưa tay xé thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa cho bên cạnh Tiểu Hoa, nói, ngoan. Tiểu Hoa, chúng ta ăn cái này rất thơm ăn thật ngon. Ừ. Bên cạnh Tiểu Hoa, dùng sức gật đầu, không thôi nhìn thoáng qua Tạp Bình trong tay thịt, sau đó nhận lấy mẹ đưa tới lộc gan, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Tạp Bình ngọt ngào nói, ca ca. Ăn thịt ngươi, mới có thể lớn cường tráng. Mẫu thân nói, chờ ngươi mạnh ra rồi, sau này nhà chúng ta liền có rất nhiều thịt ăn. Nhìn Tiểu Hoa trong mắt kia nụ cười ngọt ngào, Tạp Bình dùng sức cắn môi, hung hăng gật đầu, nói, Tiểu Hoa, ca ca nhất định sẽ lớn cường tráng, đi săn thú mang thịt trở lại cho Tiểu Hoa ăn. Cảnh tượng như vậy ở toàn bộ trong bộ lạc, lúc đó có phát sinh. Tất cả mọi người biết, thịt muốn cho nam nhân trong nhà ăn, nam nhân ăn no, mới có thể mang về càng nhiều hơn thịt, mà đàn bà và trẻ nít, có thể ăn ít một chút, có chút khí lực trồng núi khoai cùng hái rau củ dại là được. Thời gian trôi qua được rất nhanh, thoáng một cái liền lại vừa là đại nửa tháng trôi qua rồi. 1, 2, 3, 4, 67, 68, 69. Phương Lạc Nhai ở trần, hai tay giơ một cái đôn đá nhỏ, dùng sức hướng lên cử đồng đến, một bên giơ vừa đếm cân nhắc. Vốn là hơi có vẻ thân thể gầy yếu trên, so sánh với lúc trước đã có rõ ràng cải thiện, ngực cánh tay đợi bây giờ đã mơ hồ có thể thấy bền chắc rất nhiều, lớn chừng hạt đậu một viên mồ hôi hột, từ gò má, nơi lồng ngực, theo kia lưu tuyến hình bắp thịt chậm rãi chảy xuống. Giơ lên rồi 80 xuống thời điểm,
Phương Lạc Nhai hô hấp rốt cuộc bộc phát thô trọng rồi, mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí cánh tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Một bên Cương Thúc mang trên mặt vẻ mừng rỡ, trầm giọng nói, chịu được. Rất nhanh thì 100 rồi. 86, 87. Phương Lạc Nhai một bên điều chỉnh hô hấp, một bên run lẩy bẩy đất dùng sức tiếp tục giơ lên trong tay đôn đá, mơ hồ cảm giác bụng khí hải chỗ đoàn kia lúc lạnh lúc nóng khí lưu, theo chính mình hô hấp điều chỉnh mà ra tốc vận hành, đồng thời tiêu tán ra một ít nhỏ xíu khí tức chảy vào toàn thân, từ từ hóa giải đến quanh thân bắp thịt chỗ phạm, làm cho mình kia đã dần dần vô lực giơ lên hai cánh tay cùng hông dần dần khôi phục, đây khỏe miệng chỗ cũng dần dần hơi nhếch lên. Lần này nhất định sẽ thành công. Theo Cương Thúc đếm xem âm thanh, bên cạnh những thứ kia đang luyện tập đối kích các thiếu niên, lúc này cũng đều rối rít đất dừng lại động tác trong tay, nhìn đang phí sức cử động đôn đá Phương Lạc Ngai, trong mắt rối rít đất lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Tạp Bình, càng là nhìn Phương Lạc Ngai, ánh mắt lộ ra vui vẻ thần sắc hưng phấn. 96, 97, 98. Phương Lạc Nhai trên trán tràn đầy nồng đậm mồ hôi hột, thậm chí ngay cả trên lông mi, lúc này cũng dính đầy mồ hôi, đưa hắn toàn bộ con mắt cũng cho dán lại. Mà hai tay của hắn lúc này đã có thể thấy được rõ ràng đang run rẩy, thậm chí ngay cả hai bên huyệt thái dương nơi đều có thể thấy rõ ràng gân xanh nổi lên, hơn nữa ngay cả hai chân cũng bắt đầu hơi hơi run rùng, nhưng Phương Lạc Nhai vẫn không có buông tha. 99. Run rẩy hai tay miễn cưỡng đem vật cầm trong tay đôn đá giơ qua đỉnh đầu, sau đó lại phân tranh thân lắc lắc đem đôn đá chậm rãi rơi xuống. Chịu đựng. Một lần cuối cùng. Cương Thúc ở một bên trầm giọng quát lên, chỉ cần giơ lên 100 lần, ngươi bây giờ liền ít nhất đã là tam cấp vu sĩ thực lực. Nghe Cương Thúc ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai tinh thần chợt rung lên, bên cạnh chư bao nhiêu nam môn, lúc này càng là nhất tề kinh hô lên nhất thanh. Vẫn còn ở nơi này luyện tập các thiếu niên, hiện tại cũng chẳng qua chỉ là tứ cấp vu sĩ, mà theo như Cương Thúc ý tứ, Phương Lạc Nhai chỉ cần giơ lên đây một lần cuối cùng, như vậy ít nhất là tam cấp vu sĩ thực lực. Tam cấp vu sĩ? Đây Phương Lạc Nhai mới khải vu bao lâu? Một tháng không tới. Là được tam cấp vu sĩ rồi, cách bọn họ chỉ thiếu chút nữa xa. Đây có thể so với lúc trước Cổ Phong thăng cấp cũng sắp, kia theo như tốc độ như vậy, không phải lại có tầm một tháng liền có thể đuổi kịp bọn họ. Cái tên này thật là mọi người thật sự rêu cận phế vật sao? Nhìn Phương Lạc Nhai kia tựa hồ còn có thể kiên trì bộ dáng, tất cả các thiếu niên đều là khuôn mặt khiếp sợ, chỉ có Tạp Bình lúc này trên mặt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên sau khi, liền toát ra nồng nặc vui vẻ cùng hưng phấn, hướng về Phương Lạc Nhai lớn tiếng kích động nói, "Phương Lạc Nhai, cố gắng lên. Ngươi nhất định được đấy." Chương 15, tam cấp vu sĩ. Đối với Phương Lạc Nhai nhanh như vậy đã có rồi tam cấp vu sĩ thực lực, có lẽ ngoại trừ Cương Thúc ra, liền chỉ có Tạp Bình tối không ngoài ý. Đây hơn nửa tháng đến, vẫn luôn là hắn tự cấp Phương Lạc Nhai làm buổi luyện. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Tạp Bình thậm chí muốn thu liễm một nhiều hơn phân nửa lực lượng, mới có thể làm cho Phương Lạc Nhai kiên trì tiếp. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí không cần thu liễm quá nhiều lực lượng, Phương Lạc Nhai cũng đã có thể ở dưới tay hắn giữ vững đã lâu. Chẳng qua là, Tạp Bình vẫn không dám tin chắc Phương Lạc Nhai thật tiến bộ nhanh như vậy liền thật đạt tới tam cấp vu sĩ thực lực. Bây giờ có Cương Thúc nói như vậy, hắn mới dám bình tĩnh, Phương Lạc Nhai thật sự có nhanh như vậy thì đến được rồi tăng cấp. Nghe bên tai truyền tới Tạp Bình kia tiếng kêu hưng phấn, Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi, tức giận quá to, lên. Chỉ thấy, theo tiếng giống to này, Phương Lạc Nhai vốn là đang rõ ràng run rẩy giơ lên hai cánh tay, đột nhiên trợn căng thẳng, hai chân nhất định, sau đó kia đôn đá liền trong nháy mắt đất bị giơ lên rồi đỉnh đầu. Được. Nhìn rõ ràng đã hoàn toàn chống đỡ không nổi đi Phương Lạc Nhai, lại thật đem một lần cuối cùng giơ lên, Cương Thúc cũng không nhịn được đất khen lớn một cái âm thanh. Hảo tiểu tử. Nhìn đem đôn đá vứt xuống dưới đất, sau đó mới vô lực chậm rãi ngồi vào trên đất, há mồm thở dốc Phương Lạc Nhai, Cương Thúc gật đầu liên tục đất lần nữa khen một tiếng. Đối với Phương Lạc Nhai thực lực, hắn nhất là rõ ràng trong lòng, hắn đã sớm xác nhận Phương Lạc Nhai đã có tam cấp vu sĩ thực lực, chẳng qua là vẫn không có để cho Phương Lạc Nhai khảo sát mà thôi. Phương Lạc Nhai có thể giơ lên 100 lần đôn đá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không đáng giá quá mức khen ngợi. Chẳng qua là mang cho hắn vui mừng chính là, Phương Lạc Nhai rõ ràng đến cuối cùng 4-5 lần lúc sau đã đến cực hạn, theo lý mà nói không thể nào giơ lên cuối cùng mấy cái, nhưng lại thiên về Phương Lạc Nhai, nhưng là kiên trì được, hoàn thành 100 lần. Tính bền bỉ này và kiên trì, cực ít có thể ở tuổi tác như vậy thiếu niên trông được đến, đây mới là hắn chân chính tán thưởng đồ vật. Một người thiên phú khá hơn nữa, nhưng nếu là dẻo dai và giữ vững không đủ, như vậy sau này cũng không nhất định có rất lớn thành tựu. Phương Lạc Nhai mặc dù khởi bước chậm, nhưng tư chất nhưng là không kém, hơn nữa còn có kiên trì như vậy cùng nhận tính, liền đủ để cho Cương Thúc vui mừng. Lên, không muốn ngồi. Lên từ từ đi đi lại lại, từ từ buông lỏng thân thể, hoạt động huyết mạch. Theo Cương Thúc trầm giọng tiếng hét lớn, Phương Lạc Nhai phí sức đất rôi tay gạt đi mồ hôi trên mặt trâu, sau đó chậm rãi lấy tay chống đất, đứng dậy, loạn choạng mà bắt đầu vòng quanh bãi đất lớn đi động. Nhìn Phương Lạc Nhai không chậm trễ chút nào động tác, Cương Thúc hài lòng gật gật đầu, thầm nói, xem ra tiểu tử này đột phá tứ cấp vũ sĩ, phải làm là không được bao lâu thời gian. Bên cạnh các thiếu niên, trong đó một ít thoáng thông minh một chút, phục hồi tinh thần lại sau khi, trên mặt cũng đều mơ hồ lộ ra một tia kinh nghi biểu tình. Bọn họ lúc trước cũng giơ qua đôn đá nhỏ, nhưng coi như là bọn họ khi đạt tới tam cấp vũ sĩ thời điểm, tựa hồ cũng không có một lần liên tiếp giơ lên qua 100 lần đôn đá nhỏ mới lạ. Hơn nữa mới vừa Cương Thúc trong giọng nói ý tứ nhưng là, Phương Lạc Nhai nếu là giơ lên 100 lần, như vậy ít nhất là được tam cấp vũ sĩ trở lên thực lực. Ít nhất cái từ kiệt nhưng là không có nghĩa là được chỉ đạt tới tam cấp vũ sĩ. Nghĩ tới đây, những người này sắc mặt đều bắt đầu có chút khó coi,
bọn họ bây giờ mới là tứ cấp, mà nhìn dáng dấp đây Phương Lạc Nhai chỉ sợ đuổi kịp bọn họ, chỉ sợ là không cần quá lâu. Luyện xong quy định sau khi luyện tập, Phương Lạc Nhai hôm nay liền không có lại chính mình tăng thêm, mới vừa kia 100 cử động đôn đá, thật sự là tiêu hao quá nhiều, mặc dù trong bụng đoàn kia khí đoàn tiêu tán khí tức, không ngừng ở hóa giải đến quanh người hắn bắp thịt mệt mỏi, nhưng lại như cũ phân tranh thân đau nhức không dứt. Qua là không kịp. Phương Lạc Nhai rất rõ đạo lý này, biết được miễn cưỡng nữa giữ vững, nhưng ngược lại là dễ dàng tổn hại thân thể, lập tức liền thật sớm trở về. Lạc Nhai ca ca người đã về rồi. Nghe Phương Lạc Nhai tiếng bước chân của, Vân Linh vui vẻ ra đón, cười nói, nước không sai biệt lắm nhanh nấu xong. Lạc Nhai ca ca, ngươi chờ chút liền có thể tắm rồi. Phương Lạc Nhai cười gật đầu, thân mật xoa xoa Vân Linh vậy có nhiều chút tóc tán loạn, nói, được rồi. Khổ cực ngươi, Vân Linh. Không có đây. Vân Linh liên tục đất lắc đầu, ngọt cười ngọt nói, ngươi và A3 mới cực khổ nhất. Vân Linh không khổ cực. Dứt lời sau khi, Vân Linh lại nhíu mày nói, đúng rồi, Lạc Nhai ca ca. Ta xem vu cho thuốc bột của ngươi, ngươi thật giống như dùng gần hết rồi, ta qua chút thời gian lại đi thay ngươi muốn một ít đi. A, không cần. Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó liền cười lắc đầu nói, vu dược vật thật chân quý. Có thể cho ta một lon đã không tệ, chúng ta không thể lại đi muốn. Ồ, nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Vân Linh chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, được rồi. Bất quá đúng là, ta nghe nói rất nhiều người nghĩ muốn một ít tu luyện dược, cũng phải hướng vu dùng rất nhiều thứ đi đổi. Chúng ta bây giờ có thể không thứ tốt gì. Đúng không? Nhìn Vân Linh kia vẻ mặt thành thật suy tính bộ dáng, Phương Lạc Nhai thương tiếc đưa tay xoa xoa Vân Linh tóc, không nhịn cười được. Đúng rồi. Lạc Nhai ca ca, hôm nay ta lại hái rất nhiều con báo nấm nha, chờ sau đó lại có thể nấu canh uống. Nghe Vân Linh ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai ngược lại có chút hiếu kỳ, hắn tự nhiên là biết được đây nấm trong thôn là không có, bên kia trên sườn núi một ít đất này, toàn bộ đều trồng núi khoai, nếu muốn hái nấm, tất nhiên là phải ra rồi thôn mới có. Nói thật hắn đến cái thế giới này lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có ra khỏi thôn, đối với bộ lạc gia hết thảy không biết chút nào. Ngay sau đó liền nở nụ cười nói, ngươi từ nơi nào hái nấm, lần sau mang ta đi chung đi xem một chút, ta còn không ra khỏi thôn đây. A, đúng nha, Lạc Nhai ca ca ngươi bị A3 cứu sau khi trở về, ngươi còn không có ra khỏi thôn. Được, lần sau ta mang ngươi cùng đi. Xách hai thùng đốt xong nước nóng rót vào trong thùng gỗ to, sau đó lại thêm vào lưỡng muỗng nước lạnh, thử một chút nhiệt độ vừa vặn, Phương Lạc Nhai lúc này mới cầm lên bên cạnh hũ sành mở ra nhìn một chút, nhìn bên trong còn sót lại một nắm dược phấn, không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó đem đây một đống bột rót nước vào chung. Ngồi vào trong thùng gỗ to, kia nóng bỏng nước nóng mang theo dược lực tràn vào bên trong thân thể của hắn, để cho Phương Lạc Nhai lần nữa không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái tiếng. Cảm giác kia vốn là quanh thân ế ẩm sưng cảm giác vô lực theo đây nước nóng cùng sức thuốc cọ rửa, dần dần tối lui, Phương Lạc Nhai nhưng là không khỏi lại khe khẽ thở dài. Huấn luyện nhiều như vậy thời gian đến, hắn làm sao không minh bạch đây một lon dược phấn tại chính mình trong tu luyện thật sự đưa đến tác dụng. Hơn nữa hắn cũng rất nhiều lần đất nghĩ tới một vài vấn đề. Lon này dược phấn trong đó, hắn có thể đoán được trong đó mấy loại dược vật thành phần, nhưng trong đó có một loại là hắn không đoán ra được. Mà hắn phán đoán ra mấy loại thuốc kia vật đều có lưu thông màu biến hóa ứ, thư kinh linh lợi tác dụng, nhưng những thuốc này bột dùng hiệu quả nhưng là quá mạnh mẽ một ít. Mặc dù có một loại dược vật là hắn không phân biệt được, nhưng dược vật này chung quy chỉ có một loại, có thể đưa đến hiệu quả chắc chỉ chiếm một bộ phận, hơn nữa phải làm còn không nhiều. Thuốc bột này không chỉ là có thể tiêu trừ chính mình mỗi ngày trong huấn luyện mệt mỏi, thả lỏng biết quanh thân bắp thịt khẩn trương, làm cho mình nhanh chóng khôi phục, ngày thứ hai còn có thể lấy trạng thái cao nhất lần nữa đầu nhập trong huấn luyện. Đồng thời hắn còn mơ hồ đất cảm giác, những thuốc này bột còn có thể giúp xúc tiến cơ thể của mình cùng xương cốt trở nên hơn bền bỉ. Hiệu quả như vậy, xa so với chính mình ở cái thế giới kia dược vật hiệu quả phải mạnh hơn gấp mấy lần còn không ngừng. Đối diện tình huống như thế, Phương Lạc Nhai cũng không kém có thể xác định, cái thế giới này hoàn cảnh cũng không phải cái thế giới kia có thể so với, như vậy những dược vật này hiệu quả cũng phải so với lúc trước cái thế giới kia dược vật hiệu quả cường rất nhiều, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tựa như cùng chính mình lần đầu tiên uống vu cho những thảo dược kia, vậy có nhiều chút hơi chút gãy lìa xương sườn chẳng qua chỉ là một hai ngày liền khép lại, lúc ấy chính mình liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ nghĩ lại, liền phải làm là nguyên nhân này rồi. Chính mình chỉ dùng hơn 20 ngày, liền từ vu sĩ nhị cấp luyện đến tam cấp, thậm chí còn khả năng đã đến gần cấp 4 trình độ, mặc dù chủ yếu là dựa vào cố gắng của mình, nhưng đây một lon dược phấn cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Chẳng qua là, đây từ ngày mai trở đi, chính mình liền lại không có dược phấn có thể dùng, cái này làm cho Phương Lạc Nhai hơi đất có chút tiếc nuối. Liên quan tới những thuốc này bột, Phương Lạc Nhai cũng lớn đến mức minh bạch, những thuốc này ở đại nhai trong bộ lạc chỗ chân quý, đây từ ngày đó những thiếu niên kia nhìn mình ghen tị lại rêu cợt bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Cho nên hắn cũng không khả năng lại mặt dày để cho Vân Linh đi thỉnh cầu, chung quy nhiều người như vậy cũng dương mắt nhìn chằm chằm, vu cũng không khả năng thật như vậy đặc thù chiếu cố chính mình. Nhưng không có dự phấn, chính mình tốc độ tu luyện, chỉ sợ là sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, hội chậm lại không ít mới được. Nghĩ tới đây, Phương Lạc Nhai có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, trong lòng cười khổ, đây nếu là mình có thể có nhiều hơn dự vận, nhất định có thể đủ mau sớm đột phá đến ngũ cấp. Chính cười khổ giữa, đột nhiên Phương Lạc Nhai trong lòng một đạo linh quang thoáng qua. Vu cho mình đây lon dự phấn bên trong, mình có thể nhận ra trong đó mấy loại dự vận. Cũng chỉ có một loại là không xác nhận, nếu như mình có thể tìm được những dược liệu này, như vậy chính mình phối trí một ít, có lẽ dược lực hội thiếu chút nữa, nhưng phải làm không biết chênh lệch quá lớn. Hơn nữa chính mình lúc trước tổ truyền những phương thuốc kia bên trong cũng không thiếu là dùng để bồi dưỡng cùng rèn luyện thể chất, nếu là có thể tìm tới những dược vật kia, thật sự không chừng có thể hợp với hiệu quả tốt hơn dược tề tới. Nghĩ tới đây, Phương Lạc Nhai trong đầu chợt rung lên, đúng rồi. Lấy bên này thế giới môi trường sinh thái, những dược vật này hẳn không thiếu mới là, hơn nữa. Bên này trong bộ lạc, ngoại trừ Vu, tựa hồ cũng không có người nào khác, biết dùng như thế nào dược, chế thuốc các loại. Ngay cả Vu nhằm vào một ít dược liệu, cũng chỉ là tiến hành nông cạn phơi lượng đợi liền trực tiếp làm thuốc. Tựa hồ căn bản là vô dụng cái khác tốt hơn bảo chế phương pháp. Từ nhỏ theo lão đầu tử lên núi hái thuốc chế dược, dùng những thuốc này làm cho người ta chữa bệnh, hơn nữa lại chính nhi bắt kinh trải qua một năm trung y học viện Phương Lạc Nhai rất rõ trong đó khác biệt. Căn cứ bất đồng dược vật, sử dụng bất đồng bảo chế phương pháp, hiệu quả kia là hoàn toàn bất đồng. Có lúc, một loại dược vật trải qua bảo chế sau khi, so với đơn giản phơi nắng sau hiệu quả phải mạnh hơn gấp đôi. Cho nên, tốt nhiều đồ khả năng cũng lãng phí. Suy nghĩ một chút, Phương Lạc Nhai khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười hưng phấn, ngày mai vừa đúng với Vân Linh gia thôn đi xem một chút đi. Chờ Phương Lạc Nhai ngâm hoàn tắm sau khi, liền thấy Mục Dũng từ bên ngoài trở lại, nhìn Mục Dũng trong tay xách theo cái điều rõ ràng so với hôm qua nhỏ một chút lợn rừng chân, Phương Lạc Nhai trong lòng lóe lên một vệt bóng mờ. Xem ra hôm nay thú đội săn thu hoạch lại không nhiều, mình nhất định muốn tăng thêm tốc độ, đợi mình tới ngũ cấp, liền cũng có thể tham dự săn thú. Chương 16, ra thôn hái thuốc. Ngày thứ 2 luyện tập cho tới trưa sau khi, Phương Lạc Nhai liền với Cương Thúc cáo biệt, nói rằng chưa hội muộn một chút tới. Đối với Phương Lạc Nhai, Cương Thúc là hết sức yên tâm, người khác yêu cầu dục, nhưng Phương Lạc Nhai hoàn toàn không cần. Càng không cần lo lắng hắn lười biếng, cho nên rất sảng khoái đất liền đáp ứng rồi, chẳng qua là giao phó Phương Lạc Nhai tận lực sớm đi tới. Biết được Phương Lạc Nhai tựa hồ cùng thích uống nấm núi canh thịt, hơn nữa chờ chút sẽ cùng nàng một khối đi ra ngoài hái con bám nấm, Vân Linh hết sức vui vẻ, thật sớm liền nấu xong thịt nướng cùng nấm núi canh thịt, chờ Phương Lạc Nhai trở lại. Chỉ là hôm nay Phương Lạc Nhai ăn hai khối lớn thịt nướng sau khi, liền bắt đầu nấm núi khoai liền nấm núi canh thịt từ từ ăn. Lạc Nhai ca ca, ngươi ăn thịt ta, nhà chúng ta thịt đủ. Thấy Phương Lạc Nhai hôm nay lại chỉ ăn rồi hai khối thịt, Vân Linh vội vàng nói: không cần. Lạc Nhai ca ca hôm nay bụng không quá thoải mái, muốn ăn một chút chay. Phương Lạc Nhai cười nói. Ồ. Thấy Phương Lạc Nhai không giống làm giả bộ dáng, Vân Linh liền không có lại nói cái gì. Phương Lạc Nhai đây trong lòng cũng là cười khổ, tới nơi này bắt đầu tham gia huấn luyện sau khi, hắn mỗi bữa có thể ăn 3 khối thịt lớn, hơn nữa còn có thể thêm cái trước núi khoai. Nhưng hắn rất rõ ràng, mỗi ngày này đại lượng ăn thịt, ít đi đồ ăn sợi cũng không quá tốt. Như vậy mỗi ngày huấn luyện, lại lượng lớn ăn thịt kết quả. Rất có thể cuối cùng chính là luyện thành một dũng bọn họ như vậy hoàn toàn không phù hợp hắn thẩm mỹ quan ma quỷ kẻ cơ bắp. Phương Lạc Nhai cũng không muốn biến thành như vậy, hay lại là trên người đường cong đều một chút tương đối khá. Như vậy nếu là mỗi ngày ăn nhiều một ít dầu tinh bột cùng sợi thực vật thức ăn, thoáng giảm bớt một chút ăn thịt hấp thu vào, hơn nữa nhiều một chút tiến hành một ít kéo dôi huấn luyện, phải làm là có thể giảm bớt tình huống như vậy xuất hiện. Hơn nữa chính mình ăn ít một khối thịt nướng, đối với huấn luyện ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hơn nữa còn có thể giảm bớt nhà thịt cung ứng áp lực, chung quy bây giờ một dũng thu hoạch con mồi đã là càng ngày càng ít. Đây hoàn toàn là tính toán. Bữa tiệc này ăn hai khối lớn thịt nướng, hai cái núi khoai cùng một đại chén nấm núi canh thịt, Phương Lạc Nhai thỏa mãn vô bụng một cái, ở một cái, lại miễn cưỡng đánh vươn người một cái, phát ra vô cùng thoải mái tiếng hừ nhẹ. Một bên Vân Linh, thấy Phương Lạc Nhai kia thỏa mãn bộ dáng, lúc này mới xem như hoàn toàn yên lòng, xác nhận Lạc Nhai ca ca thật sự là muốn ăn núi khoai, mà không phải là vì tiết kiệm thịt nướng. Biết được Phương Lạc Nhai buổi chiều còn phải tham gia huấn luyện, Vân Linh liền cũng không có trì hoãn thời gian, vượt cái trước thảo hàng mây che đích thực tiểu rõ, liền vui vẻ kéo Phương Lạc Nhai đi ra cửa. Hai người một đường bước đi, trên đường gặp không ít phụ nhân, thấy Vân Linh xách tiểu giỏ vui vẻ bộ dáng, đều rối rít cười chào hỏi, "Vân Linh, cùng ca ca ngươi ra ngoài à?" "Đúng vậy. Đại thẩm, ta cùng Lạc Nhai ca ca đi ra ngoài hái nấm núi đi." Cười một chàng cùng người chào hỏi, hai người liền đi tới cửa thôn. Đại Nhai bộ lạc cửa thôn là xây ở hai tòa cao ngất nham bích giữa, bề rộng chừng 6-7 trượng, liên tiếp nham bích xây đến lưỡng tòa cao 2-3 trượng tháp lầu, trung gian chính là cao đến hơn 1 trượng lan can, đem chọn cái cửa thôn bảo vệ. Lan can trung gian mở một cánh rộng khoảng 1 trượng đại môn. Bốn người thiếu niên lúc này đang cửa hai bên dùng côn gỗ luyện tập đối kích, bên cạnh có cũng có mấy cái hùng tráng người trung niên ở một bên nhìn bốn người đối kích, hơn nữa còn thỉnh thoảng lên tiếng đánh giá hoặc là chỉ điểm một phen. Phương Lạc Nhai nhìn một cái, liền biết đây là ở lại giữ săn thú đội thành viên, ở cửa thôn gánh làm nhiệm vụ hộ vệ. Lúc này cửa thôn cũng không có nhiều người, cộng thêm tháp lầu đảm nhiệm đề phòng trên hai người, cũng bất quá là 10 người khoảng chừng, hộ vệ đội tổng cộng có 30-40 người, bây giờ chỉ có mấy người như vậy ở, xem ra Đại Nhai bộ lạc vẫn tương đối an ổn. Bên kia mấy cái trung niên thợ săn nhìn đi tới Vân Linh cùng Phương Lạc Nhai, trên mặt cũng nở một nụ cười, cổ mạc cũng ở trong đó, chẳng qua là nhìn Phương Lạc Nhai khẽ nhíu mày một cái đầu sau khi, liền nhìn về phía Vân Linh cười nói, "Vân Linh, ngươi lại đi hái nấm núi à?" "Đúng vậy." "Mạc thúc, Lạc Nhai ca ca còn không có ra khỏi thôn, cho nên ta cùng Lạc Nhai ca ca cùng đi hái ít nấm núi thì trở lại." Vân Linh vui sướng đáp lời nói. "Ồ, đi 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 đi, cẩn thận chút, sớm đi trở lại." Cổ mạc gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nhưng là cau mày trầm giọng nói, "Phương Lạc Nhai, nghe nói ngươi luyện cũng không tệ lắm, đã có tam cấp vu sĩ thực lực, nhưng cũng không thể lười biếng, đi sớm về sớm, chớ có làm trễ mãi buổi chiều huấn luyện." "Ừ, Mạc thúc, ta theo Cương thúc xin nửa tiếng, sẽ cố mau trở lại." Nghe đối phương trong giọng nói dạy dỗ ý tứ, Phương Lạc Nhai ngẩn người, nhưng vẫn là cung kính trả lời.
Ừ.
Đi đi. Bên cạnh mấy người thiếu niên, lúc này cũng đều nhìn lại, trong đó đột nhiên có người, nói, Vân Linh. Bên ngoài không phải rất an toàn, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi? Nghe cái này có chút thanh âm quen thuộc, Phương Lạc Nhai thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy được là Cổ Phong, lúc này Cổ Phong trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhưng Phương Lạc Nhai nhưng là cảm giác được đối phương nhìn mình trong mắt ẩn giấu một tia ấm lãnh.
Không cần.
Phong ca, chúng ta không đi quá xa, hơn nữa còn có Lạc Nhai ca ca ở đây. Cười cự tuyệt đề nghị của Cổ Phong, Vân Linh kéo Phương Lạc Nhai liền sải bước đi ra cửa thôn đi, chỉ để lại Cổ Phong mặt mũi âm trầm nhìn bóng lưng của hai người. Hai người đi ra cửa thôn, Phương Lạc Nhai lúc này mới phát hiện, cửa thôn phía trước là một cái hơi bằng phẳng tung lũng. Thung lũng hai bên đều là không quá cao đồi hoặc là núi non trùng điệp. Bất quá đây nhấc mắt nhìn đi, liền có thể thấy, qua đây một mảnh đồi hoặc núi non trùng điệp sau khi, liền lại vừa là liên miên bất tuyệt thương mãng núi lớn, trước phương xa xa trong đó cao nhất lớn nhất núi non trùng điệp thậm chí là cao vút trong mây, ngẩng đầu lại không thấy được đỉnh. Lạc Nhai ca ca, chúng ta không thể đi quá xa, chỉ có thể ở phụ cận đây tìm một chút, nếu là đi quá xa, có lúc vận khí không được, cũng sẽ đụng phải dã thú. Vân Linh vừa lái tâm điệu dẫn Phương Lạc Nhai đi về phía trước, một bên cho Phương Lạc Nhai giới thiệu ngoài thôn một ít tình huống.
Ồ,
vậy ngươi bình thường một người đi ra, không sợ sao? Phương Lạc Nhai cau mày nói.
Sẽ không.
Ta bình thường đều là với đồng đại thẩm các nàng một khối đi ra, hơn nữa không đi quá xa, cho nên không sợ. Vân Linh lộ ra một cái trắng như tuyết hàm răng, hướng về Phương Lạc Nhai cười nói, bây giờ có Lạc Nhai ca ca, liền càng không sợ rồi. Nghe lời này, Phương Lạc Nhai cương chịu đưa tay xoa xoa Vân Linh tóc, gật đầu cười, theo Vân Linh thân sau kế tục đi về phía trước đi. Đi ở phía trước Vân Linh men theo một con đường mòn, một bên dẫn đường, một bên đi về phía trước đến, một bên hướng về bốn phía nhìn tìm kiếm. Phương Lạc Nhai cũng đi theo phía sau, thả chậm đến bước chân, hướng về bốn phía quan sát, tìm kiếm khả năng tồn tại trong ấn tượng những thứ kia quen thuộc dược thảo. Bên này đi, Phương Lạc Nhai cũng một bên tùy ý hỏi Vân Linh. Ta xem Vu bình thường đều giống như không ra khỏi cửa, hắn những thuốc kia thảo là từ đâu tới?
Ồ,
cái này nha, thật giống như là săn thú đội mang về. Vân Linh vừa nhìn bốn phía tìm kiếm năm núi, vừa nói, Vu thật giống như hàng năm cũng sẽ tìm vài người với hắn học một ít hái thuốc phương pháp, sau đó những người này đi ra ngoài săn thú thời điểm, liền cũng biết một bên săn thú, một vừa hái thuốc. Một ít thuốc bá môn, có lúc đụng phải nhận được dược, cũng biết hái trở lại cho Vu. Nếu như Vu có cái gì khan hiếm dược thảo thời điểm, liền cũng biết xuất ra bản vẽ hoặc là nói cho mọi người hình dáng gì, để cho mọi người đi ra ngoài săn thú thời điểm, giúp hắn tìm. Phương Lạc Nhai chậm rãi gật gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy a.
Đúng vậy.
Thật ra thì rất nhiều người đều nguyện ý với Vu học hái thuốc, bởi vì hái được dược trở lại, rất nhiều lúc liền có thể từ Vu nơi đó đổi lấy một ít phối trí tốt dược vật, hoặc là hướng Vu thỉnh giáo một ít đặc thù vấn đề. Vân Linh một bên ngôn ngữ đến, một bên quay đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai cười nói, muốn là chúng ta cũng biết hái thuốc, kia liền có thể hái một ít dược, nói không chừng có thể với Vu đổi loại thuốc kia bột.
A,
ha ha, đúng vậy. Nghe Vân Linh ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai trong lòng không khỏi càng nhiều như vậy một chút tấm áp, thoáng chần chờ một chút sau khi, liền nói, cái đó.
Vân Linh,
thật ra thì ta biết hái thuốc.
À,
Vân Linh ngạc nhiên trở về tới, khả ái méo một chút cổ, khẽ cau mày nghi ngờ nhìn Phương Lạc Nhai, không thể tin nói, Lạc Nhai ca ca,
ngươi nói ngươi
hội hái thuốc. Phương Lạc Nhai mỉm cười nhún vai một cái, nói, đúng,
ta biết hái thuốc.
A, Vân Linh lần nữa đất kinh hô lên nhất thành, yên lặng nhìn Phương Lạc Nhai, xác nhận Phương Lạc Nhai không giống như là đùa sau khi, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, thật nha.
Lạc Nhai ca ca, ngươi làm sao biết hái thuốc à?
Thoáng chần chờ một chút sau khi, nhìn Phương Lạc Nhai, khẩn trương thất thanh nói, chẳng lẽ Lạc Nhai ca ca ngươi lúc trước học qua hái thuốc, ngươi bây giờ đã nhớ chuyện lúc trước sao? Nhìn Vân Linh kia khẩn trương bộ dáng, Phương Lạc Nhai hơi hơi cười cười, đưa tay thương tiếc méo một cái tấm kia thanh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng, cười trấn an nói, ta chỉ là muốn lên một ít liên quan tới dược thảo sự tình, bất quá Vân Linh ngươi không cần lo lắng. Coi như là Lạc Nhai ca ca toàn bộ nhớ lại chuyện lúc trước, cũng sẽ không rời đi ngươi và Dũng Thúc đấy. Nghe Phương Lạc Nhai như vậy ngôn ngữ, Vân Linh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt lần nữa đất nồng nặc, kéo Phương Lạc Nhai, nói, kia Lạc Nhai ca ca, chúng ta không hái nấm núi rồi, vội vàng hái thuốc đi. Nếu là hái được dược, nói không thể là có thể cho người thay thuốc phấn. Phương Lạc Nhai ha ha đất cười nói, được.
Vân Linh, ngươi hái nấm núi, ta hái thuốc. Hai chúng ta không chế mãi.
Nói thật, Phương Lạc Nhai đối với ở thôn phụ cận có thể hay không tìm tới cái gì tốt dược, hắn chính là không có một chút chắc chắn nào, chung quy nơi này cách thôn quá gần, nếu là thật có gì tốt dược vật tồn tại lời nói, chỉ sợ sớm bị người hái đi mới được. Ngay sau đó hai người liền ở phụ cận đây trên sườn núi, nhìn chung quanh tìm kiếm. Chương 17, Kim Mao cầu tích. Bất quá tình huống rõ ràng không tưởng tượng lạc quan như vậy, hai người cái này ở phụ cận vòng vo nửa ngày, lại là không phát hiện gì hết, cái này làm cho Phương Lạc Nhai có chút thất vọng, lại có chút bất đắc dĩ. Vốn là cũng chính là, nơi này cách thôn gần như vậy, cho dù có cũng sớm bị người hái đi.
Nha,
nơi đó có một lùm báo tử cô. Vốn là Trung Quy nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai hy vọng hắn có thể phát hiện một ít dược thảo Vân Linh, đây chảnh rồi hơi dừng sau, phát hiện Phương Lạc Nhai vẫn không tìm được dược vật, lúc này mới bắt đầu chuyên chú tiến hành lên công việc tới, không lâu lắm sau khi, liền phát hiện một lùm ngày thường thường gặp nhất báo tử cô.
Thật nha,
vẫn không có phát hiện dược thảo Phương Lạc Nhai,
nghe Vân Linh kinh ngạc vui mừng tiếng kêu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lập tức liền theo Vân Linh hướng về bên kia đi tới. Quả nhiên thấy phía trước trong bụi cỏ, lại một chùm tương đối lớn, cái trắng cái đen ma cô. Đây chính là báo tử cô ạ. Mặc dù uống qua hai lần loại này ma cô thang, nhưng vật thật Phương Lạc Nhai ngược lại thật đúng là lần đầu tiên gặp qua.
Đúng vậy, đây chính là báo tử cô, nấu canh uống rất ngon đúng không?
Vân Linh vui vẻ đưa hai tay ra đem đây từ khi nấm từ phần gốc rẻ đặt rút ra, bỏ vào bên cạnh trong giỏ sách. Nhìn đây chùm báo tử cô một chút liền đem toàn bộ giỏ chứa đầy gần nửa, Vân Linh hài lòng vỗ tay một cái, đem vật cầm trong tay đất sét đánh xuống, sau đó nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói: "Lạc Nhai ca ca, hai ngày này ăn nấm cũng đủ, ngươi lại tìm một hồi xem có thể hay không hái được dược đi."
Phương Lạc Nhai ngẩng đầu nhìn trời một cái lên mặt trời, bây giờ đã là giữa trưa đi qua, tạp bình bọn họ đều đã bắt đầu tiến hành huấn luyện, chính mình chỉ mời nửa canh giờ giả, cũng không kém phải đi về, nếu không chỉ sợ sẽ vượt quá thời gian. Ngay sau đó liền thở dài, nói: "Coi như hết, phủ cận đây cho dù có dược, chỉ sợ cũng bị hái đi. Thời gian cũng không sớm, chúng ta liền về sớm một chút, ta cũng nên đi huấn luyện."
Thấy Phương Lạc Nhai trên mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Vân Linh hiểu chuyện đất cười an ủi: "Ừ,
được rồi, Lạc Nhai ca ca, chờ ngươi có cấp 5, đến lúc đó là có thể với A3 bọn họ đi ra ngoài săn thú, khi đó ngươi thì có thể tìm tới rất nhiều dược thảo."
"Ừ, tốt, ta nhất định sẽ cố gắng."
Nhìn Vân Linh kia bộ dáng khả ái, Phương Lạc Nhai cười trở về vung nắm đấm, gật đầu đáp lời.
Dứt lời, đây vừa đưa tay nhấc lên giỏ, liền dự định cùng Vân Linh trở về bộ lạc đi, chẳng qua là hắn đây mới vừa nhấc lên giỏ, nhưng là thấy theo giỏ nhấc lên, bên dưới có một gốc quyết thảo bốc lên mà bắt đầu.
"Ồ, nhìn gốc cây này quyết thảo." Phương Lạc Nhai hơi sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng ánh sáng.
"Thế nào,
Lạc Nhai ca ca?"
Vân Linh nghi ngờ hỏi.
"Nơi này có một viên kim mao cầu tích."
Phương Lạc Nhai vui vẻ đem giỏ bỏ qua một bên, sau đó dè đặt đưa tay vẹt ra viên kia quyết thảo bên dưới đất sét, sau đó đem chọn bụi cây quyết thảo rút ra. Cẩn thận đem đây quyết thảo căn bộ dính đất sét đánh xuống sau khi, liền lộ ra một cây mọc đầy thật dài kim mao rễ cây tới. Nhìn đây quyết thảo, Phương Lạc Nhai vui vẻ đem kia mọc đầy kim mao rễ cây chiết gãy xuống, bỏ vào trong giỏ sách, mặc dù chỉ có một viên, không được cái gì quá nhiều tác dụng, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cuối cùng là tìm được viên thứ nhất hữu dụng dược thảo. Một bên nguyên vốn có chút kinh ngạc vui mừng Vân Linh, lăng lăng nhìn Phương Lạc Nhai trong tay bội cây kia quyết thảo, lại nhìn một chút bị Phương Lạc Nhai bỏ vào trong giỏ sách kim mao rễ cây một trận sau khi, không khỏi đất nhíu mày nói: "Lạc Nhai ca ca, đây thật là dược thảo sao?"
"Đúng vậy,
đây là dược thảo, những thứ này kim mao có rất tốt cầm máu tác dụng, mà rễ cây này có thể cường cân tráng cốt, thường xuyên dùng, hiệu quả rất tốt."
Phương Lạc Nhai hơi nhỏ có chút tiếc nuối nói: "Là được chỉ có một viên, không được tác dụng gì, bất quá trước tiên có thể tồn, sau này rất nhiều liền có thể đồng thời làm thuốc rồi."
Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, Vân Linh nháy con mắt, đột nhiên nhút nhát chỉ nơi không xa, hương phấn nói: "Chuyện này, nếu như đây thật là dược thảo lời nói, lần trước ta hái nấm núi thời điểm, thấy bên kia còn rất nhiều."
"À, có thật không?
Quá tốt,
nhanh mang ta đi."
Vân Linh không có nói sai, ở nơi không xa, đúng là dài một mảnh kim mao cầu tích, Phương Lạc Nhai rẻ đặt đem các loại kim mao cầu tích moi ra, thả vào trong giỏ sách, cuối cùng khẽ đếm lại có 20 mấy viên nhiều.
Có đây 20 mấy viên kim mao cầu tích, như vậy thì đủ phái thượng dụng chẳng rồi.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn sách giỏ Phương Lạc Nhai, Vân Linh mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là không nhịn được đất ngẩng đầu nhìn về phía một bên Phương Lạc Nhai, hỏi: "Lạc Nhai ca ca, những thứ này thật sự là dược sao? Ta đã thấy thay vu hái thuốc người, bọn họ cũng có người từng thấy cái này, nhưng thật giống như bọn họ cũng không có hái."
"Ế?"
Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó trầm giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn bọn họ có người từng thấy, nhưng là không có hái?"
"Đúng.
Lần trước ta hái nấm núi thời điểm, có một đã từng giúp vu hái thuốc bác đi nơi này qua, còn giúp ta hái qua nấm núi, hắn lúc ấy cũng nhất định thấy được cái này, nhưng hắn cũng không để ý. Ta cảm thấy cho hắn hẳn không cho là đây là dược."
Vân Linh chần chờ nói.
Phương Lạc Nhai nhướng mày, trầm mặc một chút, sau đó lại nhìn một chút giỏ chúng kim mao cậu tích, đột nhiên cười, nói: "Vân Linh,
yên tâm, đây là dược không sai, nhưng chỉ là khả năng,
có lẽ
ngay cả vu cũng không biết."
Về đến nhà, Phương Lạc Nhai nhớ tới lần trước Mộc Dũng thời điểm bị thương đã từng nói thiếu thuốc cầm máu, đây cũng là giao phó Vân Linh đem kim mao cậu tích đặt ở mặt trời dưới đất phơi khô. Thấy Phương Lạc Nhai quả nhiên chẳng qua là tới trễ nửa giờ liền chạy tới huấn luyện, Cương Thúc rất là hài lòng, lập tức để cho Phương Lạc Nhai gia nhập thương nhọn đội ngũ. Trải qua như vậy một đoạn thời gian dài học tập, Phương Lạc Nhai cũng không kém phải biết, thương nhọn luyện tập thật ra thì cũng chính là đối với kỹ xảo chiến đấu một loại rèn luyện. Cương Thúc dạy dỗ mọi người, từ mỗi cái góc độ tiến hành lúc công kích, như thế nào giữ xuất thương vị trí cùng với thân thể tư thế cùng cường độ khống chế, đạt tới cao nhất đả kích hiệu quả cùng tốc độ. Cho nên đối với cái này, Phương Lạc Nhai tất nhiên cực kỳ nghiêm túc, cũng sẽ không lấy chính mình theo nhóm người này 12-13 tuổi tiểu hài tử đồng thời luyện tập lấy làm hổ thẹn, chung quy đây đều là sau này liên quan đến chiến đấu lúc, chí thắng bảo toàn tính mạng yếu quyết. Đến mức tạm bình bọn họ, bởi vì từ nhỏ luyện tập, cho nên bây giờ đã không cần tham gia nữa như vậy cố định luyện tập. Luyện tập hơn nửa canh giờ gai thương sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại bắt đầu cùng Tạp Bình tiến hành đối kích huấn luyện. Tạp Bình bây giờ cùng Phương Lạc Nhai đối kích, đã không cần quá mức gáp chế thực lực của mình. Phương Lạc Nhai mặc dù đang phương diện lực lượng vẫn hơn hắn không ít, nhưng bây giờ Phương Lạc Nhai kỹ xảo chiến đấu tăng lên trên diện rộng, ở phương diện tốc độ đã không chút nào kém hơn hắn, cho nên coi như là Tạp Bình không tận lực áp chế,
Phương Lạc Nhai cũng vẫn có thể chống đỡ hồi lâu. Hai người đối luyện rồi sau một canh giờ, các thiếu niên liền bị Cương Thúc từng nhóm đất kéo đi tiến hành huấn luyện lực lượng rồi. Tạ Bình đi tới bên kia đôn đá trước, do dự một chút, đưa tay ôm lấy hai cái chung đôn đá chồng lên nhau. Thấy Tạ Bình động tác, Phương Lạc Nhai tinh thần chợt rung lên, Tạ Bình đây là chuẩn bị thử đánh vào cấp 5. Bên cạnh mọi người, lúc này cũng đều thấy được Tạ Bình động tác, mỗi một người đều tò mò vây quanh, chung quy tất cả mọi người là tứ cấp, đều tại hướng về ngũ cấp cố gắng, chỉ cần bước lên ngũ cấp, như vậy thì có thể tham gia săn thú đội, theo đi săn thú, mà không cần tiếp tục ở nơi này mỗi ngày tiến hành khô khan luyện tập. Nhưng đại đa số người trên mặt đều là mang theo một ít nụ cười nhàn nhạt, bởi vì Tạ Bình là trong bọn họ coi là vậy tương đối kém một cái, nếu là Tạ Bình cũng có thể thông qua, như vậy bọn họ nơi nào còn cần đợi tới hôm nay. Một bên Cương Thúc lúc này cũng đứng ở một bên, nhìn Tạ Bình động tác, nhíu mày một cái, trầm giọng nói, "Tạ Bình, cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng." "Dạ, Cương Thúc." Tạ Bình chậm rãi gật gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống đi, đưa tay ôm lấy dưới nhất bên một cái đôn đá, hít sâu một hơi, liền cắn chặt hàm răng, rên lên một tiếng, dùng sức đem hai cái đôn đá bế lên. "Cố gắng lên, Tạ Bình." Nhìn kia đôn đá bị ôm cách mặt đất, Phương Lạc Nhai trầm giọng quát lên. Tạ Bình trên trán gân xanh nổi lên, lần nữa giận quát một tiếng, chợt đứng thẳng thân đến, đem hai cái này đôn đá ôm ở ngực chỗ. "Cố gắng lên, cố gắng lên." Lúc này bên cạnh tất cả mọi người thấy Tạ Bình đã hoàn thành bước thứ hai, đều đi theo hưng phấn lên, lớn tiếng hò hét. Ngược lại một bên Cương Thúc lúc này hơi nhíu mày. "Nha." Ở tiếng hò hét của mọi người chung, Tạ Bình chìm tiếng giống giận đến, chợt đem hai cái đôn đá hướng về trên ngực nâng lên. Nhìn Tạ Bình kia cổ cũng cứng, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, Phương Lạc Nhai chân mày cũng bắt đầu khóa nổi lên. Quả nhiên, chỉ thấy Tạ Bình vừa mới đem hai cái đôn đá giơ lên bả vai vị trí, sau đó đây một thân liền bắt đầu phát run, hai chân cũng có chút không yên lên. Cương Thúc nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó liền thấy Tạ Bình mánh đất đem vật cầm trong tay hai cái đôn đá ném một cái, đặt mông ngồi vào trên đất, hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch đất miệng to thở gấp lên khí tới. "Ai?" Thấy vậy, tất cả mọi người là đồng loạt thở dài, Tạ Bình ngay cả bước thứ ba đều chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành, quả nhiên còn kém không ít. Nhìn Tạ Bình kia mặt đầy tái nhợt, nhưng lại hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đôn đá, một bộ không cam lòng bộ dáng, Phương Lạc Nhai trong lòng cũng là ảm đạm. Hắn biết rõ Tạ Bình là sao như thế vội vã đánh vào ngũ cấp nguyên nhân, trong lòng thầm thở dài một cái, liền đi lên phía trước, đưa tay vỗ một cái Tạ Bình bả vai, an ủi, "Không nên gấp. Từ từ đi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể." Nghe Phương Lạc Nhai an ủi, Tạ Bình miễn cưỡng cười cười, sau đó phí sức đất đứng dậy, nói, "Ừ, đi, chúng ta luyện tập đi." Nhìn Tạ Bình cùng Phương Lạc Nhai, một người mang lên một cái đôn đá tiếp tục bắt đầu rèn luyện lực lượng, một bên Cương Thúc thở dài thườn thượt một hơi, hắn cũng rất rõ ràng Tạ Bình nghĩ muốn gấp như vậy đánh vào ngũ cấp nguyên nhân. Chẳng qua là, chuyện này dục tốc thì bất đạt, muốn phải nhanh tăng lên lực lượng, ngoại trừ tăng cường rèn luyện ra, cần phải bổ sung số lớn thịt, không có đầy đủ thịt đây tốc độ tăng lên liền nhất định sẽ giảm bớt. Nhưng Tạ Bình trong nhà, bây giờ coi như là đem tất cả thịt cũng cung cấp Tạ Bình một người, chỉ sợ cũng là không quá đủ. Đối diện tình huống như thế, Cương Thúc cũng chỉ có thể là than thầm, chung quy bây giờ toàn bộ bộ lạc thịt cung ứng cũng không đủ, coi như là hắn phụ trách toàn bộ bộ lạc thiếu niên huấn luyện, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng có thể đổi lấy một ít đủ tất cả nhà ăn thịt mà thôi, không người nào có thể giúp Tạ Bình. Chương 18, kiểm lậu thiết bối đẳng. Luyện xong cả ngày sau khi về đến nhà, Phương Lạc Nhai liền thấy Vân Linh bước nhanh đất tiến lên đón, nhìn Phương Lạc Nhai, cười nói, "Lạc Nhai ca ca, ngươi nói những thứ đó đều đã phơi khô." "Ồ, liền phơi khô sao?" Phương Lạc Nhai theo Vân Linh đi tới dưới mái hiên bên nhìn một chút, quả nhiên kia mười mấy kim mao cậu tích cũng phơi tương đối khô khan. "Thật không tệ." Phương Lạc Nhai hài lòng gật đầu nhìn Vân Linh, nói, "Vân Linh, nhà chúng ta có cối xay sao?" "Cối xay?" Vân Linh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Phương Lạc Nhai, lắc đầu một cái, nói, "Đó là cái gì nhỉ?" Phương Lạc Nhai với Vân Linh giải thích một hồi lâu sau khi, rốt cuộc thấy Vân Linh nở nụ cười, nói, "Cái này nhà chúng ta là không có, bất quá ta ở vu nơi nào thấy qua một cái không sai biệt lắm tác dụng đồ vật." "Ồ." Phương Lạc Nhai gật đầu một cái, thuốc này cối xay người bình thường trong nhà rất ít trang bị, vu nơi đó tự nhiên là có, xem ra chính mình chỉ có thể đi vu nơi đó một chuyến, xem có thể hay không mượn dùng một chút. Nghe Phương Lạc Nhai phải đi vu nơi đó, Vân Linh liền cười nói, "Kia Lạc Nhai ca ca ngươi đi nhanh về nhanh, chờ sau đó ta liền muốn nấu cơm rồi." "Biết." "Đúng rồi, Vân Linh, ngươi sẽ giúp ta đem những thứ kia kim mao cũng nuốt đi xuống sắp xếp gọn. Chúng ta lần tới tới phải dùng." Vu nhà ở giống vậy ở vào Huyền Nhai biên thượng, cũng không quá xa, đi một con đường mòn, không lâu lắm Phương Lạc Nhai liền đến. Lúc này Vu nhà ở bên ngoài, lần trước nhìn thấy lưỡng người thiếu niên vẫn ngồi ở chỗ kia, đang dùng đá đảo tử đảo dược. Thấy Phương Lạc Nhai tới, một người thiếu niên trong đó liền trực tiếp trầm giọng nói, "Vu mới vừa đi ra ngoài, chờ sau đó mới sẽ trở về." "Ồ, tốt, ta đây ở nơi này chờ hắn." Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó liền đi tới lưỡng người thiếu niên bên cạnh ngồi xuống. "Ngươi chính là cái đó bên ngoài tới Phương Lạc Nhai." Mới vừa nói chuyện cùng hắn chính là cái kia thoạt nhìn thoáng trầm ổn một chút thiếu niên, nhìn Phương Lạc Nhai, nói, "Đúng, ta chính là Phương Lạc Nhai." Phương Lạc Nhai gật đầu cười, nhìn hai người, nói, "Các ngươi thì sao?" "Ta gọi là Khang Đồng." Bên cạnh cái đó vẫn không có lên tiếng gầy tiểu thiếu niên, dương mắt rồi nhìn Phương Lạc Nhai, nói, "Ta gọi là Hoắc Thạch." Trầm ổn người thiếu niên kia lúc này cũng gật đầu một cái, sau đó cẩn thận quan sát một chút Phương Lạc Nhai, nói,
khó trách bọn hắn đều nói ngươi giống người tộc. Tên giống như, dáng dấp cũng quá trắng.
Ê!
Phương Lạc Nhai cười khổ cười, đưa tay sờ một cái mặt, tuy nói gần đây ở chỗ này đã thoáng nắng ăn đen một ít, nhưng so với những thiếu niên này kia cổ đồng sắc da thịt, quả thật hay lại là quá trắng.
Bất quá, Vân Linh cũng rất trắng.
Bạch đẹp mắt. Cái đó gọi là Khang Đồng gầy tiểu thiếu niên, lúc này lại chen lời nói. Nhìn một chút cái này thoạt nhìn có chút cô tịch, nhưng lời nói nhưng là trực tiếp Khang Đồng, Phương Lạc Nhai ha ha đất nở nụ cười, chúng ta là huynh muội à, cho nên cũng bạch. Nghe Phương Lạc Nhai lời này, Khang Đồng cùng Hoắc Thạch hai người cũng cười theo. Phương Lạc Nhai cười một tiếng, sau đó đưa tay từ trong túi xuất ra một cái kim mao cầu tích, đưa cho hai người, nói, đúng rồi, các ngươi biết đây là cái gì ư? Nhìn Phương Lạc Nhai đưa tới kim mao cầu tích, Hoắc Thạch nhận lấy, cau mày nhìn một chút, nói, vật này thật giống như khá quen. Bên cạnh Khang Đồng tiếp cận sang xem nhìn, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó liền nở nụ cười, nói, cái này tốt giống như là một loại quyết thảo căn đi. Ta nhớ được lúc trước đã gặp. Bị Khang Đồng vừa nói như thế, Hoắc Thạch tựa hồ cũng nghĩ tới một dạng gật đầu nói, đúng đúng. Đây chính là quyết thảo căn, ngươi cầm cái này làm gì? Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nhìn lưỡng người cười nói, ta ở ven đường nhặt, ta còn tưởng rằng là dược đây.
Cắt.
Đây thế nào lại là dược? Nhất định là cái nào tiểu hài tử nói ra chơi. Hoắc Thạch khẽ hừ một tiếng, đem vật cầm trong tay kim mao cầu tích ném cho Phương Lạc Nhai, sau đó dùng thạch đạo tử chỉ trước người mình cái nào cái máng đá chúng một nhóm giống như bùn thứ đồ thông thường, nói, cái này mới là dược. Cái này gọi là một dược. Là một loại trên cây dịch ngưng kết thành. Hưu hóa ứ ngưng đau, tiêu xương sinh cơ tác dụng, là rất chân quý. Phương Lạc Nhai nhìn một chút đá này trong cái máng một dược, hắn tự nhiên là nhận được, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó liền cười nói, lợi hại như vậy, kia tất cả dược các ngươi đều biết sao? Một bên Khang Đồng nhẹ giọng hừ nói, dĩ nhiên, vu phần lớn dược thảo cũng là hai người chúng ta giúp xử lý, hơn nữa vu còn dạy chúng ta quen biết đủ loại dược vật, sau này chúng ta còn muốn đi ra ngoài thay vu hái thuốc, ngươi nói chúng ta có biết hay không?
Ồ,
như vậy à? Phương Lạc Nhai mặt đầy bội phục bộ dáng, nhưng trong lòng nhưng là dần dần bình tĩnh, nguyên lai đây kim mao cẩu tích dược liệu còn không có bị phát hiện. Không lâu lắm, vu chậm rãi đất đi tới, nhìn Phương Lạc Nhai ngồi ở đó mà nhìn Khang Đồng cùng Hoắc Thạch đào thuốc bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó liền nói, a Nhai,
vu.
Đối với lão nhân này, Phương Lạc Nhai vẫn là tương đối tôn kính, cung kính kêu lên. Vu gật đầu một cái, cười nói, tìm ta có chuyện gì không?
Vu, ta muốn với ngài mượn cái cối xay.
Cối xay? Vu nghi ngờ nhíu mày một cái, sau đó liền nở nụ cười, nói, ồ,
trong phòng góc tường có, chính ngươi đi lấy đi.
Phương Lạc Nhai liền theo Vu đi tới trong phòng. Quả nhiên ở góc tường chỗ tìm được một cái dược cối xay, cẩn thận cầm lên sau khi, liền nói, cảm ơn Vu, chúng ta xuống liền trả lại cho ngài. Nhìn Phương Lạc Nhai cầm đồ vật, liền dự định đi ra ngoài, Vu chần chờ một chút, sau đó liền nói, nghe nói ngươi gần đây theo Á Cương luyện được không tệ, hảo hảo cố gắng lên.
Ta biết rồi, đúng rồi.
Còn phải cảm ơn ngài lần trước cho thuốc của ta, hiệu quả rất tốt. Phương Lạc Nhai cung kính nói.
Ừ.
Vu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đi đi.
Dùng hết rồi liền đưa tới.
Phải. Nhìn Phương Lạc Nhai nắm cối xay bước nhanh rời đi. Vu nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn vốn là còn tưởng rằng Phương Lạc Nhai là nghĩ trở lại thỉnh cầu loại thuốc kia bột, nhưng lại không có nghĩ đến, Phương Lạc Nhai cũng không phải là vì cái này tới, cái này làm cho hắn rất là hài lòng.
Ai?
Hy vọng lão phu làm ra quyết định, không có sai mới phải. Phương Lạc Nhai nắm cối xay trở lại trong phòng, Vân Linh lúc này đã sớm đem những thứ kia kim mao cũng gỡ xuống đến, bỏ vào một cái tiểu trong bình uống. Nhìn Phương Lạc Nhai cẩn thận đem các loại kim mao, dùng cối xay nghiền thành nhỏ bé bột, Vân Linh hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Phương Lạc Nhai, nói, Lạc Nhai ca ca, cái này có ích lợi gì nhỉ?
Cái này nha,
rất hữu dụng nha. Phương Lạc Nhai mỉm cười, nói, những thuốc này bột, đến lúc đó có thể cho dung thuốc mang theo, vạn nhất thời điểm bị thương, cái này rất hữu dụng. Nghe là trị thương dược, Vân Linh lập tức đất vui vẻ, nói, như vậy liền quá tốt, A3 lần trước liền nói dược không quá đủ, nếu là cái này có thể hữu dụng, vậy thì quá tốt. Hơn 20 cái kim mao cầu tích kim mao, thật ra thì cũng không nhiều lắm, nghiền thành phấn sau khi, thì càng là chỉ miễn cưỡng chứa đầy một cái lớn chừng ngón tay cái bình gỗ nhỏ. Nhìn trong tay chai, Phương Lạc Nhai âm thầm than thở, một chút như vậy dược dự tính cũng chỉ đủ dùng bên trên 2-3 lần, đây nếu là đụng phải vết thương nhiều, như vậy chỉ sợ một lần liền dùng hết rồi. Nếu có thể tìm lại được một ít kỳ dược vật của hắn, đồng thời hợp dùng vậy cũng tốt. Bất quá bất kể như thế nào, có còn hơn không đi. Suy nghĩ chính mình uống qua Vu đưa cho những dược vật kia kỳ hiệu, ít nhất so với chính mình thế giới trước kia dược liệu mạnh hơn thập bội, cho nên đối với đã biết trong tay kim mao cầu tích dược phấn, Phương Lạc Nhai cũng là cực kỳ tự tin.
Ồ,
đúng rồi, Dũng Thúc hôm nay tại sao còn không trở về? Phương Lạc Nhai nhìn sắc trời một chút, lúc này đã dần dần thâm đi xuống. Theo lý thuyết lúc này không sai biệt lắm hẳn nên trở về rồi.
Phải làm chờ chút trở về.
Vân Linh cũng nhìn trời một chút, sau đó cười, nói, ta đi xem một chút thịt nướng, thuận liền bắt đầu nấu canh.
Chờ chút A3 trở lại, chúng ta có thể ăn cơm.
Vậy được. Ta đi trước đem cối xay trả Vu. Phương Lạc Nhai xách cối xay đi trở về Vu nơi đó, còn cối xay hơn nữa hướng Vu nói cảm ơn sau khi, liền đi ra. Mới ra rồi Vu nhà, liền thấy Khang Đồng từ ôm một đoàn cây mây vậy đồ vật tiện tay hướng dưới vách núi ném tới, bất quá lại vừa đúng nhét vào bên cạnh vách núi. Bị một cây nhỏ treo lại có hay không té xuống.
Khang Đồng, đó là cái gì a? Nhìn kia một đoàn tựa hồ có hơi quen mặt cây mây, Phương Lạc Nhai thuận miệng hỏi:
"Ồ, đây là thiết bối đằng. Mới vừa săn thú đội mang về, lá cây hái xuống làm thuốc rồi, đây cây mây không có ích gì."
Khang Đồng tùy ý nói:
"Thiết bối đằng."
Phương Lạc Nhai chần chờ một chút, lại nhìn một chút đoàn kia cây mây, trong lòng vui mừng, thiết bối đằng chắc là chính mình trước đây quen biết thiết tuyến đằng chứ. Ngay sau đó nhìn một chút Khang Đồng đã vào phòng đi, xung quanh cũng không có cái gì khác người, liền vội vàng bước nhanh tiến lên, tiến tới kia một đoàn cây mây trước nhìn một chút. Chỉ thấy đây cây mây màu sắc nâu đậm, cây mây hành bền bị giống như cái dây sắt một dạng, mặc dù không có lá cây, nhưng Phương Lạc Nhai nhưng là liếc mắt nhận ra, đây chính là thiết tuyến đằng.
Thật là thiết tuyến đằng.
Bọn họ lại chỉ dùng lá cây. Phương Lạc Nhai trong lòng mừng như điên, lập tức nhìn đến bốn phía không người, đây cũng là vội vàng ôm lấy đây một dạng thiết tuyến đằng hướng về trong nhà sai bước chạy đi. Đây tôi trong nhà, Vân Linh thấy Phương Lạc Nhai bảo bối bình thường đất ôm một đoàn cây mây đi ra, nghi ngờ nói: "Lạc Nhai ca ca, ngươi đây là làm gì nhỉ?"
"Hắc hắc,
chúng ta nhặt được thứ tốt." Phương Lạc Nhai đắc ý nói.
"Thứ tốt?"
Vân Linh tiểu khuôn mặt đẹp trên lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Lạc Nhai đây đang muốn giải thích, đột nhiên nhưng là mơ hồ nghe bên ngoài xa xa truyền đến ầm ĩ khắp chốn tiếng.
"Ừ,
chuyện gì xảy ra?" Hai người liếc nhau một cái, sau đó suy nghĩ lúc này đã trễ lắm rồi, săn thú đội phải làm đều trở về mới là, đồng loạt đất mặt liền biến sắc sau khi, liền đều đuổi chặt hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Hai người lòng tràn đầy khẩn trương một đường chạy chậm hướng về cửa thôn chạy đi, dọc theo đường đi chỉ thấy tiếng người huyên náo, rất nhiều mọi người như cùng bọn hắn một dạng từ trong nhà tò mò chạy đến, sau đó hướng về thanh âm chuyển tới bãi đất lớn bên kia chạy đi.
Chương 19, hung thú thanh lân báo.
"Dũng thúc ngươi có thể không xảy ra chuyện gì?" Phương Lạc Nhai sắc mặt khẩn trương kéo Vân Linh, một khắc không dám dừng lại đất chạy tới. Vào lúc này, xuất hiện tình huống như thế, mà Mộc Dũng lại vẫn không có trở lại, đây chỉ sợ là nhất định với Mộc Dũng săn thú đội có liên quan. Mà Vân Linh lúc này, càng là sắc mặt tái nhợt, bị Phương Lạc Nhai kéo sau khi bắt đầu chạy, ngay cả nước mắt tràn ra. Hai người chạy tới gần kia bãi đất lớn sau khi, nghe phía trước chuyển tới trong thanh âm, tựa hồ phần nhiều là bộ dáng hưng phấn, Phương Lạc Nhai lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây chưa có xác định rốt cuộc là chuyện gì trước đây, Phương Lạc Nhai nhưng là vẫn không an tâm tới. Ngay sau đó kéo Vân Linh, hai người chen vào kia bị người thành nước chảy không lọt bãi đất lớn sau khi, lúc này mới nhìn thấy, đây bãi đất lớn trung ương lại có một cái dài chừng hơn một trượng, phân tranh thân lông đen, hơn nữa ở đó bả vai cùng ngực vị trí, lại sinh một tảng lớn xanh vảy màu đen con báo. Con báo này mặc dù nhưng đã bị giết chết, cứ như vậy nằm trên đất, nhưng vẫn lại là có một cổ hung ý tràn ra, khiến người ta nhìn đều cảm thấy trong lòng một trận phát rét.
Chuyện này, đây chẳng lẽ là hung thú thanh lân báo?
Phương Lạc Nhai lăng lăng mà nhìn trước mắt cái này đáng sợ con báo, trong đầu nổi lên ban đầu Mộc Dũng nói qua những thứ đó.
"Đúng rồi, Dũng thúc đây."
"Dũng thúc?" Nhìn đây thanh lân báo, Phương Lạc Nhai nơi nào vẫn không rõ, nhất định là Mộc Dũng săn thú đội đụng phải con báo này, nếu đụng phải hung thú, kia Dũng thúc đây. Suy nghĩ cái này, Phương Lạc Nhai không khỏi khẩn trương kêu lên.
"Nơi này,
ta không sao." Đang lúc Phương Lạc Nhai khẩn trương kêu to nhìn chung quanh thời điểm, không đám người xa xa chi ngoài chuyển tới rồi Mộc Dũng có chút yếu ớt thanh âm. Phương Lạc Nhai mừng rỡ đất kéo Vân Linh chen vào, mới nhìn thấy bên kia hoặc ngồi đến, hoặc nằm không ít người. Những người này phần lớn đều mang thương trên người, mà Vu Chính dẫn Khang Đồng cùng Hoắc Thạch hai người, ở cho những thứ này nhân trị thương cùng băng bó vết thương. Mà Mộc Dũng lúc này đang ngồi ở một cái ghế bên trên, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, phân tranh trên người xuống dính đầy khô dòng máu, nhưng cuối cùng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thấy Phương Lạc Nhai cùng Vân Linh trên mặt kia khẩn trương lo lắng bộ dáng, Mộc Dũng vây vây tay, trên mặt lộ ra một nụ cười, khục khục.
"Ta không sao, đã bị Vu trị liệu qua, không chuyện gì lớn."
Hai người đến gần đi trước, chỉ thấy Mộc Dũng trên người bị mấy cái thật dài bạch vải bố khỏa quá chặt chẽ, bên trong còn mơ hồ đất lộ ra một tia vết sắc, ngay cả tay trái cánh tay cũng bị dùng mấy khối tấm ván tử cùng cây mây thật chặt băng bó, bất quá người ngược lại rất tính tinh thần.
"A ba, ngươi làm ta sợ muốn chết."
Thấy Mộc Dũng không việc gì, Vân Linh lúc này mới phá thế mỉm cười đất nhào vào Mộc Dũng trong ngực. Bị Vân Linh tiến đụng vào trong ngực Mộc Dũng, lúc này mở miệng trách móc vội vàng nói:
"Ai u,
ta tốt khuê nữ, a ba không việc gì."
"Không việc gì a?"
Thấy Mộc Dũng bộ dáng, Phương Lạc Nhai vội vàng mà đem Vân Linh từ Mộc Dũng trong ngực kéo ra ngoài, rất sợ Mộc Dũng vết thương lại bị Vân Linh đụng nứt ra. Mộc Dũng lúc này nhìn về phía Phương Lạc Nhai, trong mắt nhưng là lóe lên một vệt vui vẻ, "Tán Dương, a Nhai, ta hôm nay nghe thao mới vừa nói ngươi rất cố gắng, bây giờ không sai biệt lắm đã có tam cấp đến gần tứ cấp vũ sĩ, rất không tồi." Nhìn Mộc Dũng vui vẻ, Phương Lạc Nhai hơi có chút chắc nhưng đất cười nói: "Xong rồi, bất quá vẫn là so với Tạp Bình bọn họ thiếu chút nữa."
"Ai,
gấp cái gì, ngươi khải vu mới bao lâu?"
"Khục khục,
bây giờ cũng đã cấp 3, chỉ muốn tiếp tục như vậy, ta nghĩ ngươi nhiều nhất còn có nửa năm là có thể đạt tới cấp 5." Mộc Dũng vui sướng cười lớn, nhưng là lại đưa đến một trận ho kịch liệt chuyển tới.
"A ba,
ngươi không cần nói." Nhìn Mộc Dũng ho khan được lợi hại, hơn nữa kia vết thương trên người tựa hồ cũng mơ hồ có chút rớm máu, Vân Linh vội vàng ngôn ngữ nói:
"Rất tốt,
không cần lo lắng, a ba chỉ là cao hứng."
"A ba không việc gì,
nếu Mộc Dũng không sao, Phương Lạc Nhai cũng liền thả tâm." Chẳng qua là nhìn Vu cùng Khang Đồng ba người đang cho mấy cái khác thú đội săn thành viên trị thương, Phương Lạc Nhai liền cũng không nhịn được đất hướng về bên kia nhìn quanh hai mắt. Lúc này đại đa số người đều đã băng bó kỹ, nhưng Vu lúc này nhưng là ngồi xếp bằng ngồi ở một cái nằm dưới đất người bị thương trước mặt, mặt mũi nghiêm túc đất hai tay nhanh chóng đánh ra mấy tư thế, cuối cùng chập ngón tay như kiếm, trầm giọng quát lên, thiên địa vô cực, càn khôn vạn pháp, vạn vật chi linh, làm việc cho ta, đốt. Theo một tiếng này chấm hát, sau đó liền vùng chỉ hướng trên mặt đất cái đó phân tranh thân máu tươi, hơn nữa hấp hối người bị thương trợn chỉ một cái. Nhìn vũ đích ngón tay, Phương Lạc nhai nhưng là trong nháy mắt đất hai mắt trợ to, bởi vì hắn cảm giác được một cách rõ ràng, theo vu đoạn này thần chú, liền có một đoàn thanh linh trí cực khí tức ở vu trước người của tụ tập, nhưng theo sau vu đây chỉ một cái, sau đó này cổ thanh linh khí tức liền chợt đầu nhập kia người bị thương trên người. Đây là cái gì? Đang lúc Phương Lạc nhai lòng tràn đầy kinh nghi địa lúc, hắn nhưng là thấy, theo vu đích ngón tay chỉ hướng, vẻ này thanh linh khí tức đầu nhập kia người bị thương trên người của, kia người bị thương trên người kia vốn là hai cái vết thương thật lớn, tựa hồ chợt giữa đất liền mơ hồ bắt đầu nhuyễn động. Hơn nữa theo kia thanh linh hơi thở kéo dài dưới vào, vết thương kia ngoại lệ càng ngày càng rõ ràng, không lâu lắm lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt đất khép lại, đến cuối cùng, lại là một chút dấu vết cũng không có để lại, phản phất vết thương kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất quá đợi đến vết thương này hoàn toàn khép lại sau khi, Vũ mới chợt đất thu ngón tay về, sau đó thật dài thở hổn hển, chẳng qua là Phương Lạc Nhai có thể rõ ràng mà thấy, Vũ trên trán của, lúc này tràn đầy mồ hôi hột, thậm chí ngay cả sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Rất rõ ràng mới vừa rồi một chiêu này không biết là pháp thuật gì các loại đồ vật hết sức tiêu hao hắn vô lực. Nhìn những thứ này bằng vết thương lớn khắp nơi vu thuật pháp bên dưới, ngắn ngủi 10 trong mấy giây liền trong nháy mắt khép lại. Phương Lạc Nhai ánh mắt của trong nháy mắt trừng trứng gà đại, tới cái thế giới này lâu như vậy, mặc dù đã sớm biết được thế giới này có đủ loại đặc thù thuật pháp, nhưng lúc này thấy như vậy tình huống vẫn là để cho hắn thật to rung động một cái, nửa ngày cũng vẫn không có thể phục hồi tinh thần lại. Kia người bị thương bên cạnh lúc này cũng vây quanh một vị phụ nhân cùng hai cái 3-4 tuổi cùng 7-8 tuổi khoảng chừng trẻ nít. Thấy người bị thương vết thương trên người tựa hồ cũng được rồi, phụ nhân kia mừng đến chảy nước mắt đất hướng về Vu lệ lưỡng lệ sau khi, liền đưa tay đi dùng người bị thương. Lỗ ma! Vu đã chữa hết ngươi, ngươi mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại a. Chẳng qua là phụ nhân này liên tiếp đất lắc mấy cái sau khi, kia nằm dưới đất lỗ ma nhưng là vẫn không có phản ứng, mà mới vừa hoán quá khí lai Vu, lúc này túi đầu nhìn thương thế kia người liếc mắt sau khi, trên mặt nhưng là cũng lóe lên vẻ ngưng trọng cùng vẻ ngoài ý muốn. Vu! Vu! Đây là chuyện gì xảy ra hả? Lỗ ma tại sao còn không tỉnh? Phụ nhân lúc này cũng cảm thấy một chút không đúng, hoảng sợ nhìn về phía Vu đạo. Vu lần nữa cúi người đi, cẩn thận nhìn trước mắt người bị thương, nhíu mày một cái sau khi, liền đưa tay dùng sức bóp lỗ ma người trong. Chẳng qua là đây lỗ ma bị Vu bấm một trận nhân trung sau khi, chắc chắn vẫn không có phản ứng chút nào. Vu chân mày chậm rãi vặn chặt, lại đưa tay sờ một cái lỗ ma mạch, sau đó thở dài thườn thượt một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: "Ai, buổi tối một thời gian, ta trở về linh thuật, không có cách nào." A. Nhìn Vu kia bất đắc dĩ bộ dáng, phụ nhân kia ngẩn ra một chút sau khi, liền lại nghẹn ngào khóc giống lên, kéo lại Vu ống tay áo, cầu khẩn nói: "Vu, ngài lại nghĩ một chút biện pháp đi, nhà chúng ta không thể không có lô ma a." Nghe phụ nhân này tuyệt vọng tiếng kêu khóc, bên cạnh trên mặt mọi người đều lộ ra bi thương vẻ đồng tình, đương gia thợ săn nếu là chết, đây lượng cá hải tử cũng mới lớn như vậy, đây sau này. Ngay cả một bên Mục Dũng, nhìn kia nằm dưới đất người bị thương, trên mặt cũng lộ ra đau buồn chí cực thần sắc, lô ma là săn thú trong đội chủ lực một trong, lần này nếu là không có lô ma hỗ trợ kiểm chế thanh lân báo, lần này còn không biết hội chết bao nhiêu người. Nhưng bây giờ mọi người mặc dù đều bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng là bình an trở lại, hơn nữa còn săn trở về cái này thanh lân báo, nhưng người nào biết lỗ ma nhưng là không có dự vước tới. Phương Lạc Nhai ở một bên nhìn, chặt chẽ nhìn chòng chọc trên đất lỗ ma hai mắt, lại nhìn một chút bên cạnh kia cực kỳ bi thương phụ nhân cùng hai cái còn mộng mộng đồng đồng hải tử, cái này rốt cuộc cắn răng, nhìn một chút đang muốn lắc đầu Vu, rốt cuộc trầm giọng lên tiếng nói: "Vu, ta có thể thử một chút sao?" Nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, bên cạnh mọi người đều là sửng sở, mặt đầy kinh ngạc nghi ngờ nhìn Phương Lạc Nhai, ngay cả Vu cũng là cau mày, yên lặng nhìn Phương Lạc Nhai, cho là mình là nghe lầm cái gì. Vu, hắn có lẽ còn có thể cứu. Thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, ngay cả bên cạnh phụ nhân cũng là vô cùng ngạc nhiên mà nhìn mình, Phương Lạc Nhai lần nữa cắn răng, hướng về phía Vu trầm giọng nói. Theo Phương Lạc Nhai đây ngôn ngữ lần nữa vừa ra khỏi miệng, tại chỗ mọi người đều là kinh hô lên nhất thành, mỗi một người đều mặt đầy cổ quái nhìn Phương Lạc Nhai, đây càng có mấy cái mặt lộ lạnh lẽo vẻ, lạnh lùng theo dõi hắn. Rất rõ ràng, Vu đều lắc đầu rồi, tiểu tử này lại còn dám ở đây cùng luôn. Một bên Mục Dũng phục hồi tinh thần lại, đây vội vàng liền lên tiếng dậy, nói: "A Nhai, không nên nói bậy bạ. Tiểu hài từ nhà, biết cái gì?" Bên kia phụ nhân lúc này cũng kịp phản ứng, đây lăng lăng nhìn kia mặt đầy kiên định Phương Lạc Nhai, nuốt nước miếng một cái, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vu. Vu yên lặng nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt, nhìn trong mắt của hắn vẻ kiên định, đây khẽ hít một cái, sắc mặt mấy cái biến ảo sau khi, liền chậm rãi gật đầu nói: "Ngươi thử một chút." Lấy được Vu cho phép, Phương Lạc Nhai liền vội vàng bước nhanh tiến lên hai bước, đưa tay mở ra kia người bị thương mí mắt nhìn một chút. Hắn mới vừa ở một bên nhưng là thấy rõ ràng, đây lỗ ma chính là mất máu quá nhiều đưa tới nhịp tim chợt dừng, mặc dù mới vừa rồi Vu thi triển cái gì đặc thù thuật pháp, chữa hết thương thế kia người sở hữu nội ngoại thương, nhưng lại tựa hồ như cũng không thể tận toàn bộ công, kích thích thương thế kia người nhịp tim hồi phục. Chỉ cần thời gian không có trễ mãi quá lâu, vậy hay là có hy vọng. Chương 20, Diệu thủ hồi xuân. lật xem người bị thương con ngươi nhìn một chút, con ngươi chưa tàn lớn, lập tức Phương Lạc Nhai không dám chần chờ, nâng tay phải lên nắm chặt quả đấm, dựa theo lô ma ngực trái xương ngực chỗ, chính là một quyền đập xuống đi.
A! Nhìn Phương Lạc Nhai động tác, mọi người lần nữa ngạc nhiên kinh hô lên nhất thành, ai cũng không ngờ tới, Phương Lạc Nhai nói cứu người, lại sẽ là vung quyền đánh người. Bất quá Phương Lạc Nhai nhưng là cũng không có đình chỉ, không chậm trễ chút nào nâng lên quả đấm lại vừa là cái thứ hai đập xuống đi. Như thế vậy liên tục ba cái sau khi, Phương Lạc Nhai liền ngừng tay đến xem hướng lô ma, nếu là đây tim phổi hồi phục cứu mạng ba quyền không có hiệu quả, như vậy thì phải dùng xuất hiện đại tim phổi hồi phục thuật toàn bộ rồi. Nhưng khi Phương Lạc Nhai đây nhấc mắt nhìn đi thời điểm, kia vẫn lặng yên không tiếng động lô ma, đột nhiên chợt há miệng đến, liên tục gấp rút ho khan mấy tiếng, lại là một chút mở mắt ra tới.
A, sống, thật sống. Nhìn đây vốn là đều đã không tức giận lô ma, một chút lại hoán quá khí lai, tất cả mọi người là một tràng thốt lên tiếng, lòng tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Phương Lạc Nhai, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây vu ngay cả ẩn giấu trở về linh thuật cũng sử xuất ra, cũng không cứu sống, làm sao Phương Lạc Nhai tiểu tử này chẳng qua là đánh hắn ba quyền, liền lại còn sống. Đây là một đạo lý gì? Phương Lạc Nhai lúc này nhưng là không lo nổi giải thích, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía Vu cung kính nói, "Vu, hắn tỉnh rồi, xin ngài vội vàng cứu hắn." Vu lúc này cũng là đầy mắt kinh ngạc nhìn trên mặt đất lỗ ma, lúc này nghe Phương Lạc Nhai ngôn ngữ, ngẩn ra một chút sau khi, liền chậm rãi gật đầu nở nụ cười. Coi như Vu, hắn tự nhiên rất rõ, Phương Lạc Nhai mới vừa rồi là lựa chọn tương đối đặc thù kích thích thủ đoạn, đem điều này nguyên buồn đã tắt thở lỗ ma cho kéo trở lại, nhưng lại là thuần túy sử dụng nào đó kỹ xảo mà thôi, động tác giữa không có bất kỳ dị thường vô lực ba động. Hơn nữa, cũng chỉ là đem người kéo về mà thôi, nhưng lỗ ma vẫn khả năng tùy thời lại tắt thở, phải mau sớm ổn định mới được. Ngay sau đó Vu cũng không chậm trễ, đưa tay lại từ trong túi móc ra một cái dài hai tấc ngọc thạch chai nhỏ, mở ra nắp bình, sau đó đưa tay nâng lỗ ma cổ của, để cho lỗ ma há miệng sau khi, liền hướng đến trong miệng ngược hơi có chút bột đi vào. Theo đây bột đổ ra, ngồi ở một bên mọi người, liền ngửi thấy một cổ dị hương nhàn nhạt. Thoáng chốc tinh thần cũng là theo chân rung lên. Mà Phương Lạc Nhai hơi hít mũi một cái, ngửi một cái mùi thơm kia, trong mắt chính là lóe lên một tia hiểu rõ, Vu vừa mới rót vào lô ma trong miệng, liền phải làm là trở về dương cứu nghịch nhân xâm tố bột. Có đây treo mạng tố bột ở, lấy cái thế giới này dược vật kỳ hiệu, người này bây giờ là muốn chết cũng không chết được rồi. Theo kia một chút tố bột cửa vào, lô ma kia vốn là nhỏ yếu hô hấp, rất nhanh liền vai u thịt bắp không ít, Vu lúc này liền cũng cười trúng chím gật đầu nói, nhấc đi về nghỉ ngơi đi, chờ sau đó ta để cho Hoắc Thạch đưa thuốc trở lại, phục 2-3 ngày dược là tốt.
Cảm ơn
Vu. Phụ nhân kia dẫn lưỡng cá hải tử, kích động hướng về phía Vu liên tục cảm ơn, sau đó vừa nhìn về phía Phương Lạc Nhai, cảm kích nói, "A Nhai huynh đệ, cảm ơn ngươi."
"Không khách khí."
Phương Lạc Nhai đưa tay lau một cái trán nhỏ xíu mồ hôi ý, thật ra thì trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, bây giờ cuối cùng là an tâm. Mặc dù người cứu về, nhưng mọi người đều vẫn là sắc mặt cổ quái nhìn Phương Lạc Nhai, phảng phất tựa như cùng thấy hi kỳ cổ quái gì ra hỏa bình thường. Ngay cả Mục Dũng, mặc dù trên mặt vui mừng khá đồng, nhưng lúc này cũng là nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai. Ánh mắt quái dị rất. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai thần sắc cổ quái, Vu cười một tiếng, liền đứng dậy, nói, "Được rồi. Bây giờ mọi người thương đều đã băng bó kỹ, nên dưỡng thương trở về dưỡng thương. Thoáng làm một chút chuẩn bị, chúng ta cử hành phân săn nghi thức." Nghe phân săn nghi thức, tất cả mọi người sắc mặt vui mừng, sau đó rồi rít lại hướng về thổ bãi trung gian vây lại. Phân săn nghi thức nhưng là đại sự, thường ngày cũng là bởi vì một ít đặc thù yêu cầu, hội do bộ lạc tổ chức đại hình hoạt động săn thú, chọn bộ lạc cường đại nhất cùng cực kỳ có kinh nghiệm thợ săn tạo thành một đội ngũ. Đi sâu vào dãy núi sâu bên trong, săn giết hung thú. Săn trở về hung thú, sẽ gặp cử hành khổng lồ phân săn nghi thức, sở hữu bộ lạc gia đình cũng sẽ chia được một khối hung thú thịt. Đây hung thú thịt không giống bình thường, so sánh với thông thường thịt thú muốn ẩn chứa rất nhiều linh khí, sau khi ăn cường thần kiện thể, đối với chủ yếu dựa vào luyện thể vu dân mà nói chính là cực tốt bồi bổ chi phẩm. Thậm chí có không ít ví dụ, thật lâu không cách nào đột phá thợ săn, ở ăn hung thú nhục chi sau, liền đột phá tình huống, càng nhiều hơn chính là một ít trẻ tuổi cấp thấp vu sĩ môn, trực tiếp thăng một cấp tình huống xuất hiện. Cho nên mỗi lần săn trở về hung thú, bộ lạc cũng sẽ cử hành phân săn nghi thức, bất quá, lần này chính là do săn thú phân đội săn trở về hung thú, mặc dù y theo lệ cử hành phân săn nghi thức, nhưng phần lớn hung thú thịt cũng sẽ phân phối cho cái này săn thú phân đội thành viên, chỉ có rất phần nhỏ hội lấy ra phân cho bộ lạc những nhà khác đỉnh cùng chung. Nhưng bất kể như thế nào, vẫn đang ra toàn bộ bộ lạc ăn mừng cùng cao hứng. Trời đã không sai biệt lắm đen xuống, mọi người cũng vội vã ăn cơm tối xong, lần nữa đi tới bãi đất lớn trước. Sớm có một vài lão nhân chuẩn bị xong tuổi chất, chờ đợi phân săn nghi thức bắt đầu. Rất nhanh, lớn như vậy đống lửa liền ở nơi này bãi đất lớn bên trong hừng hực dấy lên, mà mấy cái hán tử hùng tráng đã đứng ở bên cạnh trống lớn trước đây, bắt đầu đánh trống. Theo hùng tráng tiếng trống lên, rất nhiều các thợ săn cũng tràn vào đống lửa cạnh, bắt đầu hụ ở tay múa chân, lớn tiếng hò hét nhảy lên cổ xưa chiến vũ tới. Đợi đến vu tới sau khi, đây chiến vũ cùng tiếng trống mới dần dần đất dừng lại. Mà đầu kia hơn trượng dài thanh lân báo, lúc này liền đặt ở trước đống lửa một cái gỗ trên bàn. Vu lúc này đã cởi xuống áo gai, đổi lại kia da thú chiến quần, trên đầu mang theo bộ kia sừng hiệu, mặt đầy nghiêm nghị đất đứng ở đống lửa trước đây. Phân săn nghi thức cũng không phải là đơn thuần phân hung thú thịt đơn giản như vậy, bởi vì kỳ lại tên tế linh nghi thức, tình hình chung bên dưới, một cái bộ lạc đến một cái 3 năm cử hành một lần, coi tình huống mà định ra. Một ít tương đối cường đại bộ lạc, một năm một lần, mà tương đối nhỏ yếu bộ lạc, liền bình thường 2-3 năm một lần, lợi dụng hung thú coi như nghi thức tế lễ, cúng tế thiên đạo cùng tổ linh, cầu xin thiên đạo cùng tổ linh phù hộ. Đại nhai bộ lạc thuộc về bộ lạc nhỏ, nhưng chỗ hẻo lánh, địa thế quá mức tốt đẹp, không có áp lực quá lớn, cho nên bình thường hội lượng đến 3 năm tiến hành một lần. Bất quá vốn là năm ngoái liền cử hành qua một lần, lần kế có thể đến sang năm hoặc là năm sau, nhưng năm nay lại ngoài ý muốn lại săn được một cái con thú dữ, cái này tự nhiên lại vừa là niềm vui ngoài ý muốn. Vũ đứng ở trước đống lửa, cung kính hướng về thiên địa tam bái sau khi, liền lại bắt đầu vỗ tay dậm chân đất hát lên kia Phương Lạc Nhai từng nghe trôi qua xa xa mà cổ xưa ca dao tới. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nghe mấy câu vu ca dao sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, cảm giác chính mình tựa hồ lại theo ca dao này suy nghĩ dần dần bắt đầu không minh. Phản phất toàn bộ người cũng đã sáp nhập vào đây toàn bộ trong thiên địa đi bình thường, sau đó không tự chủ bắt đầu theo cái vợt đung đưa đứng dậy tới. Mà bên cạnh hắn mọi người, lúc này cũng đều ánh mắt hoặc mê ly, hoặc không minh, theo ca dao này bắt đầu rất có tiết tấu đất đung đưa đứng dậy lên. Không lâu lắm sau khi, theo vu tiếng hát dần dần ngẩng cao, liền theo một câu cuối cùng ca từ chợt hạ xuống, mọi người lại cùng đã tỉnh hồn lại, nhìn vu đứng ở đó thanh lân báo trước đây, lấy hai ngón tay làm kiếm, nhắm vào chân trời, trầm giọng quát lên, thiên địa bầu trời, huyền minh định pháp, ta đại nhai bộ lạc nay lấy thú linh chi hồn cung phụng với thiên địa tổ linh. Cầu xin ta tộc tổ linh phù hộ ta đại nhai bộ lạc bình an hưng thịnh, vinh thế tục tồn. Theo lời nói của vu, chỉ thấy chung quanh đây liền lại vừa là vô số nhỏ bé phong đoàn vô căn cứ mà sống, đủ loại tiếng nghẹn ngào lên, vòng quanh vu cùng đống lửa cùng với kia thanh lân báo chung quanh đoàn đoàn lượn vợn, đồng thời thổi kia ngọn lửa khắp nơi tung bay. Đồng thời từ trong bầu trời kia, tựa hồ có một trận mát mẽ gió nhẹ lặng lẽ hạ xuống bình thường. Phương Lạc Nhai lúc này rõ ràng cảm nhận được theo này cổ mát mẽ gió nhẹ hạ xuống, thật giống như toàn bộ bộ lạc khiến người ta càng là cảm giác thân cận, cũng càng thêm an ổn mấy phần. Đồng thời nhìn những thứ này phong đoàn vô căn cứ lên, Phương Lạc Nhai ngầm trộm nghe được kia đủ loại nghẹn ngào tiếng phảng phất tựa như cùng có vô số người ở bên thai xì xào bàn tán, để cho trong lòng hắn một trận kinh nghi. Đến hiện nay lâu như vậy, hắn đều còn không có phải biết những thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng rất rõ ràng, thoạt nhìn những thứ này tựa hồ thật cùng vu tộc tổ tiên có liên quan. Thấy tiếng gió này một, vu trầm giọng quát lên, tổ linh đã cảm giác. Lại, đông đảo vây ở một bên bộ lạc vu dân môn, nghe lời nói của vu, đây cũng là đồng loạt hướng về kia đống lửa chỗ quỳ xuống, đồng loạt lạy nằm ở đất. Theo vu dân môn lạy xuống, những thứ kia nhỏ bé phong đoàn tựa hồ chuyển động hơn nhanh chóng, đồng thời kia nghẹn ngào tiếng càng rõ ràng. Vu thần tình nghiêm nghị, đột nhiên lần nữa chắp tay, cung kính quát lên, nguyện tổ linh ban phúc cùng ta đại nhai vu dân, vô bệnh vô thai, chu tả quy tị. Phản phất đang hưởng ứng vu cầu nguyện một dạng những thứ kia nhỏ xíu phong đoàn lần nữa chợt một trận hô toàn, hướng về kia gỗ trên bàn thanh lân báo chợt cuốn đi. Phương Lạc Nhai mơ hồ cảm giác, kia thanh lân báo bị những thứ này phong đoàn cuốn qua sau khi, tựa hồ có vật gì bị những thứ này phong đoàn một quyển mà đi một dạng hướng về không trung gào thét đi. Mà nhiều chút phong đoàn vọt tới giữa không trung sau, chính là chợt đất hướng về bốn phía bạo tán ra, theo những thứ này phong đoàn bạo tán, lần nữa một cổ khí tức mát mẽ vương vãi xuống. Cảm thụ những thứ này khí lạnh lẽo hơi thở phiêu rơi vào trên thân, Phương Lạc Nhai cũng cảm giác mình tinh thần tựa hồ chợt rung lên, hơn nữa vốn là hôm nay luyện một ngày, có chút đau nhức thân thể, phảng phất cũng theo những thứ này khí lạnh lẽo hơi thở phiêu tán, tiêu tán mất tăm. Chương 21, ta muốn xương không muốn thịt. Được, lên, cúng tế hoàn thành, phân săn bắt đầu. Theo vu nhanh nhẹ ngôn ngữ âm thanh, tất cả mọi người đồng loạt đất từ dưới đất bò dậy, sau đó liền thấy có trưởng giả trong tộc phân cầm vài thanh cổ xưa đao nhọn, tiến lên đem kia thanh lân báo lột ra lấy thịt. Những trưởng giả này môn mặc dù coi như tóc tái nhợt, nhưng động tác nhưng là lưu loát chặt, trong mắt của mọi người, không lâu lắm, liền đem đây thanh lân báo mở ngực bể bụng, đem kia da lông lột ra, sau đó đem bên trong những thứ kia nội tạng từng cái lấy ra, đồng thời đem thịt băm thành từng khối, từng cái phân chậu mà giả bộ. Chẳng qua chỉ là sau nửa canh giờ, đây thanh lân báo liền biến thành vậy gỗ trên bàn từng chậu chất đống chất lên cục thịt. Vũ chậm rãi tiến lên, nhìn những thứ kia chất lên cục thịt, hài lòng gật gật đầu. Sau đó đưa tay chỉ một người trong đó chậu, nhìn về phía kia đang đứng ở đám người trước Mộc Dũng, trầm giọng nói, lần này săn được thanh lân báo trở về, là Mộc Dũng cùng rất nhiều thợ săn công, cố thu hoạch tất cả thuộc về bọn ngươi, nhưng bọn ngươi là bộ lạc chi dân, thu hoạch không thể được hưởng, nay đem này phần phân cùng bộ lạc chi dân, bọn ngươi có thể nguyện. Chúng ta nguyện ý. Mộc Dũng tiến lên một bước, ôm quyền cung kính trả lời. Vu hài lòng gật đầu, sau đó nói, được, đem này phần cắt tiểu lợi phân. Theo lời nói của Vu, mấy vị kia trưởng giả lập tức liền lại cầm lên đao, đem chậu kia tử trùng cục thịt vứt ra. Sau đó một tảng lớn chia ra làm mấy miếng nhỏ. Mộc Dũng, tiếp đó, ngươi là đội săn luận công phân thịt đi. Vu cười một tiếng sau khi, liền lui sang một bên. Mộc Dũng đây kinh qua hơn một giờ nghỉ ngơi, lúc này khí sắc rõ ràng được rồi rất nhiều, tinh thần cũng tương đối tốt, đứng ở gô án kiện trước đây, nhìn một chút trước người số chậu tử thịt, lại nhìn một chút phía trước những thứ kia mặt đầy hưng phấn cùng kích động vẻ đội săn thành viên, còn có bên cạnh mặt đầy vẻ hâm mộ cái khác thú đội săn đội viên, hơi ngẩng đầu lên. Coi như đội săn thủ lĩnh, hắn hôm nay có tư cách kiêu ngạo, bởi vì là hắn chỉ huy mọi người, chiến thắng không thể địch hung thú. Hơn nữa là bộ lạc mang đến tổ linh ban phúc cùng bồi bộ thịt, để cho bộ lạc càng cường đại hơn, hắn hôm nay liền là cả bộ lạc anh hùng. Trầm rãi cười một tiếng sau khi, sau đó bưng lên kia trong đó chứa đến thú vật cái mâm, nhưng là cung kính đi tới vu trước người, nói, đây là thú đầu, nay chúng ta cung phụng cùng vu, nguyện vu phù hộ ta đại nhai bộ lạc, phồn diễn sinh sống, thế đại bình an. Vu khẽ mỉm cười, cũng không làm dáng, cười chúm chím nhận lấy, trầm giọng nói, có mong muốn vậy. Mục Dũng đi trở về gô án kiện trước đây, sau đó lại bưng lên cái bọc kia đến viên kia trái bưởi lớn nhỏ thanh lân báo tim châu, đi về phía một bên bộ lạc thủ lĩnh Hoắc Cương trước người, trầm giọng nói, đây là thú tâm, nay chúng ta đem con thú này tâm hiến cùng thủ lĩnh, nguyện thủ lĩnh dẫn ta đại nhai bộ lạc, không sợ cây có gai, anh dũng đồ cường.
Được, đa tạ.
Hoắc Cương hai tay nhận lấy chậu gỗ, sau đó đem chậu gỗ bỏ qua một bên, đi tới kia gỗ án kiện trước đây, nhìn một chút kia gỗ trên bàn mấy cái chậu, sau đó từ trong đó lựa ra lớn nhất một miếng thịt, đưa cho Mục Dũng, nói, Mục Dũng, ngươi là đội săn đứng đầu, hôm nay săn được này báo trở về, ngươi cầm đầu công. Ngươi được đến thịt này.
Phải.
Mục Dũng tiến lên, nghiêm nghị đất nhận lấy, sau đó qua tay giao cho phía sau bưng một cái chậu Phương Lạc Nhai. Tiếp lấy khối này nặng đến 20-30 cân thịt, Phương Lạc Nhai hai mắt cũng có nhiều chút hiện lên ánh sáng, hắn hôm nay lúc ăn cơm tối là được là đã nghe Mục Dũng nói qua đây hung thú thịt chỗ tốt, có đây hung thú thịt, dự tính hắn đây tứ cấp vu sĩ đó là không hề có một chút vấn đề, hơn nữa chỉ sợ ngay cả ngũ cấp cũng chênh lệch không xa. Hoắc Cương cầm khối này thịt cho Mục Dũng sau khi, liền lui sang một bên, đem vị trí lần nữa nhường cho Mục Dũng. Hoàn thành kính hiến thú vật, thú tâm đợi một loạt nhất định trình tự sau khi, rốt cuộc chính nhi bắt kinh bắt đầu chia thịt. Mục Dũng đứng ở gô án kiện trước đây, quét một vòng người trước mắt bảy, bên này là trầm giọng quát lên, Loma. Nghe tên, trong đám người liền sắp xếp một vị phụ nhân, bưng chậu đi tới gô án kiện trước đây. Đây cũng là Loma vợ, Loma không thể động đậy, chính là do vợ tới dẫn thịt. Loma lấy thân dụ thú, cũng cận thân săn giết, suýt nữa bỏ mạng, giành công tối vĩ, được đến thịt này. Mục Dũng quét một vòng mấy cái chậu, từ trong đó cầm lên một khối trong đó lớn nhất thịt, thả vào phụ nhân chậu bên trong. Đồng liệt, cận thân săn giết, tử chiến không lùi, được đến thịt này. Nhìn cái này săn thú phân đội các thành viên, từng cái tiến lên dẫn thịt, bên cạnh cái khác thú đội săn các đội viên từng cái hai mắt hiện lên ánh sáng, rồi rít mắt lộ vẻ hâm mộ. Theo Mục Dũng một cái tên người kêu lên, rất nhanh liền đem mấy cái chậu trong cục thịt phân không sai biệt lắm, mà sở hữu săn thú đội thành viên cũng đều lánh xong mình kia một phần thịt. Nhìn người cuối cùng săn thú đội thành viên phân đến nục chi sau, Mục Dũng nhìn một chút trong chậu cuối cùng còn lại lượng miếng nhỏ thịt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng cười nói, khục khục. Ta mặc dù đội săn đội trưởng, nhưng là có coi chừng không chu toàn lúc, cũng có phần thịt không đều có thể, chư vị huynh đệ, ai nếu tự nhận cầm ít đi thịt, mời tiến lên. Mục Dũng quét mắt liếc mắt trước mắt mọi người, thấy không người lên tiếng sau khi, liền lại cười nói, chư vị huynh đệ, có thể có cho là hắn người có công mà cầm ít thịt, cũng mời hỗ trợ nói lên. Nghe Mục Dũng lời này, lúc này mọi người liếc nhau một cái sau khi, liền cũng ha ha phá lên cười, nói, đội trưởng công bình, không cần lại chia. Mục Dũng cười trúng chím gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn một chút trong chậu còn dư lại hai khối thịt, thoáng hơi trầm ngâm, đây cũng là đưa tay cầm lên ao, đem trong chậu hai khối thịt chém làm sáu khối, sau đó ngẩng đầu trầm giọng nói, Tạ Bình, Khang Đồng, Đồng Lang, Mục Hàm, Khố Hùng, Thao Nham, Khục Khục, các ngươi sáu người tiến lên. Nghe Mục Dũng đột nhiên kêu lên đây mấy cái tên, đám người thoáng tao giật mình sau khi, liền lục tục nặng đi ra sáu cái 12-13 tuổi đến 10 năm, 6 tuổi không đều thiếu niên, đứng ở Mục Dũng trước mặt. Nhìn trước mắt sáu người thiếu niên, Mục Dũng khẽ thở dài, gật đầu một cái, trầm giọng nói, khục khục. Bọn ngươi cha, tất cả năm gần đây bỏ mình, các vị thúc bá ngày xưa cũng sơ có chiếu cố, hôm nay, đem thịt này phân cho bọn ngươi, nhìn ngươi đợi trên sự nỗ lực vào, sớm đạt đến ngũ cấp, chớ có phụ lòng bọn ngươi cha chú dưới đất chi linh. Sáu vị thiếu niên nhận lấy Mục Dũng đưa tới cục thịt, đồng loạt về phía Mục Dũng cúi người, ngạnh tiếng nói, cảm ơn Dũng thúc. Dứt lời sau khi, liền lại xoay người, hướng về đám người chung quanh, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau khi, đồng loạt lần nữa ngạnh âm thanh túi người cảm ơn, nói, đa tạ các vị thúc thúc bác chiếu cố. Nhìn những thiếu niên này, trong đám người mọi người một mảnh thổn thức tiếng cảm thán. Chia xong những thứ này đại phân thịt, còn dư lại chính là một cái buồn lớn nội tạng cùng bên kia một chậu tiểu cục thịt rồi. Mục Dũng đây cũng là cười nhìn về phía mấy vị tộc lão, nói, các vị thúc bá, đây còn dư lại liền đồng thời phân cho mọi người đi. Mấy vị tộc lão cười gật đầu, chính muốn chuẩn bị bắt đầu phân thịt, đột nhiên bên cạnh Vu nhưng là lên tiếng nói, chậm đã. Nghe Vu thanh âm của, Mục Dũng hơi sửng sờ sau khi, liền nghi ngờ nhìn về phía Vu. Vu chậm rãi đất đi ra, nhìn về phía Mục Dũng, cười nói, chưa phân đều. Ồ. Nghe Vu lời này, không chỉ là Mục Dũng hơi sửng sờ, còn lại bộ lạc mọi người môn cũng đều đi theo sửng sốt một chút, săn thú đội không phải cũng phân qua sao? Còn có ai không phân đến sao? Vu cười xoay người nhìn về phía mọi người, nói, hôm nay săn được thanh lân báo, lỗ ma suýt nữa bỏ mình, nhưng là Phương Lạc Nhai cứu về, khiến cho ta bộ lạc ít mất một vị cao cấp thợ săn. Cho nên, Phương Lạc Nhai cũng nên được một phần. Vu đây vừa nói, bên cạnh mọi người lúc này cũng bừng tỉnh gật đầu, rối rít cười nói, ứng là như thế. Nghe vẫn còn có chính mình một phần, Phương Lạc Nhai đây không khỏi có chút ngây ngẩn, mà một bên Mục Dũng, đây ngẩn người sau khi, liền cũng cười, nói, Vu, a Nhai nên làm, vốn là chuyện bổn phận, hơn nữa nhà ta đã cầm lớn nhất phần, liền không cần ngoài ra phân. Ha ha. Mục Dũng, cái này không thể được, nghe Mục Dũng cự tuyệt, Vu đây cũng là cười lắc đầu, nói, bộ lạc tự có bộ lạc quý củ, hôm nay Phương Lạc Nhai lập được một công, tiện lợi được một trong số đó phần, nếu là hắn không dẫn, đây phá hư quý củ, sau này mọi người ai còn không thấy ngại dẫn.
Đúng đúng.
Là được, A Nhai phải làm dẫn được một phần. Đây bên cạnh mọi người, lúc này cũng đều rối rít gật đầu, đồng ý này lý. Thấy tất cả mọi người như thế tỏ thái độ, Mục Dũng đây liền cũng chỉ có thể là cười khổ gật đầu, nói, được, vậy liền tùy ý Vu ngài quyết định đi. Vu gật đầu cười, sau đó nhìn một chút trên bàn, liền đối với Phương Lạc Nhai cười nói, a nhai, đây còn dư lại thịt chính là phân cho mọi người, ngươi kia một phần, cũng chỉ có thể là từ nội tạng trong cầm. Những thứ này nội tạng mùi vị không được, linh khí cũng ít, bất quá ngươi cũng chớ chê. Bộ kia báo gan liền cho ngươi đi. Nghe Vu, tất cả mọi người cười trúng chím gật đầu, mặc dù nội tạng mọi người đều không thích, thế nhưng báo gan lại coi là vậy trong đó tốt nhất. Hơn nữa một bộ báo gan chắc có nặng 20 cân khoảng chừng, ít nhất cũng bù đắp được 4, 5 cân thịt mới là. Đây cũng tính là không tệ, phải biết mới vừa mấy tên thiếu niên kia cũng chính là phân nhiều rồi 3, 4 cân thịt, mọi người khác càng là một nhà chỉ có thể phân 2 cân khoảng chừng. Nhìn một chút kia trong chậu kia một tảng lớn báo gan, lại nhìn một chút bên cạnh mọi người hâm mộ bộ dáng, Phương Lạc Nhai thoáng một chần chờ, liền lên tiếng nói, "Vu, Lô Ma chú chủ yếu vẫn là ngài cứu lại, ta chỉ là phối hợp một tay mà thôi, không đưa đến tác dụng gì. Đây báo gan hay lại là phân cho mọi người đi." Nghe Phương Lạc Nhai lời này, Vu lại nở nụ cười, lắc đầu, nói, a nhai, ngươi liền chớ khiêm nhường, nếu là không có ngươi, Lô Ma liền không sống được. Thấy Phương Lạc Nhai thật không ngờ đại độ chuẩn bị đẩy xuống báo gan phân cho mọi người, bên cạnh mọi người lúc này cũng đều trong lòng than thở, sau đó đồng loạt mà nói, đúng, Vu nếu nói ngươi nên cầm, kia a nhai ngươi liền lấy là được. Nhìn tất cả mọi người như thế ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai đây liền hơi hơi xấu hổ cười một tiếng, Thùy Long Mi nhìn về phía kia trên đất trong thùng gỗ bị những thứ kia các tộc lao loại bỏ đi ra ngoài những xương kia, cười nói, ta thật là không có ra sức gì. Nếu là mọi người cảm thấy lăng muốn phân ta một phần, vậy không bằng phân mấy cái xương cho ta trở về nấu canh là được. Phương Lạc Nhai đây vừa nói, tất cả mọi người là một tràng cười, đối với Phương Lạc Nhai kia trong mắt có lòng tốt là càng nồng nặc. Chương 22, chuẩn bị chế biến cốt cao. Nghe Phương Lạc Nhai nói chỉ cần mấy cái xương nấu canh, Vu thật sâu nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt, sau đó liền cười nói, vốn là đây cốt, liền cũng chính là nấu hơn mấy nồi lớn canh, tùy ý phân cho các hộ, nếu như vậy, xương kia liền cũng cho ngươi là được. Nghe lời nói của Vu, Phương Lạc Nhai ngược lại không có thoái thác, chẳng qua là cười gật đầu. Nói, đây hóa ra tốt. Cảm ơn mọi người rồi. Ai? Người tiểu tử ngốc này, đây cốt có gì tốt, một thùng cốt cũng không sánh bằng được 10 cân báo gan a. Ai? Mọi người đó là đồng loạt đất lắc đầu than thở cười. Nhìn Phương Lạc Nhai hoan hoan hỉ hỉ cùng Mục Dũng hai người, bưng mâm lớn hung thú thịt cùng kia một thùng cốt trở về. Phía sau hai người nơi không xa Cổ Phong nói lấy trong tay đích thực một khối nhỏ hung thú thịt, sắc mặt nhưng là một mảnh ấm trầm, bên cạnh Cổ Mạc vốn là vẫn tràn đầy nụ cười gương mặt, cũng hơi có chút ấm lãnh. Không nghĩ tới Mục Dũng vận khí tốt như vậy, lại săn trở về thanh lần báo. Cổ Mạc ánh mắt của hơi híp một cái, nói: "Bên cạnh Cổ Phong, thấp giọng nói: "A ba, Dũng thúc một chút được nhiều như vậy hung thú thịt, chỉ sợ lần này thực lực hội tăng lên rất nhiều a." "A?" Cổ Mạc cười khẽ một tiếng, đạm thanh lắc đầu nói: "Một Dũng hắn ăn nhiều hơn nữa hung thú cũng vô ích, hắn cả đời này chỉ cần có thể giữ được cửu cấp cũng là không tệ rồi, nghĩ muốn tăng lên nữa là không thể nào." "À, tại sao?" Cổ Phong ánh mắt của hơi sáng lên, nghi ngờ nói. Cổ Mạc khẽ hừ một tiếng, nhưng là không có giải thích, chẳng qua là đưa tay vỗ một cái Cổ Phong bả vai, trầm giọng mà nói: "Kia Phương Lạc Nhai bây giờ đã có cấp 3, hơn nữa ta phỏng chừng Mục Dũng sẽ đem hung thú thịt cũng để lại cho Phương Lạc Nhai ăn. Có đây 2-30 cân hung thú thịt, phỏng chừng tiểu tử rất nhanh sẽ gặp đến tứ cấp, ngươi cũng phải thật tốt cố gắng, mặc dù tiểu tử kia không thể nào đuổi kịp ngươi, nhưng ngươi cũng phải thật tốt cố gắng, chớ có tự mãn, biết chưa?" "Ừ." "A ba." Cổ Phong tự tin lạnh giọng cười nói, "Coi như là tiểu tử kia có hung thú thịt thì thế nào? Ta là bộ lạc đệ nhất niên thanh thợ săn, sau này cũng sẽ là bộ lạc đệ nhất thợ săn, ai cũng đừng nghĩ vượt qua ta." "Được." "Ha ha." Nhìn Cổ Phong kia tự tin bộ dáng, Cổ Chớ có đắc ý cười to đất vỗ Cổ Phong bả vai, trầm giọng nói, "Được, đây mới là ta con trai của Cổ Mạc. Yên tâm, hắn Mục Dũng săn lấy được hung thú, chẳng lẽ ngươi A3 liền săn không tới? Chờ, A3 lần sau cũng săn trở về một cái hung thú đến, giúp ngươi cố gắng đột phá đến thất cấp." "Dạ, A3." Cổ Phong hưng phấn một chút đầu đạo. Mục Dũng xách giả bộ xương thú thùng gỗ dẫn Phương Lạc Nhai trên đường đi về nhà, một đường không nhịn được nhìn Phương Lạc Nhai tốt hơn một chút mắt. Mục Dũng mặc dù coi như tục tằng, nhưng là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Cái này cùng Phương Lạc Nhai tiếp xúc như vậy hồi lâu, nơi nào không nhìn ra đây Phương Lạc Nhai đây muốn một thùng xương thú, kia trong lòng đó là một tia miễn cưỡng cũng không có, hoàn toàn là một bộ vui vẻ đến phải chết bộ dáng. Đây đến nhà sau khi, Mục Dũng đem thịt giao cho Vân Linh đi tổn, sau đó liền quay đầu cau mày nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói: "A Nhai, ngươi lúc này lại vừa là có chủ ý gì?" Thấy Mục Dũng rất rõ ràng nhìn thấu tâm tư của mình, Phương Lạc Nhai biết được cũng không khả năng gạt, đây cũng là ha ha đất cười lớn lên. Nhìn thấy Phương Lạc Nhai trên mặt bộ phát cười vui vẻ bộ dáng, Mục Dũng cố ý nhíu mày, nhẹ giọng hừ nói, "Nói mau, Dũng thúc, ta biết bộ lạc từ trước đến giờ cũng không thế nào đem xương thú coi là chuyện to tát, đây hung thú cốt mọi người cũng chính là làm nấu canh tài liệu tốt mà thôi." Phương Lạc Nhai vui tươi hớn hở mà nói, "Nhưng ta hôm nay nhưng là lấy được một cái tốt, vốn là định dùng phổ thông xương thú thích hợp một cái, nhưng ai biết ngài hôm nay lại cầm trở về một cái hung thú, ta đương nhiên muốn đem những này cốt cho muốn trở về, nếu không coi như lãng phí." "Thứ tốt?" "Thứ tốt gì?" Mục Dũng nghi ngờ nhìn Phương Lạc Nhai, có chút không hiểu Phương Lạc Nhai mỗi ngày đều ở tại trong bộ lạc, có thể lấy được thứ tốt gì. Phương Lạc Nhai cười híp mắt chạy vào phòng trong đi, đem chính mình hôm nay ban ngày nhặt về kia một đoàn thiết tuyến đằng lấy ra. "Đây là cái gì?" Mộc Dũng nghi ngờ nhìn đây một đoàn thảo cây mây, nhìn một hồi lâu sau khi, mới nhìn hướng Phương Lạc Nhai, hồ nghi nói, đây hình như là thiết bối đằng. Đây thiết bối đằng là cây có thể làm thuốc, nhưng đằng thân nhưng là không có gì dùng, ngươi chẳng lẽ là từ vu nơi đó nhặt được chứ?
Dũng thúc, ngươi thật là lợi hại, đoán một cái là chúng.
Phương Lạc Nhai cười híp mắt gật đầu nói, bất quá đây thiết tuyến đằng.
Nha,
thiết bối đằng, ai nói hắn đằng thân không có dùng?
Hắc,
nó có thể so với đằng diệp hữu dụng nhiều.
Ừ.
Nhìn Phương Lạc Nhai kia mặt đầy tự đắc bộ dáng, Mộc Dũng nhíu chặt chân mày nhìn Phương Lạc Nhai, một hồi lâu sau khi, mới nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai nói, vu nói không dùng, ngươi nói hữu dụng, nếu không phải là ngươi điên rồi.
Nếu không phải là,
ngươi chẳng lẽ nhớ ngươi chuyện lúc trước? Phương Lạc Nhai nhìn Mộc Dũng kia mặt đầy bình tĩnh bộ dáng, lúc này trong lòng càng là than thầm, ai nói đây ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhà mình đây Dũng thúc bắp thịt ngực tuy lớn, nhưng là thật là thông minh.
Dũng thúc,
ta nhớ lại một bộ phận lẻ tẻ đồ vật, nhưng không phải rất rõ, ta hôm nay cũng là vừa vặn thấy đây thiết bối đằng, mới nhớ lại vật này có đặc thù hiệu dụng. Nghe Phương Lạc Nhai giải thích, Mộc Dũng tiếp tục thật sâu nhìn Phương Lạc Nhai hai mắt sau khi, đột nhiên nở nụ cười nói, được, ngươi nhớ một ít gì đó kia là chuyện tốt. Xem ra hôm nay ngươi cứu lỗ mà cũng là ngươi bên kia một ít biện pháp.
A,
đúng vậy, đúng vậy, ta chính là nhớ một ít lẻ tẻ đồ vật. Phương Lạc Nhai cười khan gật đầu liên tục đạo, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác.
Dũng thúc,
những manh thú này xương thú, thật ra thì cũng có tương đối tốt cường cân kiện cốt hiệu quả, đặc biệt là thú giữ xương thú, phải làm đối với tại chúng ta luyện thể rất có ích lợi. Nhưng đơn thuần hầm, cũng không có gì hiệu quả quá lớn, cho nên trong bộ lạc mọi người cũng không biết. Nhưng là bây giờ chúng ta có dây sắt, thiết bối đằng, đó cũng không giống nhau. Chúng ta có thể dùng cái này thiết bối đằng đằng thân cộng thêm xương thú chế biến cốt cao.
Cốt cao?
Mộc Dũng khẽ cau mày nói, như vậy cốt cao có rất tốt trợ giúp luyện thể hiệu quả.
Đúng.
Phương Lạc Nhai gật đầu liên tục, trầm giọng nói, đầu tiên ta định dùng thông thường hổ cốt hoặc là báo cốt, cái đó hiệu quả mặc dù sẽ có, nhưng không sẽ đặc biệt rõ ràng, nhưng bây giờ có thanh lân báo cốt, ta nghĩ hiệu quả nhất định sẽ tương đối không tệ. Phương Lạc Nhai nói như thế, nhưng trong lòng nhưng là than thầm, nhà mình cái thế giới kia, bình thường đều là dùng rượu ngâm, sau đó từ từ uống, sẽ có cường cân kiện cốt tác dụng. Nhưng mình tới bên này sau khi, nhưng là chưa thấy qua có rượu tồn tại, hơn nữa chính mình chế tựa hồ cũng không quá đáng tin, hơn nữa đây pha rượu còn phải ngâm một đoạn thời gian rất dài, hiệu quả còn chưa nhất định sẽ rất tốt. Bất quá bây giờ tìm được thiết tuyến đằng, chế tạo mặc dù có chút phiền toái, nhưng là trong vòng mấy ngày liền có thể hoàn thành. Đây trực tiếp lấy thiết tuyến đằng bạo cấp dược lực khiến cho xương thú bên trong hữu hiệu thành phần tràn ra, sau đó sẽ gia nhập chính mình hôm nay lấy được những thứ kia kim mao cầu tích, chế biến cốt cao, hai loại dược vật hỗ trợ lẫn nhau, cộng thêm đây cũng là thanh lân báo cốt, bản thân thế giới này giã thu xương thú hiệu quả liền phải làm so với chính mình lúc trước cái thế giới kia mạnh hơn gấp mấy lần trở lên, đổi thành đây hung thú cấp thanh lân báo cốt, dĩ nhiên là ít nhất lại thêm gấp mấy lần, kia cường cân kiện cốt hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn cực kỳ đa tài là. Đối với Phương Lạc Nhai nói những thứ này, Mộc Dũng cũng có chút hưng phấn, nếu là thật có Phương Lạc Nhai nói những thứ này hiệu quả, như vậy đây sau này Phương Lạc Nhai lên cấp tốc độ chỉ sợ là có thể nhanh hơn. Hơn nữa đây nếu là thật có tốt cơ hội lời nói, thậm chí sau này tấn thăng đến vu trình độ như vậy cũng có thể, thậm chí mạnh hơn cũng không phải là không thể. Ngay sau đó đây thoáng trầm mặc một chút sau khi, liền ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, những thứ này ngươi có thể có đối với những khác người ta nói qua.
Không có.
Ta chỉ là nói cho Vân Linh, ngay cả vu ta cũng không có nói qua.
Phương Lạc Nhai trầm giọng kêu.
Ồ. Mộc Dũng chậm rãi gật đầu, trong mắt nhưng là lộ ra một tia giãy giụa. Nhìn Mộc Dũng ánh mắt lộ ra vẻ giằng co, Phương Lạc Nhai lại là có chút khẩn trương, hắn tự nhiên biết rõ Mộc Dũng đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nếu là Mộc Dũng thật dự định đem các loại nói cho vu, vậy sau này những tư nguyên này chỉ sợ liền cũng sẽ bị vu cầm đi, phân cho bộ lạc các nhà, nơi nào còn có thể rơi vào trong tay mình. Bất quá cũng còn khá, Mộc Dũng đây trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn mặt đầy khẩn trương Phương Lạc Nhai, sau đó lại nhìn một chút bên người Vân Linh, rốt cục vẫn phải thở dài, nói, được rồi. Vậy chuyện này tạm thời chớ có tuyên dương, ngươi thử trước một chút hiệu quả thấy thế nào, lại nói.
Được.
Nghe Mộc Dũng như vậy ngôn ngữ, Phương Lạc Nhai đại thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp Mộc Dũng hẳn là sẽ không đem những thứ này để lộ ra ngoài rồi.
Được rồi, ngươi xem phải làm sao, thì làm như thế đó đi.
Ta phải đi vu nơi đó một chuyến. Cùng thủ lĩnh bọn họ hẹn xong cùng nhau thương nghị một ít chuyện. Cùng Phương Lạc Nhai bọn họ khai báo một tiếng sau khi, Mộc Dũng liền đứng dậy ra ngoài dọc theo đường mòn, chậm rãi đất hướng về vu nhà bên kia đi tới. Không lâu lắm liền đi tới vu cửa. Bắt gặp ngoài ra hai cái cũng là hướng về bên này tới đội săn đội trưởng Cổ Mạc cùng Thạch Phá.
Mộc Dũng,
các ngươi vận khí không tệ a, lại rút đầu chủ. Thạch Phá đây cười híp mắt đang muốn vung quyền hướng về Mộc Dũng ngực đi lên một chút, nhưng nhìn Mộc Dũng trên ngực của còn bọc vải bố, đây cũng là đổi truy là chủ, vô vào Mộc Dũng trên bả vai nói.
Vận khí?
Ai, đơn thuần là vận khí a. Ta cũng không biết ta rốt cuộc lại đụng phải.
Mộc Dũng cười ha hả gật gật đầu, sau đó nhìn hai người, chậm rãi nói, yên tâm, các ngươi chắc có cơ hội.
Nghe Mộc Dũng chính là lời nói, Cổ Mạc cùng Thạch Phá lưỡng người ánh mắt sáng lên, liếc nhau một cái sau khi, Cổ Mạc liền nhìn về phía Mộc Dũng, trầm giọng nôn ngữ nói, ý của ngươi là,
lần này cái này thanh lân báo cũng không phải là lần trước cái kia.
Đúng, không phải lần trước cái kia. Mộc Dũng mặt mũi ngưng trọng khẽ gật đầu một cái, nói, mặc dù thực lực xê xích không nhiều, nhưng lần trước cái kia dáng hơi lớn một chút. Cổ Mạc tinh thần chấn động, nhìn về phía bên cạnh Thạch Phá, thấp giọng cười nói, vậy xem ra chúng ta còn có hy vọng. Một bên Thạch Phá, lúc này lại là không có có như vậy hưng phấn, khẽ cau mày trầm giọng mà nói, Vu đã từng bói toán, xác nhận chuyện này là điểm xấu, như vậy chỉ sợ xông vào chúng ta sân săn bắn phạm vi không chỉ hai cái này chỉ hung thú a. Thạch Phá lời này vừa nói ra, bên cạnh Cổ Mạc nụ cười trên mặt cũng thu liễm, lộ ra vẻ ngưng trọng. Chương 23, Chu Tước Niết Bàn. Ba người đi vào Vu trong phòng, liền thấy thủ lĩnh Hoắc Cương cùng các đội trưởng của một đội đồng cố đã đến. Tới, tất cả ngồi đi. Thấy ba người đi vào, Vu chậm rãi gật đầu. Đợi đến ba người ngồi vào chỗ của mình, Vu liền mặt mũi ngưng trọng chậm rãi nói, lần này Mục Dũng săn thú đội săn trở về một cái thanh lân báo, đáng giá ăn mừng, nhưng tình huống cũng không quá lạc quan. Ta vừa mới nhận được phụ cận thanh một bộ lạc tin tức truyền đến, bọn họ săn thú đội trong vòng 3 ngày, gặp phải 2 lần hung thú, một cái tật phong lang cùng một cái cương nha xá lỵ. À, cương nha xá lỵ, đây chính là so với thanh lân báo còn hung tàn ra hỏa. Năm người đồng loạt đất kinh hô lên nhất thanh, sắc mặt chợt biến đổi. Đúng. Vu chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, tổn thất của bọn họ không nhỏ, lần đầu tiên là tiểu đội gặp tật phong lang, tổn thất 3 người, lần thứ 2 có chuẩn bị, đại đội gặp, nhưng vẫn là tổn thất 2 người mới đưa cương nha xá lỵ sợ quá chạy mất. Năm người sắc mặt nghiêm túc, lúc này đã sớm không có đầu tiên như vậy dễ dàng. Hoắc Cương hít sâu một hơi, nhìn về phía Vu, trầm giọng mà nói, thanh mục bộ lạc so với chúng ta càng đến gần dãy núi sâu bên trong, gặp thú dữ tỷ lệ so với chúng ta lớn hơn. Nhưng đây rốt cuộc là tại sao? Trăm năm qua hung thú cực ít đi tới sơn mạch bên bờ chỗ, vì sao gần đây sẽ có hung thú như thế thường xuyên ở dãy núi bên bờ chỗ qua lại? Vu thoáng trầm mặt một chút, sau đó chậm rãi nói, những năm gần đây, tộc ta vẫn ẩn có tin đồn, Thiên Thanh Sơn mạch vương, thánh thú Chu Tước đã nhảy lên tới huyết mạch cực hạn, rất có thể hội cưỡng ép niết bàn, nhu đổ lên cấp thần thú. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ rất có thể chính là Chu Tước đã niết bàn, Thiên Thanh Sơn mạch vô chủ, chư thú cạnh tranh vương, đưa đến một ít cấp thấp hung thú khắp nơi lén lút. Thánh thú Chu Tước niết bàn. Năm người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bộ lạc đầu lĩnh môn cũng đang khẩn trương đất thương nghị liên quan tới lần này hung thú chuyện, mà Phương Lạc Nhai lúc này cũng ở đây dẫn Vân Linh, hai người bận rộn là mồ hôi đầm địa. Vân Linh, nhà chúng ta không có nồi sắt sao? Phương Lạc Nhai có chút bất đắc dĩ nói. Nồi sắt? Dĩ nhiên không có rồi. Vân Linh mở to một đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Phương Lạc Nhai, bất đắc dĩ nói, ngoại trừ Vu có một cái nồi sắt lớn ra, mọi người trong ngày thường nấu canh cũng là dùng hũ sành. Đối với cái kết quả này, Phương Lạc Nhai cũng không thái quá ngoài ý muốn, bộ lạc đồ sắt vốn là không nhiều, hơn nữa trên căn bản đều là vũ khí, tựa hồ Vu tộc cũng không phải là quá mạnh trung sử dụng đồ sắt, dĩ nhiên, thật giống như cái này cũng với Vu tộc thiết đo bản thân không đủ có liên quan. Hơn nữa trong ngày thường, bộ lạc ăn uống cũng thật là đơn giản, trên căn bản là được trực tiếp ở trên lửa nướng cái thịt, sau đó sẽ dùng hũ sành nấu mấy cái núi khoai, hoặc là nấu cái canh các loại, căn bản không có cái gì trên xào nấu các loại cách làm. Bất quá không có nồi sắt cũng không cần lo lắng, Vân Linh hay lại là hỗ trợ tìm ra một cái đại hũ sành, dùng để nấu cốt cũng không tệ lắm, chẳng qua là phải khổ cực một ít, chú ý không thể bị đốt khô, nếu không hũ sành bị đốt tét, thuốc kia cũng liền uổng phí. Trong nhà mặc dù cũng không có tựa vào bờ sông, nhưng Mục Dũng hay là dùng cây trúc từ bên cạnh mỏm đá trên vách đá tiếp tiến vào một đạo nước suối. Phương Lạc Nhai dẫn Vân Linh dùng nước suối đem hũ sành rửa sạch sẽ, sau đó lại đem kia thiết bối đằng cùng xương thú cũng rửa sạch một lần. Đem xương thú rửa sạch sau khi, Phương Lạc Nhai kia bắt được trên tớt, nhặt lên hậu bối đao, liền bắt đầu băm lên xương thú tới. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình quá ngây thơ. Những thứ này xương thú, hắn dùng hết toàn lực, cũng căn bản băm không vào đi, tối đa cũng là được bên trên nhiều hơn như vậy một cái nhàn nhạt vệt trắng mà thôi. Run lên đã hế ẩm xương vô cùng cánh tay phải, lại nhìn một chút, đã mơ hồ toát ra mấy cái rất nhỏ lỗ hồng đao, Phương Lạc Nhai chỉ có thể là ảm đạm thở dài, sau đó buông tha những thứ kia kiên cố xương đùi các loại, chẳng qua là cẩn thận đem chọn cái tích trụ cốt cho băm thành rồi mấy đoạn. Cũng còn khá điều này tích trụ cốt mặc dù dài, nhưng từ khớp xương dưới vị trí tay, còn có thể băm gãy, nhưng là cũng để cho Phương Lạc Nhai vững chắc đất đã xuất thân mồ hôi. Nhìn những thứ này bị băm thành mấy đoạn tích trụ cốt, Phương Lạc Nhai đưa tay lau một cái mồ hôi trên trán, lại dùng sức đất hoạt động một chút chính mình hế ẩm xương muốn chết cánh tay phải, rốt cuộc lần nữa xác nhận một sự thật. Chính mình thật là quá yếu. Đây thanh lân báo nghe nói còn là cấp thấp nhất hung thú, mà chính mình lại là ngay cả xương của nó cũng băm bất động, đây sau này nếu là gặp lại cường đại hơn hung thú, kia mình còn có thể có nắm chắc đối phó sao? Chính mình là không có khả năng cả đời cũng vùi ở trong bộ lạc không đi ra, nhất định phải trở nên mạnh hơn, mới có thể ở trên thế giới này tồn sống tiếp, chỉ có trở nên cường đại hơn, mới có thể chăm sóc kỹ Vân Linh. Âm thầm nắm chặt quả đấm, Phương Lạc Nhai hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía bên người kia một nhóm thanh lân báo cốt cùng một đoàn thiết bối đằng, những thứ này đem là mình trở nên mạnh mẽ bước đầu tiên. Đã chuẩn bị xong hết thảy, Phương Lạc Nhai liền bắt đầu đem các loại báo cốt bỏ vào trong bình cũng rồi, bất quá hắn tướng này báo cốt bỏ vào rồi 1/3 sau khi, liền buồn bực phát hiện đã không buông được. Những thứ này báo cốt không có cách nào băm đoạn, dài nhất xương đùi, thậm chí đều có đến gần dài 3 xích, miễn cưỡng có thể nhét vào cái này cao 3 thước bụng bự trong bình uống. Nhìn tình huống này, Phương Lạc Nhai không cấm địa có chút mắt tròn váng. Mà một bên Vân Linh, lúc này nhìn một màn này, cũng có chút lăng thần. Lạc Nhai ca ca, nếu không chúng ta một nhóm tới. Vân Linh chần chờ nhìn về phía Phương Lạc Nhai nói. Phương Lạc Nhai cười khổ lắc đầu một cái. Nói, không được. Một nhóm chúng ta ít nhất phải 4, 5 ngày, những thứ này cốt lưu không lâu như vậy, lưu lâu hiệu quả hội đại phúc yếu bớt. Nhìn Phương Lạc Nhai khổ sở bộ dáng, Vân Linh cau mày suy nghĩ một chút, đột nhiên hưng phấn nói, "Đúng rồi, ta nhớ được đồng tím trong nhà cũng có một cái đại hũ sành, ta đi mượn đến đây đi."
"Ồ, vậy thì tốt quá, nhanh đi nhanh đi."
Không lâu lắm, Phương Lạc Nhai liền đem đây báo cốt chứa đầy hai cái hũ sành. Nhìn đây còn lại đại khái còn có một phần tư một nhóm báo cốt, Vân Linh đây cũng có chút bất đắc dĩ.
"Lạc Nhai ca ca, nếu không ta đi xem một lần nữa nhà ai còn có."
Phương Lạc Nhai suy nghĩ một chút, sau đó cười lắc đầu, nói, "Không cần. Những thứ này xương thú, ta có chỗ dùng khác." Mặc dù hai cái này đại hũ sành cũng chứa đầy báo cốt, nhưng bởi vì phần lớn cốt cũng không có thể băm đoạn, cho nên thật ra thì giả bộ cũng không phải là quá nhiều, một cái hũ sành Phương Lạc Nhai cũng đổ vào rồi suốt một thùng nước. Thấy cái này, Phương Lạc Nhai cũng an tâm mấy phần, có thể đổ vào một thùng nước, như vậy chiếu cô đây lò lửa lon, liền không cần khổ cực như vậy rồi. Vân Linh nhà phòng bếp so sánh với người khác phải mạnh hơn rất nhiều, không chỉ là có lò bếp, hơn nữa bếp trên đài, vẫn còn có hai cái lò bếp, đây đã sớm để cho Phương Lạc Nhai hơi nghi hoặc một chút. Phải biết trong bộ lạc người khác, rất nhiều lò bếp cũng không có, chính là một cái lò sưởi, trực tiếp thì nướng, muốn nấu đồ vật, cũng chính là ở lò sưởi trên treo một cái hũ sành, trực tiếp nấu. Hướng Vân Linh nhà như vậy chính thức đoan chính phòng bếp, ở nơi này đại nhai bộ lạc, thật đúng là phần độc nhất. Bất quá, lần này ngược lại vừa đúng có đất dụng võ, không cần lại ngoài ra thế một cái lò bếp rồi. Đem hai cái này hũ sành để lên lò bếp lòng bếp trên, Vân Linh bắt lộng một cái xuống bên cạnh lò sưởi rằm màu xám, lộ ra chôn ở lò sưởi phòng trong đỏ phừng phừng than lửa, dùng một cái cỏ tranh dẫn lửa cháy, liền bắt đầu ở lòng bếp trong nồi lửa. Phương Lạc Nhai lúc này cũng không có nhàn rỗi, đem kia một đoàn thanh tắm xong thiết bối đằng dùng dao băm thành từng đoạn, chia ra làm 6 phần, sau đó đem bên trong 2 phần ném vào hai cái đại trong bình uống. Đây thiết bối đằng là tương đối tốt tráng cốt cường cân thật là tốt dược liệu, chỉ bất quá kỳ dược tính vô cùng hướng, người bình thường nếu là trực tiếp dùng, hoặc là tiến phục, rất dễ dàng trúng độc, xảy ra vấn đề. Cho nên, Vu thẳng đến dùng dược tính ôn hòa lá cây làm thuốc, rất bình thường. Nhưng hắn vẫn là không biết, thuốc bắc bên trong có cựu tiên thuyết pháp. Thuốc bắc bên trong rất nhiều có độc thuốc bắc tỉ như âu đầu, phụ tử các loại, cũng sẽ thông qua đặc thù bảo chế hạ xuống độc tính, sau đó sát thuốc thời điểm, bác sĩ cũng sẽ viết rõ trước phải xuống. Trước xuống ý tứ, chính là trước tiên, nếu so với những dược vật khác cựu tiên một đoạn thời gian, có thể ở giữ kỳ tác dụng đồng thời, lần nữa hạ xuống độc tính, để ngừa chúng độc. Đây thiết bối đằng cũng là như vậy, bất quá Phương Lạc Nhai cũng không tính cố ý đi bảo chế. Bởi vì này trồng cây mây bảo chế phương pháp rất phiền toái, như vậy trực tiếp tiên đang muốn lấy vô cùng sông dược lực thúc đẩy cùng tiên nấu báo cốt ra tốc tan ra hữu hiệu thành phần, đồng thời lại cùng nhau tiên hồi lâu, hạ xuống độc tính. Chờ tiên nấu được mấy ngày, độc kia tính hướng tính đều đã tiêu trừ được không sai biệt lắm, liền vừa đúng phát huy kỳ dược lực. Bất quá Phương Lạc Nhai cố ý giữ lại một phần, chuẩn bị lần thứ 2 gia nhập, để tránh lượng 3 ngày sau, dược vật hướng tính giảm bớt, báo cốt dược lực tan ra chậm lại. Đem những thứ này cũng hoàn thành sau khi, Phương Lạc Nhai liền an tâm đất giao cho Vân Linh chiếu cố lò lửa. Chính mình dùng một cái thùng đem còn dư lại báo cốt đụng mà bắt đầu, sau đó xách hướng về bên ngoài đi. Chương 24, Dũng thúc thống khổ. Phương Lạc Nhai mở cửa tạc bình ngẩn người, sau đó liền nở nụ cười, nói: "Sao ngươi lại tới đây, mau vào mau vào." Đang gian nhà chính lò sưởi trong hầm canh thịt tạp mẫu, thấy đi vào là Phương Lạc Nhai, mặt mũi này bên trên lập tức trong liền chất đầy nụ cười, vui vẻ nói: "A, là ai nhai a, tới. Tới mau tới ngồi. Ta vừa đúng hầm canh thịt, ngươi chờ chút cũng uống một chén." Đối diện tạp mẫu nhiệt tình, Phương Lạc Nhai dĩ nhiên là biết tại sao. Lập tức liền cười nói: "Tạp thẩm, ta ngồi sẽ không ngồi, nói với Tạp Bình chút chuyện liền đi."
"Ồ, tốt lắm, các ngươi đến trong phòng đi nói đi."
Nhìn Phương Lạc Nhai trong tay xách theo thùng gỗ, Tạp mẫu ngẩn người, sau đó liền gật đầu cười nói. Đi vào trong phòng, Tạp Bình nghi ngờ nhìn Phương Lạc Nhai trong tay thùng gỗ, cười nói: "Làm gì? Thân thần bí bí như vậy?" Phương Lạc Nhai cười đem vật cầm trong tay thùng gỗ gác qua Tạp Bình trước mặt, nói: "Ấy, đưa cho ngươi."
"Cho ta?"
Tạp Bình tiến tới thùng trước nhìn một chút, ngẩn người sau khi, trong mắt lóe lên một tia làm rung động. Ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, cảm kích lắc đầu cười nói: "Cái này không cần cho ta, ký thác Dũng thúc phúc, nhà ta hôm nay tổng cộng dẫn 5-6 cân hung thú thịt.
Cái này chính ngươi giữ lại, chính ta giữ lại 2 thùng. Cái này là cố ý đưa cho ngươi."
Phương Lạc Nhai yên lặng nhìn Tạp Bình, nói: "Những hung thú kia thịt hẳn đủ ngươi đột phá ngũ cấp, nhưng là ngươi phải biết, ngũ cấp chỉ là một bắt đầu, ngươi phải chiếu cố người một nhà, cái này là hoàn toàn không đủ." Tạp Bình dĩ nhiên là rõ ràng, lúc này nhìn Phương Lạc Nhai vẻ mặt nghiêm túc kia, cắn một cái môi dưới, sau đó dụng lực gật đầu nói: "Được, ta nhận lấy." Phương Lạc Nhai cười một tiếng, nói: "Ngu ngốc, đây không phải là nhận lấy đơn giản như vậy, nếu chỉ là đây mấy chục cân xương thú, ta còn không đến mức cố ý đưa tới cho ngươi."
"À."
Tạp Bình mặt người, lại nhìn một chút kia trong thùng gỗ một bên, mới phát hiện bên trong tựa hồ còn có một bao thứ gì. Nghe Phương Lạc Nhai biết sau khi nói xong, Tạp Bình trợn to hai mắt, nhìn Phương Lạc Nhai hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp chỉ lấy trong tay thiết bối đằng, nói: "Ngươi nói có hiệu quả như vậy?
Chuyện này,
điều này sao có thể?"
"Không có gì không thể nào."
Phương Lạc Nhai nhẹ cười cười, sau đó đưa tay vỗ Tạp Bình bả vai, trầm âm thanh mà nói: "Nhớ, chuyện này không thể cùng người khác nói. Dựa theo ta nói làm, tuyệt đối không thể khinh thường, đợi ngọn lửa mức độ không sai biệt lắm, ta đến lúc đó còn phải cho ngươi thêm một loại khác dược đi vào, biết chưa?"
"Được,
ta minh bạch." Tạp Bình đè xuống ở kích động trong lòng, nhìn Phương Lạc Nhai, hắn biết rõ, chuyện tốt như vậy, người khác đều là hận không được giấu ai cũng không biết, nhưng chỉ có mình người bạn này, lại là cố ý đất cho tự đưa tới cửa, đem hắn còn phân cho mình một phần, chuyện như vậy, chỉ sợ là coi như là anh em ruột có lúc cũng không nhất định làm được.
Được rồi. Chuyện này, nhớ nhiều nhất mẹ của ngươi biết được, để cho nàng giúp ngươi coi trọng.
Ta đi về trước, có vấn đề gì lại theo ta nói riêng một chút. Phương Lạc Nhai lần nữa vỗ một cái tạp bình bà vai, trầm giọng mà nói, nhớ, chúng ta nếu là muốn mau sớm đất tấn thăng lục cấp thất cấp, thậm chí bắt cấp, thành là cao cấp thợ săn, phải nhờ vào cái này.
Tạp bình dùng sức gật đầu, sau đó đột nhiên dùng sức ôm lấy Phương Lạc Nhai, ngạnh âm thanh mà nói, cảm ơn.
Hảo huynh đệ của ta.
Tạp mẫu bưng một chén canh thịt, nhìn ngoài cửa bước nhanh rời đi Phương Lạc Nhai bóng lưng, không khỏi hướng về phía một bên Tạp Bình giận trách, ô kìa.
Tạp Bình, ngươi làm sao không để lại một chút hắn, ai nhai chiếu cố như vậy ngươi, ai?
Mẹ.
Không quan trọng.
Nhìn kêu biến mất trong bóng tối bóng lưng, Tạp Bình hơi cười, quay đầu nhìn về phía mẹ, nhìn một chút trong tay mẫu thân chén sành, lại nhìn một chút ngồi bên kia ở lò sưởi cạnh, đang nhìn bên trên nấu canh hũ sành không ngừng nuốt nước miếng nguội nguội, sau đó cười, mẹ.
Ngươi và Tiểu Hoa uống chén canh này đi.
À. Như vậy sao được?
Tạp mẫu mặt liền biến sắc, trầm giọng lắc đầu nói, đây chính là hung thú canh thịt, cũng không thể lãng phí.
Nói tới chỗ này, Tạp mẫu lại thở dài thườn thượt một hơi, nhìn về phía Tạp Bình, nói, Tạp Bình, mẹ cùng Tiểu Hoa chờ ngươi tấn thăng thành rưỡi cấp, được rồi thợ săn sau khi, uống nữa. Bây giờ những thứ này đều phải để lại cho ngươi.
Mẹ, ta biết ngài và Tiểu Hoa, bởi vì ta chịu không ít khổ.
Ngài yên tâm, mới vừa rồi ai nhai mang đến cho ta rồi thứ tốt, ta rất nhanh sẽ biết lên tới ngũ cấp, thậm chí rất nhanh thì có thể tới lục cấp.
Tạp Bình mỉm cười nhìn mẹ, vui vẻ nói, chén canh này ngài và Tiểu Hoa uống, nếu không ta sẽ không đem tin tức tốt nói cho ngươi biết.
Mục Dũng lúc trở lại, đã là trễ lắm rồi, đến gần phòng tới sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, nghe phòng bếp trong vẫn còn có ngôn ngữ âm thanh truyền tới, liền chậm rãi đi vào.
Các ngươi còn chưa ngủ?
Nhìn ngồi ở lò sưởi bên Phương Lạc Nhai cùng Vân Linh, Mục Dũng cau mày nói,
a ba, ta liền đi ngủ, bất quá Lạc Nhai ca ca còn phải trông coi lò lửa nấu thuốc, hắn thủ trước nửa đêm, ta thủ quá nửa đêm.
Vân Linh đây cũng là cười híp mắt đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, nói, Lạc Nhai ca ca, ngươi nhớ gọi ta nha.
Ừ, biết, ngươi mau đi ngủ đi.
Phương Lạc Nhai cười gật đầu nói.
Mục Dũng nhìn một chút bên cạnh bếp trên đài hai cái chính đang phát ra ừ ngực nước lăn lộn thanh âm đại hũ sành sau khi, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, sau đó ở mới vừa Vân Linh vị trí ngồi xuống, nhìn về phía Phương Lạc Nhai, chần chờ nói, khục khục.
Ngươi chân thật định, cái này hữu dụng.
Không biết xảy ra vấn đề gì.
Ta chắc chắn.
Nhìn vẫn có chút không dám tin, hơn nữa mặt đầy vẻ lo âu Mục Dũng, Phương Lạc Nhai cười nói, ta nhớ được lúc trước cứ như vậy thử qua.
Nhưng vậy cũng là cho người khác làm.
Bọn họ đều ăn qua không thành vấn đề.
Thấy Phương Lạc Nhai như thế bình tĩnh, Mục Dũng đây mới chậm rãi gật gật đầu, đối với hắn mà nói, chỉ cần không biết xảy ra vấn đề gì là được, còn có phải là thật hay không có Phương Lạc Nhai nói như vậy hiệu quả, cái này thì lại nói.
Dũng thúc, tình huống lần này rất nghiêm trọng sao?
Bén nhạy phát giác được Mục Dũng trên mặt vẻ rầu rĩ, Phương Lạc Nhai trầm âm thanh hỏi.
Mục Dũng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, mặc dù chúng ta lần này săn trở về một con thanh lân báo, nhưng
khục khục.
Căn cứ vu nhận được tin tức, kỳ bộ lạc của hắn cũng đều gặp phải không ít hung thú.
À, kia,
cái ý này là được, sau này săn thú đội vẫn có thể sẽ đụng phải nữa càng nhiều hơn hung thú.
Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó kinh nghi mà nhìn Mục Dũng, nói, vậy chúng ta bộ lạc có thể bị nguy hiểm hay không?
Đối với Phương Lạc Nhai chỉ một cái có thể suy nghĩ nhiều như vậy, Mục Dũng hơi đất có chút ngoài ý muốn, thoáng trầm ngâm một chút, sau đó thở dài nói, lần này phiền toái khả năng rất lớn, nhưng chúng ta bộ lạc địa thế rất tốt, coi như là thật có nhiều hơn hung thú xuất hiện, phải làm cũng không cách nào chân chính uy hiếp được thôn.
Chẳng qua là ngươi và Vân Linh phải chú ý một ít, gần đây ít ra thôn, để tránh có gì ngoài ý muốn.
Ừ, ta biết rồi.
Phương Lạc Nhai sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu.
Lúc này treo ở lò sưởi trên hũ sành trong canh thịt mùi thơm dần dần nồng nặc lên, Phương Lạc Nhai đứng dậy cầm hai cái chén, múc một chén đưa cho Mục Dũng, nói, Dũng thúc,
uống canh.
Ừ.
Nhận lấy chén, Mục Dũng cô đông đất ngửa đầu uống hai ngụm, sau đó thư thích đất thở ra một hơi, hoài niệm mà nói, lần trước uống hung thú canh thịt hay là đi năm, mùi vị thực là không tồi a.
Phương Lạc Nhai lúc này cũng bưng chén uống hai ngụm, chỉ cảm thấy đây canh mặc dù như cùng đi ngày bình thường thiếu mỗi ít đoán, nhưng là tươi đẹp dị thường, so sánh với thông thường canh thịt càng là tươi đẹp rồi gấp mấy lần còn không ngừng.
Đúng vậy,
uống ngon thật.
Đã hồi lâu không có uống đến ngon như vậy canh, Phương Lạc Nhai không nhịn được ngửa đầu cô đông mấy cây, liền một hơi thở đổ xuống.
Dũng thúc,
Vu biết vì sao lại đột nhiên có nhiều như vậy hung thú xuất hiện sao?
Phương Lạc Nhai cho mình múc chén thứ hai canh, một bên uống một bên, nhìn về phía Mục Dũng nói.
Mục Dũng chần chờ một chút, sau đó liền nói, nghe nói có thể là Thiên Thanh Sơn Mạch Vương, cũng chính là thánh thú Chu Tức cái đó.
Khả năng mất tích, cho nên bên trong dãy núi hung thú vì tranh đoạt vương giả vị, bắt đầu hỗn loạn lên.
Mới đưa đến nhiều như vậy thú dữ xuất hiện.
Chu Tức.
Phương Lạc Nhai ngẩn người, nghi ngờ phun ra cái từ này, đột nhiên nhưng là cảm giác mình ngược lại vừa là nóng lên, kia đã hồi lâu không xuất hiện đoàn kia cổ quái nhiệt lực, tựa hồ mơ hồ hơi núp nhích một chút.
Nhưng đây cổ nhiệt lực tự hồ chỉ là thoáng hiện lên một lúc sau, liền lại tan biến không còn dấu tích.
Ừ.
Phương Lạc Nhai kinh nghi nhìn lồng ngực của mình, có chút mà ra.
Ngươi làm sao vậy?
Mục Dũng kỳ quái nhìn Phương Lạc Nhai nói.
A, không có gì. Phương Lạc Nhai vội vàng cười một tiếng, sau đó vội vàng lại uống hai ngụm canh. Nhìn Phương Lạc Nhai tựa hồ không có vấn đề gì, Mục Dũng đây cũng là cười một tiếng, sau đó hai ba miệng đem chính mình trong chén canh uống xong, liền muốn đứng dậy. Dũng Thúc, ngươi lại uống một chén canh a? Thấy Dũng Thúc tựa hồ không tính uống canh rồi, Phương Lạc Nhai vội vàng nói, không uống, Dũng Thúc uống lãng phí, cũng để lại cho ngươi uống, ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên mới phải a. Mục Dũng nhẹ nhàng thở dài nói. Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nói, Dũng Thúc, ngươi bây giờ cũng mới cựu cấp a, ngươi cũng phải uống nhiều một ít, phải nhanh một chút tấn thăng đến thập cấp mới phải nha. Vừa dứt lời, Phương Lạc Nhai nhưng là thấy Mục Dũng, nghe lời này sau khi, trong mắt chợt đất lóe lên một vẻ cực kỳ thống khổ thần sắc. A Nhai, Dũng Thúc đời này đã không có khả năng lại tấn cấp rồi. Khục khục, coi như là ăn nhiều đi nữa hung thú thịt cũng là vô dụng. Ngươi phải thật tốt cố gắng. Nhìn rõ ràng đè xuống ở một ít thần sắc thống khổ, xoay người rời đi Mục Dũng, Phương Lạc Nhai trong lòng xông ra một tia cảm giác kỳ quái. Dũng Thúc hiện tại rõ ràng chẳng qua chỉ là chừng 30 tuổi, làm sao không thể lại tấn cấp rồi hả? Chương 25, tinh thạch. Lúc này, khoảng cách Phương Lạc Nhai nhà không xa lắm chỗ, Vu trong phòng lúc này vẫn còn lộ ra ánh sáng. Vu ngồi xếp bằng ngồi ở lò sưởi trước đây, trước người gỗ trong khay đầu chính để cái đó thanh lân báo đầu báo. Nhìn trong khay đầu báo, Vu đưa tay từ bên cạnh cầm lên chuôi này màu xám trắng cốt đao, sau đó dè đặt từ đầu báo mi tâm chỗ cắt ra, không lâu lắm, liền từ báo cốt bên trong moi ra một viên lớn chừng ngón cái, bán trong suốt màu vàng nhạt đá khuôn mẫu tiểu đồ tới. Vu nhìn một chút trên tay khối này bán trong suốt tinh thạch, da mua trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng, sau đó đem bảo bối đất thả vào trong một chiếc hộp, cẩn thận hơn mà đem đây đầu báo thiên linh cái phụ cận mấy khối xương đầu cũng lấy xuống, thanh tẩy xong sau khi, bỏ vào một cái khác giả bộ mấy khối xương đầu trong hộp. Sau đó mới nhấc lên đây đầu báo đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, tiện tay ném xuống sườn núi đi. Trở lại bên trong nhà Vu, lại đang lò sưởi khoanh chân ngồi xuống, rồi mới từ trong hộp xuất ra khối kia màu vàng nhạt tinh thạch, đem tinh thạch này đặt ở hai tay giữa sau, Vu chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi thổ nạp. Theo Vu như vậy nhắm mắt thổ nạp một trận, khối kim màu vàng nhạt tinh thạch tựa hồ bắt đầu mơ hồ bốc lên một luồng sương mù nhàn nhạt, nhạt. Những thứ này màu vàng nhạt sương mù ở Vu lòng bàn tay chỗ một trận chậm rãi bay lên sau khi, liền tựa hồ từ từ bị Vu lòng bàn tay hút vào tiến vào. Theo những sương mù này từ từ bốc hơi lên, khối kim màu vàng nhạt tinh thạch cũng tựa hồ dần dần có rút đi một tí. Không biết qua bao lâu sau khi, Vu mới chậm rãi đất mở mắt ra, nhìn trong tay kia rõ ràng rút nhỏ một vòng tinh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, ngày xưa có chút hoàng hôn con mắt đục ngầu bên trong cũng mơ hồ lóe lên một vẻ khiếp người ánh sáng. Sáng ngày thứ hai lên, Phương Lạc Nhai đi vào phòng bếp thời điểm, Vân Linh sớm đã làm xong bữa ăn sáng. Tiến tới nhóm bếp nhìn hai lần, mở hũ sành ra nắp, nhìn hai cái đại hũ sành chung vẫn nước tràn đầy đang từ từ quay cuồng, một cổ mang theo tân sông mùi thơm sông vào mũi, Phương Lạc Nhai hài lòng gật gật đầu. Bên này thế giới thiết bối đằng quả nhiên so với lúc trước đã gặp thiết bối đằng hiệu quả mạnh hơn rất nhiều, trước kia thiết bối đằng nhiều nhất chỉ cần hầm cái 3, 4 tiếng, kia tân trùng chi vị sẽ gặp tiêu tan, bây giờ đã nấu cả đêm rồi, đây tân trùng chi vị lại còn như thế chi nồng. Xem ra chỉ sợ còn phải nấu một thiên tài sẽ từ từ tiêu tan. Cũng khó trách Vu bọn họ sẽ cho rằng đây thiết bối đằng không cách nào làm thuốc, ai đây sẽ đem thiết bối đằng nấu mấy ngày mới đi chắc chắn kỳ dự tính. Lạc Nhai ca ca. A ba, tới ăn điểm tâm. Nghe Vân Linh tiếng kêu, Phương Lạc Nhai đáp một tiếng, liền đi tới gian nhà chính đi. Chỉ thấy trên bàn hôm nay bày hai cái thịt cái mâm, Phương Lạc Nhai xít lại gần nhìn một cái, đây một người trong đó chứa ba khối lớn phổ thông thịt thú, một người khác chứa là hung thú thịt. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, Phương Lạc Nhai cũng không nói tiếng nào, cho đến bắt đầu lúc ăn cơm. Mục Dũng đem hung thú thịt cái mâm đẩy tới trước mặt hắn, mà chính hắn ăn phổ thông thịt thú thời điểm, Phương Lạc Nhai lúc này mới cau mày nói, "Dũng Thúc, ngươi tại sao không ăn hung thú thịt?" "Cô đông cô đông." Mục Dũng uống hai ngụm canh, sau đó cười rơ rơ trong tay hung thú canh thịt, nói, "Ta uống canh thịt là tốt, hung thú thịt ngươi ăn." "Ta ăn lãng phí." Nhưng thấy được Phương Lạc Nhai vẫn một bộ nghi ngờ bộ dáng, Mục Dũng thở dài, nhìn một chút bên người Vân Linh, sau đó mới cười khổ nói, "Khục khục. Ta lúc trước bị thương rất nặng, Vu nói bị thương kinh mạch, cho nên cả đời này liền cũng chỉ có thể dừng lại ở cựu cấp trình độ, không thể nào lại tấn cấp rồi. Cho nên, ta uống chút canh thịt bồi bổ một chút liền có thể, thịt giữ lại cho ngươi lên cấp, ngươi an tâm ăn là được." "À." Phương Lạc Nhai sững sờ, lúc này mới biết vì sao hôm qua Mục Dũng sẽ lộ ra như vậy thần sắc thống khổ, là một danh chính làm tráng niên thợ săn, lại không cách nào nữa lên cấp, đây đúng là thống khổ nhất. Chẳng qua là Phương Lạc Nhai hay lại là không cam lòng nói, chẳng lẽ liền không có gì biện pháp trị liệu sao? Mục Dũng cười đưa tay vỗ một cái Phương Lạc Nhai bả vai, nói, "Vu nói qua, khục khục. Chỉ có một chút cao thủ chân chính cùng một ít đặc thù linh dược mới có thể trị liệu thương thế của ta. Ngươi hảo hảo cố gắng, ăn nhiều một ít hung thú thịt, chờ ngươi được rồi cao thủ chân chính rồi, Dũng Thúc có hy vọng." Phương Lạc Nhai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Mục Dũng, trầm giọng nói, "Dũng Thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thành là cao thủ chân chính, đến lúc đó giúp Dũng Thúc ngài trị thương." "Ha ha, khục khục, được, ta chờ ngày này." Mục Dũng vui vẻ cất tiếng cười to nói. Thấy nhiều Mục Dũng trở về phòng đi ngủ, nhìn lò sưởi trên treo hũ sành, thở dài thườn thượt một hơi, đây cũng là đem hũ sành bên trong sau cùng một chén canh thịt rót vào chén của mình chung, tiếp tục từng miếng, từ từ uống. Theo những thịt này canh xuống bụng, Phương Lạc Nhai liền cảm giác bụng của mình chỗ, bắt đầu có một cổ ấm áp khí tức bốc lên, sau đó từ từ hướng về toàn thân bay lên đi, trừ đi một tí một phần nhỏ, tựa hồ bị chính mình bên trong đan điền đoàn kia không ngừng vận chuyển khí tức hấp thu ra, còn lại phần lớn đều tựa hồ bị hấp thu hoặc là dung nhập vào toàn thân mình bắp thịt xương cốt bên trong. Ngày thứ hai luyện thể rèn luyện lúc, Phương Lạc Nhai rõ ràng cảm giác, tựa hồ là bởi vì ăn đây hung thú thịt quan hệ, đây mình mở mới rèn luyện thời điểm, quanh thân chỗ liền bắt đầu một trận mơ hồ nóng lên, thậm chí có thể cảm giác trong cơ thể mình luồng khí kia tản mát ra khí tức, so sánh với thường ngày rõ ràng muốn nhiều hơn rất nhiều. Đây tản ra khí tức càng nhiều, liền đại biểu chính mình quanh thân xương cốt bắp thịt sinh trưởng cùng cường nhận tốc độ gặp nhau đại phúc tăng nhanh. Trải qua lâu như vậy luyện thể, bản thân mình đã không sai biệt lắm bước lên cấp 4 ngưỡng cửa, xem ra theo như cứ theo đà này, chỉ phải có đầy đủ hung thú thịt bổ sung, không đến mấy ngày nhà mình liền có thể chính thức đạt tới cấp 4 trình độ. Đây hung thú thịt quả nhiên là đồ tốt. Phương Lạc Nhai âm thầm hưng phấn nói. Luyện một trận thứ thương thuật sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại bắt đầu mang lên đôn đá bắt đầu luyện tập lực lượng, bất quá hắn bây giờ dùng là hai cái đôn đá nhỏ sức nặng vừa vặn, không đến nổi quá nhẹ, cũng không trở thành quá nặng. Dùng hai cái đôn đá nhỏ cử động rồi hơn 100 lần, ra mồ hôi cả người sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại cùng Tạp Bình đối kích lên, bất quá bây giờ hai người dùng đã không phải là cái vồ rồi, mà là một cây với trường mâu không sai biệt lắm dáng dấp gỗ cái. Bởi vì ở trong săn thú đội, trường mâu là nhất thường xài vũ khí, bọn họ những thứ này không lâu sau liền muốn chính thức bắt đầu học tập săn thú cấp thấp vu sĩ môn, tự nhiên cũng muốn bắt trước biết sử dụng trường mâu tác chiến. A Nhai, cái vật kia đã nấu cả đêm, bây giờ một mực ở mạo hiểm một cổ quái mùi vị. Vừa hướng đánh, Tạp Bình một bên thấp giọng nói. Ừ, bình thường, nhà ta cũng vậy. Phương Lạc Nhai một côn đâm tới, sau đó thấp giọng nói, nhớ cho ngươi mẹ nhìn kỹ, cũng đừng cháy khét rồi, cũng không. Tạp Bình cười hát hát nói, yên tâm, mẹ ta so với ta còn khẩn trương. Đây sáng sớm liền kéo Tiểu Hoa vẫn trông coi, căn bản không rời người. Tạp Bình, Phương Lạc Nhai, nghiêm túc một chút. Hai người cái này còn dự định ngôn ngữ, liền nghe bên kia Cương Thúc thanh âm lạnh lẽo chuyển tới, lại nói thầm, các ngươi hôm nay là hơn lưu một giờ. Nghe Cương Thúc, Tạp Bình lẽ lưỡi, hai người cũng không dám nhiều lời nương ngữ, bắt đầu mưu đồ luyện tập. Qua 3-4 ngày, còn lại thiết bối đằng đã sớm toàn bộ thêm vào kia một mực ở hầm đại hũ sành trung đi. Đại hũ sành trung báo cốt cũng đã không nữa phục đầu tiên như vậy trong suốt thủy nhuận rồi, mà là bắt đầu dần dần trở nên màu sắc thảm trắng đi. Hơn nữa trong hũ sành canh cũng từ từ bắt đầu trở nên đậm đà sền sệt lên. Phương Lạc Nhai biết được ngọn lửa mức độ đã không kém nhiều lắm. Buổi trưa, ăn hai khối lớn nướng hung thú thịt cùng hai cái núi khoai, cộng thêm một đại chén hung thú canh thịt, Phương Lạc Nhai vô bụng liền mau chạy ra đây rồi. Bãi đất lớn chỗ, Tạp Bình sớm đã là đợi ở nơi đó. A Nhai, chúng ta phải đi tìm cái gì? Tạp Bình vừa đi, vừa hưng phấn nói. Một loại quyết thảo, là được phần gốc mang theo tế kim mao cái loại này. Phương Lạc Nhai đại khái đất giới thiệu. Quyết thảo, phần gốc mang kim mao. Tạp Bình chần chờ một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, ngươi nói cái này, ta thế nào cảm giác lúc trước đã từng gặp? Dĩ nhiên gặp qua. Phương Lạc Nhai cười hát hát nói, bên ngoài thôn hẳn thì có, chúng ta hảo hảo tìm một chút, cái này có thể là đồ tốt. Có thật không? Tạp Bình hưng phấn nói, vật kia hẳn không ít ta. Không phải ít, nhưng chúng ta muốn cũng không ít. Dành thời gian, chúng ta buổi trưa có thể chỉ có một giờ. Chương 26, mâu thuẫn. Phương Lạc Nhai cùng Tạp Bình hướng về cửa thôn đi tới, nhưng là gặp phía trước có vài người chính đâm đầu đi tới. Chặt chặt. Nha, đây không phải là với chó săn như thế chuyên gặm cốt không ăn thịt Phương Lạc Nhai sao? Ai u? Còn có lượng một tảng lớn hung thú thịt ăn Tạp Bình nha. Đâm đầu đi tới mấy người thiếu niên thấy hai người, ánh mắt sáng lên, lập tức đất liền chê cười lên. Nhìn trước mắt người cầm đầu kia rễu cợt mặt ngựa thiếu niên, còn có là đi ở chính giữa cổ phòng, Phương Lạc Nhai hơi nhíu mày một cái, liền không tính để ý tới. Mà một bên Tạp Bình trong mắt lóe lên một vệt vẻ nổi nóng, nhưng là cũng không nói tiếng nào, liền dự định theo Phương Lạc Nhai bước nhanh mà rời đi. Thấy hai người lại chút nào không lên tiếng, bên cạnh một cái mắt ti hi thiếu niên, đây lại tiếp tục lạnh giọng giễu cợt, nói: "Ha ha, phế vật là được phế vật, lưỡng cái phế vật coi như là ăn nhiều hơn nữa hung thú thịt, cũng hay lại là phế vật." "Ngươi?" Tạp Bình trợn mắt nhìn kia mắt ti hi thiếu niên, tức giận nói: "Thạch Lâm, ngươi cũng bất quá là vừa qua ngũ cấp mà thôi." "Ha ha, vừa qua khỏi ngũ cấp? Đó cũng là ngũ cấp. Ai giống như ngươi a, bây giờ còn là tứ cấp, ha ha. Còn phải dũng thúc bố thí hung thú thịt cho ngươi." "Phế vật." Thấy Tạp Bình lại còn miệng, kia Thạch Lâm càng đắc ý, lớn tiếng rêu cợt nói: "Đầu tiên này mặt ngựa thiếu niên lúc này cũng lạnh giọng cười nói: "Đúng, là được, tứ cấp là được phế vật, ngay cả học tập săn thú tư cách cũng không có, mà chúng ta lại có tầm một tháng liền có thể trở thành chính thức thợ săn rồi. Các ngươi nhưng là còn phải dựa vào bộ lạc cùng thú đội săn bố thí. Không phải phế vật là cái gì?" "Ngươi?" Tạp Bình thật thà gương mặt đỏ bừng lên, mặt đầy vẻ giận, nhưng lại thiên về hắn cũng không thiện miệng lưỡi tranh, chỉ có thể là giận đến mặt đỏ cổ to. "Các ngươi tất cả câm miệng." Nhìn Tạp Bình bị bọn họ khi dễ thành bộ dáng như vậy, vốn là không muốn với những thứ này nồng cạn giá hỏa nhiều kiến thức Phương Lạc Nhai, lúc này trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ giận. Vốn là Phương Lạc Nhai là không muốn làm như vậy vô dụng nồng cạn đánh nhau vì thể diện, đợi chính mình thực lực cường đại, đến lúc đó tự nhiên không người dám nói cái gì. Nhưng đến lúc này đối phương ức hiếp như vậy huynh đệ của mình, Phương Lạc Nhai trong lòng một trận lửa giận bay lên, cũng nổi giận. Bị Phương Lạc Nhai như vậy quát một tiếng, mấy người ngược lại sững sờ, nhưng lập tức đất liền kịp phản ứng. Con ngựa kia ngay cả thiếu niên ánh mắt lạnh lùng đất nhìn chằm chằm Phương Lạc Nhai, nói: "Nhé, ngươi cái này gặm xương phế vật, lại cũng dám đối với chúng ta lớn tiếng. Ha ha, một cái không biết từ nơi nào nhặt được dã chủng, dũng thúc nuôi ngươi đã là ngươi thiên đại phúc phận, ngươi lại còn dám ở chúng ta trong bộ lạc đối với chúng ta lớn tiếng. Mấy người thiếu niên lập tức từng cái sắc mặt âm lãnh hướng về Phương Lạc Nhai vây quanh. Thấy mấy người vây lại, Tạp Bình con mắt run lên, liền chắn Phương Lạc Nhai trước người, mà Phương Lạc Nhai cũng chậm rãi bày ra tư thế, hắn biết rõ, làm là cái thế giới này một thành viên, cường ăn yếu thịt chính là cơ bản nhất sinh tồn quy tắc. Bất luận là bên ngoài vô cùng nguy hiểm hoang dã thế giới, hay lại là thoạt nhìn tương đối ôn hòa an ổn bộ lạc, quy tắc này cũng không thể tránh khỏi. Đối diện như vậy lấn áp, nếu là ngươi một mực thối lui co rút, như vậy người khác lại càng hội trèo lên đầu ngươi tới. Coi như là thực lực bây giờ so ra kém người khác, nhưng là tuyệt đối muốn để cho đối phương biết được, ngươi cũng không phải có thể tùy ý khi dễ. Nhìn đến trong mắt bọn họ lưỡng cái phế vật, lại còn dám bày ra cái này phản kháng tư thế, Thạch Lâm cùng này mặt ngựa thiếu niên hai người, trong mắt hung sắc nồng hơn. Lưỡng cái phế vật, bọn lao tử hôm nay liền thu thập các ngươi hai cái, cho các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thạch Lâm rét lạnh ngôn ngữ một cái âm thanh sau khi, liền cùng này mặt ngựa thiếu niên hai người hướng về Tạp Bình cùng Phương Lạc Nhai vào tới. Nhìn động tác của hai người, bên cạnh ngoài ra lưỡng người thiếu niên cũng nhao nhao muốn thử, nhưng là bị đứng ở chính giữa Cổ Phong đưa tay ngăn trở. Hai cái này thiếu niên chẳng qua là hơi sững sờ, sau đó liền cười lạnh dừng bước lại. Thạch Lâm cùng Hỏa Lôi lưỡng người cũng đã lên cấp ngũ cấp đã lâu, nếu là ngay cả hai cái cấp 3 cấp 4 gia hỏa cũng thu thập không nổi, vậy cũng thật mất thể diện. Thấy hai người vào tới, Tạp Bình kêu lên một tiếng giận dữ, liền nên đón, đối mặt cái đó thoạt nhìn thực lực phải mạnh hơn một chút Thạch Lâm, mà Phương Lạc Nhai con mắt khẽ híp một cái, giẫm chân xuống, liền cũng hướng về kia Hỏa Lôi xông tới. Vành! Bốn người hung hãn va vào nhau, Tạp Bình bị Thạch Lâm một chút đụng liên tục lùi lại hai, ba bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, đây vừa mới cưỡng ép đứng vững, Thạch Lâm liền lại nhào tới, một quyền hướng về mặt của hắn đánh tới. Mặc dù Thạch Lâm rõ ràng chiếm ưu thế, nhưng Tạp Bình nhưng là cũng ra dày thịt béo, rất rõ ràng là bất cứ giá nào chính mình bị thương cũng phải để cho Thạch Lâm không chiếm được tốt, hai người rất nhanh liền dây dưa thành một đoạn. Mà Phương Lạc Nhai bên này, tình huống nhưng là thoáng bất đồng, nhìn kia đụng tới Hỏa Lôi, Phương Lạc Nhai ánh mắt của hơi híp một cái, hắn biết do nếu là thật hàng thật đánh, đây thua thiệt nhất định là chính mình. Đối diện như vậy kẻ lỗ mãng, Phương Lạc Nhai có thể không tính với đối phương liều mạng, chân mày hơi lưỡng mặt nhăn sau khi, trong mắt liền lóe lên một tia nhàn nhạt lạnh ý. Ngay sau đó hai người hung hãn va vào nhau. Phương Lạc Nhai nhưng là cũng không có đem hết toàn lực, mà là đã sớm tính toán kỹ rồi dùng đi một tí đúng dịp lực, ở đụng nhau một sát na kia, thân thể thoáng nghiêng một cái, đợi đến mặt ngựa thiếu niên Hỏa Lôi dư lực chưa hết lúc, dưới chân hơi hơi móc một cái, đợi đối phương dưới chân không vững lúc, vung tuổi trỏ dùng sức đụng một cái. Một bộ này tính toán coi là tốt thế công, dĩ nhiên miễn cưỡng mà đem đầy khí thế hung hăng đánh tới Hỏa Lôi, cho trực tiếp té một cái ngã gục. Bất quá, Phương Lạc Nhai nhưng là cũng không có liền như vậy ý bỏ qua cho hắn, đây đánh rắn liền muốn đánh bại tức, nếu chiếm thượng phòng, Phương Lạc Nhai cũng không thể để cho đối phương có cơ hội trở mình. Xoay người liền lại lao thẳng lên. Mặc dù Phương Lạc Nhai tự tin nhà mình đã không sai biệt lắm có tứ cấp vu sĩ thực lực, nhưng lửa này Lôi có thể là hàng thật ngũ cấp, nếu để cho hắn lật người, có giao hấn sau khi, Phương Lạc Nhai tự nhận chỉ sợ là chỉ có bị đối phương ngược khả năng. Kêu Hỏa Lôi thẳng tắp lấy mặt đụng phải trên đất, cái này còn không trở về qua được thần đến, liền cảm giác đùi phải của chính mình căng thẳng, sau đó cả người liền vọt người bay lên. Nha. Phương Lạc Nhai hai tay nắm chặt Hỏa Lôi chân của mắt cá, chân người kế tiếp trung bình tấn trầm ổn, hít sâu một hơi, giận quát một tiếng. Vây tay dụng hết toàn lực liền đem Hỏa Lôi miễn cưỡng đất tà tà vung mà bắt đầu, ở giữa không trung cơ nửa vòng mấy lúc sau, sau đó mượn tâm tích của hắn thế, lại hướng trên mặt đất hung hãn dùng sức vô xuống đi. Vành! Chỉ thấy trên đất một trận bụi đất tung bay, Hỏa Lôi trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Đáng thương lửa này Lôi, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem Phương Lạc Nhai nghiền ép, ai ngờ nhất thời khinh thường, ngược lại là rơi vào kết cục như thế. Nhìn nằm trên đất một lúc đích, rõ ràng đã bị chụp có chút choáng váng Hỏa Lôi, Phương Lạc Nhai ánh mắt run lên, đang muốn lần nữa tiến lên, giải quyết triệt để. Đột nhiên con mắt nhìn qua liền thấy nơi không xa, đang có hai cái thợ săn hướng về đi tới bên này. Ngay sau đó lập tức liền dừng tay, hướng về bên cạnh kia đã bị Thạch Lâm ép trên đất bị đánh một trận sợi tổng hợp bình nào tới. Đưa tay từ sau bên một cái ghìm chặt rừng đá cổ, dùng sức lui về phía sau khẽ kéo, Phương Lạc Nhai rất rõ, mới vừa rồi mình đã ghìm chặt rồi rừng đá động mạch cổ và khí quản, Thạch Lâm không kiên trì được bao lâu. Đúng như dự đoán, chẳng qua chỉ là 2-3 giây, Thạch Lâm liền bị hắn kéo ra vứt qua một bên, Phương Lạc Nhai lúc này mới đưa tay đem trên mặt đất sợi tổng hợp bình đỡ lên. Khục khục. Lúc này kia bị đánh ngã xuống đất Hỏa Lôi mới một bên ho khan một bên phí sức từ dưới đất bò dậy, bên cạnh Thạch Lâm lúc này cũng lớn hít hai cái khí, hoan quá thần lai. Tên đê tiện. Phản ứng lại hai người, ánh mắt lộ ra tức giận thân sắc, giống giận đang muốn lần nữa hướng về Phương Lạc Nhai nhào tới, chẳng qua là lúc này kia hai cái thợ săn đã đến gần, thấy tình huống của bên này, liền trầm giọng quát lên, "Thạch Lâm, Hỏa Lôi, còn có Cổ Phong, các ngươi nhiều người như vậy là phải làm gì?" Nghe đây một tiếng quát to, Thạch Lâm cùng Hỏa Lôi hai người cứng đờ, sau đó tức giận đất dừng bước chân lại, trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười. Cười khăn nói, không có gì, không có gì. Các ngươi bây giờ đã là thú đội săn thành viên, không nên tùy tiện khi dễ người khác. Hai cái thợ săn trận lên giận dữ nhìn rồi mấy người liếc mắt, sau đó chậm rãi rời đi. Nhìn hai cái thợ săn thân ảnh của, Cổ Phong lúc này khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn Thạch Lâm cùng Hỏa Lôi liếc mắt, lạnh giọng nói, đi thôi. Nghe Cổ Phong ngôn ngữ, lại nhìn một chút kia hai cái thợ săn bóng lưng, Thạch Lâm cùng Hỏa Lôi tức giận nhìn hai người liếc mắt, thấp giọng nói,
lần sau cẩn thận xa cách đừng tiếp tục cho chúng ta gặp phải.
Hừ.
Phương Lạc Nhai cười lạnh một tiếng, nói, chờ một tháng nữa, đến lúc đó, các ngươi cũng biết ai mới là phế vật.
Hừ.
Ngươi cho rằng là ngươi là ai?
Một tháng.
Hừ. Thạch Lâm lạnh giọng đất cười lạnh nói. Hai ba người xen vào vai mà qua, đột nhiên Cổ Phong con mắt hơi chuyển một cái sau khi, liền quay đầu lạnh lùng nói, Phương Lạc Nhai, ngươi không muốn liên lụy Dũng Thúc, vốn là Dũng Thúc chỉ phải có đầy đủ hung thú thịt, vẫn có cơ hội đột phá đến thập cấp, nhưng bởi vì ngươi cái phế vật này, Dũng Thúc chỉ sợ là không có cơ hội. Nhìn kia từ từ đi xa một đám người, Phương Lạc Nhai lặng lặng một hồi trầm mặc.
A Nhai,
không cần lo lắng, chúng ta còn có những thứ kia cốt cao. Nhìn Phương Lạc Nhai trầm mặc bộ dáng, Tạp Bình chần chờ sau đó an ủi. Phương Lạc Nhai miễn cưỡng cười cười, đưa tay dùng sức vỗ một cái Tạp Bình bả vai, nói, đúng, chúng ta còn có cốt cao.
Chương 27, cốt cao ra lò.
Lúc này, kia mới vừa rời đi trong mấy người, Thạch Lâm mặt đầy căm tức vẻ đất nhìn về phía Hỏa Lôi, nói, ngươi làm sao vô dụng như vậy, liền một cái tam cấp vu sĩ cũng không đánh lại, còn liên lụy ta. Hỏa Lôi lúc này sắc mặt cũng là rất khó coi, hắn bị Phương Lạc Nhai hung hãn kéo một cái, bây giờ ngực đều còn ở mơ hồ đau, khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận, mà nói, tiểu tử này dở trò lừa bịp, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, ném đá giấu tay. Nói tới chỗ này, Hỏa Lôi chần chờ một chút, sau đó nói, hơn nữa ta cảm thấy cho hắn hẳn không chỉ tam cấp, ít nhất có tứ cấp dáng vẻ.
Tứ cấp?
Thạch Lâm sững sờ, sau đó liền lạnh giọng cười nói, làm sao có thể? Hắn Khải Vu mới bao lâu liền tứ cấp, ngươi cho rằng là hắn là với Cổ Phong vậy thiên tài sao?
Hắn đã có tứ cấp.
Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Cổ Phong đột nhiên lạnh giọng nói, mới vừa rồi ta chú ý tới rồi, nếu như không có tứ cấp trở lên, lực lượng của hắn không thể nào có thể đem Hỏa Lôi như vậy vung lên tới.
À.
Mấy người thiếu niên sắc mặt đều là trợn cứng đờ, sau đó nhìn về phía trung gian Cổ Phong, nhìn Cổ Phong sắc mặt lạnh lẽo, không giống đùa giỡn bộ dáng, đây trong lòng đều là kinh hãi. Chỉ là bọn hắn cũng quá hoài nghi Cổ Phong bây giờ nhưng là hàng thật giá thật lục cấp, so với bọn hắn cũng cao, hơn nữa lại ở bên cạnh nhìn thật cẩn thận, chỉ sợ là không có sai. Thạch Lâm mặt đầy kinh nghi đất nhìn về phía Cổ Phong nói, hắn Khải Vu mới một tháng không tới đi, là có thể một chút ngày hai cấp, cũng không phải là không thể được. Cổ Phong trong mắt dùng mình toát ra, lạnh giọng mà nói, lấy tuổi của hắn, vốn là ít nhất cũng nên khi có 5, 6 cấp trở lên, mặc dù Khải Vu buổi tối, nhưng tư chất của hắn chắc không kém, cho nên một tháng thăng một cấp cũng có thể. Nói tới chỗ này, Cổ Phong ngôn ngữ càng thêm âm lãnh mấy phần, nói, hơn nữa, lần này hắn có mấy chục cân hung thú thịt, chỉ cần chịu ăn, lên tới tứ cấp là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí nếu như những thứ kia thịt thú đều là một mình hắn ăn, chỉ sợ là ở một trong vòng 2 tháng, đến ngũ cấp cũng không phải là không thể được. Nghe lời này, mấy người liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra tiện đố vẻ. Tuy nói nhà bọn họ cũng phân hung thú thịt, nhưng bọn hắn A3 cũng không phải là một dung cái đó thú đội săn, cho nên cũng chính là phân 2 cân nếm thử một chút. 2 cân cũng không đỉnh chuyện gì, suy nghĩ một chút Phương Lạc Nhai trong nhà nhưng là có mấy chục cân, hơn nữa phòng trường rất có thể là được một mình hắn ăn, mấy người thiếu niên ánh mắt kia cũng ghen tị là hàng loạt đỏ lên. Đáng chết dã chủng, ta nếu có thể có mấy chục cân hung thịt ăn, chỉ sợ là cũng có thể lập tức liền lên tới lục thất cấp. Thạch Lâm tức giận nói. Đối với những thiếu niên này, những thứ kia ghen ghét ý tưởng, Phương Lạc Nhai cùng Tạ Bình nhưng là không có tâm tư đi quan tâm nhiều như vậy. Hai người dùng 2 cái buổi trưa, rốt cuộc lại từ bên ngoài thôn tìm về chừng 30 viên kim mao cẩu tích. Cẩn thận đem kim mao cẩu tích kim mao nghiền thành phấn, nhìn thêm lần trước nữa kiếm được, vừa vặn tràn đầy đất chứa đầy lưỡng cái bình nhỏ tử, Phương Lạc Nhai hài lòng cười. Lại đem tổng cộng chừng 50 viên kim mao cẩu tích rễ cây cũng nghiền thành phấn sau khi, Phương Lạc Nhai đoán chừng một chút lượng thuốc, sau đó phân một bộ phận đi ra. Rễ đặt đem hũ sành bên trong, những thứ kia đã kinh biến đến mức sền sệt vô cùng nước canh rót vào một cái so sánh nhỏ hũ sành bên trong, nhìn bên cạnh trong chén một đống nhỏ dược phấn, Vân Linh ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, cẩn thận hỏi đem những thứ này cũng thêm vào sao.
Đúng.
Phương Lạc Nhai lúc này cũng giơ lên trong tay một cái khác chén dược phấn, sau đó rót vào kia đã tương đối sền sệt được giống như tương hồ, chỉ còn lại đã không nhiều lắm nước canh chung đi. Cầm một đôi đũa ở trong đó nhanh chóng khuấy đều một trận sau khi, Phương Lạc Nhai lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tiếp theo chỉ cần cố gắng nhịn 1-2 giờ, khiến nó hoàn toàn thành cao tự là. Hoàn thành hết thệ các thứ này, giao phó Vân Linh cẩn thận trông nom lò lửa sau này, Phương Lạc Nhai liền dẫn còn dư lại một bộ phận dược phấn đi Tạp Bình nhà. Tạp Thẩm cùng Tạp Bình hai người, cẩn thận từng ly từng tí giống như bưng bảo bối bình thường mà đem kia một lon chết sền sệt nước canh rót vào một cái bình nhỏ trong, nhìn Phương Lạc Nhai đem còn dư lại dược phấn bỏ vào khuấy đều sau khi, lại thả lại trên lửa hầm.
A Nhai,
cái này thật có thể với như ngươi nói vậy hữu hiệu. Tạp Thẩm đầy mắt mong đợi nhìn chòng chọc chén lon, quay đầu nhìn về phía một bên Phương Lạc Nhai, chần chờ một chút, có chút khẩn trương hỏi.
Yên tâm đi,
Tạp Thẩm, cần phải hội hữu hiệu. Phương Lạc Nhai hiểu cười cười, sau đó nói, bất quá tiếp theo một giờ rất mấu chốt, ngài nhất định phải coi kỹ, đợi nước canh hoàn toàn ngưng kết thành cao sau khi, liền bưng lên, lại đem nó ở dưới ánh mặt trời phơi khô, là được rồi. Ngàn vạn lần chớ khiến nó nấu cháy khét. Thấy Phương Lạc Nhai như thế bình tĩnh, Tạp Thẩm nụ cười trên mặt trong nháy mắt đất liền nở rộ ra, liên tục gật đầu đáp lời nói. Ta biết, ta biết. Ngươi yên tâm, nhất định không biết có vấn đề. Chờ được Phương Lạc Nhai buổi chiều hoàn thành huấn luyện về đến nhà thời điểm, Vân Linh liền vui vẻ ôm 2 cái lon hướng về Phương Lạc Nhai hiến bảo, nói, Lạc Nhai ca ca. Ngươi xem, có phải hay không đã được rồi. Nhận lấy Vân Linh trong tay lon, Phương Lạc Nhai tiến tới dưới ánh mặt trời nhìn một chút,
chỉ thấy bên trong một tầng màu nâu nhạt mờ chạm vật, lại tiến tới chóp mũi người một cái, một cổ nhàn nhạt nhỏ tinh mùi thơm truyền ra.
Ừ, không sai, đã được rồi. Phương Lạc Nhai trong lòng mà cũng có chút hưng phấn, giơ giơ trong tay lon, vui vẻ nói, chúng ta hầm vài ngày như vậy đêm, rốt cuộc làm xong.
Đúng vậy, rốt cuộc làm xong. Suy nghĩ đã nhiều ngày, mình cũng là toàn tâm toàn ý trông nom đây lò lửa, rất sợ cháy rủi. Vân Linh cũng là cười hưng phấn, hiếu kỳ nói, kia, hiệu quả như thế nào đây? Hội không sẽ rất lợi hại. Mặt đối với vấn đề này, Phương Lạc Nhai thoáng sửng sốt một chút sau khi, cả cười, nói, đi, ta thử một chút. Ăn xong hai khối lớn nướng hung thú thịt cùng hai cái núi khoai sau khi, Phương Lạc Nhai từ trong lon làm ra lớn chừng ngón cái một khối, nhìn một chút lại suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không hiểu nổi đây cốt cao hiệu quả mạnh như thế nào, chỉ cần không quá vượt quá tưởng tượng của mình, nhưng theo lý thuyết một chút như vậy, hẳn chính mình vẫn có thể tiếp nhận. Bỏ vào nấm núi trong nhục canh, nhìn một khối này cốt cao chậm rãi hòa tan, liền tiến tới mép từng miếng uống vào. Vừa uống canh, Phương Lạc Nhai còn hài lòng đập vào miệng một cái, đừng nói tăng thêm đây cốt cao, mùi vị cũng không tệ lắm, tựa hồ còn càng thơm thêm vài phần. Như thế nào đây? Vân Linh mặt đầy khẩn trương nhìn Phương Lạc Nhai, nói: "Như thế nào đây?" Phương Lạc Nhai ngẩn người, sau đó ha ha đất cười nói: "Mùi vị cũng không tệ lắm." "A." Vân Linh sững sờ, nhìn Phương Lạc Nhai trên mặt vậy có nhiều chút nụ cười quỷ dị, lập tức phục hồi tinh thần lại, khả ái mân mê miệng nhỏ, một đôi mắt to xinh đẹp hung hãn trợn mắt nhìn Phương Lạc Nhai, âm thanh trách cứ nói: "Lạc Nhai ca ca, ngươi hư lắm." Đây một chén canh đi xuống, Phương Lạc Nhai tạm thời không có cảm giác được quá nhiều khác thường, nhiều lắm là cũng chính là cảm giác quanh thân ấm áp. Nhưng đến buổi chiều bắt đầu rèn luyện thời điểm, hắn liền mơ hồ cảm giác dược liệu đi ra. Chương 28, cốt cao hiệu quả. Ở cứ theo lẽ thường cử động đôn đá rèn luyện lúc, hắn có thể đủ cảm giác toàn thân mình bắp thịt của tựa hồ dần dần có chút căng, mà theo loại này rèn luyện kéo dài, qua 1-2 giờ, cho đến toàn thân cũng luyện ra mồ hôi cả người sau khi, loại này mơ hồ càng cảm giác tựa hồ mới phát tiết đi ra ngoài một dạng từ từ tiêu tan. Loại cảm giác này để cho Phương Lạc Nhai rất hài lòng. Trải qua một cái như vậy tháng rèn luyện cùng học tập, hắn biết rõ dưới tình huống này bắp thịt căng đại biểu cái gì, đây là dược lực ở bồi bổ bắp thịt, xúc tiến bắp thịt sinh trưởng cùng cường nhận. Đến mức đối với xương cốt tác dụng, bây giờ còn không nhìn ra, phòng trưng ít nhất phải dùng chừng một tháng mới có thể đại khái nhìn ra tình huống cụ thể tới. Đối với hiệu quả như vậy, Phương Lạc Nhai tương đối hài lòng, xem ra thuốc như vậy vật phân lượng chính mình hoàn toàn có thể tiếp nhận, sau này dựa theo cái này phân lượng tới ăn trên căn bản liền không sai biệt lắm. Một bên Tạ Bình, lúc này đó là rụt đầu rụt đuôi nhìn Phương Lạc Nhai thật lâu, thật vất vả kể đến cương thuốc thuyết giải tán thời điểm, liền vội vàng bu lại. A Nhai, cái đó cốt cao thật giống như đã có thể. Ngươi bây giờ cho ta nhìn xem một chút đi, thấy có được hay không? Nhìn Tạp Bình kia gấp thiết bộ dáng, Phương Lạc Nhai hiểu gật gật đầu, sau đó liền đi theo Tạp Bình đi nhà hắn nhìn. Tạp Thẩm lúc này đã sớm hướng về ngoài cửa nhìn quanh, đây thấy Phương Lạc Nhai tới, vội vàng hưng phấn đem Phương Lạc Nhai đón vào. Cái đó, A Nhai, ngươi xem một chút, cái này có được hay không? Không xảy ra vấn đề gì sao? Tạp Thẩm đem một cái tiểu hũ sành rời đến Phương Lạc Nhai trước mặt, khẩn trương nói. Phương Lạc Nhai nhận lấy nhìn một chút, bộ dáng với Vân Linh nấu đi ra ngoài không sai biệt lắm, sau đó lại tiến tới chóp mũi người một cái, đây cũng là ở bên cạnh Tạp Bình mẹ con khẩn trương vẻ mặt, cười gật đầu nói, không sai biệt lắm, không thành vấn đề. Thật không thành vấn đề. Vậy thì tốt quá. Nghe nói không có vấn đề, Tạp Thẩm đại thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong nháy mắt đất hưng phấn lên. Tạp Bình ngược lại trực tiếp rất nhiều, nhìn kia màu nâu nhạt cốt cao, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lạc Nhai, "A Nhai, cái này dùng như thế nào? Thật sẽ có hiệu quả sao?" "Đương nhiên là có hiệu. Ta buổi trưa đã thử qua." Phương Lạc Nhai bình tĩnh nói, cái này dược tốt nhất là ở rèn luyện trước đây, bắt đầu dùng, cho nên ngươi có thể mỗi sáng sớm dùng một lần. Liên trưng đầu ngón tay một khối, dung nhập hung thú thịt trong suốt. Khai báo Tạp Bình dùng phương pháp sau khi, Phương Lạc Nhai liền lại cự tuyệt Tạp Thẩm để cho hắn lưu lại ăn cơm yêu cầu. Hắn biết rõ Tạp Bình nhà tình huống, bản thân Tạp Bình nhà thịt liền không đủ, hơn nữa Tạp Bình lần này phân đến kia 6, 7 cân hung thú thịt, dự tính một mình hắn ăn, có lẽ miễn cưỡng có thể giúp hắn đánh vào đến ngũ cấp. Đây nếu là mình lưu xuống dùng cơm, không thể thiếu Tạp Thẩm tử còn phải chuẩn bị cho chính mình một khối hung thú thịt, dĩ nhiên, còn có một chút là được, Phương Lạc Nhai mặc dù tự nhận là một kẻ tham ăn, nhưng có thể ở nhà ăn cơm liền bình thường tận lực ở nhà ăn cơm. Bởi vì, ngoại trừ Vân Linh, hắn thật sự là còn có chút không có biện pháp tùy tiện tiếp nhận người khác làm ra thịt nướng, ai biết nướng trong quá trình có phải hay không trình tự thật sạch sẽ. Suy nghĩ một chút rất có thể người khác lên nhà cầu chưa giặt tay, trực tiếp nắm thịt đi liền nướng. Phương Lạc Nhai liền không nhịn được dùng mình một cái. Cho nên đối diện Tạp Thẩm lưu hắn ăn cơm yêu cầu, hắn là quả quyết cước từ rồi. Sau đó liền về nhà đi, chỉ để lại Tạp Bình mẹ con đứng ở cửa, nhìn Phương Lạc Nhai bóng lưng, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích. Tạp Bình, A Nhai đối với ngươi nhưng là thật không tệ, bằng hữu như vậy, ngươi nhất định phải dụng tâm giao. Tạp Thẩm đột nhiên nhìn về phía bên cạnh con của mình nói, con trai biết. Tạp Bình dùng sức gật đầu nói. Trên đường đi về nhà, Phương Lạc Nhai tâm tình cũng tương đối không tệ. Kia mấy cân hung thú thịt có thể trợ giúp Tạp Bình đại khái đạt tới ngũ cấp vũ sĩ, mà cộng thêm những thứ này cốt cao dược liệu, có lẽ có thể làm cho Tạp Bình tấn sắp tiếp cận lục cấp. Mà chính hắn có nhiều đạt đến 20-30 cân hung thú thịt, còn có nhiều như vậy cốt cao, có lẽ 2 tháng bên trong bước lên lục cấp, cần phải cũng không phải là cái gì làm khó chuyện. Theo ngày dần dần tối xuống, săn thú đội cũng đều đã trở lại.
Mục Dũng lúc này cũng khiêng một cái lợn rừng chân về đến nhà. Người chính là cái kia. Cái gì cốt cao như thế nào? Thấy Phương Lạc Nhai cùng Vân Linh hai người cũng ngồi chờ ở cửa hắn trở lại, mà không giống như là ngày xưa bình thường đất chung quy có một người ở phòng bếp nhìn chằm chằm bếp lúc, Mục Dũng sắc mặt cũng không khỏi đất hơi hơi vui mừng. Phương Lạc Nhai hơi cười nói, sáng hôm nay thời điểm, Vân Linh đã làm xong.
Đúng.
A ba, ngươi xem.
Rất nhiều nha.
Ta tính qua không sai biệt lắm đủ Lạc Nhai ca ca ăn một hồi lâu rồi. Vân Linh hiến bảo bình thường mà đem hai cái hũ sành ông ra, thả vào Mục Dũng trước mặt nói. Mục Dũng đưa tay cầm lên một cái, hướng về bên trong dụng tâm quan sát, mặc dù hắn xem không hiểu đồ chơi này rốt cuộc như thế nào, nhưng động tác này lại rõ ràng đất tiết lộ trong lòng hắn mong đợi.
Chuyện này thật sự có hiệu.
Nhìn trong này kia màu nâu bán trong suốt cao trang vật chất, Mục Dũng hay lại là chần chờ quay đầu nhìn về phía một bên Phương Lạc Nhai, nói. Phương Lạc Nhai nhún vai một cái, cười nói, đương nhiên là có hiệu. Ta đã thử qua một lần, cảm giác có rất nhiều hiệu quả.
Dũng thúc, ngươi trở về ăn chút sẽ biết.
Ta. Mục Dũng thoáng một chần chờ sau khi, lập tức liền cười rung ngẩng đầu lên, nói, đã có hiệu, vậy chính ngươi hảo hảo sử dụng chính là. Đối diện Mục Dũng cự tuyệt, Phương Lạc Nhai chẳng qua là hơi hơi cười cười, không có lại nói cái gì. Ngày thứ hai đại sớm, Vân Linh giống nhau ngày xưa bình thường đất thức dậy làm điểm tâm, Phương Lạc Nhai đi vào phòng bếp bên trong, nhìn đã bưng hung thú canh thịt bình chuẩn bị đến gian nhà chính rời đi Vân Linh, cười một tiếng nhưng sau vây vây tay. Nhìn Phương Lạc Nhai từ giả bộ cốt cao trong lon, cắt ra một khối ném vào canh thịt trong lon, Vân Linh trong nháy mắt đất trợn to hai mắt, nhìn Phương Lạc Nhai, đang muốn ngôn ngữ, lại bị Phương Lạc Nhai vây tay ngừng. Cái này cốt cao đối với thân thể rất tốt, ngươi và Dũng Thúc cũng uống một ít.
Biết chưa?
Nhìn Phương Lạc Nhai vẻ mặt nghiêm túc kia, Vân Linh thoáng chần chờ một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái. Bữa ăn sáng vẫn là ba cái đĩa, một đĩa thông thường thịt thú, một đĩa hung thú thịt, cùng với một đĩa núi khoai. Ngoài ra chính là một hũ sơn cô nhục thang. Hung thú thịt dựa theo thông lệ, hay lại là Phương Lạc Nhai. Mà Vân Linh cho ba người một người múc một chén sơn cô nhục thang, sau đó liền bưng canh thịt, chần chờ một chút, nhìn một chút Phương Lạc Nhai sau khi, liền tiến tới mép nhẹ nhàng uống một hớp, cảm thụ một chút canh thịt này mùi vị sau khi, hài lòng cười, sau đó liền núi khoai từng miếng từ từ ăn. Ngược lại Mục Dũng căn bản không có chú ý nhiều như vậy, từng ngụm đem một khối thịt nướng ăn xong, sau đó bưng lên chén uống hai ngụm canh thịt sau khi, đột nhiên nhìn về phía Vân Linh, cười nói, Vân Linh, tài nấu nướng của ngươi thật giống như lại tăng trưởng nữa à, canh thịt này thật đúng là càng ngày càng tốt hơi à.
À,
ừ. Vân Linh cúi thấp xuống đôi mắt, cười ngọt ngào cười, nhưng là không nói gì.
Chương 30, tập bình thăng cấp.
4, 5 ngày đi qua, trong thôn bãi đất lớn bên trong, các thiếu niên cũng vây làm một vòng, từng cái mặt đầy ngưng trọng nhìn trung gian tập bình.
Tập bình, cố gắng lên.
Phương Lạc Nhai mỉm cười hướng về Tạp Bình vung vẩy một chút quả đấm, ngươi nhất định có thể thành công. Tạp Bình lúc này trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngưng trọng, chẳng qua là gật đầu cười, mặt đầy tự tin ôm lấy hai cái cỡ trung tạ đá chồng lên nhau. Cương Thúc đứng ở một bên, hướng về Tạp Bình gật đầu một cái, tỏ ý có thể bắt đầu. Ở tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Tạp Bình một cái trung bình tấn trầm ổn, chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, đưa tay ôm lấy tạ đá, hít sâu một hơi, trong tiếng hít thở. Theo một tiếng gầm nhẹ, nửa tháng trước đây hắn còn mất rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng giơ lên ngược vị trí. Nhưng bây giờ là tương đối đơn giản một chút nâng đến rồi trước ngực. Nhìn Tạp Bình dứt khoát động tác, Cương Thúc hài lòng gật gật đầu, tiểu tử này không sai biệt lắm. Quả nhiên, theo Tạp Bình lần nữa một tiếng gầm nhẹ, cử động hướng lên. A sắc mặt đỏ lên Tạp Bình, nhưng là trong mắt lại tràn đầy hưng phấn, thật cao đất giơ trong tay hai cái tạ đá, thậm chí còn lảo đảo đi lại hai bước, sau đó mới tại trái phải tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, đem hai cái tạ đá bỏ lại. Cương Thúc cười gật đầu đi tới trước, đưa tay vỗ một cái Tạp Bình bả vai, vui mừng cười nói, không sai, Tạp Bình nếu là ngươi a ba thấy nhất định sẽ rất vui vẻ ngươi có thể đi tìm Vũ rồi.
Cảm ơn Cương Thúc.
Tạp Bình dùng sức cắn môi, con mắt đỏ bừng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phương Lạc Nhai.
Đi đi.
Phương Lạc Nhai hơi cười, đưa tay dùng sức ôm một cái Tạp Bình. Ừ, Tạp Bình dùng sức ôm Phương Lạc Nhai, hung hãn vỗ một cái đối phương vai cong sau khi, lúc này mới hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn Phương Lạc Nhai, nói, ngươi cần bao lâu? Rất nhanh Phương Lạc Nhai thoáng trầm mặc một chút, sau đó liền mỉm cười nói,
ừ, ta chờ ngươi.
Nhìn Tạp Bình sải bước hướng về vu bên kia đi thân ảnh của, sau lưng các thiếu niên trong mắt đều có chút phiền muộn cùng hâm mộ, vốn là bọn họ cũng cho là tư chất kém nhất Tạp Bình nhất định sẽ là người cuối cùng tấn thăng ngũ cấp, nhưng lại không có nghĩ đến Tạp Bình lại vượt qua tất cả mọi người bọn họ thành là thứ nhất cái tấn thăng người. Ai ta nếu có thể có nhiều như vậy hung thú thì ăn, ta cũng đã sớm tấn thăng cấp 5 tất cả mọi người như thế rối rít mà nghĩ đến, trong lòng không cam lòng nói, các ngươi nhớ ra làm gì, tiếp tục luyện chính. Khi mọi người đây lòng tràn đầy phiền muộn thời điểm, bên hai truyền đến Cương Thúc gầm lên tiếng, lập tức lại đều rối rít đất vội vàng luyện. Đại hỏa coi như là không có nhiều như vậy hung thú thịt thì thế nào, nhất định cũng phải đổi bên trên Tạp Bình tên kia. Bất quá mọi người chẳng qua là luyện một hồi, sau đó liền lại từ từ bị bên người khác một bóng người cho hấp dẫn.
7, 8, 9.
Phương Lạc Nhai giơ trong tay trung tạ đá, trên trán mồ hôi chảy như mưa. A rất nhiều thiếu niên môn cũng yên lặng nhìn về phía Phương Lạc Nhai, trong mắt vẻ kinh ngạc so sánh với mới vừa còn phải càng đậm đà mấy phần. Mấy ngày qua, tất cả mọi người đã rất rõ, ở săn thú đội săn trở về hung thú sau khi, Phương Lạc Nhai thực lực có thể nói là một đường đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù Phương Lạc Nhai cho tới bây giờ không có chính thức trên mặt nổi khiêu chiến đại biểu lên cấp tứ cấp cỡ trung tạ đá,
nhưng mấy ngày nay bắt đầu đều tại dùng ba cái tiểu tạ đá rèn luyện. Nhưng trải qua mọi người chung một chỗ lâu như vậy đồng thời luyện thể, tất cả mọi người rất rõ, Phương Lạc Nhai đã hoàn toàn có tứ cấp thực lực, đây từ hắn có thể đủ ôm ba cái tiểu tạ đá, liên tiếp giơ bên trên mấy chục liền có thể nhìn ra được. Nhưng khi cho tới bây giờ không có chạm qua cỡ trung tạ đá Phương Lạc Nhai, ở ôm ba cái tiểu tạ đá cử bổng mấy chục sau khi, tựa hồ cảm thấy phạm nhưng không bị, bắt đầu đi về phía cỡ trung tạ đá thời điểm, vẫn hấp dẫn sở hữu ánh mắt của thiếu niên, ngay cả Cương Thúc cũng không nhịn được đất hướng về Phương Lạc Nhai trương nhìn tới. Chỉ thấy Phương Lạc Nhai quả nhiên rất tùy ý đất liền ôm lên cỡ trung tạ đá, sau đó cứ như vậy thật dơ lên, một cái hai cái ba bốn cái, sáu cái bảy cái. Nhìn đến đây thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu có chút trợn mắt hốt mồm, trong lúc này tạ đá cùng đôn đá nhỏ trên lệnh tất cả mọi người rất rõ, ngươi có thể ôm ba cái tiểu tạ đá, liên tiếp dơ hơn vài chục cái, cũng không có nghĩa là cái gì, cái này trên căn bản mọi người cũng có thể làm được. Nhưng Phương Lạc Nhai lần đầu tiên dơ lên cỡ trung tạ đá, hơn nữa còn liên tiếp dơ không sai biệt lắm mười mấy, tựa hồ còn có dư lực bộ dáng, nhưng là để cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Cương Thúc lúc này lăng lăng nhìn Phương Lạc Nhai động tác, trong lòng liền đã bắt đầu tính toán, Phương Lạc Nhai đến bây giờ khải vu bao lâu. Chờ hắn tính lúc đi ra, trong mắt từ từ bắt đầu lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì Phương Lạc Nhai khải vu đến bây giờ, chẳng qua chỉ là nửa tháng mà thôi. Nửa tháng thời gian, từ nhị cấp lên tới ngũ cấp, nửa tháng thăng một cấp tốc độ như vậy đơn giản là dọa chết người, phải biết, trước mắt thế hệ trẻ trong tư chất tốt nhất của phòng, năm ngoái từ nhị cấp đến ngũ cấp, cũng tổn hao thời gian hơn một năm. Mặc dù Phương Lạc Nhai tình huống có chút đặc thù, nhưng là quá dọa người một chút chứ. Chẳng lẽ những hung thú kia thiệt đối với tác dụng của hắn to lớn như vậy? Hoặc có lẽ bây giờ Phương Lạc Nhai rời ngũ cấp còn kém một chút như vậy, nhưng Cương Thúc rất rõ, có thể ôm một cái cỡ trung tạ đá liên tục giơ lên vài chục lần người, rời ngũ cấp vu sĩ thật không phải là quá xa. Phương Lạc Nhai một bên giơ trong tay tạ đá, một bên lưu ý bên cạnh chư ánh mắt của người, thấy mặc dù mọi người kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ, lúc này trong lòng cũng an tâm một chút. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn biểu hiện khá là khiêm tốn, mặc dù trên mặt nổi chính mình ăn hung thú thịt tiến bộ hội rất nhanh, nhưng hắn biết rõ mình ở hung thú thịt cùng cốt cao lượng nặng dưới tác dụng, thực lực tăng vọt tựa hồ có hơi quá nhanh, hắn cũng không muốn quá mức đưa tới sự chú ý của người khác. Cho nên hắn cố ý giữ khiêm tốn, thậm chí ngay cả đại biểu thực lực cấp 4 trung tạ đá hắn đều vẫn không có đi đụng. Nhưng mắt thấy Tạ Bình đã đạt tới ngũ cấp, có thể tiến vào săn thú đội rồi, mà đã biết ngày ngày cùng Tạ Bình đối kích thời điểm có thể rõ ràng cảm giác, đã cùng Tạ Bình thực lực chênh lệch không xa. Nói như vậy, thực lực chân thật của mình hẳn đã viễn siêu thứ cấp, khoảng cách ngũ cấp cũng chỉ kém một chút như vậy rồi. Mà mình cũng phải nhanh một chút gia nhập săn thú đội, đây cuối cùng không thể nào vẫn như vậy đê điều, cho nên Phương Lạc Nhai mới quyết định chính thức mà tiến lên bắt đầu dùng trung tạ đá tiến hành rèn luyện, cũng để tránh chính mình chân chính tấn thăng ngũ cấp thời điểm, lộ ra quá mức đột nhiên. Lúc này, thấy mọi người cũng không có quá nhiều khác thường, ngay cả Cương Thúc tựa hồ cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, Phương Lạc Nhai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình thật là nhiều lo đi một tí. Ở chỗ này, lực lượng cùng tư chất mới thật sự là đại biểu thực lực tồn tại, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi thực lực thăng lên qua được nhanh mà có cái khác phản ứng, sẽ chỉ là hâm mộ hoặc là còn có ghen tị. Hô rốt cuộc, theo Phương Lạc Nhai mạnh đất đem vật cầm trong tay tạ đá bỏ lại, dài thở một hơi sau khi, mọi người đã là một trận trố mắt nhìn nhau. Tất cả các thiếu niên lúc này, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ và kinh hãi ra, đều là một trận ảm đạm. Ở nửa tháng trước đây, Phương Lạc Nhai còn là tất cả mọi người bọn họ cười nhạo mục tiêu, nhưng bây giờ không chỉ là Tạ Bình đã đi ở bọn họ đằng trước, ngay cả Phương Lạc Nhai bây giờ tựa hồ thực lực cũng đã không thua kém bọn họ. Các thiếu niên rối rít đất liếc nhau một cái, từng cái trong mắt một luồng tiểu hỏa miêu đang chậm rãi bay lên, sau đó cũng từng cái khí thế ngất trời đất đại luyện. Coi như bộ lạc thiếu niên, ở thực lực trên hết dưới nguyên tắc, không có một người cam tâm rơi ở phía sau. Chẳng qua là những thiếu niên này, trong lòng cũng tại âm thầm mong mỏi chính mình cha chú chỗ ở săn thú đội, cũng có thể săn trở về một con thú dữ tới. Cái này không chỉ là những thiếu niên này nghĩ như vậy, tất cả săn thú đội các thành viên cũng là như vậy nghĩ. Mặc dù gặp hung thú, nguy hiểm tương đối lớn, nhưng một khi săn được, kia hồi báo cũng là cực lớn, bởi vì Mục Dũng chỗ ở săn thú đội cũng đã có 3 gã đội viên, ở đó 20 cân hung thú thịt dưới sự trợ giúp, ngắn ngủn hơn 10 ngày bên trong, liền tăng lên nhất cấp.